Võ Tàng Hoàn chặt đứt tay chân, mở ngực mổ bụng, một thân rời ra tàn tạ, cận tồn cánh tay phải liên tiếp thân thể, máu me nhảy múa miệng mở rộng, sông đào yêu yêu reo lên, kiếm là ngươi, đều cho ngươi à. Ra sức ném kiếm nhập không, lưới kiếm lượn vòng, đem đầu lâu chém xuống, tàn khu cắt vỡ nát, một đời giết ma cuối cùng đến tuyệt diệt. Loạn Trần đại sư cúi đầu không đành lòng tận mắt chứng kiến, Tiêu Điểu vắng vẻ thở dài nói, đáng thương đáng buồn, vạn kiếp xính cường uy phong tận, một buổi ác đầy máu thì cô. Qua trong giây lát, đầy đất huyết nhục héo úa biến đen, biến làm từng khối than cốc, rất nhanh bị tuyết bay bao trùm. Kia ma kiếm rơi xuống trong tuyết, hóa thành kim sắc lưu quang, nhu chậm chạy đến Vũ Trụ Phong lòng bàn chân, chính xác như dòng suối nhỏ chuyển vào sông lớn. Vũ Trụ Phong đi đến Đào Yêu Yêu trước người, quỳ xuống đất dập đầu nói, thần Vũ Trụ Phong quay về hoàn chỉnh, chúa công tận có thể tùy ý vận dụng, thúc kiên phá địch, điều khiển như cánh tay. Giơ lên mặt, nói tiếp, từ nay về sau, ta đem bỏ lỡ tư tính, lại không ta tồn tại. Vũ Trụ Phong dung nhập chúa công bản thể, như dòng máu, lông tóc, khí lực tinh thần, từ tướng mệnh dần hợp linh hồn. Như vậy nữ đồng hình dạng, sau đó không còn lại xuất hiện. Nói xong, toàn thân kim quang chảy xuôi, giống tượng đồng. Bị tan chảy, lại như gốm tượng bị phong hóa, hình thể nát tán phiêu thăng, ngưng tụ thành hai cỗ cực kỳ nhạt khói vàng, chui vào Đào Yêu Yêu mi tâm cùng thất khiếu. Cửu Vi quy hô to, may mắn quá thay. Chúc mừng Đào Quân, cuối cùng thành ma kiếm chí tôn thánh chủ. Nam sắp quy lại, cung kính vui mừng, dường như tột đỉnh. Đào Yêu Yêu bế môi mài răng, nắm đấm bóp đôm nốt rung động, như đang cực lực nhẫn lại khổ sở, bộ mặt lại tinh thần phân chấn, hiện lộ ra trắng trợn phát tiết dấu hiệu. Loạn Trần đại sư nhìn ra không thích hợp, giật mình nói, sát dục. Không tốt, Võ Tàng Hoàn sát dục truyền cho hắn. Ngẩng đầu phun lưới hô to, Đồ Nhi, nhanh niệm thanh phong kiếm quyết, để cho mình nỗi lòng kiên định. Cửu Vi quy nói, lao ra hỏa mặt dày tùy tiện, còn dám miệng nói sư đồ. Ngươi a, dựa vào cái gì ăn ở nhà sư trưởng? Âm hiểm cười xen lẫn chế cười, tuyết dạ vang lên như tiêu gáy, chỉ nghe nàng cười nói, Đào Quân bằng sức một mình xông ra U Minh sông, luận bản lĩnh, luận tư cách, hắn mới là chân chân chính chính Nga Mi sư tôn. Loạn Trần lao phế vật ngươi tính là gì? Từ các ngươi tam tổ luyện thanh hơi bắt đầu, hai đời sư tôn đầu cơ trục lợi, từ câu thủy tinh đến quỷ hùng quan, chuyện cái vừa đi vừa về liền đăng vị, tốt không thoải mái, các ngươi ai dám hạ U Minh sông lịch kiếp? Ai từng chân chính xông ra chân yêu tháp? Cái gọi là Nga Mi sư tôn, thật là lừa đời lấy tiếng. Đào Quân chinh phục chân yêu tháp toàn bộ ma cảnh, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chớ nói các ngươi. Giả mạo đại sư, cho dù Nga Mi tổ sư Tử Nguyên Tông, cũng khó so sánh với hắn. Nước nợ cuồn cuộn, cực điểm khen chê. Đào Yêu Yêu mỉm cười gật đầu, rất có rào rạt tự mãn ý vị. Loạn Trần đại sư mặt đỏ mắt sân, trán mạch máu nhô ra, một bộ giận không kềm được hung dạng. Lúc trước đàm luận Nam Hải nguy nan, hắn liền lớn phát cáu, lần này đồ đệ thu nạp ma kiếm, mặc cho yêu quái mê hoặc, chắc hẳn càng là lửa giận cuồng đốt. Cửu Vi quy nói, Loạn Trần a Loạn Trần, ngươi nếu như vậy tức chết, còn có ba phần xấu hổ chi niệm. Thế nhưng là lão nhi ngoan độc, thẹn quá hóa giận nhất định phải diệt khẩu. Đào Quân thánh chủ minh giám, Loạn Trần lấn thế cho xiếc bị chúng ta vạch trần, hắn vì bảo trụ sư tôn danh vị, tuyệt đối phải diệt trừ ngươi. Bây giờ tình thế không phải hắn chết, chính là ngươi vong. Đào Quân nhân tử, không đành lòng giết sư, cũng nên ở trước mặt lên tiếng hỏi, làm sư tôn sao có thể ác ý sát hại đệ tử? Dồn dập xui khiến âm thanh bên trong, Đào Yêu Yêu cất bước đi hướng Loạn Trần, nói lẩm bẩm, ngươi nói mỏ, sư tôn làm sao hại ta? Ân, đợi ta hỏi một chút. Đứng tại Loạn Trần đại sư trước người, trước mắt huyết quang chớp loạn, huyễn tượng bộc phát, đều là Võ Tàng Hoàn trước khi chết thảm trạng. Hắn không chút nào cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại có loại kích động xúc động. Bên kia Cửu Vĩ quy siết chặt năm ngón tay, chờ không kiên nhẫn, quắc, hạ thủ a, giết hắn. Giết Loạn Trần. Vạn Tiên Trảm Trảm và Tiên, Nga Mi tông sư pháp lực, chính là hiến cho ma kiếm kiện thứ nhất tế phẩm. Đào Yêu Yêu giơ tay lên, hét lớn một tiếng, hướng về sau nhảy ra mấy trượng, một trưởng đem bên lôi đài giáp đánh phấn nát, quay đầu cười nói, Lao Yêu bà, ngươi quá gấp gáp, nhiều hống ta một hồi, không chừng ta liền loạn tính giết sư. Cửu Vĩ quy cấp sắt trèo lên liễm, mỉm cười nói, vậy chúng ta lại đến qua. Đào Quân thánh chủ mặt ngoài nhân thiện, kỳ thực thích giết địch thoải mái, đoạt pháp diệu cảm giác. Dưới mắt Nga Mi tiên sư bó tay lợi chạm, chính là tăng lên pháp lực cơ hội tốt, đáng sơ thí thần phòng, thành lập nhiếp thế chi uy. Ngữ điệu từ chậm đến gấp rút, trong tay quải trượng va chạm mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đào Yêu Yêu nói, ta bắt ngươi thử kiếm, đồng dạng tăng lên pháp lực. Cửu Vĩ quy nói, hay lắm, lao bà tử vui lòng cực kỳ. Mời thánh chủ nhanh mau ra tay giết ta a. Trượng đầu đánh càng nhanh, thoáng như nhịp trống đột nhiên mật, cộc 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 thúc người cấp tiến. Đào Yêu Yêu đầy ngập cùng nhiệt, chỉ muốn đem Cửu Vĩ quy toái thi vạn đoạn, nhưng nhất niệm còn thanh, ẩn cảm giác sát dục khó lấp, một khi mở tiền lệ, khát máu hiếu chiến lại không ngừng nghỉ, mình cuối cùng rồi sẽ biến thành cái thứ hai Võ Tàng Hoàn. Lập tức cường tự nhẫn lại, dục niệm dần dần hừng hực tận xương. Toàn thân hắn không ngứa, nằm trên mặt đất chống đỡ có ma sát. Lại qua một lát, trượng kích nhanh đến cực điểm, đập đập đầy đất cái hố nhỏ như tổ ong. Đào Yêu Yêu chỉ là lan lộn, từ đầu đến cuối không có bạo khởi hành hung. Cửu Vĩ quy liệu biết hối ác kế sách thất bại, thu hồi quả trượng nói, tốt định lực, dự khuyết thiên long thần tướng, ma kiếm nhập thể còn có thể khắc chế sát dục, đại khái có dấu thanh tâm định thần pháp bảo. Loạn Trần đại sư nói, đoán đúng, kia pháp bảo gọi là thanh phong kiếm, chuyên môn hóa giải sát tâm. Cửu Vĩ quy đầu lông mày run rẩy, hình như có kinh hãi, thoáng qua khôi phục trạng thái bình thường, lạnh lùng nhìn về phía Tiệu Dư. Cửa tiệu bên trong, Loạn Trần đại sư đầu bạc cao, con mắt tại tóc trắng bên trong tia chớp, cười nói, lao yêu bà, ngươi đêm nay nhấc ta ra, là muốn cho đồ đệ tự tay giết chết ta, coi là thật tâm địa ác độc. Cửu Vĩ Quy nói, ngươi làm bộ đỏ mặt nổi giận, thực tế vận xúc pháp lực. Giấu giếm được lão bà tử hai mắt, cũng coi như tâm kế tinh xảo. Lời nói làm rõ, đồ cùng truy hiện, không khí chiến tranh đống nhiên nồng tập. Một yêu một tiên lặng lặng đối nghịch, đột nhiên đồng thời hừ một tiếng. Chính là cái này rất nhỏ biến động, hai bên đã liều chết tương bác. Chương 118, quỷ cục xảo giải thắng ố tạm một. Nga Mi phái pháp phân cửu dương, trong đó nhiếp hồn môn là đặc biệt nhất, luyện chân khí gọi mình dương, dương khí bên trong hàm ẩn ngự sử hồn linh áp lực, mờ mờ ảo ảo là u minh quỷ giới môn đạo, cùng chính phái Hồng Minh Hạo Đố đặc điểm tựa hồ không quá ăn khớp. Từ già trước tuổi truyền, nhiếp hồn môn cùng Thiên Sơn Tiên Tông nguồn gốc sâu xa, đây là chỉ thiết một cục, tạo mộng cảnh chủ mạch tương thông. Làm một cái khác bằng chi, ngự hồn chi pháp trên thực tế nguồn gốc từ Côn Lôn Tiên Tông, chính là dương cực sinh âm về dấu đại đạo, khách quan Thiên Sơn pháp chỉ mỗi người một vẻ, đều vì Nga Mi nhiếp hồn môn kiêm dùng cũng thu. Lúc đó tình thế rõ ràng, loạn chân đại sư thủ hạc linh cao độc hại đã lâu, nguyên khí hao tổn hơn phân nửa, rất khó dùng phong lôi kiếm tiên chờ cương mãnh đạo pháp tấn công địch, lâm thời mưu lợi đi hiểm, chỉ có thể dùng nhiếp hồn thuật cướp đoạt yêu quái hồn phách. Mà Cửu Vĩ Quy truyền vui lắng tập, tránh cùng cao thủ liều mạng, cũng làm yêu pháp câu hồn. Không khỏi trùng hợp, song phương đều là đồng dạng chiến thuật, đồng loạt nguyên thần xuất hiếu, chui vào đối phương thể nội, phát giác hồn phách đều không, thừa cơ chặt đứt kinh lạc, nguyên thân thụ tổn hại kinh động thần hồn, lại riêng phần mình quy vị phòng thủ. Cứ như vậy trời xui đất khiến, lão yêu cùng tiên sư đều đã bản thân bị trọng thương. Nhưng loạn trần đại sư vốn cư thế yếu, liều mình kéo thản. Hát thế hỏa, coi như hay là Cửu Vĩ Quy thua thiệt nhiều. Cửu Vĩ Quy khỏe miệng thấm chảy máu mạng, nói, cái này có thể trách, lao ra hỏa là đan dược môn, lâu không phục đan, còn có thể làm như vậy ngoan tuyệt pháp thuật. Loạn trần đại sư nói, dạy ngươi cái ngoan, đan dược môn có nhiều thánh phẩm, ăn một viên có thể bảo vệ công pháp ngàn năm không cởi. Ngươi cùng ta tái đấu mấy ngàn năm, như thường không thắng chỉ bại. Cửu Vĩ Quy cười lạnh nói, là ta bại rồi. Ngươi thương thế quá nặng váng đầu đi. Lời nói còn chưa tuyệt, loạn trần đại sư vùi đầu há mồm, phốc phốc phun ra hai ngụm lớn máu tươi. Đào yêu yêu thấy thế vội nói, sư tôn chớ hoảng sợ, ta. Loạn trần đầu chưa nhấc, khoát tay gấp chỉ đạo, ngươi cho ta nằm xong, niệm thanh phong kiếm quyết khắc chế sát dục, ta chết ngươi tất cả chớ động. Đào yêu yêu tự biết sát dục cực nặng, bận điệu nhắm mắt ngầm tụng chân luôn. Cửu Vĩ Quy giọng the thé nói, sư tôn thụ thương mệnh nguy, đệ tử há có thể ngồi yên không nhìn. Đào yêu yêu, nhanh giết ta cứu sư là công. Loạn trần đại sư nói, lao yêu bà thiếu lửa gạt, thu thập ngươi, lao tử có người khác ngựa. Hoàng U, Hoàng U, tiểu tử ngươi lăn tới đây cho ta. Vừa rồi lôi đài nửa bên sụp đổ, Hoàng U theo thế ngã xuống, một mực ghé vào đống đá vụn bên trong sợ run, trong tay hạc linh cao dính đầy bùn cát, luôn luôn không nỡ buông xuống. Nghe thấy sư tôn liên tục bạo hống, hắn như mộng đem tỉnh, lắc lắc đi đến kiệu trước. Loạn trần đại sư nói, độn giáp thủ đồ, làm sao si mê độc dược? Hảo hảo nghe sư tôn, ném kia hại người đồ vật. Đọc nhấn rõ từng chữ như sấm rền, đinh hay nhức óc. Loạn trần đại sư tập trung cận tồn pháp lực, dùng nhiếp hồn chân pháp giúp hắn hồi hồn. Quả nhiên Hoàng U ánh mắt đột một sáng, phất tay đem bạch dược cao bỏ xa. Loạn trần nói, quá khứ, xử lý lao yêu bà. Hoàng U nói, là. Cố gắng định trụ tinh thần, vận tụ chân khí, từng bước một hướng Cửu Vĩ Quy tiếp cận. Loạn trần đại sư nói, lao yêu bà, ngươi lại móc hạc linh cao à? Nhìn đồ nhi ta trả lại khi không. Cửu Vĩ Quy híp mắt ngửa mặt lên trời, mặc cho phong tuyết đập vào mặt, tựa hồ lâm vào quên mình suy nghĩ. Đông nhiên rít lên sắc nhọn, miệng hình cực độ khuyết trường, vai hàm đều rơi đến trước ngực, một đầu nhu dài đầu lưỡi thuận thế hạ lạc, trải rộng ra rộng chừng hai thước. Chỉ thấy mặt ngoài màu sắc rõ ràng, bên trái đỏ bên phải thanh. Cửu Vĩ Quy vung lên quả trượng, trung điệp đập nện màu đỏ lưỡi thịt. Đào yêu yêu tê cả da đầu, rất muốn hỏi nàng có đau hay không, lại nhìn Hoàng U như sấm vang đỉnh, lập tức sủi lơ té xỉu, sư tôn phun máu như chú, xa xa hai cái ma thần cũng lăn lộn cuồng hô, tình trạng hết sức thống khổ. Đào yêu yêu kinh hãi, hỏi, này, quỷ tương các ngươi như thế nào? Linh Nhi được chứ? Quỷ tương tiếng buồn bã rên rỉ. Hình Thiên thở nói, nội tạng hiểm bị nổ tan, không còn khí lực động đậy, long cô nương mê man chưa tỉnh. Đào yêu yêu nghe thấy nổ tan hai chữ, nhớ lại yêu quái cược thua sau tử trạng, lao yêu bà dùng vải trượng kích điểm màu xanh vòng tròn, bởi yêu lúc này thân thể nổ tung, cùng trước mắt tình hình lờ mờ tương tự. Hắn không kịp truy đến cùng, chỉ muốn đứng lên chăm sóc long bách linh. Loạn trần đại sư quát, yêu yêu, nằm xong. Đào yêu yêu sững sờ nửa ngày, mới hiểu được yêu yêu là đối hắn tên thân mật, mắt thấy sư tôn máu me đầy mặt, vẫn lo lắng uống mệnh, bận bịu nằm xuống nói, ta nghe sư tôn, ta nằm xong, sư tôn thương thế như thế nào? Loạn trần đại sư nói, chết không được. Nâng lên bàn tay run rẩy, lao bên miệng vết máu, nói, ta mất được rồi, âm dương liên cùng loạn hồn đình phối hợp sử dụng, làm đối thủ khí loạn thể nát, lao yêu bà lại luyện thành bực này ma pháp. Cửu Vĩ Quy cái cằm chậm chạp khép lại, đầu lưỡi kia tựa như gần chết rắn, mềm nhũn lùi về trong miệng, lộ vẻ tình trạng kiệt sức, tối tăm khí nghẹn, khó mà mở miệng ứng đối. Đào yêu yêu lòng hiếu kỳ lên, hỏi, cái gì âm dương liên, loạn hồn đình, kia là pháp bảo của nàng a? Loạn trần đại sư nói, là nàng hai cái đôi danh xưng. Loạn hồn đình mê hoặc sinh linh thần trí, nàng biến làm quải trượng mang theo. Âm dương liên có thể nhiễu loạn đối phương thần thông cùng pháp lực, chính là nàng miệng bên trong đầu kia thật dài đồ chơi. Đào yêu yêu nói, cái đuôi dài ở trong miệng, không thành cái rắm. Nàng đến tột cùng mấy đầu cái đuôi? Loạn trần đại sư nói, Cửu Vĩ Quy, Cửu Vĩ Ngoan, hai vợ chồng mỗi người đều mang bốn đuôi, hợp thể tạo ra diệt thế thánh vậy thường, là mạnh nhất thứ chín đuôi. Đào yêu yêu nói, như thế nói đến, cửu vĩ quy là cửu vĩ ngoan lão bà. Bọn hắn hợp thể. Là thế nào hợp? Đang khi nói chuyện, tuyết ngừng, gió đạm nguyệt thanh. Cửu vĩ quy thong thả lại sức, hộp mặt thảm đạm, tê thanh nói, loạn trần lão nhi, ngươi kinh mạch đã đứt, lại bị ta thần đôi trọng kích, còn có tinh thần cùng đệ tử nói nhảm, lão bà tử cực kỳ bội phục. Ngươi đã có này dư lực, sao không sớm làm lấy ta thủ cấp? Loạn trần đại sư nói, ha ha, đừng làm phép khích tướng. Ta kinh mạch đứt gãy, ngươi cũng nội đan phế phẩm, chúng ta lưỡng bại câu thương đều không động đậy, lại xem ai khôi phục mau mau. Song trưởng đệ lại đan điền, đỉnh đầu thanh khói lượn lờ, cấp tốc luyện đan chữa thương. Đan dược đạo pháp tu luyện trí cao, nhưng khiến nhân thể vì đan phòng, bụng vì đan lô, tinh khí nước bọt vì nguyên liệu, vận hành chu thiên tự thành linh đan. Gặp khi nguy nan trước mắt, loạn trần đại sư cạn kiệt thủ đoạn, đại triển huyền pháp ảo diệu, nửa canh giờ liền có thể đan thành khỏi bệnh. Cửu vĩ quy nói, lão gia hỏa đừng mù bận điệu a, ngươi bây giờ bất lực tiến công, vậy liền chết chắc. Nhìn một cái ngươi phương kia nhân thủ, thương thì thương, ngược lại, ai còn có thể dùng? Ta ngược lại là lưu lại quân dự bị, chuyên chờ thu thập tàn cuộc, chúng tiểu nhân hiện thân a. Ra lệnh một tiếng, xung quanh tiểu yêu hô ứng, từ âm u nơi hẻo lánh leo ra 10 cái. Cửu vĩ quy cười nói, lãnh lợi ma chiến lực dù yếu, lúc này lại là chí thắng kỳ minh. Loạn trần đại sư âm thầm giật mình, giờ phút này tình thế đại hung, tự thân bị thương nặng, hoàng u hôn mê, hai ma thần cũng ngã xuống đất không dậy nổi, phe mình xác thực đã không người kháng địch. Tiểu lãnh lợi ma không đủ nói đến, dưới mắt lại có thể trắng trợn quát tháo, không tốn sức chút nào đem nga mi mọi người giết sạch sành sanh. Chương 119, quỷ cục xảo giải thắng ố tào hai. Tức khắc sát khí sông nồng, không xưởng khách điếm trong đại sảnh, vang lên đào yêu yêu băng lãnh thanh âm, lão yêu bà, ngươi giống như tính sai một người. Cửu vĩ quy cười nói, à, ma kiếm thánh chủ muốn phát huy, tốt tốt tốt, chúng ta cam nguyện chết tại kiếm của ngươi ngọn nguồn. Loạn trần trong lòng thần trương, chân khí đột nhiên tăng dã, liều mạng quát, ngươi đừng núp nhích, yêu yêu, đừng núp nhích sát nghiệm. Đào yêu yêu lớn tiếng nói, giết chết ác ma, thế chỗ phải làm. Cửu vĩ quy cười to nói, đào quân mau ra kiếm à, lao bà tử tính toán không bỏ sót, nhất định phải để ngươi xưng bá vạn thế. Đại sảnh góc tường, đông nhiên có người đáp, ngươi là tính sai, yêu quái có kỳ binh, nga mi phái cũng có hậu ứng. Người theo âm thanh hiện, chỉ thấy long bách linh vịn tường mà lên, chậm rãi đi hướng trước sân khấu, yếu liêu phủ phong dáng vẻ, phản phất một hơi đều có thể thổi ngã. Cửu vĩ ngoan đánh cái hô lên, tiểu yêu nhóm chen chúc vây lên. Đào yêu yêu đang muốn cứu rút, lại nhìn không chớp mắt đi thẳng đi. Chúng tiểu yêu cách xa nhau 3-5 thước, đột nhiên khoa tay múa chân, tương đối thở dài chắp tay chào nói vạn phúc, gương mặt ghê tởm dữ tợn, động tác lại nho nhã lễ độ, phảng phất học nhân dạng khỉ con, giơ tay nhấc chân ngân quang lay nhẹ, chỗ khớp nối buộc thật dài tơ mỏng. Đào yêu yêu cười nói, a ha, tốt, băng tầm tiên tác, linh nhi hảo thủ đoạn, đem quái vật hiểu lễ, ta liền phục ngươi. Long bách linh tay trái nhẹ ép bờ môi, tục lấy mu bàn tay nhẹ thiếp gương mặt, hướng hắn ám chỉ tướng công mặt luôn, nghỉ ngơi thật tốt, tay phải năm ngón tay gậy tiên tác, tiểu yêu nhóm càng thêm tiền phủ hậu ngưỡng, phát điên như diễn tập cấp bậc lễ nghĩa. Cửu vĩ quy nói, băng tầm tiên tác, ha ha. Tiên tông tiên nữ quang lâm bản điếm, lao bà tử thật là sơ hở quý khách. Long Bách Linh không để ý tới nàng, lên đài kính đến loạn trần đại sư trước mặt, quỳ lại nói, sư tôn chịu khổ. Loạn trần nói, Linh nha đầu, ngươi không chúng lao yêu bà tà thuật. Tốt, tốt hải tử. Muốn sờ tóc nàng, đầu ngón tay run rẩy ruôi không thẳng. Long Bách Linh đỡ lấy sư tôn, cởi xuống lưu nhị hồ, nói, đệ tử có bổ khí dự thiện, ăn làm dịu đau xót. Xoáy mở cái nắp xuống lại, loạn trần một ngụm ngầm lấy, thế như cá voi hút nước, từ ngực chút xuống hơn phân nửa. Bách Linh cho hắn đập phía sau lưng, nói, chậm một chút, đừng bị nghẹn, ai, cho ngài ái đồ đào yêu yêu lưu một chút. Loạn Trần há mồm cười nói, quỷ nha đầu, nhớ ngươi kia tiểu phu quân, hắn khí huyết chính vượng, làm sao có thể uống thuốc bổ, lại bổ liền bốc khói nhi, ăn vào viêm lân thủy, gương mặt huyết sắc dần luận, tranh thủ thời gian đả tọa xúc dưỡng chân nguyên. Long Bách Linh cười một tiếng, cho Hoàng U cho ăn chút viêm lân tiết lộ, dịu hắn dựa vào tường cây dưỡng thần, lại xem đào yêu yêu tình trạng, nàng qua lại đi lại, nhiều lần bước chân lảo đảo, đào yêu yêu chỉ coi tuyết thiên địa trưởng, kể mới gặp nàng môi thanh khí nhiều lần, tóc xanh tán loạn. Biểu lộ ra khá là tiểu thụy thái độ, vợ nói, ngươi bệnh không có tốt. Long Bách Linh nói, lấy một chút lạnh, không có gì đáng ngại. Đào yêu yêu nói, như thế nào được? Thân thể ngươi vốn là yếu. Khuỷu tay trái chống đất, cánh tay phải làm bộ muốn ôm. Long Bách Linh vội nói, nhanh nằm xong à, ngươi khẽ động sát khí ngút trời, tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Tình thế ổn định trước tốt nhất nằm xuống tĩnh hơi thở, cái gì cũng đừng nghĩ, cái gì đều đừng nói. Đào yêu yêu đành phải nằm xuống, ngón tay đặt nhẹ Bách Linh nội quan huyệt, ám đem chân khí độ đường, dự định vì nàng xua tan phong hàn. Nào có thể đoán được chân khí của hắn thuần hậu vô song, đuổi sát năm đó Nga Mi tổ sư Tử Nguyên Tông. Vi lượng chân khí nhập mạch, Long Bách Linh mặt đỏ thân run, phát hơi đứng đấy, cùng gặp vạn quân xét đánh, thoát ra tay vỗ ngực lớn cục, chỉ nói, tướng công, ngươi muốn nướng chín ta à? Đào yêu yêu kinh ngạc nói, ta nghĩ giúp ngươi chữa bệnh, thật là khí một chút xét động, liền như tượng nước xuống vỡ. Đông nhiên ngộ ra trước mắt nguy huống, mình người mang tuyệt đại dị năng, làm dùng pháp lực tùy tâm sử dụng, tạo thành hậu quả lại thường thường vi phạm mình nguyện. Nếu vừa rồi thua khí hơi nhanh, Long Bách Linh lúc ấy liền phải máu sôi mà chết. Nếu như chỉ bằng sát nghiệm độc thủ, chung quanh đại khái liền không có vật sống. Hắn nghĩ về sau sợ, mồ hôi lạnh lâm ly, hoảng sợ không biết làm sao. Long Bách Linh thấy đau lòng, bờ môi xích lại gần hắn bên tai, ôn nhu nói, tướng công tĩnh tâm chờ, việc này giao cho ta cùng sư tôn xử lý, tổng sẽ giúp ngươi tìm tới khống chế thần lực phương pháp. Đào Yêu Yêu chóp mũi điểm hương quanh quẩn, nỗi lòng một thát. À, nhắm mắt lại mặc niệm thanh phong kiếm quyết. Cái này công phu tiểu yêu nhóm mệt miệng sùi bọt mép, còn đang không ngừng xoay người cúi đầu. Long Bách Linh chăm sóc mọi người an ổn, lúc này mới chuyển hướng yêu ma, hơi vận linh niệm thu hồi tiên tác. Chúng tiểu yêu nhất thời lệ bại, nổn ngang lộn xộn ngược lại thành một đống. Trong khoảnh khắc cục diện chuyển, có thể tùy ý hoạt động duy Long Bách Linh một người, thắng bại thiên bình như hướng Nga Mi phái nghiêng. Cửu Vĩ Quy lặng lẽ lướt xéo, khuôn mặt tâm trầm, thậm chí mang mấy phần kinh miệt. Thằng đến Long Bách Linh làm xong, cũng đầu gối ngồi vào đối diện, sửng sốt con mắt cũng không có nhìn nàng, rất có dễ hỏng thiếu nữ, làm sao phải sợ ý tứ. Long Bách Linh thụ một chút tuần dương chân khí, bệnh tình đã lui, trên thân cũng là ấm áp rất nhiều, cúc nâng tuyết từ ngón tay để lọt vậy, thản nhiên nói, màu xanh tuyết rất đáng sợ, tuyết ngừng ta mới dám ngộng tỉnh mở mắt. Chỉ lần này giam ba câu, Cửu Vĩ Quy thần sắc đột nhiên thay đổi, giơ lên hai đạo trường mi, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến mà tới. Long Bách Linh nói, lão bản nương tuyết bên trong bố trí cả bẫy, đông tuyết tung bay ở không trung lúc mới có hiệu quả. Cửu Vĩ Quy chú mục tường tận xem xét thật lâu, nói, một câu bên trong, bội phục, xin hỏi tiểu thư phương danh, Thiên Sơn vị tiên gia nào truyền nhân? Long Bách Linh nói, ta gọi Long Bách Linh, hiện vì Nga Mi phái nhiếp hồn môn đệ tử. Cửu Vĩ Quy thầm nói, Nga Mi đệ tử sẽ làm Thiên Sơn tiên thuật. Thiên Sơn tiên tông tị thế ngàn năm, khi nào cùng Nga Mi huyền môn kết minh rồi? Lão bà tử cô lậu quả văn vô cùng, nhưng nàng trời sinh tính hung ăn, bất luận tiên tông hay là huyền môn, đều không để tại định. Cười lạnh nói, Long tiểu thư nhìn ra Tuyết Thiên huyền bí, nhãn lực rất là cao minh, có thể hay không giải thích trong đó tường tình? Long Bách Linh thầm nghĩ lão yêu quái hảo khôn khéo, tùy tiện lừa gạt không được, đối phó nàng phải treo lên 12 phần tinh thần. Hơi không chần chờ, lúc này đáp, trong lúc ngủ mơ thủ định thần hồn, có thể ngăn cách tà ma xâm lấn, đây là nhiếp hồn môn cơ bản đạo pháp. Ta là mới học mới luyện, nhờ lại chân pháp để phòng nghiêm mật, trong tuyết yêu pháp dù lợi hại, lại tiến không được giấc mơ của ta. Câu trả lời này cũng cực xảo diệu, Cửu Vĩ Quy hỏi chính là tuyết bên trong huyền bí, nàng giải thích như thế nào chống cự tà thuật xâm nhập. Mặc dù tránh nặng tim nhẹ, lại giải khai trong lòng đối phương lớn nỗi băn khoăn. Cửu Vĩ Quy gật đầu nói, khó trách ngươi có thể tránh thoát loạn hồn đình, nhiếp hồn môn thủ hồn ngự hồn là giữ nhà bản sự, ta lại sơ sẩy đoạn mấu chốt này. Long Bách Linh tâm niệm thay đổi thật nhanh, cực tốc phỏng đoán nàng ý, nói, thanh tuyết bay không, thần đuôi kích xuống dưới, hai mái hiên phối hợp làm đối thủ phân thân phái hồn, lao bản nương thật ác độc thủ đoạn, đáng tiếc đối ta nhiếp hồn đệ tử vô dụng. Nhớ được sư tôn đề cập qua loạn hồn đinh mê hoặc thần hồn, lại niệm quải trượng kích bảy quái vỡ nát, đồng môn bị thương, duy chỉ có mình ngủ không có việc gì, liên tưởng trước sau nhân quả, nộ ra yêu pháp đả thương địch thủ phương thức, thuận miệng hơi chút công bố, nghiêm nhiên đã thông hiểu tất cả bí mật. Cửu Vĩ Quy âm thầm lấy làm kỳ, chỉ cảm thấy nàng này mạch suy nghĩ nhạy bén, giỏi về từ đối đắc bên trong tìm lỗ thủng, lập tức đóng chặt bờ môi, giữ nghiêm ý. Chương 120, quỷ cục xào giải thắng ố tà ba. Kỳ thật Long Bách Linh lúc đầu không biết yêu pháp nền tảng, nhập cửa hàng chi sơ buồn ngủ nghĩ ngủ, nhiều để ý, dùng tiên tắc cuốn hệ đào yêu yêu thủ đoạn, sau đó tiềm vận nhiếp hồn môn hơi thở thần chú ngộng chi thuật, tiến vào trạng thái ngủ, để an thủ thần hồn, đồng thời lưu ý trong sảnh biến động. Gia nhập nhiếp hồn môn tu đạo đến nay, nàng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, tán mà khắp chi, chỉ học biết cái này sơ cấp nhất chú ngộng thuật. Nhưng mà vận dụng đúng mức, gặp thời ứng biến chi diệu, phản làm thô thiện pháp thuật phát huy lớn nhất công hiệu. Lôi thi đấu hừng hực khí thế, chúng yêu quái cược thua mất mạng, trong tiệm biến cố Long Bách Linh tận đã biết cảm giác. Trong ngộng suy nghĩ sâu xa dài kiểm tra, cảm giác là lão bản nương trưởng khống toàn bộ thế cục, yêu ma thua tùy ý xâm lược, không có chút nào phản kháng chạy trốn cử chỉ, tựa hồ bên trong một loại nào đó phạm vi cực lớn hoặc tâm ma pháp. Thế là nàng thủ thần ngủ yên, không dám tùy tiện thức tỉnh, mượn nói mê căn dặn Đào Yêu Yêu tuyệt đối đừng làm tỉnh lại ta. Đợi Nga Mi phái lâm vào tuyệt cảnh, Đào Yêu Yêu sát tính đại phát, Long Bách Linh không cách nào lại không đếm xỉa đến, đành phải mạo hiểm tỉnh lại ứng chiến. Thích hợp rời bước lên này, trêu đùa tiểu yêu, lão bản nương liền ở bên cạnh, mình thần trí pháp lực không có chút nào dị thường. Mới biết kia phạm vi lớn yêu thuật đã mất hiệu, lại nhìn thiên không tuyết bay liền ngừng, nàng rốt cục nghị thông suốt, đêm trăng phiêu thanh tuyết, chính là Cửu Vĩ Quy thi pháp trọng yếu trình tự. Vụ trộm tổng hợp rất nhiều manh mối, khẩn trương trải thuận trật tự. Long Bách Linh mặt ngoài ra vẻ trấn tĩnh, mỉm cười nói, quý điếm kỳ binh đã phá, lão bản nương mệnh tại tay ta, còn có cái gì có thể nói sao? Cửu Vĩ Quy mỉm cười lắc đầu, an tưởng ánh mắt thâm thúy khó lường. Lần này đến phiên Long Bách Linh trong lòng bất ổn, mắt thấy nói bóng nói gió vô hiệu, đành phải thay cái chiến thuật, khai môn kiến sân nói, võ tàng hoàn dù đã tự sát bỏ mình, lại đem sát dục chuyển cho đạo công tử. Lão bản nương như nói rõ tiêu mất chi pháp, ta có thể để ngươi rời đi trấn yêu tháp, cùng trượng phu Cửu Vĩ ngoan đoàn tụ, ngươi nhìn như thế nào? Lời lẽ sắc bén đốt, trực chỉ đối phương có tiêu mất sát dục chi pháp, cũng mở ra vợ chồng trọng hội điều kiện, nhưng Cửu Vĩ Quy phản ứng càng đậm mạc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhúc nhích, chỉ so với cọc gỗ nhiều hai cái thai đóa. Lần này Long Bách Linh hoàng hồn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, suy nghĩ nàng giả câm vợ điếc, cái này như thế nào cho phải? Vô luận như thế nào nàng muốn ra chiêu, mới có thể tìm cơ hội phá giải, cứ như vậy rằng co tại chúng ta lớn bất lợi. Trong lòng thẳng thắn nhảy, rời mắt tứ phương, lại nghĩ nơi đây là nơi ở của nàng, diên nga quá lâu tất sinh bất trắc. Mấy chuyến nghĩ chủ động công kích, nhưng đối thủ mưu trí pháp lực cường đại, liều mạng thủ thắng nắm chắc cực tiểu. Long Bách Linh dù sao cũng là yếu đuối thiếu nữ, lần đầu gặp được lực lượng ngang nhau cường thủ, khó hạ đập nồi dìm thuyền nhẫn tâm, hoảng sợ tim đập nhanh, thầm cảm thấy nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Ngay tại khiến người ngạt thở trong yên lặng, đống nhiên cửa tiệm đồng phá tan, mấy cái yêu quái sải bước xông vào đại sảnh. Long Bách Linh dùng mình một cái, ám đạo xong, lão bản nương làm đòn sát thủ, lúc này yêu quái gì đến ở trọ? Nhất định là lão bản nương nhanh bước. Chợt nghe yêu quái kia gọi, tiểu nhị đâu? Sao không đón khách? Không có buôn bán sao? Tiếng nói trong trẻo, hương khí tùy theo phiêu đưa, đúng là kia sóng công tử Phong Mộ Vân. Long Bách Linh tâm thần đại chấn, nhanh trí nảy sinh, nhịn xuống ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhìn hắn ý muốn như thế nào. Phong Mộ Vân trong tay kéo cây xích vàng, buộc chính là châu ngựa nhị quái, vừa lôi vừa kéo gấp đi mấy bước, hết nhìn đông tới nhìn tây mà nói, khách nhân đâu? Theo tổng quản ở đâu? Cửu âm đồ trận không chẳng tử, ngược lại là một cọc mới mẹ sự tình. Cửu vĩ quy nhất ngôi, sông Long Bách Linh âm âm ú ú cười nói, Long tiểu thư, tính mạng của ta trong tay ngươi sao? Đợi ngươi thắng Phong Mã Ngưu Tam quái lại nói thôi, chớ để cho bọn hắn ăn sống nuốt tươi đi. Ngụ ý, lúc trước không có sợ hãi, chỉ vì sớm biết Phong Mộ Vân muốn tới. Nghe xong lời này, Long Bách Linh nỗi lòng lo lắng lại rơi định, âm thầm tổng cộng thì ra là thế, ta làm lão bản nương có cái gì lợi hại át chủ bài đâu, lại là tính tới Phong Mộ Vân sẽ xuất hiện. Phong Mộ Vân tự phụ lỗi là không bảy, không giống thường xuyên ở trọ dân cờ bạc, lão bản nương thế nào biết hành tung của hắn? Biết trước thần thuật, lượng nàng sẽ không. Nghĩ lại, nhất thời minh bạch kia thanh tuyết lượt vậy tứ phương, dấu giếm tà pháp, nhất định có thể cảm ứng xa gần yêu khí di động. Phong Mã Ngưu pháp lực so với ta mạnh hơn, cũng là thanh tuyết trinh sát chỗ bày ra. Lão bản nương kết luận ta sẽ bại bởi tam quái, tự giác chiếm ưu thế, lúc này mới lên tiếng hướng ta thị uy. Điều động tâm trí tầng nghĩ, đem mấy cái nỗi băn khoăn liên tiếp phá giải. Đang nghĩ ngợi, cửu vĩ quy hô, không kịp tam hữu là khách quý ít gặp, lão bà tử có sai lầm nhạc nên. Phong Mộ Vân giật mình, nhìn qua âm u lại sảnh, thấy rõ lão bản nương ngồi trên đài, không người nói, sao dám, đại đông gia thần thông vô lượng, tiểu khả sao dám quấy rầy. Đêm nay chỉ vì truy tung đạo tặc, đợi chút lưu lại liền tử. Ánh mắt chạm đến Đào Yêu Yêu, nhất thời cứng họng, lại nhìn phía Long Bách Linh, hô hấp đột nhiên thô trọng, kinh sợ trong con ngươi dục vọng đột ngột dự. Long Bách Linh không có đem hắn đưa vào mắt, tiếp tục lời mở đầu đặt câu hỏi, ta vừa rồi đề nghị như thế nào? Tiêu mất tướng công sát khí, đổi vợ chồng ngươi đoàn viên, lão bản nương nhưng nguyện làm thành cái này cuộc giao dịch. Cửu Vi Quy chưa trả lời. Phong Mộ Vân đột phát cuồng hống, tiểu tặc dễ tìm a. Nghe ngóng quỷ hùng quan đường đi, coi là thật chạy tới đây. Đáng hận mệt mỏi ta truy hơn vạn dặm hoang trạch, hiểm bị tử linh làm hại. Cửu Vi Quy nói, Phong lão đại vì sao nổi giận? Phong Mộ Vân ngón tay Đào Yêu Yêu, hốc mắt cơ hồ trợn nước, trộm ta phủ tang rồng dư, cái này cậu nương dưỡng tiểu tặc, dám can đảm công khai ngủ ngon. Lật qua lật lại chỉ mắng Đào Yêu Yêu, lại không đề cập tới Long Bách Linh chịu tội. Nhưng cậu nương dưỡng ba chữ truyền lọt vào trong tai, Đào Yêu Yêu như thế nào kiềm chế được? Mở mắt cả giận nói, ngươi cái vừa ăn cướp vừa la làng trùng, đùa giỡn phụ nữ có chồng, sớm nên hỏi cái tội chết. Phong Mộ Vân nói, cái gì phụ nữ có chồng, nói hiệu nói vượng. Cửu Vĩ Quy cười nói, một bên nói trộm lấy tài vật, một bên nói đùa giỡn thế thất, án này sao sinh phán định, còn xin loạn trần đại sư chỉ thị. Trong tiệu loạn trần nhắm mắt vật công, chính đến thành đan thời khắc mấu chốt, quanh mình biến cô tất cả đều không để ý Cửu Vĩ Quy chuyển hướng Long Bách Linh, nói, Long tiểu thư nghĩ sao? Long Bách Linh nói, ta chỉ muốn vì tướng công tiêu trừ sát khí, chuyện khác không nghĩ quản, lão bản nương mau mau trả lời chắc chắn a. Phong Mộ Vân ngạc nhiên nói, tướng công? Đúng, dường như nghe ngươi xưng hô như vậy qua, chẳng lẽ tiểu tử này? Cửu Vĩ Quy nói, đúng vậy à, người ta là tiểu phu thế đâu, như keo như sơn nóng hổi kình, thực thực dạy người lòng ngưỡng ấy. Ha ha, Long tiểu thư ta nói không sai chứ? Long Bách Linh không ngôn ngữ, lặng im nửa khắc, mày ngài dương nhẹ, đáp, không sai, Đào công tử là trượng phu ta, ta chính là thê tử của hắn. Đối mặt ma quái làm khó dễ, tăng thêm truy vẫn không có kết quả, nàng hơi cảm thấy tiêu phiền, từ đấy lòng chợt phát sinh một cố quật cường chi niệm, thầm nghĩ ta sinh là tướng công người, chết vì tướng công quỷ, ai có thể làm gì? Mở miệng kiên quyết, càng phát ra ngay cả chưa lập gia đình đều tỉnh lượng. Chương 121, quỷ cục xảo giải thắng ố tạo 4. Phong Mộ Vân ngạc nhiên, hướng về phía Long Bách Linh trái nhìn phải ngắm, như muốn đưa nàng nhìn cái thông thấu, đứng thẳng mũi người hai người, tức khắc vẻ giận dữ toàn bộ tiêu tán, ôm bụng cười dậm chân, cười đánh ngã, a ha ha, rõ ràng là cái chưa nhân sự xử nữ, làm cái gì thế tử? Cái này chim non ngu ngốc một cách đáng yêu, tự xưng gả cho người, lại sẽ không làm vợ chồng, dứt khoát bái ta làm thầy đi, sư phó chắc chắn giáo ngươi biết như thế nào mới xem như nữ nhân, ha ha. Cửu Vĩ Quy nói, a, ta ngược lại quên Phong lão đại tuyệt kỹ. Ngàn dặm phân biệt hương biết hoa, chỉ bằng vào cái mũi nghe, đã nghe ra người ta là khuê các xử nữ. Phong Mộ Vân cười nói, đại đông gia như nếu không tin, ta lập tức cởi xuống quần của nàng nghiệm minh chính bản thân. Mỗi khi đối mỹ nữ động dục, hắn liền dứt bỏ phong nhã phái đoàn, tùy tiện bị hủy, nữ tử càng là xấu hổ giận dữ thống khổ, hắn càng cảm hứng phấn mừng rỡ. Nhưng lần này lời nói không có kể xong, một cú cự lực tập đến, đùi phải tận gốc ly thể, 70% tám ngoặt bay ra mấy trượng xa. Kia cự lực sau thế càng mãnh, đem đại sành nóc hầm ầm vàng chấn vỡ, điện quang màu vàng thăng nhập thương cung, truyền về ù ù cồn lối thanh. Phong Mộ Vân thần sắc ngốc trệ, mắt nhìn vặn vẹo gai chi, ngửa người đổ vào vũng máu, trong cổ họng phát ra thê lương kêu gào. Đào Yêu Yêu ngồi dậy nửa người trên, hữu quyền kim mang lần tránh, điềm nhiên nói, tìm đường chết trùng, ta giáo biết người phát sao hạ chẳng. Hắn phát công lúc nhớ Long Bách Linh cùng sư tôn căn dặn, cảm thấy vẫn còn tồn tại do dự, phích lịch truy muốn ra còn thu, chỉ dùng non nửa thành chất lực, nếu không thần thông làm đủ, 10 cái Phong Mộ Vân cũng làm thanh lý. Nhưng khi mắt thấy bức tường đổ đằng khói, tàn chi bay tứ tung cảnh tượng, hắn trong ngực nhiệt huyết mãnh liệt, chỉ muốn buông tay loạn giết một trận. băng tẩm tiên tắc cuốn phụ hắn mạch môn, sát khí đột nhiên mãnh liệt. Long Bách Linh phát ra được, hoảng quỳ gối phụ cận nói, đừng tức giận, tâm nuối lòng chút, niệm thanh phong kiếm quyết ta. Đào Yêu Yêu trợn mắt nói, tên kia vũ nhục người đây. Long Bách Linh nói, không sao, không có chuyện gì, vũ nhục người khác tất tự nhục, chúng ta không cùng yêu quái chấp nhận. Kinh Hoàng phía dưới có chút nói năng lộn xộn, không lo được e lệ, bên mặt kề sát hắn lồng ngực, bàn tay khẽ vuốt phía sau lưng, như Tây Thi ngày đó lấy lòng Tình Lang, vuốt ve an ủi một phen, thật vất vả làm hắn một lần nữa ngủ nằm. Cửu Vĩ Quy cười nói, nhìn người ta cô vợ nhỏ nhiều quan tâm, Phong Lão đại không thể làm đường nghiệm chứng, nói mà không có bằng chứng, luôn luôn đối lý. Phong Mộ Vân du thảm dần dừng, run rẩy đưa tay chỉ trên đài, gào dít nói, hắn, hai người bọn họ là lừa gạt, lừa đảo, chuyên môn trang dạng đi lừa gạt, ta có nhân chứng ở trước mặt xác nhận. Cửu Vĩ Quy nói, a, tiêu đi ra nói một chút, như là thật, ta thay ngươi làm chủ. Phong Mộ Vân trở tay vào lòng, bắt đem từ luyện thuốc trị thương, ném vào trong miệng nhai nát ướt, cố nén đau xót theo bàn mà ngồi, lập tức dùng sức kéo kéo xích vàng, kia châu ngựa nhị quái lảo đảo ngã nhào, nằm sấp dưới đất run rẩy không ngừng. Phong Mộ Vân quát, rằng à, bọn hắn như thế nào châm ngòi ly gián, hai ngươi làm sao bị lừa, tình hình thực tế lặp lại lần nữa. Nhị quái thực tế sợ lợi hại, trong miệng lầm bầm lầu bầu, có như hán tử say máy. Long Bách Linh đối châu ngựa cũng không ác cảm, hỏi, hai vị không phải đi Thiên Vương sân sao? Lại cho chói đến Cửu Âm đồ trận. Hẳn là Phong lão đại điểm tử là tinh giả ý cầu viện, đem các ngươi lừa gạt đến dụ bắt ta. Ngựa không mập nói, là tiên sư từng nói tín hương nhóm lửa, huynh đệ trợ viện binh, ồ, lúc này mới bên trên Phong lão đại cái bẫy. Ta trông thấy Tử La Tinh bù hóng, ta coi là Phong lão đại bị cường địch vây khốn, tình cảnh nguy cấp, liền nghĩ. Long Bách Linh nói, các ngươi liền nghĩ tiến đến thay hắn nhặt xác, thuận tiện lục soát lấy hắn rồng dư, tài bảo, nội đan, đúng không? Nàng nhìn sắc mặt biết ý, từ ngựa không mập đôi câu vài lời bên trong, đã đoán được phát sinh hết thảy, chỗ sách nhặt xác là huyền chuyển thuyết pháp, kiếm tiện nghi mới là nhị quái mục đích thật sự. Ngựa không mập thế a gật đầu, tăng thể diện chôn thấp, lộ vẻ Long Bách Linh câu câu nói bên trong. Như Vô Hậu ai thản nói, tiểu nha đầu, ngươi thật là thông minh, làm chi lúc trước giả ngu gạt chúng ta. Long Bách Linh ngày này nói, thật xin lỗi, tướng công muốn ta thành thật, ta nghe hắn, sau này lại không gạt người. Phong Mộ Vân kêu to, a ha, nhìn xong, chính nàng thừa nhận gạt người. Cửu Vĩ Quy cười nói, hai cái này xuẩn vật đã tham keo kiệt lại lỗ mãng, thời gian trước tại trong tiệm trộm đồ bị bắt, riêng phần mình cắt đứt tả hữu chân, bị ta hóa sinh ký hợp thành một thể, trò chuyện bày ra mỏng trừng phạt. Nay có lá gan đến đây làm chứng, lựa bọn hắn không dám nói dối. Long Bách Linh nói, là ngươi để bọn hắn hợp thể. Cửu Vĩ Quy nói, hắn hai cái suốt ngày cãi lộn đánh nhau, lao bà tử liền để châu ngựa sớm chiều tương liên, đấu cái chết đi sống lại cũng không thể tách rời, đây là thần đuôi hóa sinh ký diệu dụng. Long tiểu thư cùng Đào Quân như vậy ân ái, càng tính để ta vận dụng thần đuôi, thành toàn các ngươi liền cảnh vĩnh kết, vừa vặn rất tốt ta. Bách Linh trong lòng phát lạnh, mới biết hóa sinh ký là nàng một đầu cái đuôi, liền vội vàng lắc đầu cung quýt. Phong Mộ Vân kêu lên, bọn hắn đi lừa gạt sự thật, chứng nhân đã chính miệng lời chứng, đại đồng gia còn không tin à? Cửu Vĩ Quy nói, tin tưởng là tin tưởng, nhưng việc đã đến nước này, ngươi đợi như thế nào? Phong Mộ Vân nói, nơi đây là đại đồng gia địa bàn, chỉ cầu chủ nhân ra mặt, bắt tiểu tặc, trả ta cái công đạo. Quan sát Đào Yêu Yêu, sợ hận chống chất, ánh mắt rời về phía Long Bách Linh, tà chi hỏa nhóm lửa con ngươi. Rõ ràng, công đạo chỉ là lấy cớ, bắt trộm cũng không trọng yếu, hắn chân chính muốn lấy được chỉ là vị kia vạn phương chi quan. Cửu Vĩ Quy nói, ta có thể giúp ngươi đối phó kia tiểu tử, về phần đoạt nhân chi đẹp, cướp người vợ nhã tốt, liền phải dựa vào ngươi tự tác tự hưởng. Đào Yêu Yêu hét lớn, ai dám cướp người, đến thử xem. Long Bách Linh bận bị khuyên, giảm nhiệt, ai cũng đoạt không đi ta. Cửu Vĩ Quy hừ một tiếng, nhìn đầu kia chân gãy, lại hướng Phong Mộ Vân bĩu môi, dường như là nói chỉ bằng ngươi bộ này suy dạng, không phải Long tiểu thư địch thủ, không giành được người sợ ngay cả mệnh đều ném. Phong Mộ Vân chỉ sợ Đào Yêu Yêu, nhưng nghe Cửu Vĩ Quy hứa hẹn tương trợ, lập tức lại không kiêng sợ, cười gần nói, tiểu mỹ nữ có chút năng lực, không thể khinh thị. May mắn quân ta lương chuẩn bị đủ, trước bổ sung chút pháp lực mới thỏa đáng. Trong cổ kéo dài khẽ đều, con người phóng xạ xanh mơn mởn quan mang, hung ác điên cuồng chi sắt che kín gương mặt, quý công tử khí độ vì dã thú lệ khí thay thế. Châu ngựa nhị quái bỗng nhiên hoảng sợ muôn dạng, nhảy cà tương hướng ngoài cửa trốn, chưa kịp mười bước thê âm thanh kêu thảm, đầu kia xích vàng kéo căng, thẳng kéo hai quái hoành thân mà lật. Như Vô Hậu tình thế cấp bách sinh dũng, nhảy dựng lên hung ác dẫm mặt đất, từng tiếng gầm rú ứng theo yêu lực thi phát. Tức khắc khí lãng lăn, bàn băng ghế vỡ vụn, giống một loại nào đó chấn kích địch nhân yêu pháp. Nhưng Phong Mộ Vân đã bay vọt giữa không trung, tay nâng chảo rơi, một đoàn bạch quang lướt ngang, nhị quái phiến lập tức thất khiếu phun đỏ, ngã xuống đất yếu ớt muốn bất tỉnh. Cửu Vĩ Quy khen, khá lắm mục giã tinh lôi, Phong Lão đại tổ truyền tuyệt chiêu, kết hợp Tử La tinh tiết khí, cũng là có phần nhưng xem. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến người không hiểu nó tử. Đào Yêu Yêu mở miệng nói, bọn hắn không phải sư huynh đệ a? Làm gì nội chiến? Chương 122, quỷ cục xảo giải thắng ố tào năm. Chỉ thấy Phong Mộ Vân đệ lại hai quái, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hiện bản tướng. Lại là chỉ như con ngẽ lớn trắng mao sói, hé miệng răng rắc một ngụm, cắn quay ngựa không mập nửa cái đầu, máu tươi hốc phun ra ngoài, thảm liệt thú minh dù chết còn truyền. Long Bách Linh chỉ bị hù hoa dung trắng bệnh, lẩm bẩm nói, hắn ăn hết nhị quái huyết nhục nội đan, dạng này đến tăng cường pháp lực. Cửu Vĩ Quy cười nói, ha ha, đoán đúng, Long tiểu thư dường như xưa nay sẽ không đoán sai. Quả nhiên Bạch Lang đem nhị quái xé bụng mở ngực, nuốt nội đan tâm can. Nưu Vô Hậu ngực thịt bị kéo ánh sáng, xương sườn hoành tà chi lăng, còn chưa liền chết, o o a a thống thiết bi thương khóc. Đào Yêu Yêu hơn nửa ngày mới hiểu được, hắn nói, đồng môn tướng ăn, thật khai nhãn giới, yêu quái đích sắc không có nhân tính, tất cả đều là chút táng tận thiên lương xúc sinh chết tiệt. Một cỗ sát ý xung kích tâm hồn, hắn nắm chặt nắm đấm, kết lực lắng lại thể nội nóng nảy nhiệt huyết, chợt mà bước lên suy nghĩ ta sao biến như thế dễ giận. Chẳng lẽ là thụ ma kiếm ảnh hưởng? Cửu Vĩ Quy nói, đồng môn tướng ăn không cần phải nói, Phong lão đại ngay cả sư phó đều ăn, hôm nay là trò cũ tiểu lộ thôi. Đào Yêu Yêu nhất niệm chưa rơi, lại nghe thảm sự, kinh hỏi, cái gì sư phó? Cửu Vĩ Quy nói, sư phụ hắn gọi là Tử Vân La, vốn là Côn Lôn tiên nhân tỷ nữ. Lúc trước trên đường gặp Phong Mã Ngưu tam quái liều chết. Vân La thi tiên pháp ngăn lại, cũng thu tam quái làm đồ đệ, giáo nó bình thản hỗ trợ, tu tính dưỡng sinh pháp nghĩa. Một mảnh hảo ý, kết quả là bị đại đệ tử Phong Mộ Vân sinh sinh ăn hết. Long Bách Linh kinh ngạc nghe, đợi nghe tới một câu cuối cùng, toàn thân chính là lắc một cái, phản bác, không đúng. Người tại nói bừa. Ta gặp qua Phong Mộ Vân động tình bộ dáng, hắn kêu gọi Vân La thời điểm chân tình bộc lộ, hắn như thế tưởng niệm Vân La, như thế nào đưa nàng? Cửu Vĩ Quy cười nói, hắc hắc, Phong Mộ Vân nguyên danh gọi gió mục dã, liền bởi vì nhớ sư phó Tử Vân La, mới cải thành Phong Mộ Vân. Buồn cười kia Tử Vân La bởi vậy cảm niệm, cũng động phàm tâm, thế mà cùng sói quái làm lên tình nhân. Đào Yêu Yêu nói, vậy rất tốt à, chỉ cần thực tình yêu nhau lẫn nhau thương yêu, người yêu là dị loại lại có làm sao? Cửu Vĩ Quy nói, yêu là yêu, thương yêu chưa hẳn, yêu tới cực điểm liền như liệt hỏa đốt người. Sư đồ hai cái ngày đêm tư quấn, một lát không phân, chỉ hận không thể đem đối phương thu nhập bản thân, tượng dân ca bên trong hát cái gì tới. A, thịt nhi đoàn liên miên. Hát hát hát. Kia Phong Mộ Vân trung quy là xúc loại, một ngày trong đêm mây mưa thời khắc, bị yêu y ú kích thích thú tính đại phát, càng đem Tử Vân La cắn chết, xương cốt lông tóc gặm ăn tinh quang. Vân La tiên khí, pháp lực, rồng dư, tận về hắn thu lấy, đó cũng không phải giết sư động cơ, chỉ tính là thu hoạch ngoài ý liệu thôi. Đào Long nhị người hãi nhiên sợ sệt, phản phất nghe ly kỳ nhất kinh khủng chuyện lạ. Đào Yêu Yêu vốn đợi chất vấn, mắt nhìn Phong Mộ Vân gặm ăn sư đệ hùng tướng, xa nghĩ năm đó Bạch Lang đại pháp sư cùng thái, cảm thấy tin bảy tám phần, chán ghét phẫn nộ chi dư, càng cảm thấy không thể tưởng tượng, tặc lưỡi nói, yêu ngươi yêu đến ăn hết người, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Long Bách Linh run giọng nói, ta không tin, hắn mong mỏi Vân La phục sinh, nói nàng hiển linh đều ngốc, đã bây giờ tương tư khổ, làm chi khi đó tự dưng. Giết chết người yêu, chẳng lẽ không phải tự tìm nếm mùi đau khổ. Nói cùng ở đây, nhớ lại Phong Mộ Vân ngây người tình trạng, niệm niệm tự nói Vân La, ta đối với ngươi làm sự kiện kia, Vân La, ngươi còn không có ngồi giận sao? Nói tới sự kiện kia, phải chăng ám chỉ giết sư ăn người việc ác? Vì sao hắn giảng hứng thú giả dích, lại như tiểu đả tiểu nháo về sau, đối người yêu nhẹ lời xin lỗi? Long Bách Linh nghĩ chi trái tim băng giá, đầu khớp xương một trận run rẩy, chỉ nói, không, không có khả năng, không hợp tình lý, không hợp tình lý. Cửu Vĩ Quy lãnh đạm nói, hợp tình lý, hợp thành chữ thập a tình lý. Yêu quái nết tốt hợp thân tình đạo lý, kia còn tính là yêu quái a? Chỉ nghe trong sảnh quắc khoa trương tiếng nổ lớn, Bạch Lang gặm xương xé thịt, sắp ăn xong nhị quái thi cốt. Đầy đất vết máu tràn đầy, canh xương mù bốn phía tràn ngập, một màn mánh thu săn mồi huyết tinh hình tượng. Lúc trước quần ma toái thể, võ tàng hoàng tự mình hại mình, Long Bách Linh trong ngộng xem xét biết đại khái, cứu chưa tận mắt thấy. Giờ phút này thảm cảnh rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, mảnh mai thiếu nữ làm sao có thể tiếp nhận. Phát về giật mình, từng đợt buồn nôn, đột nhiên xoay người nôn mửa. Đào Yêu Yêu nói, làm sao rồi? Long Bách Linh sợ hắn tâm loạn, vội khoát tay biểu thị không sao, nhưng gặp cả người đến, môi ruột gan chỉ hẹ ra chút nước chua. Phong Mộ Vân thu chào động thân, đột nhiên biến trở về hình người, cười nói, Tiểu Linh Nhi, chớ sợ, Phong đại ca sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Ngoan ngoãn tiểu bà bối, ngươi so Vân La mỹ lệ vạn lần, ta sao bỏ được mấy lần ăn ngươi? Nhất định phải đưa ngươi cắt thành miếng thịt, cất vào túi thơm, cả ngày lẫn đêm tiếp thân mang theo. Ai bảo ngươi sinh so hoa tươi còn hương đầu? Mở ra ngậm máu môi, một mặt trắng trợn hí nhục, một mặt chân sau trước vọt, vội vã hướng bình đài tới gần. Lúc này hắn thu tính cuồng phát, gần như cuồng loạn, núi lao biển lửa cũng dám xông vào. Sát na thế gấp, mắt thấy nổi loạn đem sinh. Đào Yêu Yêu bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, ôm quyền hướng Phong Mộ Vân sâu làm vái chào. Thần sắc tư thế mười phần cung kính. Cử động lần này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, so phích lịch truy đều lột. Phong Mộ Vân kinh ngạc, đứng vững quan sát, toàn bộ kinh lực tụ tại móng tay ở giữa. Liên nhìn Đào Yêu Yêu hốc ngực không cóng, hô to, Vân La à Vân La. Hảo tâm tử Vân La, ngay cả dã thú ngươi đều muốn dạy sẽ nhân nghĩa hưu ái, ngươi là thiện lương cô gái tốt. Thương hại ngươi si tình sai nhở, quả là táng thân thú bụng. Hôm nay ta báo thù cho ngươi, khó tránh khỏi quấy rầy ngươi hồn ngủ. Trong miệng cầu khẩn, con mắt thẳng chằm chằm Phong Mộ Vân phần bụng, thế mà là hướng hắn bụng thi lễ. Ánh mắt chậm rãi bên trên rời, nói tiếp, Tử Vân La tiến ngươi ngũ tạng miếu, người chết vì tai nạn lấy phục sinh. Nhưng ta cam đoan, đợi lát nữa đem ngươi thiên đao vạn quả, cũng tuyệt không hư hao bụng của ngươi, bởi vì kia là Tử Vân La nghỉ ngơi phần mộ. Cửu Vĩ Quy cười to nói, sắc ma gặp cùng nhân, so tài một chút xem ai ác hơn. A, Phong lão đại sắc lạ thường, Đào công tử cũng cùng tuyệt luân. Phong Mộ Vân sắc mặt biến hóa, rũ chảo hướng bên cạnh vung lên, bạch quang hoành không chợt hạ xuống, trên mặt đất oanh nổ tung rộng hai trượng hố to. Hắn nuốt nhị quái sau pháp lực đại tăng, chợt thử một lần uy lực. Mục giã tinh lôi quả đã viễn siêu bình thường. Đào Yêu Yêu thấy cười lạnh, hữu quyền dương lên vung lên, làm ra vào đầu mánh kích tư thế. Phong Mộ Vân hoảng hốt, song chảo tề thi mục giã tinh lôi, liều toàn lực đi lên cản đỡ. Chỉ thấy thạch dáng Trần Dương, đại sành nóc hầm đổ sụp, bùn đất vẩy hắn đầy bụi đất, trên thân lại không tổn hao nhiều. Nguyên lai đào yêu yêu đùa nghịch cái hoa văn, chỉ là làm bộ hù dọa mà thôi. Cửu Vĩ Quy nói, đào quân làm thật thôi, nợ máu cần trả bằng máu, chỉ lần này chơi bừa, làm sao cảm thấy an ủi Tử Vân La hoan hồn. Lại xúi dục Phong Mộ Vân, cao giọng nói, Phong lão đại một mực buông tay làm việc, nguy cấp lúc ta khi về thủ. Nhìn Phong Mộ Vân còn mang do dự, chậm dần ngữ khí, dẫn dụ nói, muôn đời hiếm khi gặp mỹ nữ đang ở trước mắt, Phong lão đại chẳng lẽ không động tâm. Ngươi nhìn đâu, Long tiểu thư như hoa như ngọc, thân thể mềm mại lại hương vừa mềm, trời ban vưu vận, ngươi có thể nào tùy tiện thả thoát. Ngươi nhìn nàng nhiều đáng yêu, nhiều thủy linh, nhanh đến khi phụ nàng, nàng, trà đạp nàng. Dù là sờ nàng một cái, hôn nàng một ngụm, chết một vạn lần cũng đáng. Chương 123, quỷ cục xảo giải thắng ố tào 6. Cửu Vĩ Quy càng nói càng nhanh, phản phất gõ vang nhịp trống. Giật dây âm thanh bên trong, Phong Mộ Vân tình dục như sôi, lại hướng phía trước nhảy ba năm thước. Đào yêu yêu nói, lao yêu bà lớn của Vũ, ngươi khởi kình rất đâu. Cửu Vĩ Quy nói, lao bà tử có dậy hay không kình, không quan trọng gì. Thê tử bị sắc ma đủ kiểu đùa giỡn, làm trượng phu cất tay khi còn chúng, kia mới gọi không sức lực. Đào yêu yêu mặt trầm xuống, sắc khí ngưng kết lông mi, hung tợn nói, cố ý chọc ta nổi giận đúng không? Lao yêu bà tự tìm đường chết. Chậm chạp nhấc lên cánh tay phải, năm ngón tay bóp khép, nói, một quyền kết quả trùng, tiếp lấy là tử kỳ của ngươi. Lời còn chưa dứt, Long Bách Linh vừa người nhào tới, ôm chặt lấy hữu quyền của hắn, nói, đừng, đừng nhúc nhích sát nghiệm. Nôn mửa chưa yên tĩnh, khẽ động khí kiệt, thở nặng không ngẩng đầu được lên. Đào yêu yêu vỗ nhẹ nàng vai quõng, nói, còn nhận a? Yêu quái quá phết lối, cưới tại trên đầu chúng ta đi. Long Bách Linh giãy giụa nói, không, không dùng ngươi ra, xuất thủ. Ta có thể đuổi Phong Mộ Vân. Đôi mắt đẹp hơi đóng, điều tức tuần nghĩ, tựa hồ nghĩ tập trung toàn bộ ý niệm. Cửu Vĩ Quy nói, Đào quân lại không ra tay, bằng Long tiểu thư ốm yếu trạng thái, sao là khí lực đấu pháp, chỉ coi cho Phong lao đại bạch bạch đưa đồ ăn. Một lời nói toạc ra khớp nối, Đào yêu yêu pháp lực tuy cao, trong đó giấu giếm cực mầm hoa lớn, như không xuất thủ, Long Bách Linh căn bản bất lực kháng bạo. Tình thế rõ ràng, Phong Mộ Vân từ cảm giác phần thắng nắm chắc, mỹ nữ liền cầm sắp đến, cuồng hỉ chi dư, chết thẳng cẳng nhảy lên lôi đài. Long Bách Linh nói, đuổi yêu quái, phải tốn cái gì khí lực? Ngươi nhìn, ba bước bên trong, ta để hắn tự động biến mất. Cửu Vĩ Quy cười ha ha, Phong Mộ Vân nếu máu lắc đầu, cũng làm nàng là ngất đi nói láo. Đào yêu yêu dù cũng lo lắng, nhưng biết nàng nói ra tất ứng, lập tức nín hơi chờ đợi, nhìn Phong Mộ Vân hướng phía trước nhảy, một bước, hai bước, bước thứ ba còn chưa nhảy ra, khách ngoài cửa tiệm thét dài chấn không, truyền đến hai tiếng cao vút long ngâm. Phong Mộ Vân sắc mặt đại biến, nghiêng hai lắng nghe. Long Bách Linh mở mắt ra nói, phù tang rồng dư, ngươi còn muốn hay không? Nàng vừa rồi hợp mắt vận niệm, chính là ngầm thi ngự rồng tiên pháp, đem trong chuồng ngựa rồng dư rời khách điếm. Phong Mộ Vân cẩn thận phân rõ, quả là quen thuộc kim long khiếu âm, nhưng ngáy mắt tử vang biến nhẹ, tựa hồ cực dương nhanh rời xa, không khỏi vội la lên, rồng dư, là ta rồng dư. Long Bách Linh nói, từ khách điếm hướng đông 3000 dặm, thẳng tắp tiến về đường rẽ ngoặt, rồng dư liền ở nơi nào? Phong Mộ Vân nói, ngươi đem rồng dư đặt ở 3000 dặm bên ngoài. Bách Linh nói, nhanh đi thôi, trễ bị cái khác yêu quái nhặt lấy được, ngươi chớ hối hận. Cửu Vĩ Quy quát, dọa người cũng được đáng tin cậy. Nàng lại nhiều gấp bội pháp lực, cũng tuyệt đối không thể ngàn dặm ngự vật. Long Bách Linh nói, ngự rồng tiên pháp, động niệm không để lực, ta cùng kéo dư kim long linh niệm liên hệ, mệnh làm chúng nó đi về phía đông 3000 dặm, thực tế ngoài 5 dặm liên hệ liền đoạn mất. Phong lão đại như gặp may mắn, hướng đông nhảy mấy bước có thể tìm về pháp bảo. Năm đó Phong Mộ Vân đi theo Tử Vân La tu tiên, đối tiên tông pháp chỉ thường có nghe thấy, nghe xong Long Bách Linh thuật, biết ngay là thật không phải hư. Thiên Sơn tiên thuật dạng cứu gửi hồn thông linh, không tu luyện chân khí, thuần dùng ý niệm điều khiển hắn vật, khống chế phạm vi, quyết định bởi tại tu vi cao thấp. Hơn 10 tuổi thiếu nữ pháp thuật lại tinh, 3 năm dặm địa vực ứng là cực hạn. Nhưng kia Kim Long làm tính thuần tử, thi hành mệnh lệnh không bất trừ, một cái chớp mắt bay qua sơn hải, sợ là sớm qua 3000 dặm đường xá. Phong Mộ Vân xem rồng dư vì hộ thân phủ, đột nhiên đứng trước lấy hay bỏ, không khỏi bàng hoàng không. Cửu Vĩ Quy còn tại đánh trống gieo hò mỹ nữ ở bên cạnh, mau tới hưởng dụng nàng. Long Bách Linh không nói nhiều, cũng không có khí lực tranh cãi thêm, mở miệng thẳng thiết yếu hại, Phong lão đại bỏ lỡ rồng dư, cùng ngay liền đoạn mất chân, ngươi bản thân ước lượng à? Một lời lọt vào tai, Phong Mộ Vân như nước đá xối đầu. Dục diễm nhất thời lại giảm. Hắn nhiều năm du lịch trấn yêu tháp các nơi, làm nhiều việc các vô câu vô thúc, không phải bởi vì đạo pháp cao cường, đều nhờ vào rồng dư bay đi thần tốc, cường địch truy không kịp, con mồi chạy không thoát. Giờ phút này tình hình càng làm hắn hơn gửi tư tình bảo vật, thầm nghĩ cưỡi rồng dư cướp đi Long Bách Linh, phi thiên độn không tùy tiện đùa bỡn, đó mới là đã an toàn lại tiêu giao hái hoa diệu chiêu. Hiện nay không để ý chết sống cứng rắn, chân gãy đã là tiền lệ, nếu còn muốn dùng sức mạnh, đoán chừng vừa sở lấy Long Bách Linh góc áo, liền đã làm đảo yêu yêu quyền hạ chi quỷ, Cửu Vĩ Quy trợ chiến chi ngôn dù sao chống giống. Yêu quái ở giữa thường xuyên ngươi lừa ta gạt, há có thể dễ tin? Hắn cân nhắc liên tục, nghĩ thầm trước tìm về rồng dư, tiến nhưng chiếm đoạt danh hiệu, lui có thể bảo mệnh, không sợ Long Bách Linh trốn đến chân trời góc biển. Chợt hạ quyết tâm, Phong Mộ Vân cười nói, tiểu linh ngoan ngoan chờ lấy, ta tìm xa giá, rất nhanh liền trở lại đón ngươi. Quay người hiện ra nguyên hình, rõ ràng sói nhảy vọt đi ra ngoài, chảo ngọn nguồn dùng ra mục giã tinh lôi, ba cái chân lại cũng chỉ hành như bay. Cửu Vĩ Quy liên thanh la lên, không làm nên chuyện gì, trông mong nhìn qua bóng trắng đông trôi qua, xoay mặt nhìn sang, chỉ thấy Long Bách Linh thần như chỉ thủy, tỉnh táo mà ôn hòa, tựa hồ muốn nói, như thế nào, ba bước để hắn biến mất, không sai à? Đào Yêu Yêu biết nàng có vẻ như nhẹ nhõm, kỳ thực hao tâm tổn sức rất nhiều, trong lòng thương tiếc, bàn tay khẽ vuốt đầu vai của nàng. Long Bách Linh vội nói, tướng công, ta cũng không có. Đào Yêu Yêu nói, được rồi, ngươi không có nói láo, không có chơi lừa gạt, dùng cái gì chiêu đều chắc thắng. Tên ngươi lấy đúng, Bách Linh Bách Linh, Bách Chiến Bách Thắng tiểu tinh linh quỷ. Bách Linh tươi sáng mà cười, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Một máy mắt, Cửu Vĩ Quy Ngốc hồi ức cuộc đời gặp đông đảo đối thủ, pháp cao kẻ lực mạnh so tài một chút, nhưng lại chưa bao giờ có tượng nàng này cơ trí và biến. Mình trên dưới khuyến khích, trăm phương ngàn kế bày khốn cục, bị nàng hời hợt mấy lần phá giải, vung đạn lúc tài giỏi có dư, nó tâm hải sâu hơi nhưng có biên giới. Mượn nhờ như thế trí tuệ, chạy ra trấn yêu tháp cũng không phải nói xuông. Long Bách Linh nhìn thấu tâm tư của nàng, hỏi, ta nói qua, có thể làm ngươi lại thấy ánh mặt trời, vợ chồng đoàn tụ, lao bản nương tin sao, cùng ta làm giao dịch như gì? Cửu Vĩ Quy chưa kịp trả lời, thân hình nghiêng một cái, một tay nắm dựng trên bờ vai. Lại là loạn Trần đại sư vận công đã xong, thương thế chuyển biến tốt đẹp, lặng yên không một tiếng động lấn đến gần bên cạnh, nắm yêu quái phần cổ mệnh môn, cười nói, Linh Nha đầu Cửu Khiếu Linh Lung Tâm, ngươi cùng với nàng đấu trí, lao yêu bà mới là bạch bạch đưa đồ ăn đâu. Cửu Vĩ Quy im lặng, mệnh treo địch thủ cũng không quan tâm, hai mắt gấp chằm chằm Long Bách Linh, nửa ngày mới nói, ta chỉ không hiểu, ngươi vì sao một ngụm kết luận, ta có biện pháp hóa giải Đào Yêu Yêu sát khí. Long Bách Linh nói, võ tàng hoàn bị ngươi cầm tù nhiều năm, lão bản nương như không có cách nào tiêu mất sát khí, có thể nào thuận thuận lợi lợi mở tiệm kinh doanh. Mỗi khi võ tàng hoàn sát tính phát tác, đều muốn cùng hắn sinh tử quyết chiến, lão bản nương mạnh hơn sợ cũng không chịu được nổi. Giải rác vài câu, phân tích thấu triệt, người khác khó mà tư nghị đáp án không biết, dưới cái nhìn của nàng dường như vô cùng đơn giản. Cửu Vĩ Quy lắc đầu cười cười, đối loại này linh tuệ như cũng không phản bác được. Lập tức, nàng nghiêm mặt nói, tốt, cùng ngươi làm giao dịch, ta cái này liền mang các ngươi đi rừng giết chi cảnh. Chương 124, lạc đường đấu gây dấu linh quan một. Loạn Trần đại sư ngón tay vận kình, đem Cửu Vĩ Quy cái cổ kẹp chặt, xách gà con như nhấc lên, nghiêng đầu xông hai tên đệ tử bĩu môi, ra hiệu theo sát phía sau. Hai người kia ngồi không nhúc nhích, Đào Yêu Yêu hỏi, đi đâu? Loạn Trần nói, lão yêu bà mới nói a, lĩnh chúng ta đi tiêu mất sát khí địa phương. Đào Yêu Yêu nói, yêu quái chín thành là giả, cần khi nghĩ lại mà làm sao? Loạn Trần đại sư nói, tiểu tử ngươi ngu dốt không hiểu biến báo, linh nha đầu ở đây, luận phải lấy ngươi nghĩ lại bốn nghĩ. Nghĩ lại nhiều không kịp nàng nhãn châu xoay động. Cứ như vậy, nghi nan giao cho linh nha đầu suy nghĩ, hai nhà chúng ta không cần lên tâm, một mực động thủ động cước là xong. Bách Linh buồn cười, nói, sư tôn là khen ta đâu, hay là hoàn ta đây? Kéo Đào Yêu Yêu đứng lên, vùi đầu run rơi váy áo bên trên vũ tuyết, thần thái dù bận vẫn ung dung, trong lòng phạm mở tổng cộng lão bản đương danh xưng thứ hai ma vương, một trận chiến phía dưới bị sư tôn cầm nã, dường như cùng nghe đồn chênh lệch rất xa. Nếu nói yếu thế dụ địch, ngay cả tính mạng đều giao cho địch nhân, không khỏi quá mức khinh thường. Tính ra nàng chiến thắng võ tàng hoàn, cầm tù huyền môn sư đồ, tất cả đều là hai năm trước phát sinh sự tình, hẳn là gần đây hoạn bệnh nặng, cho nên thực lực yếu bớt. Cửu Vĩ Quy hai tay buông xuống, mặc cho Loạn Trần lôi kéo, lạnh nhạt nói, Loạn Trần đại sư có thể nằm liền sẽ không ngồi, có thể lăn liền sẽ không đi, có thể không dụng tâm liền tuyệt không dụng tâm, thuận thế mà làm chính là huyền môn ý chính, cũng là khi sư tôn khiếu môn. Loạn Trần đại sư nói, tốt lao yêu, ngươi khen ta đâu, hay là tổn hại ta đây? Long Bách Linh hơi sự tình chỉnh lý, tinh thần khẽ nhìn chuyển biến tốt đẹp, nói, như vậy đi, sư tôn lưu lại chiếu cố Hoàng sư minh, hai ta theo lão bản nương đi một chuyến. Loạn Trần nói, kia không thành, lao yêu bà bại rất dễ dàng, hơn phân nửa giữ lại hậu kình. Nếu như đột nhiên nổi lên, Linh Nha đầu không phải là đối thủ. Đào Yêu Yêu nói, có ta đây. Loạn Trần đại sư nói, ngươi đánh chết không thể ra tay. Bách Linh nói, Hoàng sư minh thần trí u ám không động đậy, nhất định phải lưu người thủ hộ. Cây bên này yêu ma ẩn hiện, sư tôn lưu thủ nơi đây, nhưng phòng bất chắc. Loạn Trần đại sư giật giật râu ria, trầm ngâm nói, ừm, ta trông nom thương binh, lại không yên lòng các ngươi. Có, hiện chế mấy cái thế thân. Lên tay hướng bữa tiếp theo, Cửu Vĩ Quy gân cốt mềm nhũn, ôm quải trượng quận mình mà ngồi. Trói lại yêu quái, Loạn Trần há mồm há hơi, tay phải kề bên miệng, mở ra lúc nhiều chín quả ngũ thải ban lan dược hoàn. Long Bách Linh nói, sư tôn mới luyện chế tiên đan a. Loạn Trần nói, nhờ có ngươi kia Tử Viêm Kỳ Lân Thủy, vi sư hiện xào hiện bán, dùng Lân Thủy luyện thành Cửu Dương Thông Thiên Đan, lại nhìn linh hay không linh. Chọn một viên màu vàng đan dược, bỏ vào trong miệng nhai nát nuốt xuống, dây lát mắt vận hoàng quang, gặp con ngồi xổm hai tay đẩy tuyết, đẩy thành ba cái tuyết lớn chồng. Ngón tay bóp bóp, trong miệng nói lẩm bẩm, thuần thục, đem đống tuyết bóp làm ba người hình, hai mắt tứ chi đều đủ, bắp thịt quần quần đột hiện, uy vũ khí thế sôi nổi mà ra. Loạn Trần đại sư trong mắt hoàng quang càng sáng hơn, đỉnh đầu bước lên từng kia hơi nước, tiếng kêu, sắc lệnh hách. Người tuyết ứng thanh sống chuyển, bước nhanh chân thẳng đến lanh lợi tiểu ma. Chỉ thấy trong tiệm ma ảnh kinh vọt, chân tường ngọn nguồn, đống đá ở giữa đều bị truy tìm bắt giữ. Hoặc gặp tiểu yêu phản kháng, người tuyết huy trưởng đập phiến, mấy đạo băng gió đem nó đông cứng. Thoáng qua bắt hết tiểu yêu, hết thể ném ra ngoài cửa. Lại đem hoàng ú nhấc đến hai ma thần bên cạnh, giấy lên tuổi lửa cho bọn hắn sưởi ấm. Đường nội hỏa diễm rực vượng, đối người tuyết không hề ảnh hưởng. Sau đó phân thủ ba khu phương vị, qua lại dạo bước tuần tra, nghiễm nhiên là ba tôn trấn sơn thái tuế. Đào Yêu Yêu khen, tốt, ngay tại chỗ lấy tài liệu diệu kế. Bách Linh nói, tụ tuyết thành binh, đây là kỳ xảo môn pháp thuật. Loạn Trần đại sư gật gật đầu, mồ hôi thấm ướt sợi râu, bất lực rôi ngón đạn ướt. Long Bách Linh phụ cận nâng, sờ khăn tay cho sư tôn lau mặt. Loạn Trần nghỉ một lát thần, hoàng quang từ trong mắt tiêu tán, khí sắc dần phục bình thường, nói, kỳ xảo môn ngũ hành ngự quân pháp, có thể ngăn cản trăm ngàn yêu ma. Tuy là thông thiên đan phụ thành, đến cùng tiêu hao chân khí. Chỉ điểm thừa dư 8 khỏa thông thiên đan, nói, thông thiên đan trùng 9 khỏa, phân biệt phụ thành huyền môn 9 loại công pháp. Vội vàng luyện thành sự vật, miễn cưỡng có thể đạt tới trung đẳng pháp lực, linh nha đầu ăn nhiếp hồn môn hồng hoàn, ta dạy cho ngươi niệm nhiếp 5 âm quyết, học được mấy thứ pháp thuật tốt phòng thân. Long Bách Linh cố nhiên tôn kính sư tôn, cũng không muốn ăn trong miệng hắn phun ra đồ vật, vội nói, miễn thôi, đệ tử tu vi nông cạn, huyền môn pháp thuật lại hao tổn chân khí, hay là tiên thuật thuận tiện chút. Loạn Trần đại sư nói, ngươi chân khí là quá nhỏ bé, trên cơ bản tính không có, bình thường lười biếng có thể nghĩ. Ai, lại luận không tới đó, chờ ta cho ngươi tục điểm chân khí, cũng giúp ngươi chữa khỏi phong hàn chứng bệnh. Ngón tay muốn theo nàng mạch môn. Long Bách Linh tránh ra nói, ta không quan hệ, ủng hộ. Loạn Trần nói, vậy sao được? Nhìn ngươi kia mảnh mai dạng, một trận gió đều thổi bay. Bách Linh khuyên nhủ, sư tôn bảo trọng quan trọng, chân khí lưu đến mấu chốt lúc dùng, không cần thiết tùy tiện hao tổn. Hai sư đồ tranh chấp không hạ, Đào Yêu Yêu đến gần nói, ta chân khí đang đông phát sầu, phân một chút xíu cho nàng, bệnh gì đều tốt. Loạn Trần nói, nói nhảm, chân khí của ngươi nếu như phải, chúng ta còn đáng giá tiến về hiểm địa. Một bên Cửu Vĩ Quy nói xen vào, lão đầu nhi nghe Long tiểu thư lời hay, nghỉ ngơi dưỡng sức cho thỏa đáng. Kia hiểm địa ma chướng sâu nặng, tha cho ngươi Nga Mi đại tông sư, sợ là hữu tâm mạo hiểm, bất lực thoát thân. Ba người nghe vậy đối mặt, không biết nàng là nói láo đe dọa, hay là thổ lộ tình hình thực tế. Cửu Vĩ Quy đưa mắt nhìn trời, nói, có đi hay không, các vị giải quyết nhanh. Chờ mặt trăng lặn mặt trời mọc thời khắc, hết thể đều mượn. Đào Yêu Yêu nói, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Cửu Vĩ Quy nói, dưới mắt tuyết dạng nghiêm hàn, ngươi sát niệm giống như hỏa thiêu. Đợi cho ban ngày mặt trời lên, đại địa ấm lại, dương khí khiến huyết mạch chảy xiết, ngươi càng khó để nén chế sát dục. Giết chết tiểu mỹ nữ lao yêu quái cũng không đáng kể, nhưng sợ đi võ tàng hoàng đường xưa, khởi sướng điên đến ngay cả bản thân đều chặt, ma kiếm thánh chủ như vậy chết yểu, vậy nhưng khiến người tức hận. Nguy tình thực như nói, thời khắc xuống còn, hết lần này tới lần khác nàng đọc nhấn rõ từng chữ chậm như tích thủy. Loạn Trần đại sư bức thai vớt râu, chỉ muốn cho lão yêu bà trong cổ họng mở động. Long Bách Linh nói, nhờ ông chủ lại nương chỉ giáo, chúng ta sớm làm hành động a. Kéo gấp Đào Yêu Yêu cánh tay, đối Loạn Trần cười nói, não vì nguyên thần chi phủ, ta đầu góc thanh tỉnh liền thành, mời sư tôn xuất lực bảo vệ. Trong lòng thầm nghĩ sư tôn gặp chuyện vội vàng sao động, tâm tính không lớn bằng lúc trước, những năm này không biết bị bao nhiêu tra tấn. Loạn Trần đại sư nói, vốn nên như vậy. Một bà nhắc lên Cửu Vĩ Quy, quắc, dẫn đường. Cửu Vĩ Quy nói, phía trước không xa, các vị đi theo ta. Quải trượng trụ địa, run rẩy một bước ba dao. Ba người theo sát mà đi, xuyên qua bên lôi đài cửa nhỏ, chuyển mấy vòng, đến đại sảnh khía cạnh thạch lâu trước. Đây là khách điếm khách phòng, giờ phút này không yên tĩnh, nghĩ đến tối nay trong tiệm hung uy, đám khách ở lại quấn gói chạy hết. Dưới lầu đình viện chật hẹp, phủ kín lớn tiểu so lè gạch xanh. Cửu Vĩ Quy tay cầm quải trượng, vươn vào gạch gặp bên trong trọng đâm, một chút xíu đào lên bùn đất. Loạn Trần đại sư nói, lao yêu bà, ngươi tại móc con kiến. Cửu Vĩ Quy nói, thông hướng rừng rết chi địa con đường, giấu tại khách phòng phía dưới. Ngày xưa dùng pháp lực khởi động cơ quan, bây giờ bị thương nặng kiệt lực, đành phải chậm rãi đào mở. Đào Yêu Yêu cánh tay trái vung mạnh, đẩy núi khoan ma gió quét, ầm ầm một tiếng, cả tòa thạch lâu bay thẳng tiểu tiêu, gạch xanh cũng vén sạch sành xanh, so dùng cái xẻn xẻn còn vương vước. Long Bách Linh bị hù chân cẳng như nhũ ra, nắm chặt góc áo của hắn trốn về sau. Đào Yêu Yêu nói, còn muốn đào bao sâu? Chương 125, lạc đường đấu gây dấu linh quang hai. Gạch đá dưới đáy là khối lớn tấm phẳng, ố trầm trầm như tinh cương đúc thành. Cửu Vĩ Quy ngóng nhìn thiên ngoại, kia thạch lâu biến mất phương hướng, thở dài. Cửu Âm đổ trận khách phòng hủy, Loạn Trần lao nhi có gì cảm khái? Kia là ngươi hai năm đến nay nơi ở. Loạn Trần đẩy nàng cánh tay, thúc giục, thiếu nhiều lời. Muốn mạng sống đi mau. Cửu Vĩ Quy nói, lão bà tử sớm chán sống phiền. Trượng đầu đương 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 gõ điểm kia thép tấm, trong chốc lát, phía dưới vang lên đáp lại, lạc ken két như bánh răng rèn luyện, thép tấm vỡ ra, lộ ra một đầu địa đạo. Cửu Vĩ Quy phía trước dẫn dắt, ba người thuận thềm đá bậc thang đi mấy trượng. Bên trái vách đá lõm vào vài thước, hình thành một cái hang đá, hai cái cao lớn ma thần đứng thẳng trong đó, chuyển động một cái lớn bằng kéo, lộ vẻ dùng cơ quan mở ra thông đạo cửa vào. Trông thấy Cửu Vĩ Quy đi qua, ma thần túi đầu gửi lời chào, nó bên trong một cái đầu sinh kim giác, nói, nên đón đông gia tới chậm, vạn mong thứ tội. Cửu Vĩ Quy nói, không trách các ngươi, ta thụ thương làm bất động thần đuôi, đành phải chờ bên trong mở cửa. Đào Yêu Yêu bọn người thầm nghĩ bình thường mở ra bí đạo, nàng tất lấy quải trượng tắt pháp, mới cũng là trượng kích làm hiệu. Ngoại nhân không có nàng đầu kia cái đuôi, muôn vàn khó khăn xâm nhập nơi đây. Một cái khác ma thần hỏa mắt xích mi, hỏi, đại đông gia thụ thương rồi. Cửu Vĩ Quy nói, trọng thương khó trị, ngươi có thể xương tâm toàn nguyện. Xích mi ma thần cúi đầu nói, trúc dung không dám. Đào Yêu Yêu nghe nói trúc dung, thầm kinh hãi, nhìn hắn con mắt không giống bình thường, chính là hai đoàn ngọn lửa, thật có viễn cổ hỏa thần dị tướng. Bên cạnh kim giác ma thần môi khẽ nhếch, hình như có sự tình muốn bẩm, khiếp sợ đại đông gia uy nghiêm, đành phải muốn nói lại thôi. Cửu Vĩ Quy nói, cang rồng muốn nói cái gì? Kim giác ma thần tiến lên một bước, không người nói, khởi bẩm đại đông gia, tô trưởng quý tiến cửu âm suối động. Cửu Vĩ Quy nói, a, nàng từ đỉnh núi đi vào. Cang Long đạo, chính là, Tô trưởng quỹ nói muốn luyện chế tiên gia pháp bảo, độc nhập cửu âm động bế quan, nghiêm cấm ngoại nhân quấy rầy. Đào Yêu Yêu nhéo nhéo Bách Linh tay nhỏ, xông nàng miệng méo cười trộm, nghĩ thầm Tô trưởng quỹ chính là tầm nương tử, lúc này đang bận luyện kia băng tầm tiên tác. Cửu Vĩ Quy cười lạnh nói, Tô bên trong ngọc chuyên cần khổ luyện, ý chí đáng khen, đại đông gia vị trí trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Lúc nói chuyện cất bước tiến lên, ba người kia cùng tại phía sau. Trúc Dung cùng Cang Rồng cấp bậc lễ nghĩa không thay đổi, gặp người xoay người cúi đầu, khiêm tốn tư thái cùng thô hào ngoại hình tương phản khác hẳn. Đào Yêu Yêu nói nhỏ, Trúc Dung là hỏa thần a. Trên sách viết uy vũ dung mãnh phi thường, bây giờ nhìn ngược lại tượng cái mã phu. Long Bách Linh như có điều suy nghĩ, ứng tiếng, ừm. Thêm đá không dài, không bao lâu đến cùng, bên trong không gian rộng lớn, kim đỉnh ngọc trụ, sàn nhà chân bóng như gương, khắp nơi dạng tràn lũ lam hào quang, rõ ràng là tòa lộng lẫy địa cung. Ở giữa là ngọc thạch lát thành hành lang, hai bên mở đường phong bỏ, sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, rất nhiều cổ thần xuyên đi ở giữa, đều là Trúc Dung Cang Rồng một loại nô buộc. Đào Yêu Yêu nói, khách điếm phòng trên thiết trong lòng đất, lao bản nương, ngươi sinh ý làm thật cổ quái. Trong lòng cảnh giác, suy nghĩ đối phương thế chúng, cùng vây công làm sao bây giờ? Đang chờ nhắc nhở sư tôn, lại nhìn loạn Trần đại sư sắc mặt đỏ hồng, đầu túi lắc bẩy, như say rượu không còn chút sức lực nào bất tỉnh thái. Đào Yêu Yêu thầm kêu hỏng bét, quả nhiên trúng kế. Đỡ lấy sư tôn cánh tay, kêu, sư tôn, cảm giác như thế nào? Thể nội máu đi tăng tốc, chém giết chi dục đột nhiên bốc lên. Long Bách Linh nói, đừng có gấp, ngươi nhìn chung quanh. Đào Yêu Yêu rời mắt tứ phương, chỉ thấy những cái kia ma thần đủ rũ, kéo lấy bước chân na di, cùng loạn Trần đại sư dị trạng giống nhau ý hệt. Cửu Vĩ Quy nói, bọn hắn là viễn cổ dị thần, trấn yêu tháp bên trong bàn sơ cư dân. Long Bách Linh nói, khiến cổ thần suy sụp làm nô lệ, lão bản nương bố cục xảo diệu, thiện dùng địa lợi chi tiện. Cửu Vĩ Quy nói, ngươi liệu sự như thần, ta cũng không cần giấu giếm. Không sai, nơi đây chính là thiên hạ âm khí nặng nhất chỗ, bất luận huyền môn tiên khách hay là viễn cổ dị thần, phàm tính tình dương cương hạng người, đến chỗ này đều đem thần lực dần mất, ý chí tinh thần sa sút, cuối cùng biến thành mềm yếu dịu dàng ngoan ngoãn kẻ đáng thương. Long Bách Linh thầm nghĩ cùng ta suy đoán đồng dạng. Hai năm trước Cửu Vĩ Quy đấu bại võ tàng hoàn, bản thân nguyên khí át gặp tổn hao nhiều. Sư tôn xuất tam đại thủ đô đổi tới khách điếm nghị cách cứu viện, thực lực là chiếm thượng phong, duy nhất bất lợi là xâm nhập địch cảnh, dễ dàng là trời nhưng hiểm ách vây khốn. Lão bản nương chiếm cứ địa lợi ưu thế, suy yếu pháp lực của bọn hắn, mới đưa huyền môn cao thủ nhất cử bắt được. Đào Yêu Yêu chưa nghĩ thông suốt, nói, thiên hạ âm khí nặng nhất, thì tính sao? Long Bách Linh giải thích cặn kẽ nói, cổ thần phần lớn thể tính dương liệt, như khoa phụ, hình tiên, trúc dung các loại, mà huyền môn tu đạo lấy dương vì chính, âm làm phụ, chân khí cũng thuộc về dương tính. Huyền môn cửu dương mạnh nhất kiếm tiên, không phải luyện thuần dương chân khí a? Này âm khí thịnh nhất, âm thịnh thì dương suy, sư tôn cùng cổ thần bởi vậy đổi phế. Lão bản nương là yêu loại, tính tình thuần âm, pháp lực không nhận nó hại, chỉ cần nơi này ngồi lợi, đối thủ tự sẽ bị quản chế. Đào Yêu Yêu nói, vậy ta đâu? Ta là kiếm tiên đệ tử, cũng luyện thuần dương chân khí, vì sao ta không sao? Cửu Vĩ Quy nói, ma kiếm chi chủ, siêu cách âm dương lưỡng cực, không tại trong ngũ hành, trên đời này loại lực lượng kia có thể khắc chế ngươi. Loạn Trần đại sư thầm nói, ta sớm nên nghĩ đến chỗ này tiết. Lần kia mang hoàng u bọn hắn xông vào khách điếm hàng ma, đấu lấy chân khí thua thiệt mất, mơ mơ hồ hồ thua với Lao Yêu bà. Tại khách phòng quan 2 năm, từng ngày chột dạ, ta buồn bực bản thân già rồi. Hôm nay chui vào dưới lầu, mới biết rõ chân tướng. Cửu Vĩ Quy cười nói, đây là tự nhiên sinh khắc lý lẽ, không phải là Lao bà tử pháp lực có thể thành, chớ trách tội ta. Lúc nói chuyện, đi qua một gian nhà đá, bên trong truyền đến lạc lạc mài thanh âm. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, trong phòng sắp đặt một khung tảng đá lớn mài, hai cái cổ thần xoa đẩy xoay quanh, cái thứ ba cổ thần tay cầm khay bạc, hướng mài phiến trong mắt đổ vào sáng long lánh mảnh vỡ, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc vì hạt tròn viên châu chi hình. Đào Yêu Yêu dừng bước phân biệt rõ ràng, đột nhiên nói, là nội đan, những cái kia nội đan của yêu quái. Cửu Vĩ Quy nói, cá chết nát tôm đồ chơi, trước được thanh lý một phen, mới có thể hóa phế vì bảo. Lúc trước Đào Yêu Yêu niệm ai yêu quái nội đan vừa dơ vừa túi, trong danh vương bát mới làm bà bối, giờ phút này tức cảnh tiếp lời mở đầu, mới biết lao bản nương chọn tình si mảnh, sớm có sắp xếp, tuyệt không phải phổ thông vương bát có thể so sánh. Chỉ thấy mài khe hở bột phấn để lọt vậy, theo mương danh tích tụ cối say. Đan phấn tích đầy, cổ thần quét vào trong mâm, mang sang nhà này đi vào sát vách. Mọi người theo đuôi quan sát, bên kia phòng ngồi 5 cái nô buộc, tay cầm cái kẹp mũ nhỏ, đem nội đan bột phấn phân loại, đen thanh bạch đỏ hoàng, kim mộc thủy hỏa thổ, theo nhan sắc chứa vào tiểu trì bình. Đưa vật cổ thần cầm lấy đổ đầy cái bình, lại đi vào căn thứ 3 luyện đan thất, ở giữa bắc đại đan lô, trừ lửa ngoài cửa, lô bên cạnh có 5 cái lỗ tròn, kết hợp 6 hào âm biến số lượng. Nội đan bột phấn từ 5 lô rót vào trong lò, đáy lò than tuổi đôm nốt tiêu đốt, màu lam ngọn lửa liếm láp lửa cửa, lại không có chút nào nóng cảm giác, hiển nhiên này âm khí quá nặng, ngay cả hỏa diễm đều là lạnh. Loạn Trần đại sư mạnh trợn bất tỉnh mắt, nhìn trong chốc lát, nói: "Nội đan bên ngoài luyện, huyền môn luyện tà đan chi pháp, lão yêu từ đâu học được?" Chương 126, lạc đường đấu gây dấu linh quan ba. Cửu Vĩ Quy cười nói: "Ai dạy?" Sau đó tức hiểu. Loạn Trần đại sư đã vô tâm lực truy cứu, túi đầu kéo bước đi lên phía trước. Cổ thân nhóm đồng dạng bất tỉnh mang, hành động khô khan chậm chạp, thẳng đến đại đông gia hành kinh trước người, mới mạnh kiếm lấy đứng nghiêm túi chào. Đào Yêu Yêu nói: "Cổ thân đều biến suy quỷ, có thể lớn bao nhiêu tác dụng? Sao không dùng yêu quái thay thế bọn hắn, không nhận âm khí chỗ mệt mỏi?" làm việc đến cũng làm ít công to. Cửu Vĩ Quy nói, nơi này việc chỉ có thể từ cổ thần đến làm. Đào Yêu Yêu nói, vì cái gì? Long Bách Linh thở dài, ai, cổ thần thần thông là trời sinh, bọn hắn không cần nội đan, hành động bí mật chút. Cửu Vĩ Quy nói, hay là Long tiểu thư xem thời cơ nhanh nhẹn. Đào Yêu Yêu khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ. Cổ thần thần lực bẩm sinh đã không thể tăng lên, cũng không cần bổ ích, đối nội đan ít có tham lam. Nếu như đổi thành yêu quái làm công, dù cùng âm khí tương hợp, nhưng tham lam thành tính, vì đồ tăng lên ma lực, chắc chắn tìm cơ hội lớn trộm nội đan mạnh vỡ. Lão bản nương làm việc nhìn như cùng sai, kỳ thực khắp nơi mưu tính chu đáo chặt chẽ. Hôm nay như không có Long Bách Linh, huyền môn cao thủ lại nhiều, cũng nan giải cái này vạn hoa đồng mê cục. Địa cung âm lãnh tĩnh mịch, cổ thần ngày đêm bận rộn, đem từng bản nội đan nghiên mảnh, chiết xuất, phân loại, trùng luyện. Cửu âm đồ trận mỗi đêm lớn võ đài, ở khách tiền trọ, đồ khách tiền đặt cược, đối chiến song phương trận kim, trong vòng đan mảnh vỡ hình thức, quần quần không dứt lưu vào địa cung, cuối cùng biến làm luyện đan công trường nguyên liệu. Mấy đạo khâu dính liền toàn vẹn, từ Cửu Vĩ Quy bàn tay khống, yêu quái cổ thần, thậm chí huyền môn sư đồ, tất cả nàng trong lòng bàn tay mê ly điên đảo, mặc cho chỉnh lý. Đào Yêu Yêu nghĩ chi kinh nghi, chợt phát sinh kỷ niệm lao yêu bà lợi hại như thế, mới đầu là bị ai bắt nốt vào trấn yêu tháp. Lúc này đã đi tới địa cung bên trong bộ, chợt nghe hương hoa nồng đậm, làm lòng người thần chấn động. Chỉ thấy hành lang bên cạnh lục sấn đỏ chiếu, mới trồng trên dưới 100 gốc hoa tươi, nhánh ở giữa mảnh dây leo kéo dài, đem hậu phương một tòa nhà gỗ tầng tầng quấn quanh. Thảm cỏ xanh làm ngói, chồi non vì sức, phản phất lâm trạch chỗ sâu tiên tử chỗ ở Long Bách Linh vốn đã mệt cực, đi đến phòng trước đột nhiên thần thoải mái, khép mắt nghe kia hoa cỏ hương. Đào Yêu Yêu khen, điều kiện gây nên, hương trong bụi hoa xây ú cư, nhất định ở một vị tiên nữ. Lại nhìn Long Bách Linh điểm giật thần sắc, nghĩ thầm tiên nữ tất nhiên là cực đẹp, cũng không biết so Linh Nhi kém lấy bao nhiêu. Nhất niệm phương sinh, trong phòng có người quái thiếu, Sóc Dương Tinh đều luyện tốt ta, quy tôn tử nhóm còn tới quái. Nôn ngữ thô lỗ, giọng thi đấu như vị được. Mọi người nhìn nhau kinh ngạc, thưởng thức cảnh đẹp tâm tình toàn không có, ám đạo không phải tiên nữ, đúng là tên dở hơi. Đào Yêu Yêu hô, Phương Linh Bảo Phương sư mình, ngươi ở bên trong a. Tính một khắc, cửa phòng hô kéo ra, Phương Linh Bảo vung điên như chạy đến, bị nhành hoa vấp té ngã, hắn cũng không lo được, dùng cả tay chân leo đến ven đường, ngang đầu ngốc nhìn Đào Yêu Yêu, đột nhiên nhảy lên vuốt cao tay áo, há mồm một ngụm, hung hăng cắn lấy tay mình trên cổ tay. Đào Yêu Yêu vui vẻ nói, Phương sư huynh phong thái như cũ, xem ra cũng không lo ngại. Phương Linh Bảo buông ra miệng, thủ đoạn giấu răng mang máu, lẩm bẩm nói, không phải là mộng, đây không phải mộng. Đào sư đệ, ngươi còn sống, ngươi thật còn sống. Trương cánh tay ôm lấy Đào Yêu Yêu, kêu to, có thể nghĩ chết ta rồi. Đào Yêu Yêu nhìn hắn chân tình tung thả, tâm dưới quả thực cảm động, đập bả vai hắn nói, sư tôn cũng đến, mau tới tham kiến. Phương Linh Bảo chuyển hướng loạn trần đại sư, nước mắt đầm địa, khóc dòng nói, ta kia ra, hơn 2 năm không gặp, như thế nào gầy thành bạch cốt tinh. Lại không hành lễ, ốm sư tôn gieo họ khóc thảm. Loạn trần đại sư gặp lại ái đồ, tinh thần tốt hơn một chút, sờ hắn cái hót nói, đồ ngốc, vẫn ăn cũng sẽ không. Đợi chút bình tĩnh, Phương Linh Bảo vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Long Bách Linh, cảm xúc lại lần nữa cao, à. Ha, Long sư mọi người cũng tại, sư minh trong mộng đều nghĩ ngươi a. Giang hai cánh tay lại một ôm, Long Bách Linh bận bịu lui về sau, cười nói, đà tạ ghi nhớ lấy. Đông nhiên Phương Linh Bảo ngừng chân định thân, hai mắt nhìn thẳng Cửu Vĩ Quy, trên mặt âm tình bất định, đại khái trong đầu suy nghĩ, kinh ngạc lao yêu quái sao cùng sư tôn đồng hành. Thoáng qua mặt mày hớn hở, cười nói, ta hiểu được, lao quy bà đầy mặt suối quẩy, nhất định làn nếm mùi thất bại, gặp vận rủi lớn, bị sư tôn bắt sống. Cửu Vĩ Quy nói, đúng vậy a, thua với loạn trần đại sư, lao bà tử đã là cá trong chậu. Phương Linh Bảo vỗ tay dậm chân, cười to, so chuẩn xác, cũng biết bên trong ta tính toán, lao quy bà mới có hôm nay đại tỏa. Mọi người đồng đều từ kinh ngạc, nghe hắn khẩu khí, suy nghĩ Cửu Vĩ Quy không hiểu yếu đi, chẳng lẽ là chúng cái gì ám toán. Phương Linh Bảo hứng thú bừng bừng đi hướng nhà gỗ, ngoắc nói, tới tới tới, yêu quái đã bắt được, ta khi công bố đáp án, giáo lao yêu tâm phục khẩu phục. Mọi người đi theo mà vào, kia trong phòng không gian rất lớn, bài trí đơn giản, chân tường trải chiếu rơm, trung ương một trường gỗ tròn bàn, tràn ngập các loại phù văn, trồng bình quán dụng cụ, trên mặt bàn mới có cái lớn chậu đồng, huyền không quay tròn đảo quanh. Trong góc tường đứng ba cái cổ thần, các nâng màu đỏ thắm hộp gỗ. Phương Linh Bảo quát, cháu con rùa nhóm mau cút xéo. Cổ thần vong nhưng ngây người. Cửu Vĩ Quy cơ cơ quả trượng, nói, đi thôi. Ba cái cổ thần đến gần bên cạnh bàn, đem hộp gỗ trang nội đan đổ vào trong chậu, lúc này mới san san đi ra khỏi cửa phòng. Long Bách Linh thấy thế đã minh nội tình, nói, đây là luyện đan cửa ải cuối cùng, bọn hắn sắp tán nát nội đan trùng luyện thành hình, đưa đến Phương sư huynh trong phòng tập trung. Phương Linh Bảo cười nói, lão yêu bà thu thập yêu quái nội đan, để ta giúp nàng khử tà về chính. Mọi người kề nhìn kỹ, kia trong chậu nội đan căng tròn tinh luận, từng khỏa xuôi theo biên giới nhấp nô. Qua trong giây lát, chậu đồng vận tốc quay biến chậm chạp, trên bản phù văn theo thứ tự loại sáng, nội đan thuận thế hướng trung tâm tụ tập, từng hô giao hòa trùng hợp, số lượng cấp tốc giảm bớt, cuối cùng chỉ còn một viên xích hồng bảo châu ở trung ương. Tất cả nội đan tận tan trong đó, kia đỏ châu hình dạng không đổi, vẫn là lớn bằng ngón cái nhỏ, ở chậu đồng chính bên trong vị trí. Mặt bàn phù văn ảm đạm, lần này luyện đan kết thúc, chậu đồng lại bắt đầu đều xoay tròn. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ đám yêu quái tương hỗ tàn sát, thủy hỏa bất dung. Nội đan lại hợp làm một thể, như thế kết cục thực có thể thán buồn cười. Phương Linh Bảo nói, viên này đỏ châu gọi Sóc Dương Tinh, túy hợp yêu linh tinh hoa, tiêu tận tà khí, chính là lao âm mang thai dương thánh phẩm. Loạn Trần nói, nô, lão yêu hiểu được nội đan bên ngoài luyện phương pháp, đúng là ngươi giáo hội. Phương Linh Bảo cười ha hả nói, hóa tà về chính là huyền môn chính đạo a. Đệ tử làm việc cẩn thận, tuyệt không giúp yêu quái làm ác. Nghĩ kỹ sự kiện kia làm được, sự kiện kia không thể làm. Dựa theo huyền môn pháp lý, tiên khách nếu như thu được yêu ma nội đan, có thể diệt trừ tà khí thu để bản thân sử dụng. Mà đan dược môn am hiểu nhất luyện đan chi đạo, theo tự nhiên mảnh, tinh tuyển, đi tạp, dùng âm dương lửa sấy khô, có thể đem nhiều mai nội đan hòa hợp một viên. So sánh với đừng cửa tiên nhân nuốt đan vào bụng, dựa vào chân khí trừ tà ngày công, càng thêm an ổn hiệu suất cao, cố xưng nội đan bên ngoài luyện chi pháp. Cửu âm đồ trận lôi đài mở trương nhân dư, thu hoạch nội đan đâu chỉ ngàn vạn, hợp luyện vì một viên sóc dương tinh, nó chân quý thần dị từ là không như bình thường. Phương Linh Bảo cười nói, đan này bóc ra tà khí, vốn nên chuyển thành chính dương, lại lấy âm hỏa luyện thành, khiến cho dương tính chưa đến nghèo càng, giống như 13-14 tuổi thiếu niên binh sĩ, hùng phong sơ hiện mà tiềm lực vô hạn. Ai, thật sự là khoáng thế hàng hóa hiếm thấy. Nhưng nửa tháng trước sóc dương tinh đã 10 thành hỏa hầu, lại cứ quy tôn tử nhóm tính năng ứng, còn không ngừng đưa nội đan đến luyện, thuần túy tẩy quần đánh giám, vẽ vời thêm chuyện, ha ha ha. Khen khen tán thưởng, giảng vài đoạn đạo pháp, kẹp hai câu thông ngữ, càng đem cổ thần nói thành cháu con rùa. Mọi người mắt thấy cửu vĩ quy, thầm cảm thấy này nói cũng là có lý. Chương 127, lạc đường đấu gây dấu linh quan 4. Loạn Trần đại sư nói, giúp yêu quái luyện đan, ngươi giống như rất tình nguyện, nàng cho ngươi chỗ tốt gì rồi? Phương Linh Bảo nói, ai, cho nên nói ngươi cao túc ta cơ linh đâu, lão quy bà muốn ta luyện đan, ta giả ý mở ra điều kiện, ha ha, minh tu sạn đạo ám độ trần thương, giáo lão quy bà bên trên đắc khi. Loạn Trần nói, điều kiện gì? Phương Linh Bảo nói, nơi này âm khí cực nặng, ở lâu khí tổn hại thần suy. Ta liền cùng lão quy bà nói, muốn mời lão tử luyện đan, trước tìm chút tỉnh não nâng cao tinh thần cỏ cây đến, không phải Phương đại tiên ngày đó đầu choáng váng, luyện hỏng nội đan tính đáng đời ngươi. Mấy bước vượt đến bên cửa sổ, đẩy ra khung cửa sổ, đầy đình hoa thơm đập vào mi mắt, nói tiếp, lão quy bà thật đúng là ra sức, theo ta phân phó tìm đủ hoa cỏ, toàn loại ở chỗ này, các ngươi nhìn, có đen mạn đà la, kim sóng tuần cỏ, ngự gạo thánh lan, hùng vương tham gia. Chủng loại đặc biệt, so bình thường dược tính mạnh gấp trăm lần, làm khó nàng chỗ nào tìm tới. Mọi người âm thầm gật đầu, đồng đều nghĩ khó trách hắn nhảy nhót tương mừng, nguyên là dựa vào hoa cỏ nâng cao tinh thần, không bị âm khí giảm dần. Đào Yêu Yêu lại nghĩ hắn xem thấu âm khí nguy hại, còn nghĩ cách chống đỡ, tuy là xòa đầu xòa não, nhãn thức đạo hạnh nhưng nghiêm túc. Dương thẳng lên một cái, khen, Phương sư huynh khi thật là cao minh. Phương Linh Bảo chớp mắt nói, cao minh ở phía sau đâu? Như là mạn đà la, sóng tuần có những vật này, tỉnh thần sắc thực hữu hiệu, nhưng nếu tinh luyện thành dược dùng lâu dài, ngược lại có thể làm người nghiện, dần dần thâm hụt nguyên khí. Một thanh để lộ chiếu rơm, dưới đáy dược cao bày ra thành hàng, trắng xóa mấy chục khối, cười nói, đem hoa cỏ xay nghiền ép nước, thêm hương liệu ba chừng ba phơi, đệ thêm thành tao bánh, hút sau hương phấn như điên, bồng bềnh muốn bay, muốn ngừng mà không được, giống như thanh xuân tỏa sáng, kỳ thực thua thiệt nguyên hao tổn tinh thần. Ta cho lấy tên gọi Hạc Linh Cao, giả ý hiến cho lão quý bà, lừa nàng là phản lão hoàng đồng huyền môn kỳ chân. Hắn giảng thuật khoa tay, chỉ điểm trên bàn dụng cụ, biểu thị chế dược quá trình. Mọi người TSN mắt hốt mồm, chỉ muốn phiến hắn mấy cái tát. Phương Linh Bảo nước bọt bay loạn, chỉ vào cửu vĩ quy kêu lên, liệt vị mời xem, lão quy bà một mặt thần sắc có bệnh, nửa chết nửa sống, khẳng định trường kỳ hút Hạc Linh Cao. Đây là ta đan dược thủ đồ đại công cáo thành kết quả. Hắn chính hứng thú tăng vọt, chợt thấy bốn phía lãnh đạm, không khỏi ngạc nhiên nói, à, lão quy bà ăn ta thiệt thòi lớn, mọi người hẳn là vui vậy à. Loạn Trần đại sư ngón tay lỗ mũi mình, nói, ngươi nhìn ta, có phải là nửa chết nửa sống? Phương Linh Bảo nói, sư tôn long tinh hổ mãnh, nơi đó liền luận chết sống, nói đùa. Ai nha nha, sư tôn, ngươi con mắt ấu vàng, khoe miệng đánh rút, đây là thuốc mê dùng qua lượng triệu chứng. Ai, sư tôn năm kỷ lão đại một thành, như thế nào dễ tin phản lão hoàng đồng ngụy biện, tham luyến thuốc mê thôi tỉnh, bạch bạch lãng phí thân thể. Loạn Trần quát, đại ngốc, Hạc Linh Cao cho hết ta cùng hoàng ú ăn á. Phương Linh Bảo lắc một cái, nửa ngày mới nói, thế nào, ta rõ ràng lừa gạt lão quy bà à, vì sao? Đào Yêu Yêu thầm than ngốc về ngốc, cuối cùng là một mảnh trung thành. Thu hồi cỡ trách chi niệm, cho hắn giải tỏa nghi vấn, Phương sư huynh đánh giá thấp lão yêu quái, kế sách của ngươi bị nàng di hoa tiếp mục, dùng để độc hại sư tôn bọn hắn. Phương Linh Bảo nói, cái này, sư tôn anh minh thần võ, sao có thể không nhận ra mê hồn dược. Loạn Trần đại sư thở dài, ngươi a, cũng biết nơi đây ở lâu mất đi. Lão đầu tử lại anh minh, suốt ngày mê man, nghĩ không trúng chiêu cũng khó khăn. Được rồi, trách không được ngươi. Cửu Vĩ quy đi đến trước bàn, mảnh móng tay dài vươn hướng chậu đồng, tay áo nhoáng một cái, đã xem sóc dương tinh thu nhập trong tay áo, quay đầu nói, đan dược thủ đồ, làm phiền ngươi. Ánh mắt chậm rãi rời chuyển, chỉ thấy mọi người đều có hận ý, duy chỉ có Long Bách Linh đạm mạc vẫn như cũ, hơi đóng đôi mắt như ngủ không phải ngủ. Cửu Vĩ quy nói, Long tiểu thư tốt lòng dạ, đan dược thủ đồ bị ta lợi dụng, ước chừng lại tại dự liệu của ngươi bên trong. Long Bách Linh mệt mỏi tới cực điểm, nếu không phải Hương Hoa nâng cao tinh thần, sớm đã bất tỉnh khốn mà ngược lại. Lập tức không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, nói thẳng, thần Long thủ đồ tinh thông dược lý, hắn nhất thời hụt hơi, nửa câu sau yếu ớt thỉnh thoảng. Đào Yêu Yêu khẽ vuốt nàng vai quõng, chỉ hận chân khí bản thân dị thường, không có thể vì nàng giải lao khử bệnh. Cửu Vĩ quy cười nói, Long tiểu thư là muốn hỏi, ma dụ đại phu rơi vào tay ta, như thế nào dùng thuốc mê vây khốn vị kia y dược đại sư? Long Bách Linh gật gật đầu, ánh mắt khẩn thiết, như nói mời mang chúng ta đi gặp gặp hắn. Cửu Vĩ Quy nói, theo ta đi. Bách Linh cất bước muốn đi, tiếc rằng lòng bàn chân phù phiếm, vừa nhấc chân liền lắc. Đào Yêu Yêu quay người cong chân, đưa nàng cong ở sau lưng, theo sát Cửu Vĩ Quy đi ra nhà gỗ. Phương Linh Bảo tìm gậy gỗ cho loạn trần trống, nâng sư tôn đi ra ngoài, miệng bên trong nhắc tới, như nghĩ phản lao hoàn đồng, Hoàng U làm gì ăn hạc linh cao, hắn thanh xuân chính mộ, nghị xanh tươi trở lại còn đâu à. Một đoàn người đi qua vườn hoa, vẹn vẹn hơn 10 bước, đạo bên cạnh màu xanh biết lại xuất hiện, có trồng 7-8 đi đồ ăn gốc, rễ cây to dài mập, kém xa Phương Linh Bảo trước phòng hoa cỏ đẹp mắt. Đào Yêu Yêu suy nghĩ lòng đất thiếu khuyết ánh nắng, làm vườn trồng rau cực kỳ khó khăn, dạng này cách giải quyết cũng không phải vì tiêu khiển. Vườn rau bên cạnh cũng có cái nhà tranh, bụi bẩn rất là đơn sơ. Cửu Vĩ Quy đẩy ra cửa sải, mọi người theo nàng vượt qua cửa, vừa nhấc mắt, liền nhìn Ma Dụ đại phu ngồi tại bàn gỗ đằng sau. Bàn kia bên trên bày một bàn thức ăn, một bên đứng cái cổ thần hầu hạ, Ma Dụ đại phu hai mắt ngốc nhìn đĩa, ngay cả mọi người tiến đến cũng không có cảm thấy. Cách trong chốc lát, tay hắn sơ đũa, như nắm ngàn cân thiết truy, đầu sắt vươn hướng bàn duyên, đột nhiên cắn răng phất tay hất ra, nháy mắt lại hiện ngốc sắc, sông mâm thức ăn thèm nhỏ dãi. Cổ thần nhặt lên đũa, một lần nữa đặt lên bàn. Đào Yêu Yêu nói, hắn làm gì? Phương Linh Bảo đứng thẳng mũi mấy người, nói, trong mâm có hạc linh cao mùi. Chính nói lúc, Ma Dụ đại phu nâng đũa kiếm ăn, cùng lần trước giống nhau, vừa dối gần lại vứt bỏ, tựa hồ nội tâm tràn ngập mâu thuẫn. Loạn Trần đại sư cười lạnh nói, quăng ném đũa quản cái gì dùng? Thoát khỏi thuốc nghiện, muốn như vậy hạ nhân tâm. Vung trượng quét ngang, đem đĩa đánh bay, bên trong đồ ăn đầy đất vẩy xuống. Ma Dụ đại phu kinh hãi thất thần, cố kỵ toàn quên, lo lắng muôn dạng nằm sấp lấy nhặt, đem dính bùn đồ ăn đoàn hướng miệng bên trong mà nhét. Đào Yêu Yêu phủ phục tay trái nô ra, một nắm chặt Ma Dụ đại phu thủ đoạn, đông dưng nhận rõ kia đồ ăn ăn, kinh ngạc nói, à, là Ma Dụ. Cửu Vĩ Quy nói, người này thích ăn Ma Dụ, đã đạt cùng nhiệt trình độ. Đào Yêu Yêu vừa nghĩ lại, lớn tiếng nói, ngươi dùng Ma Dụ làm đồ ăn, lẫn vào thuốc mê cho hắn ăn. Cửu Vĩ Quy nói, bên ngoài gặp Hạn Thiên Nam đầu bạc rắn, là nhất chân dị Ma Dụ chủng loại. Nơi đây âm khí thịnh cực, lạnh ngưng chìm, chế thành tuyết Ma Dụ tươi ngon vô cùng. Thần Long thủ đồ dù vì dược đạo thánh thủ, lại đem Ma Dụ coi như độc chiếm, xào nấu thức ăn ngon tuyệt không hơi động nửa phần, chỉ cầu vị đẹp đồ ăn tinh, có thuốc mê chiếu ăn không để ý. Nếu không phải như thế, Thần Long thủ đồ Nam đạo ôn quân thuật sử xuất, lao bà tử rất khó ngăn cản. Đào Yêu Yêu nửa tin nửa ngờ, chỉ biết mê muội mất cả ý chí mà nói, vì một loại nào đó đồ ăn si điên bỏ mạng, còn thuộc lần đầu nghe nói. Hồi ức Tiểu Tuyết lời nói, từng đề cập tới Ma Dụ đại phu thích ăn Ma Dụ, ai ngờ ham mê gần như bệnh trạng, trong đó khẳng định ẩn giấu đi một đoạn quanh co duyên cớ. Ma Dụ đại phu thừa dịp hắn xuất thần, tránh ra tay tiếp tục lấy ăn, miệng đầy nước bùn dính, trong miệng đi đát khởi kình nhi nhấm ướt. Loạn Trần đại sư bỏ qua gậy gỗ, tới gần đều, Phúc Ca Nhi, ngươi tỉnh a. Nước mắt tuôn đầy mặt, ngữ hàm buồn chìm, kia Phúc Ca là Ma Dụ đại phu còn nhỏ làm thiếu gia lúc xưng hô. Hắn mạo như 40 ra mặt, thực đã 7-80 tuổi, chợt nghe nhũ danh khiên động tình cảm, nhìn chăm chú ngóng nhìn sư tôn, bờ môi khẽ nết nghi đáp ứng. Loạn Trần đại sư nói, đúng, đúng, nhận ra ta đến, ta là ai, gọi ta. Nhanh gọi ta. Ma Dụ đại phu nói, sữa, vú em. Mọi người lớn thẹn đỏ mặt, mới biết hắn mê chứng quá sâu, so Hoàng Vũ càng nghiêm trọng hơn. Chương 128, lạc đường đấu gây dấu linh quan năm. Đào Yêu Yêu ám đạo tất cả mọi người cho chỉnh người không ra người, quỷ không quỷ. Nga Mi phái té ngã cầm lớn, thù này không báo không phải có tử. Nhưng biết sát dục nhất định phải ở nhẫn, nhất thời cầm Cửu Vĩ Quy không thể làm gì. Long Bách Linh ở bên thai lặng lẽ nói, vững vàng, cũng nhanh thu phục Đào Yêu. Đào Yêu Yêu nỗi lòng hơi bình, ôm nàng bắp chân hai tay gấp siết chặt. Kia toa loạn Trần đại sư la lên không có kết quả, vươn tay đập đổ đệ diện mạo. Ma Dụ đại phu lờ đi, chỉ lo đầy đất bắt sở. Cửu Vĩ Quy trầm dài nói, vạn vật sinh linh, thần tiên ma quái, pháp lực mạnh hơn cũng có nhược điểm. Ma Dụ đại phu vứt bỏ nhà tu tiên, chỉ là hơi vật nguyên cớ. Loạn Trần lo lắng đoạn mấu chốt này bị người lợi dụng, mới mệnh hắn trưởng kỳ lưu thủ Nga Mi Nguyên Thủy Phong. Long Bách Linh nói, lão bản nương cũng có nhược điểm sao? Cửu Vĩ Quy nói, có a, nghĩ nhìn một cái a. Đào Yêu Yêu nói, nhược điểm che lấp không rảnh, nào có tự bộc lộ tại người, ngươi lại nghĩ lừa gạt ai? Cửu Vĩ Quy nói, ngươi cô vợ nhỏ ở đây, lại che lấp cũng vô dụng, ngược lại là lao bà tử nhà mình bại lộ liền làm chút. Bay xuống bà trượng, phiêu nhiên ra khỏi phòng. Long Bách Linh vỗ nhẹ Đào Yêu Yêu đầu vai, ra hiệu đuổi theo. Ma Dụ đại phu ăn sạch Ma Dụ, cảm xúc từ từ yên ổn. Loạn Trần đại sư một giọng nói, đi. Phương Linh Bảo đỡ dậy Ma Dụ đại phu, cùng rời đi nhà cỏ. Vượt hạm quay đầu, nhìn kia bụi hoa nhà gỗ vẹn vẹn cách mấy trượng. Loạn Trần hỏi, ngươi liền ở tại Ma Dụ đại phu sắt vách hàng xóm, hai năm bên trong cũng không phát hiện hắn. Phương Linh Bảo nói, ừm, như không có hoa cỏ hộ thân, tất bị âm khí tổn thương, bởi vậy chưa từng đi ra ngoài nửa bước. Đệ tử làm việc cơ cảnh a, toàn bộ nhờ sư tôn dĩ vãng giáo dục tốt. Loạn Trần đại sư thở dài, không biết nên khích lệ hay là nên quả trách. Nào có thể đoán được si nhân thổ chân ôn, cách kia vườn hoa càng xa, huyền môn sư đổ càng cảm giác bề bại. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ công phu, toàn thân ở giữa âm hàn quay quanh, trong đan điền một đoàn nhiệt khí dần dần héo rút. Phương Linh Bảo lau nước mũi, nói, ai, âm khí quá nặng đi, lại đi chuẩn phải té xỉu, đợi ta trở về phòng lấy điểm máu gà lan, Hùng Vương tham gia. Cho mọi người tỉnh thần, nâng nâng sức lực. Lời tuy như thế, thân nặng như núi, thay đổi phương hướng đều gian nan. Loạn Trần đại sư nói, yêu yêu, ngươi, ngươi đi lấy thảo dược. Đào Yêu Yêu mập mờ hừ một tiếng, nhưng cũng khí sắc thung mệt mỏi, vẻ vải dịch chuyển về phía trước động. Loạn Trần đại sư thầm kinh hãi, suy nghĩ ngay cả hắn đều hiện hiện dị trạng, yêu quái thủ đoạn lợi hại, phe mình vào cuộc đã sâu, muốn quay đầu sợ là thì đã trễ. Chính hoàng loạn ở giữa, Long Bách Linh nói, không sao, chúng ta khó chịu, lao bản nương đồng dạng vất vả. Cửu Vĩ Quy cật lực giơ lên mặt, tóc trắng lộn xộn bay lả tả, cười nói, ta chỗ yếu, tiểu tức phụ sớm đã khám phá. Quả gặp nàng eo lưng cong xuống, dáng đi rung động lắc, toàn bộ nhờ quải trượng trèo chống thân thể. Loạn Trần đại sư kinh ngạc nói, âm khí đối nàng vô hại, làm sao cũng cái này suy dạng. Bách Linh nói, âm khí vô hại, sát khí có trở ngại ai chúng ta muốn đi rừng giết chi địa, đầy ngập sát khí lao bản đường, đương nhiên sẽ thay đổi suy yếu. Cửu Vĩ Quy nói, hưởng là Nga Mi sư tôn, thông minh không kịp đồ đệ nửa thành. Phía sau hừ ngực một tiếng, Phương Linh Bảo cùng Ma Dụ đại phu té ngã trên đất, lan lộn dây rủa không đứng dậy được. Cửu Vĩ Quy nói, nằm sắp bỏ bất lực thôi, đường đã đến đầu, không dùng lại đi. Dứt lời vòng chân quanh chân, theo trượng ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Loạn Trần đại sư đặt mông ngồi xuống, bên cạnh thở bên cạnh quan sát địa hình. Nơi đây ở vào địa cung phần sau, phòng ốc không có, tứ phương hoang miểu, cỏ xanh đu mang, thương xa như thiên địa sơ khai. Một dòng suối nhỏ sàn chậm lưu chuyển, tinh lam hiện màu, cho đất hoang mang đến kỳ dị quang minh. Long Bách Linh vỗ nhẹ Đào Yêu Yêu vai cái cổ, căn dặn hắn theo chúng an toàn. Đào Yêu Yêu theo lời mà vì, cũng không vẻ thống khổ, chỉ là mí mắt đánh nhau, nói không nên lời buồn ngủ. Loạn Trần đưa mắt nhìn lại lai lịch, nơi xa đổ dạp lấy ba cái cổ thần, kia là theo hầu đại đông gia nghe theo con trước, hư thoát tê liệt ngã xuống không đứng dậy nổi, đành phải chậm rãi trở về bò. Nhưng thấy phía trước âm khí lang thịnh, thường ngày cổ thần đều là đến đây dừng bước. Loạn Trần đại sư lo lắng Nam Hải tình thế nguy hiểm chưa giải, mấy vị thủ đồ lại bị khốn hãm, hẳn là thiên mệnh không phù hộ, Nga Mi phái ngàn năm khí số, muốn mất hết tại trấn yêu tháp bên trong. Nhớ dự khuyết thiên long thần tướng hỏi, Đào Yêu Yêu tình hình như thế nào? Bách Linh nói, tướng công ngủ rũ rất nặng, khí huyết vẫn còn cường kiện, xem ra tính mệnh là không có nguy hiểm. Tiên tắc cuốn hệ mạch đập của hắn, thấy do khẽ biến, quan sát Đào Yêu Yêu sắc mặt, ánh mắt lo lắng mà chuyên chú. Gặp khi sinh tử tuyệt đồ, nàng kia mềm mại bệnh mệnh hình dung, lại lộ ra trí tuệ vững vàng trầm tĩnh, một mặt thay Đào Yêu Yêu trừ áo che lạnh, một mặt nói, nghe nói ma kiếm chủ nhân thân có thông thiên triệt địa chi pháp, tứ hải tùy ý tung hành, đến địa cung này lại mệt mỏi khó đi, thực dạy người khó hiểu. Dựa vào Đào Yêu Yêu mà ngồi, mắt nhìn Cửu Vĩ Quy, hỏi, ma kiếm chi chủ siêu cách âm dương, không tại trong ngũ hành, cái gì lực lượng có thể hạn chế hắn đâu? Trước hai câu là Cửu Vĩ Quy vừa rồi giảng. Cửu Vĩ Quy nói, ma kiếm chi chủ bản thân không thể câu thúc, bị khắc chế, thật là võ tàng hoàn sát khí. Bách Linh nói, ý của ngươi là nói, võ tàng hoàn sát khí kèm ở ma kiếm, truyền vào tướng công thể nội. Trước đây sở liệu cũng thế, nhưng nghi nghi vẫn còn. Niệm kia sát khí cũng không phải là chân khí pháp lực, từ tâm hồn của người ta mà sinh, tính ra là một loại dụng niệm, lại lấy loại phương thức nào truyền cho người khác? Cửu Vĩ Quy nói, võ tàng hoàn mang theo ma kiếm một chút thần lực, cùng hồn phách một bộ phận chặt chẽ dung hợp. Hắn tự sát sau hình thần câu diện, kia non nửa hồn phách bởi vì cùng ma kiếm tương dung, may mắn thoát khỏi tại vòng, theo ma kiếm lẫn vào tân chủ hình hải. 160. Chương 129, nói toạc căn do thu tầm mẫu một. Loạn Trần đại sư giật mình nói, thần mục giáp. Nỗi lòng đột nhiên một thả, ám đạo nàng nhiều lần đề cập rừng giết chi cảnh, trừ thần mục giáp nơi ở, nơi nào còn có thể rừng giết chóc. Ta ngay cả cái này cũng không nghĩ đến, xác thực lao hồ đồ. Cửu Vĩ Quy nói, thần mục giáp lý do, cho ngươi đổ nhi hảo hảo nói một chút ta. Loạn Trần định hoàn hồn, hồi ức khải nói, từ đầu chậm rãi tự thuật, kia thần mục giáp à, cũ tên quá trắng tỏa linh trụ, từ Bồng Lai Tiên Tông tỏa linh bộ tôn giả Thái Bạch Đồng tử luyện tạo, mặc lên người đoạn tuyệt thất tình lục dục, vốn là một kiện FV khổ tu pháp khí. Đường Triệu năm đầu Tiên Tông đấu pháp, Bồng Lai Tiên Tông bại vào Thiên Sơn Tiên Tông. Thiên Sơn thần mục cung chủ lòng từ bi, thi thần thông điểm hóa Bồng Lai chúng tiên, báo cho hai thừa thủ thiện, khổ tu lệch chống không chấn nghĩa. Đợi điểm hóa Thái Bạch Đồng tử lúc, đem tỏa linh trụ diệt muốn chi dụng bỏ đi, vẹn vẹn giữ lại tiêu chế sát dục công hiệu, để vào tiên tuyển thấm thụ tinh hoa mặt trời, chuyển hóa thành thuần dương chi cương độ phòng ngự. Thái Bạch Đồng tử cảm kích ung chủ dẫn đạo, đưa tặng bảo vật trò chuyện tỏ lòng biết ơn, liền đổi tên thần mục giáp. Về sau thần mục cung chủ niết bàn nhập thánh, tiên dấu vết tiêu nặc, lưu thế pháp bảo chỉ lần này một kiện. Tiên tông giật văn, Long Bách Linh từng nghe mẫu thân nói qua, như là Thái Bạch Đồng tử, Đồng Lai tỏa linh, diện muốn khổ tu chờ một chút chữ, trong trí nhớ nhạt như khói nhẹ, nhưng thần mục cung chủ đại danh như sấm bên tai, thầm nghĩ thường nghe mẫu thân bình thuật, thần mục cung chủ danh xưng 84,000 tinh linh vương, thiên sơn thần tiên thủ lĩnh, nó thần thông không thể suy nghĩ, nhưng lại chưa bao giờ nói nàng có pháp bảo lưu truyền. Đại khái hậu nhân sùng thánh ngựa rừng, đối pháp bảo của nàng căn bản không dám tưởng tượng. Cửu Vĩ Quy nói, đáng tiếc thần mục giáp, hảo hảo tiên tông chí bảo, để Nga Mi phái hủy đi. Bách Linh nhìn về phía sư tôn, mắt ngậm ý nghi ngờ. Loạn Trần đại sư nói hủy đi nói quá sự thật, nhưng thần mục giáp thật là bị bản phái Nguyên Tông tổ sư chia khối vụn. Long Bách Linh mở to một đôi thanh tịnh ánh mắt đẹp, mở mị không hiểu nó cho nên. Loạn Trần giảng đạo, thần mục cung chủ hòa Nguyên Tông tổ sư tình giao hảo thâm hậu, xem như nửa sư nửa bạn. Cung chủ đi về coi tiên trước tặng giáp lưu niệm, tổ sư liền đem thần mục giáp đưa vào núi Nga Mi cất giữ. Nay bảo chính là phổ thiên chí thánh phòng khí, có được nhưng phòng bất cứ thương tổn gì tai họa, các núi tiên gia đều diễm mộ. Sau đó không lâu, Côn Lôn Tiên Tông phủ Thiên Vương Bái Sơn cùng tổ sư trò chuyện thời khắc, lại vạch ra thần mục giáp còn có một cọc chỗ thiếu sót. Long Bách Linh thầm nghĩ Nguyên Tông tổ sư mỗi ngày trông coi pháp bảo, như có thiếu hụt há có thể không quan sát. Còn muốn ngoại nhân đến chỉ điểm, kia Phù Thiên Vương kiến thức so tổ sư cao a. Loạn Trần đại sư nói, Phù Thiên Vương là Côn Lôn nhân tài mới nổi, pháp lực đức hạnh đều thuộc về Tiên Tông nhân tài kiệt xuất. Lúc ấy chỉ rõ thần mục giáp phòng hộ dù nghiêm, nhưng cương tính thiên về cứng nhắc, người sử dụng mặc lên người mới có hiệu lực. Chi bằng vì đó chuyên tiết một môn đạo pháp, khiến giáp phiến kết hợp cương lưu, biến hóa linh hoạt như ý cũng là trùng hợp. Tổ sư ngay tại Tinh Nghiên Huyền Môn chân vũ đại trận, suy nghĩ Thiên Long thần tướng phòng ngự chi thuật. Phù Thiên Vương đưa ra đề nghị, lấy âm tính nội đan hấp thu tổn thương, phối hợp dương tính nội đan dựng thành căn cơ, ngoài vòng giáo hoa xâm cho mình dùng, có thể dùng phòng thuật càng đạt đến đầy đủ. Hai vị đại cao thủ ngày đêm nghiên cứu thảo luận, mấy tháng sau đặt ra một L. Vậy kỳ tuyệt pháp thuật, cái này pháp thuật chính là. Bách Linh tâm niệm vừa động, tiếp lời nói, Nam Nhu Thiên Vương Thuẫn. Loạn Trần đại sư gật đầu nói, đúng, Nam Nhu Thiên Vương Thuẫn. Tập thiên hạ phòng thuật đại thành, mà thần mục giáp là trí thượng độ phòng ngự. Nếu như tu luyện Thiên Vương Thuẫn mặc thêm vào thần mục giáp, trong ngoài tương khế, cương nhu lưu thông, thần mục giáp sẽ tiêu hẳn ngoại hình, tiếp kèm ở người tu luyện ra thịt. Từ đây theo niệm mà sinh, sử dụng tự nhiên. Kia Phù Thiên Vương mắt thấy sự thành, mời tổ sư luyện pháp mặc giáp, thành tựu tam giới thái thượng hôn nguyên thần thể. Tổ sư đáp tạo ý đẹp, đem kia pháp thuật mệnh danh là Nam Nhu Thiên Vương Thuẫn. Việc này không lâu truyền ra, các phái tiên gia cùng đến núi Nga Mi bái chúc, tổ sư thừa cơ cử hành thần mục pháp hội. Mọi người cho rằng tổ sư mượn cơ hội hiển uy, muốn tại thịnh hội bên trên tự mình em mở. Hặc vào thần mục giáp. Há biết tổ sư ngay trước chúng tiên trước mặt, lấy tuyệt đại thần thông, từ bên trong đến bên ngoài đem thần mục giáp đánh cho vỡ nát. Long Bách Linh nói khẽ, "A." Lập tức nhẹ gật đầu, nói, "Kỳ thật như vậy mới phải." Loạn Trấn hỏi, "A, tốt ở nơi nào?" Bách Linh nói, "Thần mục giáp thiếu hụt đã đền bù, thành hoàn thiện nhất phòng khí, đã có thể bảo vệ tốt người, cũng có thể che chở bại hoại." Tổ sư ra khai tông lập phái, pháp bảo luôn luôn muốn chuyển cho hậu đại. Nếu hậu bối con cháu có tâm thuật bất chính người, được vật này làm ác, ngoại lực đồng đều không thể gây tổn thương cho, vậy nhưng gieo hại vô tận. Loạn Trần đại sư thở dài, thua thiệt ngươi nghĩ đến tầng này, thần mục giáp dù tiêu chống đỡ sắc dục, nhưng người dục vọng nhiều mặt, trừ sắc dục, còn có sắc dục, tham lam, thậm chí muốn ăn. Ngữ khí hơi trệ, hiển là nhớ tới ma dụ đại phu, nói tiếp, vừa phải đi mớn, gọi là hưởng lạc thiên đạo, nhưng túng dục quá độ thì dễ nhập ma. Nếu cái nào đó Nga Mi đệ tử phóng túng sắc dục, cũng không sát nhân chi nguyện, xuyên thần mục giáp bốn phía nhân thế nữ, ai có thể làm gì được hắn? Nhưng là đông đảo tiên gia lo không đến tận đây, mắt thấy bảo vật bị hủy, nhao nhao thất vọng từ biệt, ngay cả kia Phù Thiên Vương cũng hậm hực rời đi. Tổ sư đợi chúng tiên tan hết, lại đem thần giáp mảnh vỡ thu thập, khắc làm hắn dùng. Giảng đến nơi này, Loạn Trần nhìn Bách Linh, nói, lúc đó, tổ sư mượn dùng Thiên Sơn tiên thổ, ngay tại tạo dựng trấn yêu tháp nội bộ pháp giới. Hắn đem thần mục giáp mảnh vỡ vùi vào Thiên Vương Sơn, phân tán ở cốc khe khe phong ở giữa. Cử động lần này ngầm giấu được sâu ý, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Bách Linh hơi thêm suy tư, nói, hiểu. Loạn Trần đại sư nói một chút. Bách Linh nói, trấn yêu tháp bốn đại cảnh giới, U Minh Sông, Quỷ Hùng Quan, Tử Linh Hoang Trạch, Thiên Vương Sơn, đều là dùng để giới ác đạo thiện nơi trốn. Trong đó Tử Linh Hoang Trạch cùng Quỷ Hùng Quan là ác cảnh, âm u hung hiểm, yêu ma nếu như hung ngoan không thay đổi, chắc chắn hãm sâu trong đó tự chịu diệt vong. Mà Thiên Vương Sơn là thiện cảnh, quang minh hòa bình, tổ sư đem thần mục giáp mảnh vỡ chôn giấu ở chỗ nào, là muốn cho đám yêu quái tiến đến lắng lại sát dục. Đợi đến cải tà quy chính, trừ sạch tà khí, mình liền có thể vượt qua U Minh Sông, đường đường chính chính đi ra trấn yêu tháp. Giáng chống đỡ lấy giải thuật một phen, mấy chuyến khí nhược, nhưng trong nội tâm nàng kính ý càng sâu, nghĩ thầm thần mục giáp khuyết điểm tổ sư đã sớm biết được, sở dĩ chậm chạp không có cải tiến, chỉ vì hậu thế họa phúc tính toán. Phù Thiên Vương bái sơn là cơ hội, nhờ vào đó tạo lên thanh thế, trước mặt mọi người hủy hoại bảo vật, một cái đoạn tuyệt chúng tiên tham nghiệm, thứ hai có thể dùng thần giáp mảnh vỡ độ hóa yêu ma, kế này nhân từ đại trí, lại xảo diệu chu toàn, người đều khen ta thông minh, cùng Nguyên Tông tổ sư so sánh, vậy nhưng một trời một vực có khác. Hít một hơi thật sâu, nói, sai khiến yêu ma thiện ác tự chọn, tự làm tự chịu, tự hành thu hoạch được giải thoát, tổ sư bố trí quá xảo diệu, trấn yêu tháp có thể xưng Nga Mi phái hạng nhất đê. Họ trưởng. Loạn Trần đại sư đập đầu gối khen lớn, giảng đấu, giảng đấu. Hảo hài tử, nộ tính vô tiền khoáng hậu a, ngươi nếu sớm sinh ngàn năm, gặp được đến Nguyên Tông tổ sư, chẳng lẽ không phải Nga Mi phái đầu các đệ tử, một thân thần thông tận thụ ngươi, tổ sư ra ha không lớn sướng lòng mang. Chương 130, nói toạc căn do thu tầm mẫu 2. Long Bách Linh làn thu thủy lưu chuyển, nhìn qua bên người Đào Yêu Yêu, nghĩ thầm Nga Mi đầu các đệ tử là tướng công của ta cho hắn khi quân sư. Tổ sư ra đồng dạng vui vẻ. Loạn Trần nói, a, đúng, ngươi chỉ mong kia tiểu tử chiếm hết chỗ tốt đâu. Nhìn xem cái này, nó ngó cái kia, thầm nói, tiểu tử rất rõ nhân nói, nha đầu băng tuyết thông minh, thật là một đôi sống bà bối. Lao Thiên gia mở mắt, cho chúng ta Nga Mi phái hạ xuống tuyệt hạt giống tốt. Bọn hắn lại là chưa lập gia đình tiểu phu thê, ngày sau nở hoa kết trái, sinh ra càng thật tốt hơn tiểu tử tốt nha đầu, ta Nga Mi phái không phải môn đình thịnh vượng a. Bách Linh sủi cười một tiếng, tái nhợt mặt má một vòng nhẹ đỏ, trong lòng ngọt lịm, tinh thần cũng khá hơn một chút. Đàm Tiếu nhiều lần, Loạn Trần đại sư thở dài nói, tương thân tương ái an hưởng thiên luân, là làm nhân sinh chi nhạc, yêu ma lại không có chút nào giác ngộ, suốt ngày hiếu thắng đoạt lợi, chém giết không ngừng. Nguyên Tông tổ sư kiến tạo rừng giết thánh cảnh Thiên Vương Sơn, yêu quái tuyệt thiếu nguyện ý bước vào. Thần mục giáp đối với tu hành vô cùng hữu ích, bọn hắn ngược lại cự mà viễn chi. Cửu Vĩ Quy nói, lão đầu nhi rằng kém, cũng có phí sức tìm kiếm thần mục giáp yêu quái, ngươi nhưng từng gặp. Long Bách Linh cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Loạn Trần mê mang nói, ngươi nói cái gì? Bách Linh nói, phí sức tìm kiếm thần mục giáp yêu quái, chính là vị lao bản này nương. Nàng đã xem thần mục giáp đào ra, từ Thiên Vương Sơn vận đến địa cung phụ cận. Loạn Trần đại sư như không kém nghi, nói, nàng khi nào đào, vì sao muốn đào thần mục giáp? Cửu Vĩ Quy nói, Nga Mi sư tôn nếu là đổi thành tinh tế Long tiểu thư, vậy ta mơ tưởng đào lấy thần mục giáp. Trong lời nói có gai, niệm ai Loạn Trần chỉ độn, nói, lao đầu nhi điều trị võ tàng hoàn, nhiều năm qua đi lượt Thiên Vương Sơn các nơi, mua đến một chỗ thiết tòa cách nói, nói thẳng nước bọt cuồn vốn, đắc ý quyền hình, ngay cả theo dõi mà đến lao bà tử cũng không phát hiện. Loạn Trần lung lay đầu, kết lực hồi ức, nói, ngươi theo dõi chúng ta. Cửu Vĩ Quy nói, mang võ tàng hoàn đi khắp Thiên Vương Sơn, ngươi là muốn mượn thần mục giáp mảnh vỡ triệt tiêu hắn sát dục. Các ngươi dừng lại mỗi cái địa phương, ta đều làm ghi chép, ngàn năm bên trong khắc nhớ làm đồ, chờ lại không mới ký hiệu xuất hiện, liền bắt đầu theo đổ lượt núi đào móc. Pháp này quả thật có hiệu quả, Nga Mi tổ sư chôn giấu thần mục giáp mảnh vỡ, đã bị ta tận đi đào phải. Loạn Trần đại sư đầy mắt hoang mang, nhu chiếc nói, à, nạ cổ tà chi vật, yêu quái đào đến tác dụng gì, ngươi cố ý từ thiện. Cửu Vĩ Quy không đáp, chuyển hướng Bách Linh nói, đem thần mục giáp vụn vụn vật vật trở vào quỷ hùng quan, lao bà tử chịu nhiều đau khổ. Bách Linh thầm nghĩ đây chính là nàng ma lực giảm đi duyên cớ. Quả nghe Cửu Vĩ Quy giảng đạo, lao bà tử sinh ra hiếu sát, nội đan đều nhờ vào sát khí luyện thành, lại bị thần mục giáp từng ngày làm hao mòn. Không làm sao được, chỉ thật là mạnh mẽ luyện bổ, một tới hai đi luyện nứt nội đan, hắc hắc, nội đan vỡ tan, cố hữu hôm nay bại trận, tuyệt không phải lão đầu nhi pháp lực thắng qua ta. Bách Linh thở dài, làm gì mạnh vì, tu hành pháp môn rất nhiều, đánh tan sát khí chưa chắc không tốt. Cửu Vĩ Quy nói, khuất phục chính phái pháp bảo, tu hành chính đạo pháp môn, ta là nhất định không làm. Ý nghĩa lời nói bình thản, lông mi hiển thị rõ ngạo khí đạo cao một thước, ma cao một trượng, lao bà tử pháp lực dù giảm, ứng phó thần mục giáp cũng có cái thiên phương. Móc ra sóc dương tinh ném làm, cười nói, đan này trừ sạch tà khí, có thể tránh đi thần mục giáp chế ước. Bách Linh im lặng không nói gì, vụ trộm suy nghĩ nàng muốn dùng sóc dương tinh thay thế bản thân nội đan, đã nhưng khôi phục bộ phận pháp lực, lại có thể che giấu tà khí tiếp cận thần mục giáp. Nhưng nàng hành hung lạm sát, không ngừng sinh ra tà khí, sóc dương tinh thụ nhiễm chuyển thành tà vật, sớm tối vẫn bị thần mục giáp hư hao, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Chuyển niệm lại nghĩ đến nàng nghĩ cách che đậy tà khí, nói không chừng là nghĩ xuyên qua U Minh sông. Vậy tại sao đào lấy thần mục giáp? Đừng nói là tính sẵn hậu sự, chuyên môn đào cho tướng dùng chung, nàng làm chi hảo tâm như vậy ruột. Cửu Vĩ Quy nói, lời nói đã phân minh, Long tiểu thư nhanh lên đường đi. Loạn Trần đại sư nói, bên trên. Lên đường. Cửu Vĩ Quy nói, Long tiểu thư nên lên đường, thần mục giáp đặt ở chặt đầu phong nội bộ, mang tới cho Đào Yêu Yêu mặc vào, võ tàng hoàn sát hồn lập có thể tiêu trừ. Loạn Trần ánh mắt vụ sáng, nói, để Đào Yêu Yêu mặc vào thần mục giáp. Mặc nghĩ nửa ngày, như cười như thán mà nói, là nên cho hắn xuyên, thiên ý à, hắn luyện qua Thiên Vương Thuẫn, lại thân giấu thanh phong kiếm. Phù Thiên Vương lời nói hôn nguyên thần thể, tổ sư kiên tử không luyện, ngàn năm phía dưới lại biến là chân thực. Hắn ngay cả thở mấy cái, thấp giọng nói, tổ sư năm đó chôn giáp vào núi, chưa từng chôn thận, còn lưu lại một mảnh vụn. Nói rõ thông báo môn hạ, hậu đại nếu có thiên phú cực cao, sát khí lệnh trọng đệ tử, có thể đem mảnh vỡ giao nó đeo, dùng làm vượt qua sát nghiệm, thanh tâm định tính. Nhị tổ kiếp phủ Du đại sư ngại mảnh vỡ dễ dàng mất đi, liền đem luyện hóa thành kiếm khí, lấy tên Thanh Phong kiếm, dụ ý thanh phong nhập thể, gột rửa bụi cây. Bách Linh kinh ngạc nói, Thanh Phong kiếm? Loạn Trần đại sư nói, Thanh Phong kiếm chính là thần mục giáp một khối tàn phiến. Tiền căn Đông Giã tiểu tuyết phải tranh mạnh, lại luyện chủ sát cúc anh kiếm. Sợ tiểu tuyết sát tính quá nặng, vi sư đem Thanh Phong kiếm truyền cho nàng. Bách Linh thẳng nhíu mày, nghe thấy tiểu tuyết liền tâm phiền, ám đạo giã nha đầu trời sinh hung hãn, lại cho 17-18 đem Thanh Phong kiếm, cũng là uổng phí. Loạn Trần nói, xảo rất à, trong cõi u minh ý trời khó tránh, tuyết nha đầu lại đem Thanh Phong kiếm truyền cho Đào Yêu Yêu. Ha ha, Thanh Phong kiếm dung nhập huyết mạch, chính như thần giáp che thể, chỉ cần tiếp xúc thần mục giáp thừa dư bộ phận, kia pháp bảo tự sẽ dán vào da thịt, hôn nguyên thần thể liền luyện xong rồi. Nói, hắn lại lần nữa kích động, tê thanh nói, Thiên Vương Tuấn, Thanh Phong kiếm, Đào Yêu Yêu đều có. Năm đó tổ sư khuyên bảo, thần thể không thể cưỡng cầu, hết thảy thuận theo tự nhiên. Bây giờ yêu quái đảo núi lấy giáp, Đào Yêu Yêu cần dùng này bảo diện trừ sát khí, hết thảy bắt buộc phải làm. Đây là thiên mệnh muốn hắn thành tựu thần thể, ta cái này tôn nên trợ hắn thành công. Bàn tay chống đất trái kiếm phải áp chế, dùng hết khí lực cũng không đứng dậy nổi. Cửu Vĩ Quy nói, lão đầu nhi an phận ngồi lại thôi, giờ này khắc này, khả năng giúp đỡ Đào Quân chỉ có Long tiểu thư. Loạn Trần đại sư hô hô thở, một sát na mềm kình, đầu thẳng rủ xuống tới đầu gối ở giữa. Cửu Vĩ Quy nói, Long tiểu thư chân khí cực cạn, không nhận âm khí ăn mòn, mà lại tâm không sát dụng, lại không nhận thần mục giáp tốt thuốc. Hóa giải kiếp nạn này người, chứ nàng càng không người thứ hai. Long Bách Linh nói, thôi được, tốt xấu thử một lần. Tay chống đất chậm chạp bò lên, lưng eo vừa thẳng tắp, một trận hàn phong đánh tới, trèo lên cảm giác trời đất quay cuồng, chưa phát giác lảo đảo hai bước. Cửu Vĩ Quy nói, cứ như vậy đi rồi. Giao dịch của chúng ta đâu? Long Bách Linh đóng chặt tầm mắt, định thần đứng yên, lẳng lặng chống nổi trận này choáng váng. Cửu Vĩ Quy nói, tiêu mất sát khí chi pháp ta đã nói rõ, rời khỏi trấn yêu tháp kế sách ngươi còn chưa nói, như vậy phân biệt, dạy ta tìm ai đi lấy trướng. Long Bách Linh cười nói, lấy cái gì trướng, ta đang muốn cho người thực hiện. Xê dịch bước chân, đi hướng Cửu Vĩ Quy bên người, nói, rời đi trấn yêu tháp phương pháp, ta cái này liền nói cho ngươi biết. Chương 131, nói toạc căn do thu tầm mẫu ba. Loạn Trần đại sư đột nhiên ngẩng đầu, kêu lên, đứa nhỏ ngốc. Nói không chừng. Long Bách Linh nói, không nói láo, giữ uy tín, sư tôn cùng tướng công đều như vậy dạy ta. Loạn Trần nói, không phải không giữ lời hứa, làm giao dịch một tay giao tiền, một tay giao hàng, trước nói cho nàng thoát thân diệu kế, Đào Yêu Yêu đến lúc đó vẫn chưa giải khốn, đây không phải là lớn ngậm bồ hòn. Chờ Đào Yêu Yêu tiêu tận sát khí về sau, lại cùng với nàng giảng. Bách Linh nói, không dùng, ta đầu này kế sách, chỉ chờ tướng công mạnh khỏe tự tại lúc mới hiệu nghiệm. Kê Cửu Vĩ Quy mặt bên cạnh, ngón tay Đào Yêu Yêu, nói thật nhỏ vài câu. Cửu Vĩ Quy hai mắt càng mở càng lớn, lỡ lời nói, đơn giản như vậy. Nhìn một chút Đào Yêu Yêu, chui mặc nghĩ một lát, thần tình trên mặt từ kinh ngạc biến thành khâm phục, khen, biện pháp đơn giản nhất hữu hiệu nhất, lại là người thông minh nhất mới nghĩ đến. Long Bách Linh nói, có thể cho qua a. Cửu Vĩ Quy ngưng mắt mà xem, nhìn qua mặt mũi của nàng, ánh mắt lại hiện lên một tia nhu sắc, cảm khái nói, ông trời a Lao Thiên, đáng chết Lao Thiên, có thể sinh ra như thế linh tú nữ nhi, ngược lại còn không tính hỏng đấu. Ngón tay duỗi ra, mu bàn tay sờ nhẹ, ma qua Long Bách Linh gương mặt, bờ môi, chóp mũi, nói, nếu sớm ngàn năm, Lao thân thả rằng muôn lần chết, cũng muốn hộ toàn phần này mỹ lệ. Long Bách Linh sinh lòng dị dạng, chợt thấy Lao yêu đáng thương, dường như có đoạn khó xử thổ lộ nỗi khổ tâm trong lòng. Cửu Vĩ Quy nói, nhưng ta sinh trí đã tuyệt, so như đi thì, hết thể nguyện nghĩ đều là trống rỗng. Ngón tay búng một cái, sóc dương tinh lạc nhập Long Bách Linh lòng bàn tay, nói, vật này tại ta đã là vô dụng, đưa ngươi lưu làm kỷ niệm a. Long Bách Linh vạn không ngờ tới này bị, vội nói, cái này quá quý giá, ta không thể thu. Cửu Vĩ Quy hơi chớp mắt giác, cười nói, tướng công của ngươi Thiên Vương vẫn còn thiếu một viên nằm đan, vừa vặn cầm sóc dương tinh bổ đủ, có muốn hay không? Long Bách Linh ngón tay chậm rãi thu nạp, nội đan linh lực từ lòng bàn tay truyền vào, nhất thời khí sảng thần thanh, cảm thấy lại một mảnh mê mang, thầm nghĩ, nàng trăm phương ngàn kế luyện chế bảo vật, vì sao tiện tay tặng người? Thiên Tân vạn khổ đào móc thần mục giáp, vậy mà chỉ điểm địch nhân đi thu lấy. Nàng lại vì sao đào kia thần mục giáp? Làm nội đan đều tan vỡ, nàng sở tác sở vi, tại mình cũng vô lợi ích, đến cùng là ra tại cái gì mục đích? Cửu Vĩ Quy phát hiện nàng mặt lộ vẻ nghi ngờ, lạnh nhạt cười nói, phù vân thương tang, ân oán tình hận, tiểu nha đầu mặc dù ngút trời thần tuệ, chưa hẳn mọi chuyện đều có thể xem thấu. Một lời mới thôi, nàng gương mặt trèo lên túc, ngạo nghễ lệ sắc tái hiện, quắc, thời điểm không còn sớm, ngươi đi mau à. Chỉ hướng đầu kia dòng suối nhỏ, nói, thuận dòng suối tiến lên, ra địa cung đăng lâm đỉnh núi, thần mục giáp ngay tại Cửu Âm suối bên cạnh. Long Bách Linh giật mình trong chốc lát, thu hồi sóc dương tinh, trở lại kéo lại Đào Yêu Yêu khuỷu tay. Loạn Trần đại sư nói, ngươi dẫn hắn cùng đi. Bách Linh gật đầu nói, ừm. Ám liệu Cửu Vĩ Quy nói chuyện hành động mịt mờ, tất dấu âm mưu trọng đại, hai người làm bạn có thể miễn lo lắng âm thầm cùng lo lắng. Loạn Trần nói, hảo hài tử, còn bệnh, cái này nhưng khổ ngươi a. Long Bách Linh cởi xuống lưu nhị hồ, đặt ở sư tôn bên cạnh chân. Loạn Trần nói, ngươi uống, bổ điểm khí lực. Lúc trước Loạn Trần Hoàng U đều mút qua kia bình miệng, Long Bách Linh đâu chịu lại đến, cười nói, sư tôn cùng sư huynh giữ lại giải đói khác. Đệ tử đi đi liền về, các ngươi bảo vệ tốt lão bản nương là được. Loạn Trần còn muốn dặn dò, há mồm lại không có tử, vươn tay đập ma dê. Đại phu, hoán giận nói, vô ích kỹ thuật như thần, ngay cả tiểu sư muội cũng không thể chữa khỏi, ngươi cùng sư tôn giống nhau là phế vật. Ma dụ đại phu co quắp như bùng não, chỉ lo vùi đầu hừ khanh. Long Bách Linh đỡ dậy Đào Yêu Yêu, đem hắn cánh tay vòng tại mình vai trên cổ, thở sâu xê dịch hai chân, từng bước một hướng nơi xa hành động. Chỉ thấy lạnh xương mù thảm đạm, lam quang sóng, thiếu nữ tiêm ảnh chui vào vẻ lo lắng, dần dần đi xa, bừng tỉnh như cánh hoa bay vào mênh mang. Tứ phương bầu không khí xâm chìm, hình như có mây đen đè xuống, nàng ra sức nhô lên bả vai, thân thể coi như quả trượng, chỉ mong Đào Yêu Yêu cảm giác dễ chịu chút. Dọc theo dòng suối phương hướng, một đường đều là lên dốc, nửa người cất bước hết sức gian khổ. Không bao lâu, Đào Yêu Yêu vẻ mệt mỏi càng lắm, hai cái chân cơ hồ trên mặt đất kéo. Ngón chân ngẫu nhiên va chạm thạch lăng, hắn giật cả mình, bừng tỉnh nói, "Ngừng, ngừng." Long Bách Linh dừng lại chậm khẩu khí, nói, "Mệt mỏi rồi sao?" Đào Yêu Yêu nói chuyện mười phần khó khăn, toàn bộ tinh lực tụ tại môi lưỡi, quắc, tiêu trừ cái gì sát khí. Chơi đùa lung tung, ngươi cho ta trở về nghỉ. Nghỉ ngơi, đừng đem ngươi mệt chết. Lúc trước mọi người tự thuật tranh luận, hắn từng cái nghe vào trong tai, khổ vì cực độ quyến đãi, nửa chữ đều không muốn nhiều lời. Lúc khi Bách Linh ôm bệnh đau khổ buồn bã, hắn nhìn vào mắt đau ở trong lòng, tình thế cấp bách lên tiếng quát bảo ngưng lại, tinh thần vậy mà hơi chấn. Long Bách Linh nói, dũng khí ba chống mà kiệt, lòng khó, cho ngươi tiêu trừ sát khí lại nghỉ a. Đào Yêu Yêu thay cái giọng điệu, khuyên nhủ, sát khí cần gì phải tiêu không thể. Nam nhân đằng đằng sát khí cũng rất uy phong. Bách Linh nói, ừm, uy phong uy điên, điên lên đem bản thân chặt, mới không nghĩ ngươi biến thành võ tàng hoàn như thế. Nói, cường tự tỉnh lại, chống lên Đào Yêu Yêu tiếp tục đi tới. Đào Yêu Yêu nói, ngươi không nghe lời ta. Bách Linh nói, liền lần này, ta không nghe tướng công. D. Ó Yêu Yêu nói, ta sinh khí. Bách Linh nói, vốn huân nói có khí chính là sinh, đạo làm gốc, người tu đạo liền phải nhiều hơn sinh khí. Đào Yêu Yêu sắc giận nói, ta muốn kinh. Bách Linh đáp, chu dịch mây hồng dần tại lục, nó mau vì nghi. Tướng công là hồng nhạ, nguyên nên lông sủ. Đào Yêu Yêu dở khóc dở cười, thở dài nói, tốt Linh Nhi, ngươi thật hố ta. Câu này tìm không thấy văn điện xuất xứ đến biện, Bách Linh ngạc nhiên nói, hố ngươi. Đào Yêu Yêu nói, ngươi liều mạng tốt với ta không được, giáo trong lòng ta tổng cảm giác thua thiệt. Về sau chúng ta thành hôn sinh hoạt, không thiếu được khắp nơi thấp ngươi một nửa, chẳng phải là đào cái hố to để ta nhảy. Long Bách Linh nói, thử, nghĩ đùa ta bật cười. Cười mềm liền đi không được, tướng công kế sách thất bại, ta là không biết cười. Như vậy ôn nhu lại quả cường, chính là di ánh sáng tính cách. Đào Yêu Yêu không có cách, vẻ mặt đau khổ thẳng nhếch miệng. Long Bách Linh cười nói, tốt ta, đừng lo lắng, ta ỷ vào tướng công bà bối, liền đi tới Tây Thiên bái Phật đều vô sự. Sờ tay vào ngực, móc ra sóc dương tinh nói, vật này kề sát trái tim, nuôi nguyên lại lưu thông máu, tháng qua thần nông môn lương vương. Đào Yêu Yêu nói, sóc dương tinh, như thế nào là bảo bối của ta? Bách Linh nói, thiên vương vẫn cần nằm đan làm cây, sóc dương tinh đương nhiên là ngươi, ta tạm thời mượn tới sử dụng. Chợt hiện hoạt bát thần sắc, thản nhiên nói, không tính mượn, tướng công đồ vật, chính là ta đồ vật, vợ chồng không phân khác biệt. Lời này là nàng mới lên Nga Mi, cùng Tiểu Tuyết tranh đấu lúc giảng. Đào Yêu Yêu hồi ức khi đó tình cảnh, Long Bách Linh chói lọi, vạn đoàn sinh sắn còn mang hài đồng ngây thơ, trước mặt mọi người tuyên bố ta là Đào Yêu Yêu thế tử, chính tượng cho trẻ con, kỳ thực đối tình yêu biết rất ít. Cùng nay nhiều lịch phong ba, tình hoài sáng sửa chỗ, rộng nhu quan tâm nhận khổ ngầm tân, ngược lại thật sự là có đào nhà cô vợ nhỏ ý vị. Chương 132, nói toạc căn do thu tầm mẫu 4. Đào Yêu Yêu nghiêng theo thân thể mềm mại, mũi nghe hương thơm, dần dần thần say, ám đạo trong thiên hạ ước vạn nam tử, lão thiên gia cứ đem Linh Nhi cho ta. Liên sống mấy vạn đời, cũng không kịp đời này may mắn. Trong lòng nóng lên, rũi miệng thân khuôn mặt nàng, nào biết lệch chính xác, một chút hôn trùng nhị rủ xuống. Bách Linh quanh thân mềm nhũn, suýt nữa trượt chân, đỏ mặt tê oan, ngứa chết á. Đánh lên ta không tới. Đào Yêu Yêu nói, ta cho ngươi cổ động nha. Bách Linh nói, cắn người lỗ thai cổ động. Chưa nghe nói qua. Hai người đàm nói vui đùa ầm ĩ, âm trầm hiểm đường xem như ngày xuân đường núi, cất bước trèo lên rất là sướng ý. Đào Yêu Yêu kỳ quái nói, ta dường như không có như vậy buồn ngủ. Long Bách Linh nói, khoảng cách thần mục giáp xa chút, pháp bảo ảnh hưởng có chỗ giảm xuống. Đào Yêu Yêu nói, chúng ta chính hướng thần mục giáp chỗ ấy đi, như thế nào càng chạy càng xa. Long Bách Linh đưa ra tay phải, khoa tay nói, địa hình là dạng này. Ngón tay vạch ra mấy hình chữ, nói, địa cung cùng thần mục giáp cùng chỗ lòng đất, vị trí ngang bằng liền nhau, chúng ta đi hướng chỗ cao, cho nên ngược lại cách xa. Quả như là nói, lại đi một lát, đối diện gió thổi chợt lẫm, núi non hiện hiện phía trước. Lối ra bên ngoài nguyệt chiếu núi cảnh, đá lởm chởm phong nham thình lình chói mắt, đều là yêu quái xương đầu xây thành. Bên đường khô lâu trùng điệp, ngàn vạn cái mắt động yên lặng nhìn chăm chú, phảng phất đưa mắt nhìn người sống đi vào phần mộ. Long Bách Linh cười nói, may mắn tướng công làm bạn, không phải đến ta đây chuẩn phải quay đầu chạy trốn. Trong lòng bình yên, thầm nghĩ chỉ cần tướng công bồi ta, chính là a tỷ địa ngục cũng không có gì đáng sợ. Địa cung lối ra mở rộng, hai người như là rời ổ con kiến nhỏ, một chút xíu đi vào to lớn hẻm núi. Dưới chân địa thế thẳng thẳng, tứ phương không có một ngọn cỏ, hài cốt mài phẳng như gạch vông, hai bên rộng chừng trăm trượng, có thể cung cấp mấy chục ngồi xe ngựa sánh vai cùng. Đầu này bạch cốt đại đạo thông hướng đỉnh núi, tĩnh mịch sâm nghiêm mà khí tượng to lớn. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước đột nhiên lõm, đường đoạn mất, vách núi hoành loạn, một khung trường tiểu bay vượt vượt sâu, liên tiếp bên kia mặt đường. Cầu trước có tòa nhà gỗ nhỏ, lẻ loi trơ trọi mười phần quỷ dị. Hai người cẩn thận dựa vào, nhìn kia trong khe cửa đèn đuốc cần tránh. Hiển nhiên có người ở lại. Đào Yêu Yêu cười nói, đương đạo dựng liều tử, thu qua cầu tiền đi, cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái, cũng học trên núi Nga Mi cản đường làm thịt khách. Một câu chưa tuyệt, cửa xài a mở ra, ngọn đèn chiếu sáng trong phòng, chỉ thấy tầm nương tử dựa bàn mà ngồi, ngân nga nói, Long tiểu thư, Đào công tử, chúng ta lại gặp mặt ta. Khuỷu tay phải chống đỡ trên bàn, năm ngón tay vươn ra, giữa ngón tay quấn đầy màu trắng sợi tơ. Long Bách Linh cười nói, băng tầm tiên tác luyện thành, chúc mừng chúc mừng. Tầm nương tử nói, âm hàn nước lạnh tư vị, thật làm cho người đau khổ muốn tuyệt. Đào Yêu Yêu nói, nếm trải trong khổ đau mới là yêu bên trên yêu. Tam Nương Tử nói, đúng vậy à, nhờ có Long tiểu thư truyền pháp, vốn trưởng quỹ nhà tơ kết tác, tiên gia pháp bảo tới tay, phải nên hảo hảo tạ ơn lớn huệ. Ngón tay đạn khúc, tơ trắng bay ra cuốn lấy hai người đi đứng, cười lạnh nói, yên tâm, nơi đây là rừng giết chi cảnh, các ngươi chết không được, chỉ bất quá từ đây mất đi tự do, cả đời muốn làm ta nô tỳ gã sai vặt. Lời còn chưa dứt, Long Bách Linh lật cổ tay run tay áo, trong tay áo túi tơ khẽ nhếch, cũng thả ra băng tầm tiên tác. Song phương tơ bạc sen lẫn cuốn quanh, phút chốc ngay cả gấp, núi gió thổi qua, đều biến mất, như bị thu vào Long Bách Linh túi tơ, lại tượng chui vào yêu quái thân thể. Tam Nương Tử cảm thấy dị thường, biến sắc nói, làm sao? Long Bách Linh nói, ta nhưng không cần nô tỳ, ngươi làm chúng ta dẫn đường là được. Tam Nương Tử gấp muốn nhảy lên, tứ chi lại không nghe sai khiến, một túi người bỏ ra khỏi phòng, bái phục tại trước người hai người. Nàng kinh hoàng mất hồn, chỉ gọi, ta đây là, ta làm sao rồi? Long Bách Linh nói, băng tẩm tiên tắc là ta 2 năm trước luyện, lâm khi luyện thành thời khắc, từng thúc đẩy một con tẩm trùng uống băng phục lạnh. Tiêu tiểu trùng nhi đối ta theo lệnh mà làm. Bây giờ ngươi cũng nghe từ chỉ thị của ta, tự hành phục dụng nước đá, xem như cái thứ 2 thuần hóa linh vật. Tam Nương Tử vừa kinh vừa sợ, nói, ngươi gạt ta. Long Bách Linh lắc đầu nói, ta tuyệt đối sẽ không gạt người, lúc trước liền nói rõ bẩm báo, tiên tắc luyện thành lúc nhân tính thông trùng tính, ngươi có thể khống chế trùng. Lại không nói trùng tính thông nhân tính, trùng có thể khống chế người. Ngươi khăng khăng luyện cái này tiên tắc, gặp được cùng giải quyết dạng pháp thuật nhân loại, sợi tơ kết nối lập tức tâm hồn mở rộng, chỉ đợi đối phương thuần phục. Ai, tam bác gái tham lợi thiển cận, rõ ràng nhất yếu hại đều sơ sẩy không xem xét. Phân chấn lúc, đầu ngón tay vừa nhấc, tam nương tử tùy theo đứng dậy. Long Bách Linh nói, tiên tắc tương liên, đã hệ định tâm hồn của ngươi. Nhưng chi bằng thoải mái tinh thần, ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Thâm vận linh nghiệm, vò chỉ như nhạt hoa, tam yêu thân tâm trèo lên sinh phản ứng. Một chốc, vẻ sợ hãi tiêu hết, khí sắc chuyển hòa. Thiên Sơn thông linh tiên thuật diệu dụng, không những có thể khống ngự đối tượng, còn có thể đánh tan tâm tính bên trong lệ khí, làm cho ấm lương hòa thuận. Nếu như đối phương tu vi quá cao, người thi pháp liền sẽ phản thụ nó khống. Long Bách Linh nhìn ra tầm nương tử yêu lực có hạn, thêm nữa trước kia khống ngự qua tầm trùng, vận niệm nhập tâm, quả nhiên thử một lần đắc thủ. Lúc đó tầm nương tử tâm tính đại biến, cười như xuân hoa rực rỡ, vốn gối vạn phúc nói, tô bên trong ngọc may mắn được tiểu thư chiêu nạp, sau này tiền tâm quy thuận, chỉ nghe tiểu thư một người sai khiến, lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết chớ từ chối. Long Bách Linh nói, không thể nghe thấy một mình ta, càng muốn nghe theo tướng công mệnh lệnh. Tam nương tử chuyển hướng Đào Yêu Yêu, mị thanh nói, là tham kiến cô gia. Đào tướng công phải lấy được tiểu thư vì phối, chính chính là lương duyên trời ban. Cung chúc tiểu thư cô gia mây mưa phong bị, uyên ương giao cái cổ hòa hợp trăm tuổi. Giả vờ giả vịt bộ dáng, sống tượng tiểu thư thiếp thân vũ em, thành thực xin mời vợ chồng trẻ sớm nhập động phòng, nói gần nói xa lộ ra ái mỹ. Long Bách Linh bay sang, Đào Yêu Yêu toàn thân không được tự nhiên. Lễ bái hoàn tất, tam nương tử nói, tiểu thư rất là mệt nhọc, để ta nâng mang theo cô gia a. Long Bách Linh vội nói, không cần không cần, chúng ta đi Cửu Âm suối, ngươi dẫn đường liền tốt. Chê nàng yêu mị, thân cận tướng công vạn vạn không ổn, chỉ kia phòng nhỏ nói, cái nhà này nương tựa vách núi, đã tu luyện có làm được cái gì? Tam nương tử nói, trước kia vì cổ thần Hoa Dương chỗ ở, Hoa Dương phụng đại đông gia chi mệnh trấn giữ cửa ải hiểm yếu, phòng ngừa tạp vụ yêu ma chui vào Cửu Âm suối động. Long Bách Linh nói, Hoa Dương, sách cổ ghi chép viêm thần, nay ở nơi nào? Tam nương tử đáp, chết sớm a, Hoa Dương đầy người hỏa viêm, bị âm khí khắc dương tuyệt khí đoạn. Đại đông gia an bài như thế, cũng là vì khảo thí âm khí uy lực. Câu chuyện nhất chuyển, hầm hực nói, đâu chỉ cổ thần thụ hại, ta nội đan thuần âm, uống suối nước cũng khó kháng, có thể thấy được âm khí cỡ nào mãnh liệt. Vừa mới từ suối động đi đến vĩnh dạ cầu, kém chút đem ta đông thành khối băng, thật vất vả tới đây trong phòng tạm nghỉ, may mà tiểu thư trải qua, tạm nương lấy được gặp thánh A-la. Đang khi nói chuyện đuôi lông mày gảy nhẹ, hoan cho tái hiện. Long Bách Linh bừng tỉnh nói, ngươi uống suối nước luyện tiên tác, dòng suối nhỏ là âm khí nơi phát ra. Chương 133, nói toạc căn do thu tầm mẫu năm. Luyện chế tiên tác khi làm tầm trùng uống một mình âm hàn, tam nương tử vứt bỏ băng tuyết, đổi uống dòng suối nhỏ chi thủy, nghĩ là niệm trong nước âm khí sâu vô cùng, uống sau luyện tiên tác tất nhiên thuộc thượng giai. Đào Long nhị người triển mắt trông về phía xa, kia dòng suối nhỏ dựa vào núi thế chảy xuống, thoạt đầu không có quá để ý lúc này phát hiện ven đường đến mặt cầu đều đào vết, từ đỉnh núi dẫn lưu sâu vào địa cung, dường như là cung ứng luyện đan trận khởi công cần thiết, mà âm khí theo sóng tỏ khắp, lặng yên không một tiếng động khiến cổ thần khuất phục. Cái này nhìn như phổ thông công trình, càng dễ che người hai mắt. Cổ thần cùng huyền môn sư đồ đều không có nhìn ra dòng suối huyền cơ. Đào Yêu Yêu nói, lão yêu bà cũng là tâm kế sát phí. Nàng nói thuận dòng suối nhỏ tiến lên, có thể đến tới thần mục giáp chỗ địa điểm. Long Bách Linh nói, ừm, nơi đó là âm khí đầu nguồn. Đưa tay chỉ cầu đối diện, ra hiệu tầm nương tử dẫn đường. Đào Yêu Yêu suy nghĩ đường đi minh xác, cần gì phải dẫn đường. Tô bên trong ngọc chuyên yêu câu dẫn nam nhân, đã âm độc lại, Linh Nhi cùng với nàng chỗ lâu có hại vô ích. Lập tức đi đến trường tiểu, hai bên u hạp sâu rộng, đỉnh đầu huyền nguyệt treo cao. Sơn cốc này làm yêu ma mộ tràng. Khắp nơi hải cốt sâm la, thỉnh thoảng có thể thấy được kiếm gãy gãy kích, cùng núi thây hòa làm một thể, hình thành hào không sức sống mà thiên biến vạn hóa kỳ cảnh. Từ trên cầu hướng phía dưới nhìn, phương viên mấy dặm bóng tối lắc lư, dường như có đại quân tiến vào khe rãnh. Cự long xương sần xương dựng đứng lưng núi, dáng như sáng ngang, phát ra trắng bệnh lân hỏa. Cảnh vật đứng im bất động, hình dáng theo ánh trăng vặn mèo, hình như có đàn thú tùy thời mà động, muốn đem tự tiện xông vào cấm địa con ngồi vây mà bao vây tiêu diệt. Long Bách Linh không dám nhìn nhiều, chuyển hướng tầm nương tử nói, cầu kia vì sao gọi là vĩnh dạ cầu? Tầm nương tử nói, mỗi ngày mặt trời từ Thiên Vương Sơn lên không, nửa canh giờ vội vàng rơi xuống, chặt đầu phong che cản ánh nắng, cơ thể tổng bị bóng tối bao phủ, cho nên được tên này. Bách Linh nói, ánh nắng chỉ nửa canh giờ, ta nhớ được Trấn Yêu Tháp ngày đêm chia đôi, đều là 6 canh giờ. Tam Nương Tử nói, mấy chục năm trước là loại kia quy luật, mấy năm gần đây bên trong, cựu âm suối lưu lượng tăng nhiều, âm khí càng sâu chìm, dương khí càng suy vi, mặt trời lên xuống thời đoạn từng ngày rút ngắn. Chỉ phía xa thương khung, theo thứ tự điểm qua 9 mặt trăng, nói ra tên, Thiếu Âm, Kim Âm, Mộc Âm, Quyết Âm. Thái âm, theo mặt trời thế yếu, mặt trăng thế chúng, cửu âm số lượng đã đủ, tiếp qua phải tính ngày, Trấn Yêu Tháp chắc chắn lâm vào vĩnh cửu đêm đông. Đào Yêu Yêu nói nhỏ, miệng đầy yêu ngôn, tất cả đều là quỷ kéo. Long Bách Linh nói, có tiên tác hệ hồn, nàng sẽ không nói dối. Trước sau nghĩ rót số về, lượng không có giả dối, nói, cửu âm suối bí ẩn, nhật nguyệt dị biến nguyên nhân, là khách chủ tiệm nương nói cho ngươi. Tam Nương Tử nói, vâng. Bách Linh lại hỏi, ngươi là tâm phúc của nàng? Tam Nương Tử nói, vâng. Bách Linh cười nói, tam bác gái thiên chất thông minh hơn người, có thể chiếm được lao bản nương lọt mắt xanh. Tam Nương Tử nói, ta bị Nga Mi phái kiếm tiên dạ nữ cầm nã, chỉ vì bướng bỉnh không muốn quy hàng, loạn Trần đại sư liền đem ta đưa vào Trấn Yêu Tháp. Nàng xưng Tiểu Tuyết vì kiếm tiên dạ nữ, Bách Linh nghe cực kỳ thoải mái, nói, sau đó thì sao? Tam Nương Tử nói, nhập tháp về sau, ta mang đến ngoại giới tin tức, truyền ngôn Đông Hải yêu hoàng liên hợp Đông Doanh thần đạo, sắp bình định Nga Mi phái, trấn yêu tháp ít ngày nữa có thể phá. Bách Linh thầm nghĩ trước kia trong tháp quần ma sao động, nguyên lai là nàng tung tin đồn nhảm quá rõ. Tam Nương Tử nói, các yêu ma nghe hỏi chạy tới quỷ hùng quan, thương nghị như thế nào hưởng ứng yêu hoàng. Một đám người ô hợp, suốt ngày đánh nhau tranh khi thủ lĩnh. Ta là vụng trộm khuyến khích, cũng không ra mặt, chờ bọn hắn tranh đầu rơi máu chạy tốt lấy tiền nghi. Đại Đông gia nhìn ta tinh thông ăn ý kiếm lời, liền gọi ta làm khách điếm trưởng quỹ. Thời gian dài truyền ngôn thất bại, yêu hoàng tiến công xa xa khó vời, đám yêu quái sĩ khí dần thấp, bắt đầu có giải thể chi ý thiệt thòi ta xuất liên tục cao chiêu, phương làm quỷ hùng quan nhân khí bền bỉ, cửu âm khách điếm khách hàng không ngừng. Long Bách Linh nói, những cái nào cao chiêu, nói nghe một chút. Tam Nương Tử nói, đầu tiên là sắc đẹp. Yêu quái đa số xúc loại hóa thân, tính phân được cái, công mạnh, mâu yếu. Kinh lịch lâu dài chém giết, nữ yêu gần như diệt tuyệt, nam yêu quái nghẹn dục hỏa như lửa đốt, vốn trưởng quỹ dẫn dắt tùy thế, chọn nó cường hãn người thông đồng, 89 thành hoan, lại thu làm khách điếm hiệu lực. Lợn rừng tổng quản chính là này lệ, ta trước cùng nó. Đào Yêu Yêu ngắt lời nói, ngừng, ngừng. Nhảy qua đoạn này. Long Bách Linh tuy biết một từ, khó hiểu trong đó kỹ càng, phỏng đoán là ô uế xấu hổ sự tình. Đào Yêu Yêu nói, cùng lợn rừng làm loạn, ngay cả ta đều muốn nói. Ngươi chỉ giao phó mở tiệm âm mưu, nó dư lướt qua, tránh khỏi lại tẩm ra cái gì thối sự tình tới. Tam Nương Tử nói tiếp, chiêu thứ hai là ngư ông đắc lợi, chờ tinh binh cường tướng chiêu tập đủ, ta đề nghị mở sòng bạc, để lợn rừng tinh dẫn đội quản lý, chúng ta rút phần tử ngồi thu bạo lợi. Lão bản Nương đem kế hoạch làm sửa chữa, triển khai lôi đài mỗi đêm đánh cược, quả thật tài nguyên cuồn cuộn, nội đan của yêu quái đổ đầy trong tiệm nhà kho. Đại Đông gia cực kỳ hài lòng, thưởng thức tài năng của ta, các loại sự việc cần giải quyết tất cùng ta thương lượng, còn chỉ định về ngày sau, từ ta toàn quyền tiếp quản khách điếm sinh ý. Đào Yêu Yêu suy nghĩ thật ứng như tầm như, mã tầm mã chuyện xưa, lão yêu quái coi trọng anh tài, đối người tốt lại là mầm tai họa. Kéo nhẹ Long Bách Linh ống tay áo, nhắc nhở, yêu tinh này ngoan đoạn, một bụng ý nghĩ xấu, để nàng làm bạn chỗ hại nhiều, hay là bỏ qua một bên. Vừa đúng lúc này đợi, đột nhiên gió tanh kính gấp, một con to lớn hắc thủ đối diện hung ác bắt. Long Bách Linh chính quay đầu tiếp lời, bất ngờ không đề phòng. Tam Nương Tử kêu lên, cô ra lui ra phía sau. Một thanh đẩy tại Đào Yêu Yêu ngực. Chỉ thấy bóng người phiêu dắt, Đào Yêu Yêu té ra 4-5 trượng, vừa chạm vào đấu trí của đốt, chuẩn bị tiến lên nên địch. Nhưng mà sát cơ nặng bao nhiêu, thân mục giáp chế ước liền có mạnh bấy nhiêu, hung tính vừa sinh ra, ủ rũ dâng lên như nước thủy triều, chỉ đưa cánh tay khẽ nâng, mỹ mắt túi lại bất tỉnh nhưng ngồi liệt. Long Bách Linh dọa sợ, đi đứng run lên, lưng bên trong lạnh lẽo. Nàng là bệnh mệnh chi thân, bên ngoài kinh bên trong sợ nhất lưu mồ hôi lạnh, ngũ tạng đều tựa bị móc sạch. Tam Nương Tử đỡ lấy an ủi, chớ sợ, chớ sợ, tẩy mẹ mìn chỉ bắt nam nhân nam yêu, đối chúng ta nữ nhân hoàn toàn không có uy hiếp. Nhắc tới cũng kỳ, hát chảo từ trước mắt lắc lư hai phiên, lập tức rụt trở về, coi là thật không có tổn thương Bách Linh. Theo thế nhìn lại, đầu câu địa thế nghiêng nghiêng bên trong hãm, hình thành tính rộng 10 trượng đại sơn động. Dòng suối nhỏ từ cửa hang chảy ra, hát chảo rút vào trong đó, hiển nhiên trong động có dấu hung mãnh ma quái. Bách Linh đem sóc dương tinh chống đỡ theo huyệt thiên trùng, nhẹ nhàng vò hai vỏ, nội đan linh lực xuyên vào huyết mạch, trèo lên cảm giác thần thả, hơi chậm qua điểm kình, đi qua nâng kéo Đào Yêu Yêu, Tam Nương Tử nói, để ta con cô ra à. Bách Linh nói, ngươi đỡ ở của ta eo, giúp ta đứng vững liền tốt, đừng tiếp xúc tướng công. Tam Nương Tử thầm nói, thật sự là phiền phức. Chuyện nửa ngày, rốt cục riêng phần mình đứng thẳng. Long Bách Linh quan sát sơn động, nói, nơi đó là cửu âm suối động. Tam Nương Tử nói, vâng. Bách Linh lại hỏi, tẩy mẹ mìn là quái vật gì? Chương 134, nói toạc căn do thu tầm mẫu 6. Tam Nương Tử nói, đến từ Đông Doanh yêu quái, Kim Luân giáo triệu hoán nó phòng thủ vô gian đàn thành, tưởng thấy bộ thứ nhất xuất thế thiên, sau bị Nga Mi đệ tử thu, cùng ta đồng thời đưa vào trấn yêu tháp giam giữ. Long Bách Linh nhìn về phía kia đen kịt cửa hang, nói, nơi đây là thần mục giáp hiệu lực phạm vi, hạn chế rất chóc, nó vì sao có thể công kích chúng ta? Tam Nương Tử cười nói, đây không phải là công kích, tẩy mẹ mìn là cái yêu quái, nàng à, nàng kia là, kỳ hỉ, ha ha. Che miệng mị tiếu, đầy người lang thái rào rạt. Long Bách Linh thúc giục, nói nha. Tam Nương Tử nói, tẩy mẹ mìn bản tính cực hung, đầu não cứng đốc, cùng sói cái gấu cái không sai biệt lắm. Ta đem nội đan mảnh vỡ lẫn vào huyết thực, lại gia nhập xuân triều hàng long tán mỗi ngày cho ăn nó, kết quả đây, tẩy mẹ mìn chuyển tính cách, thấy giống được liền phát cuồng bát. Nó bắt cô ra không phải vì sát hại, vì vậy không nhận thần mục giáp hạn chế. Long Bách Linh nói, xuân triều hàng long tán là cái gì? Tam Nương Tử cười nói, là có thể làm chinh phụ biến, từ ta tự tay phối chế, cương liệt rất nha. Bách Linh nhăn lại đôi mi thanh tú, ám liệu đoạn mấu chốt này truy đến cùng không ổn. Đào Yêu Yêu hữu khí vô lực mà nói, yêu tinh lại tại nói bừa cầu thí. Bách Linh nói, tốt thôi, nó dư không cần nhiều giảng. Để tẩy mẹ mìn ở tại cửu âm động bên trong, là vì phòng ngừa cổ thần tiếp cận suối. Tam Nương Tử khen, đúng là như thế đâu, tiểu thư tâm tư hảo hảo linh mẫn. Cửu âm suối nghiêm cấm ngoại vật quấy nhiễu. Dựa theo Đại Đông gia an bài, cầu trước hoa dương viêm khí nóng rực, nhưng bức lui âm tính yêu loại. Cầu sau tẩy mẹ mìn chuyên môn nhiếp bắt giống được tinh linh. Bây giờ hoa dương đã vong, tẩy mẹ mìn nghiêm tuân chỉ lệnh, lâu dài đóng giữ trong động. Long Bách Linh nói, ngươi có thể điều đi nó a? Tam Nương Tử nói, không thành, tẩy mẹ mìn không hiểu nhân tình lý lẽ, chỉ tuân đại đông gia điều khiển. Bách Linh lại hỏi, bằng hai ta pháp lực, có thể hay không trực tiếp xông qua. Trong lòng suy nghĩ ven đường thiết cả bẫy, lão bản nương cũng không có chỉ rõ, nàng là cố ý cho ta ra nan đề. Thu phục tầm nương làm dẫn đường, chí ít có thể hỏi thăm đường xá. Tướng công không thích nàng, giờ phút này lại thiếu nàng không được. Tầm nương từ đáp, hai ta thông qua hảo không có nguy hiểm, mấu chốt là cô gia A tẩy mẹ mìn chuyên đoạn công nam, mà lại nuốt mấy ngàn nội đan, ma lực mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần, rũa ra chảo liền đem cô gia đoạt chạy. Nhấc tay chỉ phía xa bầu trời, nói, tốt như vậy, mặt trời mới lên lúc ma khí giảm xuống, tẩy mẹ mìn về tổ ăn uống, chúng ta thừa cơ xông qua nó cái tổ, nhưng ban ngày chỉ có nửa canh giờ, hành động phải nhanh, bước chân muốn nhẹ, để tránh dẫn nó truy tung. Long Bách Linh nghĩ thầm bí quá hóa liều, cuối cùng không phải thiện sách. Tam Nương Tử nhìn nàng trầm ngâm không quyết, đột nhiên nói, a nha, ta cũng nghĩ đến cái biện pháp tốt. Bách Linh nói, biện pháp gì? Tam Nương Tử cười nói, tẩy mẹ mìn ngay tại phát tỉnh, nếu như tìm tới cái nam nhân cho nàng, liền trời đất sụp đổ cũng mặc kệ. Không bằng, trước hết để cho cô ra thoát sạch sẽ làm mồi nhử, câu dẫn nó xa cách sơn động. Chúng ta cầm tiên tắc buộc lấy cô ra quấn sơn phong vòng quanh, đem tẩy mẹ mìn chuyển thiên hôn địa ám, tìm không được về động chi đồ. Như vậy điều hổ ly sơn, chúng ta trở về lại. Ai ai, tiểu thư, ngươi đừng lắc đầu a, ngươi sợ cô ra xịt hơn. Cứ việc yên tâm 120%. Tam Nương làm ra tất cả vừa liếng, toàn lực quấy nhiễu, tuyệt không giáo tẩy mẹ mìn đắc thủ, nhất định bảo toàn cô ra trinh tiết. Đào Yêu Yêu nói lầm bầm, nhờ ngươi ngậm miệng, ta trinh tiết liền bảo trụ. Bách Linh nói, được rồi, liền chờ trời sáng mạnh mẽ xông tới qua quan. Phục thị hắn lưng rửa cầu cột, tính toán nghỉ ngơi. Tam Nương tử không có cam lòng, vẫn lại nhảy điều hổ ly sơn kế sách. Long Bách Linh chuyển hướng câu chuyện, hỏi, thần mục giáp bí mật, lao bản nương kể cho ngươi bao nhiêu? Tam Nương tử nói, lai lịch hiệu dụng, đều đã nói cho ta. Tiểu thư đối kia bảo vật cảm thấy hứng thú. Long Bách Linh gật gật đầu, nói, trước chuyến này hướng xuống, chính là muốn cầm tới món kia thần mục giáp, tịnh hóa vũ trụ phong ma hồn. Tam Nương tử hoảng hốt, biến sắc nói, vũ trụ phong, ma kiếm vũ trụ phong xuất thế. Long Bách Linh nói, võ tàng hoàn đã tự sát, vũ trụ phong hiện tại quy tướng công tất cả. Nhưng võ tàng hoàn sát dục cũng truyền cho tướng công. Chúng ta nhất định phải lấy được thần mục giáp, đem kia giết ma âm hồn thanh trừ hết. Tam Nương tử kinh tự hơi thả, trầm thấp mà nói, võ tàng hoàn chết rồi, ma kiếm tân chủ đã xuất, ta còn sống thật tốt. A ha ha. Đông nhiên vui cực vỗ tay, chắp tay trước ngực nói, a di đà phật, a di đà phật, nhờ Đào Yêu Yêu cô gia phúc. Lúc trước Tuyệt Trần Hiên gặp nhau, ta liền nhìn ra hắn trạch tâm nhân tử, khí vũ thanh chính, nhất định là có những này siêu phàm phẩm tính mới khiến cho hắn có thể làm ma kiếm thánh chủ. Quá tốt, ma kiếm quy về nhân thiện chi chủ, thiên hạ từ đây thái bình thanh tĩnh. Vui vẻ khó ma ức chế, đối Long Bách Linh nói, yêu giới sớm có nghe đồn, ma kiếm mới ra giết sạch thiên hạ sinh linh. Đại Đông gia thường xuyên nhắc tới, ma kiếm sắp tái hiện, đại sát đặc sát, trấn yêu tháp bên trong máu chảy thành sông. Ai, nếu không phải hôm nay nghe hỏi, ta gần nhất đều nghĩ chui vào sơn động, mượn thần mục giáp thần quang tị nạn. Long Bách Linh nghĩ thầm đông đảo yêu quái chạy hướng Thiên Vương Sơn, đồng dạng vì tránh né ma kiếm, chỉ là không hiểu thần mục giáp phòng hộ chi công. Trong lòng chợt phát sinh kỷ niệm, nói, vũ trụ phong duệ không thể đỡ, thần mục giáp là chí thánh phòng khí. Nếu như dùng vũ trụ phong cường công thần mục giáp, tự mâu thuẫn, không biết kết quả như thế nào. Tam Nương tử đáp, cái này cọc nghi án ta ngược lại biết được. Trước kia Đại Đông gia nói qua, thần mục giáp tận khắc ngoại xâm, nếu như công kích tới tự đứng ngoài bộ, liền xem như vũ trụ phong cũng không thể công phá. Như từ bên trong ra ngoài manh kích thì có tan rã khả năng, năm đó Nga Mi tổ sư chính là vận dụng này lý, đem thần mục giáp chia mảnh vỡ. Nhưng như pháp bảo mặc vào thân, như thế nào lại từ bên trong phá giáp? Trừ phi người kia chán sống muốn tự sát. Bách Linh cười nói như thế, thần mục giáp đích xác không thể phá vỡ, ngươi nên sớm một chút đem tới tay nha. Muốn làm gì tùy tâm sử dụng, ai cũng tổn thương không được ngươi, cũng sẽ không thụ ta tiên tắc khống chế. Tam Nương tử nói, ta là khiếp sợ Đại Đông gia uy thế, không dám nhúng chàm thần mục giáp. Nếu lớn mật trộm bảo vật, cô gia hôm nay liền phải chuyện xấu, có thể thấy được trời phù hộ thiện nhân, trước sau sự cố đã sớm sắp xếp định. Nói như chút được gánh nặng thở dài, cầm Long Bách Linh tay nhỏ, mỉm cười nói, đi theo tiểu thư là vận mệnh của ta, có tiểu thư cô gia che chở, hơn hẳn 10 cái thần mục giáp. Trải qua tiên tác hệ hồn, lây nhiễm Bách Linh thiện lương, Tam Nương tử tỉnh tính chuyển hóa, hạ người ác niệm lặng yên đánh tan, thừa hạ sơn giả tinh linh đục thật bản sắc. Cung nàng cho chuyện hơi cảm thấy thân cận, Long Bách Linh thẩm nghĩ yêu loại cũng có thể biến thành người lương thiện. Đập tay nàng cong lấy đó độc viên, trêu ghẹo nói, Tam bác gái ngộ tính kỳ cao, sinh ra sớm ngàn năm gặp Nguyên Tông tổ sư, nói không chừng thần mục giáp liền chuyển cho ngươi. Đông nhiên cầu ngoài có người kêu lên, Tiểu Linh bà bối, thần mục giáp chuyển cho ta như thế nào? Ảnh tùy âm thanh hiện, một làn gió thơm quyển tập, hai đầu kim long nhảy lên, phù tang rồng dư treo cao không trung, Phong Mộ Vân ngồi trên xe nhe răng cười. Chương 135, lang tử trục thôi nước lạnh một. Long Bách Linh bất động thanh sắc, ánh mắt đều không có hơi một thoáng, bình tĩnh nói, Phong lão đại tìm về rồng dư. Phong Mộ Vân nói, đi về phía đông 3000 dặm, rồng dư êm đẹp bày ở nơi nào? Tiểu bảo bối không có nói láo, thành thành thật thật thân ngoan. Đợi chút nữa cùng ta phong lưu khoái hoạt, cũng muốn dịu dàng ngoan ngoan thành thật một chút nha. Bách Linh nói, ngươi có thể truy tới nơi này, bản sự không tiểu. Thuận miệng ứng phó, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách. Phong Mộ Vân cười như điên nói, ngàn dặm nghe hương vạn dặm hái hoa, phong lão đại bản lãnh lớn rất đâu. Nhẹ nhàng run run dây cương, giống dư chậm chạp tới gần cầu bên cạnh. Mắt thấy thiếu nữ mỹ tư thất tha, gang tấc như ôm, hắn tiếng nói đều đã phát run, ta sẽ yêu ngươi, ta rất muốn, thật là muốn đem ngươi hung hăng. Tam nương tử bỗng nhiên giang hai cánh tay, ngăn tại Bách Linh trước người, quắc, ở đâu ra dạ hán tử? Dám can đảm đùa giỡn tiểu thư nhà ta. Phong Mộ Vân nhận biết khách điếm Tô Trường Quỹ, thần sắc khẽ biến, nhấc tay phát lực vùng đánh, mặt cầu ầm ầm nổ tung trượng dư hô to. Hắn thu lấy châu ngựa nhị quái nội đan, mục giã tinh lôi thế lớn lực mãnh, vĩnh dạ cầu từ biển tê đỉnh đầu xương dựng thành, cứng rắn có thể so với kim cương, một kích phía dưới lại gây nên tổn hại. Tam nương tử thấy thế kinh hãi, biết đối phương ma lực hơn xa mình, không khỏi lui về sau nửa bước. Phong Mộ Vân cười lạnh nói, tại hạ Phong Mộ Vân, không kịp Tam Hữu Phong lão đại là. Đại Đông gia chính miệng hứa hẹn, nàng này mặc ta hưởng dụng, Tô trưởng quy muốn vi phạm chủ nhân lời hứa. Tam nương tử nói, thử, ta tân chủ nhân là Long Bách Linh tiểu thư, quản ngươi Phong lão đại lôi lão yêu, tiểu thư như tam mẫu. Ngươi muốn nàng, trước được qua ta. Chống lạnh ngửa ngực sữa, rất có lên giường quyết thắng thua tư thế. Long Bách Linh vừa tức vừa quẫn, sang giọng, cái gì nói nhảm? Cái gì? Cái gì mẫu a mẫu? Tam nương tử nói, đúng, tiểu thư thanh xuân tuổi trẻ, há có thể so sánh nương mẫu. Nàng địa chuyện, khó nén nội tâm lo lắng, một phen cản rỡ làm dáng, chỉ mong chuyển di Phong Mộ Vân lực chú ý. Bách Linh nói, nơi đây dừng giết, hắn một quyền kia là phô trương thanh thế, tổn thương không được chúng ta, ngươi đừng vội vội vàng vàng mù quấy rối. Tam nương tử nói, ai, tiểu thư, ngươi quá thuần khiết nha. Sú nam nhân tổn thương nữ hài nhi, cần gì phải huy quyền đánh? Khinh nhuần phương thức thiên kỳ bách quái, liền không bên cạnh ngươi thân thể, như thường làm ngươi không chịu nổi. Sau đó ngẫu nhiên nghĩ đến, hoặc là trong mộng tình cảnh lại xuất hiện, ngươi đều đem ủy khuất xấu hổ giận dữ, đau đến không muốn sống. Luận đến đạo học hỏi, nàng là thao thao bất tuyệt, nói tiếp, ta các độc thành tiểu, há lại cô nương già có thể nghĩ tới? Tỷ như cái này Phong lão đại, thèm nhỏ dãi tiểu thư thanh thuần sắc đẹp, đem ngươi coi là khắp nơi hóng ánh thanh tịnh tuyết trắng, chỉ cần có thể thêm chút làm bận, liền dẫn vị cực lạc kỳ thú. Ây ây ây, liền như hiện tại cái này chủng tình thế, hắn như thoát sạch sẽ quần áo bại lộ, tại trước mắt ngươi làm ra đủ loại tướng, nhất định sẽ hưng phấn vạn phần. Nhưng tiểu thư trong sạch thủ ô, cả đời đều sẽ lưu lại đau vì bị thương. Chính là nói người vô tâm, người nghe khởi ý Phong Mộ Vân bỗng nhiên bị điểm tỉnh, dục hỏa cuồng đốt thời khắc, chỉ cầu đem hết khả năng vũ nhục Long Bách Linh, một tay nắm chặt dây cương, một tay vươn hướng bên hông giải dây lưng. Tam nương tử kinh hãi nói, ai nha, ta dường như nhắc nhở hắn. Đang muốn che khuất Long Bách Linh con mắt, chợt thấy Phong Mộ Vân ngây ra như phỗng, trực câu câu nhìn chằm chằm, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, câu cột bên cạnh bóng đen đứng lặng. Chẳng biết lúc nào, Đào Yêu Yêu đã đứng lên, túi đầu nắm tay, nín hơi cắn răng, mặc cho sát ý tại trong ngực bốc lên, phảng phất tận lực tích xúc thế nói, muốn để buộc phát nộ diễm xông phá vô hình ràng buộc. Trong chốc lát khí muộn quang ám, thoáng như lôi bạo sắp tới, kim long suýt linh lợi thất đảo, bất an hướng bên cạnh né tránh. Phong Mộ Vân sắc dục tráng sát đảm, kết lực điểm chặt kim long, tuy là sợ chiến nâng nớp, còn muốn tiến lên liều mạng. Lúc này, Long Bách Linh đột nhiên nói, ngươi có muốn hay không thần mục giáp? Phong Mộ Vân ngạc nhiên nói, cái gì giáp? Bách Linh nói, vừa rồi ngươi đã nói, thần mục giáp cho ta như thế nào, ta còn làm ngươi muốn món kia bảo vật. Giống như một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Phong Mộ Vân tâm sự lay động, đầu óc linh hoạt rất nhiều, hỏi, thần mục giáp ở đâu? Chợt nghe lời này, Long Bách Linh trong lòng đã nắm chắc, nói, ta cho ngươi biết thần mục giáp tại kia, ngươi đừng có lại đến dây dưa được không? Trong lòng thầm nghĩ ta cùng Tầm Nương Tử nói chuyện, hắn chỉ nghe được phía sau gần nửa đoạn. Sơn cốc cảnh tượng u ám, Long Bách Linh da thịt trắng hơn tuyết, một bộ thái nhà đồ trắng, xa xa nhìn lại mười phần bắt mắt. Phong Mộ Vân là sói tinh biến thành, thật có ngàn dặm nghe hương bản lĩnh. Hắn tìm tới rồng dư lập tức trở về quỷ hùng quan, ỷ vào linh mẫn khíu giác lục soát Long Bách Linh. Bay thẳng đến chặt đầu đỉnh núi, ngắm nhìn bóng hình xinh đẹp ngọc lập, nhất thời đại hỉ như điên, nhưng lại phát hiện Đào Yêu Yêu cùng Tầm Nương Tử ở bên cạnh. Tầm Yêu cũng được, Đào Yêu Yêu đúng là đại địch, bởi vậy không dám lỗ mãng, khu động rồng dư lặng lẽ kể, trộm nghe bọn hắn nói những gì. Đợi thần mục giáp mấy chữ truyền vào trong tai, không khỏi tim đập thình thịch, ngày cũ nguyên do hiện hiện náo hải, đoạt bảo chi niệm đột ngột dự. Chợt nghe Long Bách Linh nói xuyên thần mục giáp, muốn làm gì tùy tâm sử dụng. Nhìn nàng vui cười giải trí bộ dáng khả ái, rõ ràng là trêu chọc mình phát tiết, tình dục thêm tham lam, nhất thời đầu góc phát sốt, hướng về phía mỹ nữ hô to bảo vật chi danh. Kỳ thật thần mục giáp danh xưng cùng công dụng, hắn sớm từ Tử Vân La Châu biết được. Năm đó hai sư đồ tình đồng ý quyển, không có gì giấu nhau, tiên tông ba phái ẩn nghe bí bảo, Tử Vân La biết gì nói nấy. Bởi vì Phong Mộ Vân tán thưởng rồng dư tránh thai tránh tổn thương, đúng là phòng thân thứ nhất pháp bảo. Tử Vân La liền cười hắn, ngươi nha, tầm mắt quá nhỏ bé, phủ tang rồng dư lao vùn vụt kỳ nhanh, đến tột cùng có dấu vết như truy. Sao so thiên sơn thần mục giáp phòng hộ chu đáo chặt chẽ, thần diệu vô song. Phong Mộ Vân vội vàng truy vấn, Tử Vân La biết cũng có hạn, chỉ nói thần mục giáp có thể ngăn cản hết thảy tổn thương, có được mặc cho đi không trở ngại chỗ tốt. Nào có thể đoán được nhiệt căn do loại này hạ, Phong Mộ Vân nghị chi thần hướng, thường ảo tư. NG bằng vào pháp bảo che chở, làm ác không bó là bực nào khoái ý. Về sau giết sư chiếm đoạt rồng dư, lập đem tà nguyện thay đổi áp dụng. Phong Mộ Vân bốn phía dâm phụ nữ, tung hoành bỗng nhiên như điện, nhiều năm ở giữa không người đuổi kịp quý chủ. Thẳng đến Nga Mi cao thủ Cửu U Tuyết rời núi, bày ra lôi trận đánh rơi xuống rồng dư, mới đưa Phong Mộ Vân đuổi bắt, tiện thể đem hắn hai cái sư đệ cũng nhốt vào trấn yêu tháp. Phong Mộ Vân vì thế canh cánh trong lòng, luôn nghĩ tìm được càng cường đại hộ thân pháp bảo, ân hận rồng dư thiếu hụt thời điểm, ngẫu nhiên nhớ lại thần mục giáp, khao khát chi cắt càng như mệt đổ nhìn mai. Lúc ấy Long Bách Linh hơi làm thăm dò, khuy xuất đối phương ý nguyện, tiến tới nói thẳng bảo vật hạ lạc. Phong Mộ Vân nửa tin nửa ngờ, lặp lại, ngươi biết thần mục giáp ở đâu? Long Bách Linh nói, ta lừa qua ngươi sao? Chỉ giống dư, ý tứ ta như hữu tâm lừa gạt, thứ này sớm không phải ngươi. Phong Mộ Vân cười nói, đã như vậy, cô nương thành khẩn bẩm báo, Phong Mộ rửa thai lắng nghe. Bách Linh nói, ngươi nhưng cẩn thận đi lại, bảo trì rồng dư cao độ, từ cái này vĩnh dạ cầu trung tâm mở đầu, thẳng tắp đi về phía nam 500 dặm, sau đó nhắm hướng đông chỉ hành 320 dặm, lấy xa hành quỹ tích vì cầu, xoay trái đến cố, đi thẳng 36 trượng, theo luật lần nữa xoay trái, đi 165 dặm. Chương 136, lang tử trục thôi nước lạnh hai. Nàng càng nói càng phức tạp, quẹo trái rẽ phải, đều có xác thực phương vị cùng chặng đường. Phong Mộ Vân miệng niệm tâm nhớ, chỉ sợ bỏ sót, lại đem dây cương kéo tại trên cánh tay, từ chiêu văn trong túi móc ra ống đựng bút tiểu tiên, điều đi ngòi bút cẩn thận ghi chép. Cổ đại văn sĩ phòng tùy thân văn phòng phẩm, lấy cung cấp ngâm thơ vịnh phú lúc ghi chép truyền câu hay. Phong Mộ Vân ma một cái, nhưng cũng ý quan học quân tử, diễn xuất mạo xương nhã nhặn. Long Bách Linh chỉ cảm thấy đáng ghét, nhìn nhiều một phần buồn nôn, tăng tốc ngữ tốc nói. Đi về phía nam 4 thập ngũ xích, gây hướng chính tây, cuối cùng đi thẳng 18 dặm, liền đến cất giữ thần mục giáp địa điểm. Đại Đông gia nói rõ thần mục giáp giấu ở chặt đầu phong bên trong, ta đã tưởng thêm. Thuật lại, ngươi nhanh đi cầm đi. Phong Mộ Vân tay nâng văn tiền, nhìn chữ viết mật đám, ha ha cười nói, cũng là tỉ mỉ xác thực, như vậy khúc về đấu gãy, đấu qua ra cắt lượng bắt trận đồ. Long Bách Linh nói, nếu có nửa một chút lầm lỗi, theo quy củ cũ, đến lúc đó ta mặc cho ngươi xử trí, tướng công cùng tầm nương tử đều có thể làm chứng. Mắt nhìn u mang thiên cung, chậm rãi nói, mặt trời mọc trước đó khoảng thời gian này, đối tướng công đến quan trọng lớn. Nắm chặt Đào Yêu Yêu bàn tay, thần sắc dứt khoát kiên quyết, vì hắn không bị quấy rầy, bất kỳ cái gì đại giới ta đều nguyện trả giá. Ngón tay âm thầm quét nhẹ, tại Đào Yêu Yêu lòng bàn tay viết cái thật chữ. Đào Yêu Yêu tâm lĩnh hiểu ý, thấy nàng nói nôn từ đáy lòng, câu câu làm thật, cảm thấy cảm động sát khí trèo lên giảm, khẽ gật đầu. Phong Mộ Vân âm thầm kinh ngạc hẳn là nàng lời nói là thực. Nghĩ lại tính toán Đại Đông gia làm việc cao thâm, bảo tàng đường đi quỷ bí khúc chết, cũng thuộc thuận lý thành trương. Tiểu mỹ nữ giảo hoạt về giảo hoạt, cũng không có đã nói láo, nàng bằng trí nhớ ghi lại mạng nhện như lộ tuyến, nói ra cố ý loạn mắt người mắt. Đông nhiên phúc trí tâm linh, nhất niệm thông suốt đúng, nàng sở dĩ kỹ càng chỉ điểm, là muốn cho ta chuyển vắng đầu, sức cùng lực kiệt liền vô tâm cầu hoan. Hắc, tiểu bảo bối nhi nhưng mất được rồi, ta cái này rồng dư trang theo la bàn, viết lên cụ thể phương hướng bên trong số, tự sẽ chỉ hành đến, tràn trọc ngàn dặm không cần tốn nhiều sức. Huống hồ tìm được thần mục giáp, ta cũng không cần lại sợ kia họ Đào tiểu tử. Nhớ tới ở đây, tâm bảo chi dục càng dực, đầy trong đầu lượn vòng được bảo giáp, tận sắc đẹp ta nguyện, cười nói, chính đạo đệ tử nói ra không hối hận, nhớ ước định của chúng ta, lần này đi như không có kết quả, trở lại à, hắc hắc hắc, ngươi liền muốn từ ta bài bố. Đang khi nói chuyện vận dụng ngòi bút như bay, đem lộ tuyến viết nhập la bàn, chợt vung tay run cường, kim long hí dài loài sáng, rồng dư đã ở trăm dặm có hơn. Tam nương tử le lưới nói, không thấy, thật nhanh a, so thiểm điện còn nhanh. Sông Long Bách Linh gấp quá dậm chân, luôn miệng nói, tiểu thư kế sách quá đẩn. Ta biết ngươi ý tứ, ngươi muốn cho hắn đông chuyển tây quấn, chuyển cái ngất đi, lại không có tinh lực đến quấy rối. Nhưng người ta pháp bảo nhanh hơn lôi điện, nháy hạ mí mắt liền trở lại, đến lúc đó ứng phó như thế nào? Ai, nói không chừng, chúng ta lui về địa cung tạm lánh. Long Bách Linh không muốn nhắc lại Phong Mộ Vân, ngóng nhìn bầu trời tháng 9, hỏi, cách thiên minh còn bao lâu? Tam nương tử nói, thái âm tinh thăng đến tối cao, thiên vương sơn ánh ban mai sơ hiện, ước chừng còn muốn 2 canh giờ đi. Ai nha, trước đừng quản hừng đông trời tối, nghĩ muốn làm sao đối phó sát ma a. Bách Linh nói, thừa dịp trận này có vu, ngươi cùng ta nói một chút lão bản nương sự tình. Nguy cơ như đỉnh đầu treo kiếm, nàng hoàn toàn không để trong lòng. Tam nương tử mò nẹt gì, đành phải tòng mệnh đợi tuân. Bách Linh nói, lão bản nương vì sao đào lấy thần mục giáp? Đây là vấn đề trọng yếu nhất, cũng là nan giải nhất nỗi băn khoăn. Tam nương tử ngẩn người, đầu dao tượng chống lúc lắc. Long Bách Linh hơi cảm thấy thất vọng, mặc nghĩ một lát, lại nói, nàng cầm tù võ tàng hoàn, ý muốn như thế nào? Tam nương tử vẫn là lắc đầu. Bách Linh nói, ai, cái gì cũng không biết, ngươi cái này tâm phúc làm sao làm? Tam nương tử nói, đại đông gia tâm sâu hơn biển, thường xuyên lâm thời thay đổi chủ ý, ngươi nghe ngóng tâm tư của nàng, dạy ta trả lời như thế nào đâu? Nếu bàn về thường ngày lời nói cử chỉ, pháp bảo ma lực tưởng tình, ta có thể nói cái 89 cỡ hở hở. N10. Bách Linh nói, ừm, là ta sốt ruột, tìm dấu vết tìm tòi bí mật, ứng trước làm rõ tương quan manh mối. Đang chờ hỏi lại, đông nhiên chân trời xẹt qua một đoàn hoàng quang, Tam nương tử một mực chú ý tứ phương động tĩnh, thấy thế kinh hai nói, Phong Mộ Vân, hắn trở về á. Chỗ ngón tay bày ra, quả thấy kim long lân giáp lấp lánh, công tắc lôi chỉ thẳng đến đối diện đầu cầu. Rồng dư đi tới trên sơn động không, đột nhiên lơ lửng, Phong Mộ Vân lên tiếng cùng thiếu, ngươi gạt ta à, lừa gạt ta. Theo lời ngươi nói chạy đến nơi này, thần mục giáp đâu? Hoang Luân bóc trần muốn nhận nợ, tiểu linh ngươi là ta. A nha. Tiếng kinh hô bên trong, tẩy mẹ mìn hát chảo đống nhiên rối ra, đem hắn cả người lẫn xe bắt vào sơn động. Đào Yêu Yêu tuy là ủ rũ nồng đậm, cũng không nhịn được cười ha hả, linh nhi cũng không có lừa ngươi, hang núi kia chẳng phải là thần mục giáp dấu a? Tam nương tử nói không ra lời, thần giao hoa mắt, nửa ngày hơi có điều nộ ra quấn nhiều như vậy vòng tròn, điểm cuối cùng thế mà là cửu âm địa động. Thần mục giáp bên trong động, tẩy mẹ mìn ôm cây lợi thỏ, trực tiếp dụ hắn tiến đến, có phải là càng bất việc? Nghĩ lại, lộ trình nếu như quá ngắn gọn, đối phương nhất định nói tốt ta, ngươi thay ta đem bảo vật mang tới. Hoặc nói ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về đoạt bảo. Há không chuyện xấu. Khoảng cách dài quanh co đi vòng, Phong Mộ Vân kiêng kỵ nửa đường bị an toán, mới bằng lòng một mình đi xong toàn bộ hành trình. Tam Nương Tử ngóng nhìn Bách Linh, hai dị nói, tiểu thư, ta hảo tiểu thư à, ngươi, đầu óc ngươi bên trong có đem cây thức à. Trăm ngàn dặm lộn vòng đi vòng mèo, một tia không kém đến mục tiêu, quá tinh chuẩn, ngươi, ngươi là thế nào đo đạc tính toán. Đào Yêu Yêu cười nói, Linh Nhi biết rõ rồng dư cách dùng, tính toán nhỏ nhặt đánh, phân phối Phong Mộ Vân mặt hàng này, liền như bản cờ bên trên loay hoay quân cờ. Phân giải vài câu, đáp ý sức lực thoáng qua một cái, lại ngáp liên thiên mệnh ra rời. Long Bách Linh nói, trì hoãn đủ lâu, nhập động lấy giáp là đứng đắn. Thu xếp tinh thần, nghiêng người tướng liền, dịu lên Đào Yêu Yêu đi lên phía trước. Tam Nương Tử vỗ tay nói, rất đúng. Hay lắm. Lúc này vào động liền an toàn. Tẩy mẹ mình cần một cái nam nhân, Phong lão đại trùng hợp là công, hai người bọn họ hô hô khí thế ngất trời, kia lo lắng để ý tới chúng ta. Ha ha ha, đuổi mẫu quái vật, lại giải quyết công tặc, nhất tiễn xong điêu, thần cơ diệu toán. Ngưu kế thật là như vậy nghĩ chủ, nhưng nữ nhi ra mặt mỏng, nam nữ được cái gút mắt sao thật nhiều đàm. Bách Linh cười nói, làm phiền, ngươi giúp ta viện eo. Chúng ta có nhiều việc đây, nói ít điểm bỏ bất khí lực a. Tam Nương Tử cánh tay trái giãn ra, nắm ở nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, tay phải sắp xếp như ý nàng tản ra sợi tóc. Đông Dương tâm địa như nhún ra, ánh mắt yêu thương hơn người, cảm thán nói, nhân loại a nhân loại, có này cực kỳ mỹ lệ cực thanh linh nữ nhi, khó trách nhân loại độc trưởng thế giới, ở vào vạn vật chúng sinh phía trên. Đầu ngón tay xẹt qua nàng chân mềm gương mặt, đối Đào Yêu Yêu nghiêm mặt nói, có thể thân cận tiểu thư, đã là thiên đại may mắn. Đào tướng công lại có cơ hội cưới nàng làm vợ, quả thực là vạn thế đã tu luyện phúc phận, nhất định phải biết quý trọng. Long Bách Linh đập tay nàng gõng, ra hiệu đừng nhiễu Đào Yêu Yêu thanh tĩnh, miệng không do nói, trong lòng lại nói có thể làm bạn tướng công, mới là ta lớn lao phúc phận. Chương 137, Lang Tử Trục Thôi Nước Lạnh 3. Một nhóm đi vào trong động, bên trong rất là rộng rãi. Long Bách Linh hết sức chăm chú, tùy thời chuẩn bị rút lui. Ước chừng đi vài chục bước, mặt phải vách động lõm vào trượng dư sâu, lờ mờ là ở giữa tiểu thất, nhưng bốn vách tường hài cốt lũy chồng, âm lanh tựa như hố ma. Tam Nương Tử nói, đây là quan võ tảng hoàn nhà tù. Suối nước u quang chiếu rọi, mặt đất phủ kín rơm rạng, trưng bày trang ăn ngói bát. Nhà tù vật phẩm rải rác, chỉ thiếu khuyết song sắt cùng công xiềng. Xem ra võ tảng hoàn bị thần mục giáp chế, bỏ lỡ trốn trí, không cần chặt chẽ giam cầm. Long Bách Linh nói, võ tảng hoàn cũng là nam. Nam, tẩy mẹ mìn sao không bắt hắn? Tam Nương Tử nói, võ tàng hoàn cũng coi là nam nhân. Suốt ngày mê man so như cương thi, cái kia chết như rắn, bắt tới lại có thể làm được rất sự tình. Bách Linh nghe không hiểu, lường trước không phải lời hữu ích, cũng liền lướt qua không để cập tới. Lại đi ra gần dặm, chuyến đến Phong Mộ Vân tiếng rên rỉ, thống khổ kéo dài. Tam Nương Tử nói, cái này liền đối đi, nhìn người ta Phong lão đại hừ hừ hăng biết bao, khí huyết tràn đầy tiểu hòa tử, mới là tẩy mẹ mìn yêu thích nhất con mồi. Bên trái hiện ra một cái ngã ba, đen nhánh lại thâm thúy, tiêu thảm từ đường hầm chỗ sâu phát ra. Long Bách Linh nói, chỗ ấy là tẩy mẹ mìn xào người ta. Quay đầu nhìn lại, cửa hang đã biến thành cái điểm sáng. Nói, cách bên ngoài gần cách xa hai dặm, tẩy mẹ mìn móng vuốt thật dài, bị nàng bắt lấy tuyệt khó chạy thoát. Chỉ nghe Phong Mộ Vân gọi chói tai, trường ngâm còn chưa kết thúc, tiếp lấy hô to, cứu mạng, á ôi ôi, ai ôi, cứu mạng a. Long Bách Linh đầu lông mày khẽ nhăn mày, dừng bước trầm ngâm nói, ta chỉ muốn vây khốn Phong Mộ Vân, thật không nghĩ để hắn mất mạng, cái này lại như thế nào cho phải? Tam Nương Tử cười nói, chẳng lẽ tiểu thư muốn cứu hắn? Bách Linh nói, hắn hô cứu mạng đâu, quá kỳ quái, hạn chế sát thương hoàn cảnh, loại kia hành vi có thể tính nguy hại mệnh. Đông nhiên bên trong vang động âm ầm, tựa hồ giường ngược lại ba lần, nồi bát bầu buồn bốn phía bay loạn. Phong Mộ Vân cười mắng, a nha, thối lao thái bà, xấu à, cái mông tối quá. A ha ha, ruột ép ra ngoài rồi, con mẹ nó ngươi thật mạnh mẽ. Tám phần thống khổ hai phần kích duyệt, giống như điên ngựa ăn roi, nương theo tẩy mẹ mỉn vui sướng thở dốc, quái âm thay nhau nổi lên, không dứt bên tai. Bách Linh mở to mắt to, ngơ ngẩn như đọa mê vụ, nói, bọn hắn đến cùng đang làm gì? Tam Nương Tử nói, tiểu thư đừng quản, bọn hắn làm nghiêng trời lệch đất mới tốt đấy. Tẩy mẹ mìn nếm qua ta phối, đã thành vô địch mẫu dạ xoa, Phong Mộ Vân đời này là khỏi phải nghĩ đến thoát thân. Đợi đến 3 năm 5 năm sinh hạ tiểu Phong Mộ Vân, tiểu tẩy mẹ mìn, nhi nữ thành đàn cũng sẽ không dừng lại. Long Bách Linh giật mình nói, sinh nhi nữ, làm vợ chồng mới có thể sinh dục nhi nữ, chẳng lẽ bọn hắn? Tam Nương Tử nói, đúng, bọn hắn ngay tại làm vợ chồng. Đào Yêu Yêu muốn cười, lại vô lực phun ra thở dài, trầm thấp lầm bầm, thật bị lao thái bà, báo ứng xứng đáng. A, làm vợ chồng. Hắn lấy người vợ tốt, lần này mỗi ngày lật vân phúc vũ, a, sướng chết hắn. Bách Linh mặt đỏ tiến hai, nghi hoặc là cầm thú việc ác, làm vợ chồng là nhân luân đại hỉ, cả hai đâu có tương tự chỗ so sánh nhau chi. Đấy lòng còn nghi vấn nghiệm, rất muốn biết rõ vợ chồng sao sáng tác pháp, lại vạn vạn không dám quá khứ quan sát. Lập tức bước nhanh, cách kia đường rẽ xa dần, quái thanh cuối cùng đến biến mất. Trong động yên tĩnh như thần hồn, sóng nước rượu tránh lang quang, xương đầu xây thành vách động dị sắc xen lẫn, sinh ra như mộng ảo mỹ cảm. Long Bách Linh không rảnh ngắm cảnh, chỉ cảm thấy Đào Yêu Yêu dáng đi chỉ trệ. Thân thể nặng nề, đánh giá cách thần mục giáp càng gần, phát bảo hiệu lực từ từ rõ ràng. Ra sức chống lên đi đường, nhưng Đào Yêu Yêu như ngủ không phải tỉnh, lâm vào bất tỉnh mang trạng thái, chân trái giống chân phải chuyển choáng. Tam Nương Tử từ một bên khác mang lấy hắn, ý tứ hỗ trợ chia sẻ gánh nặng. Trước đây Bách Linh chê nàng, sợ nàng dẫn dụ Đào Yêu Yêu, giờ phút này đi đường gian khổ, kỵ ngại không lo được. Chỉ là động đường quá đột một nghiêng, cất bước khó khăn, nàng bệnh thể mệt mỏi đã cực, toàn bằng sóc dương tinh bổ khí tư nguyên, chống đỡ lấy không có ngã. Tốt tại phía trước địa thế chuyển biến, lên dốc đã hết, ngược lại hướng phía dưới. Đào Yêu Yêu thân hình nghiêng về phía trước, Tam Nương Tử nghiêng vai nhỏ tiếp, nửa cong nửa đỡ mang theo hắn cất bước. Long Bách Linh trèo lên cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, định thần quan sát, phát giác suối nước tràn ra vết, từ thấp hướng cao nghịch thế dâng trào. Đi một chút xa, nương tựa động bên cạnh có một cây lũ lụt quản, năm sáu thước phẩm chất, càng hô hô phún ra ngoài nước, đem lấy động suối từ phía dưới rút đi lên phương. Đợi đến phụ cận, Bách Linh nghiêng người dò xét sở. Kia ống nước chất liệu không phải đá không phải vàng, mềm mại chân bóng, mơ hồ còn núc nhích đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Long Bách Linh nói, tốt đặc biệt cái ống, tựa vật sống đồng dạng. Tam Nương Tử nói, cái này gọi là tán châu cây, đại đông ra đầu thứ tư cái đuôi. Bách Linh nói, danh tự so bộ dáng càng cổ quái. Tam Nương Tử giảng giải, tán châu liền chỉ đẻ trứng a, nở hoa tán loại, thụ tinh mang thai châu. Đây là đại đông gia gieo rắc con cháu đồ vật, mỗi khi gặp lâm trận đối địch rơi hạ phòng, nàng liền một hơi sinh hạ triệu viên rùa trứng, dùng tán châu cây khắp nơi gieo rắc, chui ra tiểu quy dẫn chi viện binh, liền như tôn hành giả kéo hảo mau biến thành khỉ con. Từ trước đến nay sinh sản chi đạo, thai trứng ra âm giới nhập dương thế, tán châu cây cũng cô độ âm nhập dương chi công, hiện nay bỏ vào suối, đem nước suối rút ra cực âm chi địa, từ cuối cùng phun ra, xuôi theo tiểu cống danh hướng chạy chân núi. Hơi ngừng một lát, lại nói, phàm là đẻ trứng nở, thưa hùng trước phải. Đại đông gia tử cùng trượng phu cựu vĩ ngoan ly biệt, lại không có cơ hội lấy tinh, tán châu cây thành vô dụng nhất thần đuôi, ly thể đặt vào địa động, tạm thời coi là bơm nước khí cụ dùng. Ai, làm khó nàng vợ chồng tách rời, cao tuổi rồi chịu khổ tịch mịch. Chuyện phiếm hai ba câu, lại kéo tới câu nói như thế kia đề. Long Bách Linh vội vàng đặt câu hỏi, đại đông gia mấy đầu cái đuôi. Tam Nương Tử nói, loạn hồn đinh, âm dương liên, hóa sinh ký, tăng thêm tán châu cây, tổng cộng 4 đầu. Bách Linh nói, loạn hồn đinh là nàng quải trượng a. Ta nhìn nàng trượng kích mặt đất, đám yêu quái lập tức phấn thân phái cốt. Tam Nương Tử nói, ừm, loạn hồn đinh rối loạn địch quân thần trí, khiến cho đồng bọn tử tướng công phạt, thậm chí thương tổn tự thân. Nếu như địch nhân pháp lực cao cường, lúc nào cũng cảnh giác, dùng bế hồn thuật có thể ngăn cản. Nhưng năm gần đây cùng âm dương liên độc nổ phối hợp sử dụng, loạn hồn đinh ma lực đầu tinh mịn, đối thủ phát giác lúc sớm trúng chiêu. Bách Linh hỏi, âm dương liên độc nổ, nói như thế nào? Tam Nương Tử nói, lôi đài đánh cược bắt đầu phiên giao dịch trước, đổ khách trên thân phân nhiễm xanh đỏ hai màu ký hiệu, kia làm ký hiệu mực nước, bắt đầu từ âm dương liên tiết ra ngậm độc nước bọt. Long Bách Linh cảm thấy nói thầm bài tiết nước bọt chính là cái đuôi là đầu lưỡi, cái đuôi dài ở trong miệng, kia lô núi không thành cái rắm. Thầm cảm thấy như nước, Đào Yêu Yêu đã từng vì thế bật cười. Quay đầu xem hắn, ghé vào Tam Nương Tử phía sau, gương mặt hồng nhuận hơi thở hơi nghe, đang ngủ nước bọt chảy ngang. Tam Nương Tử giảng đạo, âm dương liên phân xanh đỏ hai màu, chuyên môn nhiễu loạn thần thông của đối phương. Bởi vì từ chân khí sinh hóa pháp thuật, đều phân làm âm dương hai chủng loại hình. Màu đỏ độc nổ nhằm vào dương công, màu xanh độc nổ đối ứng âm tính pháp lực. Đem nước bọt phun đến địch quân trên thân, vận dụng âm dương liên kích phát độc chất, địch nhân chân khí lập khí mất khống chế. Chương 138, lang tử trục thôi nước lạnh 4. Bách Linh suy nghĩ may mà ta chân khí nông cạn gần không, nếu không ngủ cũng khó thoát độc thủ. Trước sớm tránh thoát lão bản nương ma pháp, thật là may mắn. Chuyển niệm lại nghĩ đến tướng công nhiễm lên màu đỏ độc nổ, từ đầu đến cuối lông tóc không tổn hao, nhất định là độc chất nhiễu bất loạn ma kiếm thần lực. Tam Nương Tử nói, mỗi khi một trận lôi thi đấu kết thúc, đại đông gia trên mặt đất vạch cái màu đỏ thấm nửa này nửa kia vòng tròn, âm dương liên liền ẩn tàng trong vòng, sau đó loạn hồn đóng xuống kích, hoặc đánh trúng thanh vòng, hoặc đánh trúng đỏ vòng, mang ký hiệu yêu quái lập sinh kích ứng, thần trí hỗn loạn tự thương hại nó thân, cộng thêm pháp lực xung đột, chân khí từ nội bộ mãnh nổ tung đến, phốc xích một chút, chợt trượt, tự nhiên nổ thành vụn thịt. Hai đầu thân đuôi dùng được, uy lực hiện ra, đây là đại đông gia năm gần đây tu luyện tuyệt kỹ. Long Bách Linh nhẹ gật đầu, nói, mỗi khi lôi thi đấu mở lại, trước muốn rửa đi ra sân bên thắng ký hiệu, thanh tẩy chất lòng gọi. Tiêu cái gì quên nghĩ nước mắt, hình như có giải độc tác dụng. Tam Nương Tử nói, đúng vậy à, quên nghĩ nước mắt, lao bản nương nước mắt, dùng nước mắt của nàng rửa đi tiêu ký, là hóa giải độc nổ phương pháp duy nhất. Bách Linh nói, nàng loại kia ba khí, sẽ còn rơi lệ. Tam Nương Tử thở dài, yêu ý ưu thân tình, ân cứu bi hoan, thú loại cũng là có. Chỉ là thẳng thắn mà đi, muốn thế nào được thế nấy, không có nhân loại những cái kia lễ pháp đạo đức làm hạ. Đại đông gia trước kia tính tình hoạt bát, là yêu giới bên trong đại mỹ nữ đâu. Cùng với nàng phu quân cựu vĩ ngoan cùng thuộc trời sinh thánh thú, từ hỗn độn mở chi sơ, liền tại sông núi Giang Hải ở giữa sướng hưởng trời phúc. Sau bởi vì một trận biến cố ly biệt, kia cựu vĩ ngoan dường như vĩnh viễn không cách nào trở về. Đại đông gia nản lòng thoái trí, dung mạo suy bức điêu khô, không đổi chỉ có nước mắt, niên niên tuế tuế san huyền không ngừng, nàng tâm từng ngày trở thành cứng ngắc, xương lệ kia nước làm quên nghĩ. Quên nghĩ quên nghĩ, quên mất tương tư, cũng không phải một chu. Tiện dễ dàng. Nói cùng ở đây, nàng mờ mờ ảo ảo có chỗ tình ngộ, lẩm bẩm nói, quỷ hùng quan yêu ma thành đàn, duy ta tô bên trong ngọc thiện giải nhi nữ phong tình. Đại đông gia coi trọng ta, hóa ra là nguyên nhân này. Long Bách Linh nghe nhập mê, đống nhiên có chút đồng tình cựu vĩ quy, thầm nghĩ ta hướng lao bản nương đưa ra giao dịch, bất quá theo lẽ thường, phỏng đoán thê tử hy vọng cùng trượng phu đoàn tụ, không ngờ tới nàng dùng tình sâu như thế. Gần sát Đào Yêu Yêu bên người, trong ngực tràn ngập ấm áp, cảm khái nói, mỗi đêm sòng bạc thành tẩy ký hiệu, nàng lưu bao nhiêu nước mắt mới đủ. Người thường nói nước mắt chảy thành sông, thật có việc này. Tam Nương Tử nói, kỳ thật rửa đi ký hiệu là giả tượng, tại trong tiệm giải trừ ma pháp, ra cửa dính vào bông tuyết, đám yêu quái hay là chạy không thoát độc nổ xâm hại. Bách Linh nói, ừm, tuyết bên trong dấu độc, ta liền hoài nghi lão bản nương âm thầm bố cục, đổ nhiễm trong tháp yêu quái. Đầu ngón tay khẽ chọc bờ môi, trầm ngâm nói, nàng pháp lực suy giảm, còn làm vạn giảm tuyết bay, nhất định lại mượn nhờ cái gì thiên thời địa lợi. Tam Nương Tử cười nói, tiểu thư mắt sáng như đuốc, không cần ta nhiều giải thích. Ngón tay phía trước cảnh quan, cao giọng nói, ngươi xem đi, cửu âm suối chính là đại đông gia dựa vào đại địa thế. Vừa đi vừa nói chuyện, đã đến cuối sơn động, mở miệng chỗ mở rộng, tứ phía vách đá cao ngất và trượng, cùng loại hình khuyên hẻm núi, thế gian du lịch người xưng là hố trời. Chỉ thấy u nguyệt rủ xuống treo hố đỉnh, phía dưới lam huy ánh nhuận, đáy cốc là một mảnh sâu tĩnh hồ nước. Kia tán châu cây vươn vào nước hồ, chỉ như bên hồ nước một sợi tóc. Long Bách Linh đi tới bên bờ, thần sắc bừng tỉnh nghi ngờ như mất, phóng nhãn miểu miểu, nơi nào nhìn đến giới hạn. Thái hồ động đỉnh 800 dặm khói sóng, nàng trước kia đã từng kiến thức, hiện nay thân ở phương ngoại kỳ nguyên, tầm mắt chỉ toàn không chi dư, thầm than cảnh này khí thế siêu phàm. Càng kỳ chính là mặt hồ đứng im, tuy có gió lạnh thổi qua, toàn không một tia gợn sóng, thường thường giống khơi đánh bóng màu lam đá thủy tinh. Hạo lại hẻo lánh, cảnh trí như mộng lồng khói. Long Bách Linh vốn là tâm tính minh thấu người, đặt mình vào ưu cảnh tung nghị xa gần, duy nguyện theo gió phiêu tán, dung nhập cái này tươi đẹp xanh đậm cảnh giới. Tam Nương Tử nói, tiểu thư coi chừng, cửu âm suối chuyên khắc dương tính bảo vật. Ngươi giống như mang theo dương đan, tới gần suối sẽ bị hư hao. Bách Linh lấy lại bình tĩnh, túi đầu thấy túi áo hồng quang lấp lóe, sóc dương tinh tại run rẩy phát run, xuất ra đôi ánh trăng vừa chiếu, mặt ngoài đã hiện cực nhỏ vết dạng. Nàng nhớ lại huyền môn nuôi đan chi pháp, vội vàng lui về phía sau mấy bước, đem nội đan để vào trong áo lót thiếp thân mà giấu. Không bao lâu, sóc dương tinh quang mang chuyển nhạt, phảng phất thuyền nhỏ bỏ neo cảng, tại nàng mềm mại ý chí ở giữa lặng lặng an tồn. Tam Nương Tử nói, cái này liền đúng, nữ tử thể tính thuần âm, dùng ngươi nhu hòa tính tình bảo dưỡng, có thể dùng dương đan từng bước thích ứng bên ngoài bụi, không phải bị nước hồ âm khí mạnh mẽ xông, rất dễ tổn hại. Tiểu thư biết rõ nuôi đan yếu quyết, không hổ là huyền môn tiên đồ. Bách Linh cười nói, không quan trọng tiểu kỹ, nhập môn vừa học. Nhìn nào yêu yêu quan cảnh, ngủ càng hương, liền yên tâm, nhìn lại trên hồ khí tượng mờ mịt, thủy quang thấp thoáng sương mù, lượn lờ thăng vào đêm không. Long Bách Linh nói, suối âm khí coi là thật lăng lệ. Nơi đây vị trí chỗ chặt đầu phong nội bộ, xương đầu chất thành núi nham, đông một khối, tây một khối, chi chít khắp nơi. Tam Nương Tử đem đào yêu yêu đỡ đến xương nham bên cạnh, để hắn cản gió quỳ xuống đất mà ngủ, nói, cô ra ở đây rất an toàn, chúng ta đi lấy thần mục giáp. Nắm Bách Linh xuôi theo hồ tiến lên, đưa tay chỉ phía xa bầu trời, ra hiệu nàng đi lên nhìn. Long Bách Linh theo thế ngưỡng vọng, thừa dịp ánh trăng, chỉ thấy sương mù ngưng phủ, hóa thành vài miếng đen nhanh đám mây. Tam Nương Tử nói, nước hồ bốc hơi ngưng tụ thành đám mây, tình hình này ban ngày rõ ràng hơn. Đại Đông gia mỗi lần vật công, đám mây bay là tả tuyết rơi, bao trùm chân yêu tháp các nơi. Bách Linh nói, Đại Đông gia nước bọt lẫn vào suối. Tam Nương Tử nói, đúng vậy à, âm dương liên hai loại độc nổ hỗn hợp, trên mặt đất suối bên trong khuyết tán cực nhanh, thủy khí bốc hơi thành mây, mây lại hóa thành tuyết, đem độc chất gieo hạt các phương. Bởi vì nước hồ âm khí cực nặng, cho nên bông tuyết hiện ra màu xanh biếc. Long Bách Linh nói, nàng pháp lực bị hao tổn, vẫn có thể tùy ý cải biến thiên tượng. Tam Nương Tử nói, kia là lấy nhẹ ngự nặng xảo chiêu, dùng âm dương liên điều động trong mây độc chất tụ thì tuyết rơi, xua tan độc chất tầng mây tản ra, tuyết liền ngừng. Như vậy dựa thế dùng xảo, Đại Đông gia am hiểu nhất. Trước mặt bờ hồ lõm vào vài thước, hiện ra một cái rãnh nhỏ hoa, Tam Nương Tử dừng bước chỉ điểm, mỗi lần ta giúp Đại Đông gia tung ra độc độ, từ nơi này đê. Vào ba bát, toàn bộ suối độc tính nhưng duy trì 2 tháng. Long Bách Linh mặt hướng mênh mông mặt nước, lại sinh không miểu giật cảm giác, vui mùi nói, cái ống căn cứ thủy tính bình xét nhân tính, đủ nước hung bạo thì tề nhân thô dũng, càng nước vận đục thì Việt nhân ngu muội, tần nước cam tạp thì người tần tham lệ. Đất này suối ưu rộng mà âm độc, đúng như lão bản nương lòng dạ. Hắc, tính tình thiên nhiên bên trong, trên sách viết không sai. Tam Nương Tử nói, như tìm hiểu và kiểm tra, cửu âm suối cũng không phải thiên nhiên tạo ra. Bách Linh nói, ồ, lão bản nương nào? Tam Nương Tử nói như thế nào đây, có thể nói là, cũng có thể nói không phải, suối nguồn gốc cùng chặt đầu phong có quan hệ. Vừa nhấc chân, đá văng ra cản đường hòn đá, ù ù cục tiếng vang, lại là không biết quái vật gì không sọ sát. Tam Nương Tử ánh mắt theo di động, nói, khắp nơi đều có khô lâu, chặt đầu phong tử thi cốt lũy thành, ngẫm lại xem, nơi này âm khí sâu bao nhiêu nặng. Chương 139, lang tử trục thôi nước lạnh năm. Long Bách Linh gật đầu nói, là, cổ nhân nói tích âm chi khí vì nước. Yêu xương tích lũy thành núi, âm khí ngưng tích một mạch, cửu âm suối như vậy mà sinh. Tam Nương Tử nói, cửu âm suối vận hành dưới mặt đất, ước vạn năm không người biết được. Đại Đông gia là thủy tộc thánh giả, bằng thiên phú cảm giác xem xét suối vị trí, xuất hiện lại bản tướng đào núi tụ lưu, trọn vẹn hoa 10 vạn năm thời gian, mới đào thành cái này hố trời cự hồ. Bách Linh vùi đầu đi đường, suy ngẫm đau khổ suy nghĩ trưng nước thành mây, tuyết rơi thi độc, mục đích là độc hại trong tháp yêu ma, thu đoạt bọn chúng nội đan luyện hóa sóc dương tinh. Nhưng 10 vạn năm khai sơn đào hồ, hao phí to như vậy tâm huyết, đơn vị luyện thành một viên sóc dương tinh, không khỏi chuyện bé xé ra to. Đào ra cửu âm suối, khẳng định còn có càng quan trọng công dụng, đến cùng là cái gì? Vì cái gì đây? Nàng trí biết cỡ nào mất bác, vẫn khổ tư khó giải. Cửu vĩ quy mưu đồ sâu quyệt, tựa hồ ẩn chứa lấy vượt qua lẽ thường tà ác. Một câu đánh gây nghi nghĩ, Tam Nương Tử nói, nhanh đến á. Thần Mục Giáp ngay tại kia. Bách Linh ngẩng đầu nhìn lên, sương mù che đậy vật ảnh, mông lung, bên hồ có đá núi vắt ngang, dưới ánh trăng phảng phất giống như cự tê nằm bờ. Tam Nương Tử cười nói, thường ngày đến nơi này ta liền không thể đi lên phía trước, chỉ có đại đông gia mới có thể tiếp cận tàng bảo điện. Hôm nay nhờ tiểu thư phúc, ta cũng chiêm ngưỡng lên đồng mục giáp hình dáng. Toàn bắt trước phó, ước chừng nửa mũi tên xa, đi tới cự trước mỏm đá bên cạnh. Chỉ thấy đá kết nối ngọn núi, phía trước đột một bình, tác phẩm mô phỏng môn hộ, bên trên triện chữ lớn dấu rất thất, không có cửa phiến vòng trừ. Tam Nương Tử bóp quyền gõ gõ, thanh âm nhào nhào khàn khàn, thử ra thất bích dày mấy trượng, chất liệu cùng vĩnh dạ cầu giống nhau, từ biển tê đỉnh đầu dựng thành. Tam Nương Tử nói, ai nha, môn này không có gặp không có đem, mở thế nào đâu. Vươn tay dùng sức đẩy dao, lại như sâu kiến lay thái nhạc, chớ có nghĩ động đạt được hảo. Lại nhìn Long Bách Linh, thần sắc y nguyên trầm tĩnh, hỏi, tiểu thư không nóng nảy à, nghĩ đến tốt biện pháp rồi. Bách Linh lắc đầu, ánh mắt từ cửa phòng rời chuyển, nhìn về phía ba thước bên ngoài mặt hồ, nói, cách gần như vậy, thần mục giáp vì sao gần sát suối cất giữ. Tam Nương Tử mở mịt không biết mùi vị. Long Bách Linh đôi mắt lóe sáng, đột nhiên nói, ta minh bạch. Thì ra là thế. Nàng thiên tân vạn khổ đào mở suối, là vì triệt để tiêu hủy thần mục giáp. Tam Nương Tử càng mơ hồ, thầm nói, hủy đi, thần mục giáp. Bách Linh nói, đúng, hủy đi thần mục giáp, dùng cửu âm suối hủy đi thần M. Xê giáp. Long Bách Linh tâm niệm như điện, tư nghị trước sau nhân quả, phi tốc ra kết luận đúng, dựa theo sư tôn thuật, thần mục giáp hấp thu tinh hoa mặt trời, hóa liền trí dương trí cương thuộc tính. Trừ cực âm cực nhu cửu âm nước suối, càng không cái gì sự vật có thể phá nó kiên. Tay vô giữa ngực sóc dương tinh, niệm này vạn linh kết tinh, vẫn gặp nguy sông tổn hại, suối âm khí chi quỷ nhu mạnh lệ, có thể xưng độc tuyệt thiên bên ngoài, đang cùng thần mục giáp dương cương nghịch sông. Nhưng suối từ ngày hạ thịnh, thần mục giáp sớm đã vỡ vụn, hai bên thực lực biến hóa ngày càng cách xa, chí thánh phòng khí phá diệt như đã trở thành khả năng. Nàng lại giải khai một cái điểm đáng ngờ, tâm tình hơi cảm giác thư thái. Tam Nương Tử còn đang hỏi, vất vả lấy pháp bảo, làm chi tốn sức hủy đi, đại đông gia bản thân tiêu khiển bản thân. Long Bách Linh nói, ngươi cẩn thận nghĩ nha, nếu thần mục giáp bị hủy, khắp thiên hạ còn có hạn dừng sát dục thánh khí a. Giết ma lại lần nữa xuất thế, định đem tứ giết không trở ngại. Đại đông gia cầm tù võ tàng hoàn, đào lấy giáp phiến, khai quật suối, thậm chí hủy đi thần mục giáp đang chờ hành động, đều là vì cho vũ trụ phong chủ nhân dọn sạch trở ngại. Đợi đến ma kiếm chi chủ tái hiện, liền nhưng buông tay buông chân trắng trợn đổ sát. Tay đè cửa phòng đẩy, nói, việc cấp bách là lấy giáp kiểm tra thực hư, nhìn xem phải trang bị tổn hại. A, môn này quan chết rồi, như thế nào mở ra? Tam Nương Tử vẻ mặt đau khổ nói, ai, ngươi mới phát hiện cửa đóng chết rồi, ta làm tiểu thư có biện pháp đâu? Long Bách Linh suy tư nửa ngày, hỏi, nàng dĩ vãng như thế nào mở cửa? Ngươi gặp qua sao? Tam Nương Tử nói, xa xa trông thấy, dùng quải trượng trên cửa chuyển, tượng cầm chìa khóa mở cửa khóa. Bàn tay Phật rơi bùn đất, lộ ra trống chân hai khối mặt phẳng. Tam Nương Tử thất vọng nói, không có lô khóa nhì, liền có chìa khóa cũng không có chỗ cắm. Kia hai khối mặt phẳng bóng loáng như gương, biên giới hơi lõm nửa tấc, tương tự khắc chữ điêu họa phương đấu, lại ngay cả cơ bản nhất đường biên đều không có khác. Bách Linh nhìn nói, trống không. Trên cửa san bằng hai phe, đoạn không lưu trắng lý lẽ. Ngón tay hư so miêu tả, chậm rãi nói, nàng không phải mở khóa, mà là cầm quải trượng vẽ bùa hoặc viết chữ, để khởi động cơ quan. Bức họa, từ ngữ đều quá dườm già, sự tình gặp khẩn cấp liền không tiện. Ký hiệu lại quá thô giản, yêu quái tiên đạo có nhiều vẽ bùa pháp khí, chưa chắc không thể nghèo thử phá mật. Ân, hẳn là viết hai chữ, kết hợp mở ra mật thất tám ngữ. Tam Nương Tử nói, kia khó làm, một chữ độc nhất ngàn vạn, tạo thành từ nhiều vô số kể, như thế nào đoán? Long Bách Linh nói, đây chính là đại đông gia dấu bí cao minh chỗ. Ngày thường nàng cùng ngươi nói chuyện, nhưng từng đề cập tới dấu giáp thất. Tam Nương Tử hồi ức hồi lâu, nói, chỉ nhắc tới qua một lần. Ngày đó đúng lúc gặp thần mục giáp mảnh vỡ thu đủ, đại đông gia tâm tình đặc biệt tốt, cùng ta trò chuyện rất nhiều mật nghe. Nói tới ngày sau nàng như qua đời, khách điếm giao cho ta quản lý, bí ẩn bố trí nên nói rõ ràng. Ta sớm tồn đầy mình nghi vấn, thừa cơ điều tra địa cùng, suối chờ chỗ nguyên do, nàng đều kỹ càng nói cho. Hỏi đến như thế nào tiến vào cất giữ thần mục giáp địa phương, đại đông gia lại mỉm cười. Ta quấy giày đòi hỏi, định nọt nàng vợ chồng nhân duyên lâu dài, tất có thể gương vỡ lại lành trở ngữ. Đại đông gia sợ nhất nghe những cái kia, lại cười to lại rơi lệ, cảm xúc kích chi dư, khẩu khí liền lòng chút, rốt cục nói khi ngươi nương tựa ta mạnh nhất thần đuôi, nộ ra ta L. Tớn nhất tâm nguyện, tự nhiên là có thể xuất nhập kia chỗ. Nộ không ra, mang ngươi đi vào cũng là uổng công. Bách Linh nói, nộ ra tâm nguyện của nàng. Vẫn chỉ nhanh chóng khoa tay, ngay cả viết hủy giáp, tìm phù, ra thắp mấy cái từ ngữ, cửa phòng vẫn là không hề động một chút nào. Nàng lông mày quan càng vặn càng chặt, vụ trộm tiêu khổ ai, khó khăn nhất đoán bí ẩn, chính là lao bản nương tâm nguyện cuối cùng. Ta chính tránh đi lại đắc tường đâu, nào biết lại thành tất qua cửa ải. Vạn bất đắc dĩ, đành phải nghèo nghị kiệt lo, hồi ức kiến thức bên trong dấu vết để lại. Tam Nương Tử nhìn nàng nghĩ vất vả, móc khăn tay cho nàng lau mặt, khuyên nhủ, theo ta thấy tính tôi, đại đông gia giảng minh bạch, muốn bằng nàng thần đuôi mới có thể đi vào cửa. Chúng ta đừng để tâm vào chuyện vụ vặt, lấy trước đến nàng đầu kia loạn hồn đinh, trở lại nếm thử, tốt qua thời bói xem voi. Chợt như trước mắt sáng qua một đạo ánh dạng đông, Long Bách Linh bỗng nhiên giơ lên mặt, nói, ngươi nói cái gì? Tam Nương Tử nói, ta nói tiểu thư bảo trọng thân thể. Bách Linh nói, không không, lão bản nương đối ngươi nói, ngươi lại thuật lại một lần, một chữ đều đừng lỗ hổng. Tam nương tử nói, nàng nói khi ngươi nương tựa ta mạnh nhất thần đuôi, nộ ra ta lớn nhất tâm nguyện, có thể tự xuất nhập kia chỗ. Long Bách Linh nói, nương tựa mạnh nhất thần đuôi, mạnh nhất thần đuôi. Cửu Vĩ Quy cùng Cửu Vĩ Ngoan hợp thể, sử xuất mạnh nhất thứ 9 đuôi, kia thần đuôi tên là cái gì? Tam nương tử ngẩn người, nói, dường như là gọi Diệt Thế Thánh Vại Thương. Bách Linh nhặt lên một cây yêu sương, chống đỡ ma trên cửa trống không mặt phẳng, cánh tay lên tay rơi, bên trái viết cái diệt chữ, bên phải viết cái thế chữ, hợp lại chính là diệt thế một từ. Đông nhiên, các cạc, hô liền vang, cửa phòng hoác mở rộng, lộ sau khi ra cửa sâu rộng không gian. Chương 140, nhu nghĩ xảo cấu thành trọng khí một. Tam nương tử hù hồn bay, thoáng qua mừng lớn nói, thần, thật quá thần á. Tiểu thư A, ngươi là Bồ Tát chuyển sinh A. Thiên nhãn thông túc tuyệt hồng, không quan tâm cái gì bí mật, đều có thể một chút nhìn cái thông thấu. Nói hưng khởi, xài bước đi đến sông. Long Bách Linh lại sợ hãi kinh hãi, ám đạo diệt thế. Diệt thế. Nàng lớn nhất tâm nguyện là diệt thế. Chấp niệm tiên xâm nhập xương, ngay cả tử vật đều cảm giác linh ứng. Tiên đạo thuật pháp luyện tới cao thâm, cũng có thể làm cỏ thạch cảm ứng văn tự. Nhưng nàng là yêu quái, đem thể nguyện hóa thành mở cửa mật chú, toàn bằng một lời khắc kim lũ thạch chấp nhất. Nhìn tấm lương tử nhanh chân trước nhập, đành phải tạm thu cố kỵ, cùng đi theo tiến dấu giáp thất. Ở trong đó khoảng không như địa đường, đỉnh chóp trang lân hỏa đèn lớn, người sống đi vào lập tức tự động nhóm lửa. Trắng bệnh kia sang chiếu sáng bốn phía, tam lương tử tiếu dung cứng đờ, trái chú ý phải nhìn, hít sâu một hơi. Trong phòng trống không vật gì khác, đầy đất đều là phiến gỗ, số lượng chừng 2-3 vạn nhiều. Tam lương tử nói, thần, thần một giáp, vỡ thành cái này, bộ dáng này. Túi người tìm tòi, chỉ thấy mỗi phiến lớn như bàn tay, hoặc hình thoi, hoặc tam giác, hoặc lồi lõm nhiều phía, màu sắc xám đen cổ xưa, từng hố lộn xộn dính liền. Long Bách Linh nói, bảo vật bị nguyên tông tổ sư vỡ vụn, không nghĩ tới như thế bể bụng. Nếu muốn cho tướng công mặc lên người, thần mục giáp liền cần trở về hình dáng ban đầu. Tam nương tử kêu lên, sẽ không a. Mấy bạn mảnh vụn, hợp lại châu năm ngựa nguyệt. Húng chi loại khổ này công nhất hao tổn tâm thần, có thể đem người tươi sống dày vào chết. Long Bách Linh thầm nghĩ lại là lão bản nương gia nan đề. Lại khó gấp 10 lại như thế nào, vì tướng công đều muốn chịu nổi. Cầm lấy một khối phiến gỗ, vào tay nhẹ như vũ mao, cứng rắn qua sắt thép, mặt ngoài khắc đầy chữ viết, nét bút cổ xưa mà rõ ràng, cũng biết thần mục giáp không bị âm khí ăn mòn. Chính nhìn lên, giữa ngón tay khẽ bung lỏng, phiến gỗ xéo xuống bay thấp, lại cùng gần nhất giáp phiến ngay cả lên. Nhiều lần giật ra, thả thoát, phiến gỗ kiểu gì cũng sẽ dính trụ, trong lúc vô hình phảng phất có cô hấp lực giận rát. Long Bách Linh cười nói, vật họp theo loài, thành như vậy hình. Tam Nương Tử nói, cách mấy trượng xa đều có thể hút quá khứ. Bách Linh nói, ừm, Nguyên Tông tổ sư sở di đem giáp phiến tách ra chôn sâu, lượn dấu Thiên Vương Sơn các phương. Liên vi phòng ngừa nát giáp hợp thành một đống. Mới nói được đoạn mấu chốt này, đông nhiên ngoài cửa thét dài về, như ca như khóc, đúng là Đào Yêu Yêu tiếng la. Long Bách Linh sợ hai nói, hỏng, không nên đem tướng công đơn độc lưu lại. Quay đầu đoạt môn chạy vội, kinh bận bịu bên trong đạp hụt, một phát hướng phía trước ngã ra. Tam Nương Tử kịp thời đổi kịp, triển cánh tay ôm eo, mang nàng chia xuống đất nhảy vọt. Theo âm trở về tìm kiếm, chỉ thấy Đào Yêu Yêu nằm sấp bên hồ, lắc cái đầu hô hoán lên. Bách Linh tránh ra Tam Nương Tử, nào tiến lên phía trước nói, làm sao a? Tấm qua bờ vai của hắn, lại là nở nụ cười, hai mắt híp lại nửa khép, khóe môi dính đầy màu lam chất lỏng. Long Bách Linh nói, uống nước trong hồ. Đào Yêu Yêu hàm hồ nói, khát nước. Phủ phục gần sát mặt nước, từ ngực uống, rối cổ quái thiếu, thoải mái a. Âm cuối kéo, long ngâm hồ khiếu thẳng ngút trời. Hô hai cuống họng, đánh ở non nê, như là ngày mùa hè uống vào nước ô mai. Lập tức mở ra tứ chi, ngã đầu nằm ngáy ho ho. Kia hai cái nhìn ngốc mắt, tiếng lòng cũng dần lỏng. Tam Nương Tử vừa tức giận, vừa buồn cười, hoán giận nói, chính xác, không có việc gì lệ giọng, đem tiểu thư bị hù quá sức. Bách Linh vẫn không yên lòng, khuỷu tay nâng lên Đào Yêu Yêu cái cổ, nhìn hắn sắc mặt hồng nhuận, kinh tự phương định. Đưa tay lau miệng cho hắn, đầu ngón tay sờ lấy kia lăng nước, trèo lên như điện oanh lôi kích, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý sâu thấu kinh mạch, nghẹn ngào gào lên, "A." Đào Yêu Yêu trong ngực nghe nói lẩm bẩm, "Linh Nhi, đừng sợ, có ta." Cái hót gối lên bắp đùi của nàng, cánh tay phải vòng quấn eo thân của nàng. Long Bách Linh lạnh hàm răng run rẩy, chỉ muốn rời xa suối, lại bị hắn ôm lấy không thể động đậy. Thế gấp không dung chậm, Tam Nương Tử trong cổ thấp gào, một đôi vai hiện bản tướng, dài năm thước rõ ràng tằm, bảy đầu phi tốc phun ra tơ tằm. Biến phức người hồi hình, gỡ xuống cái châm cài đầu làm kim móc, hai tay trên dưới tung bay, đem sợi tơ dệt thành đệm chăn. Tam Yêu dệt công là xuất thần nhập hóa, thoáng qua chế xong 10 dự kiện, đắp lên Long Bách Linh bên eo, trên đùi, liền nhìn cẩm tú chồng đám, tựa như tuyết mây sấn ra hoa ngọc lan. Tam Nương Tử còn sợ nàng bị cảm lạnh, trương cánh tay ôm nàng vai quõng, hỏi, tốt đi một chút à? Há biết địa suối chi lạnh không giống bình thường. Chuyện thiên hạ vật nếu bàn về lạnh tính, chớ lấy minh xương càng dữ dội hơn, đường liên bích thường dùng đến đông lạnh cố đối thủ. Mà minh xương là thiên nhiên hình thành, cửu âm suối lại từ thi khí ngưng hóa, chỗ lệ người trệ máu thực dương, khiến người tâm lạnh sắp nát. Là lấy Long Bách Linh dồn sức đánh dùng mình, da thịt lại vẫn ấm áp, thật lâu nỗi lòng kiên định, mới cảm giác huyết mạch thư giãn. Tam Nương Tử nói, nguy hiểm thật, nhân loại dính đất suối dương khí lập kiệt. Nhờ có ngươi mang dương đan linh dị, bảo vệ tâm mạch. Long Bách Linh nghe vậy túi đầu nhìn lại, sóc dương tinh hồng quang sáng thấu trước ngực, linh khí lặng yên tư khắp, duy trì trái tim khí huyết trôi chảy. Tam Nương Tử dùng mền tơ bao lấy bàn tay, lau đi Đào Yêu Yêu bên miệng nước, nói, đến cùng cô ra cường hãn, trực tiếp cầm suối giải khát. Hắn là ma kiếm thánh chủ, vượt qua âm dương ngũ hành, cái gì âm độc dương độc đều có thể hướng trong bụng trang. Đạo lý kia cửu vĩ quy cũng nói qua, nhưng suối âm độc quá hùng, Bách Linh rất sợ Đào Yêu Yêu khó chịu, mắt thấy sóc dương tinh hộ thân hữu hiệu, muốn cho hắn sắp đặt nhập thể, lại sợ Tầm Nương Tử ngăn cản, lập tức phân phó nói, ngươi đem thần mục giáp vận chuyển tới nơi này. Tầm Nương Tử nói, chuyển đến nơi này. Bách Linh nói, toàn bộ chuyển đến, đừng do khối tiếp theo, ta tốt phục hồi như cũ thần mục giáp. Tầm Nương Tử cả kinh nói, phục hồi như cũ, kia muốn hợp lại mấy vạn viên a? Tiểu thư lại nghĩ tới rượu kế rồi. Bách Linh nói, ừm, 89/10, nắm chắc là thật lớn. Cần đem giáp phiến bày ra bên mở, mới có thể có hiệu quả. Tam Nương Tử cũng là có phần có tâm cơ, sinh nghi nói, hẳn là kiếm cớ đẩy ra ta, lại đem kia dương đan tặng cho cô ra. Ai, tiểu thư đóa hoa kiều được người, cũng nên vì chính mình nhớ chút, tập trung tinh thần chỉ cầu cô ra tốt, trả giá nhiều như vậy, một khi tình biến thất ý, thụ thương nặng nhất hay là ngươi. Long Bách Linh ngóng nhìn chân trời, nói, ban ngày sắp xảy ra, tướng công trong lúc ngủ mơ khát uống suối, tình trạng mười phần khác thường. Chiêu Dương dẫn động sát khí của hắn, chỉ sợ còn có không ngờ được quái dị cử động. Gương mặt xinh đẹp nghiêm, nghiêm mặt nói, nhanh đi chuyển giáp phía thôi, lại nhiều lời, ta dùng tiền tác buộc ngươi đi. Tam Nương Tử bất đắc dĩ, lúng một lúng chăn đều, đứng dậy đi hướng giấu giáp thất. Đợi nàng bóng lưng đi xa, Long Bách Linh lập tức móc ra sóc dương tinh, cẩn thận góp đưa Đào Yêu Yêu trước miệng, thầm vận lấy thần ngự vật linh niệm độ đi vào thể. Đào Yêu Yêu Thiên Vương Thuẫn đang cần dương đan trúc cơ, nhận hóa thành hồng quang chui vào thất hiếu, quang đoàn từ yết hầu thuận vào bụng bộ, cùng trước kia âm nhu nội đan tụ hợp, hư hình hóa khí lưu mãi đan điển. Từ đó nằm nhu hai đan đầy đủ, Thiên Vương Thuẫn công hành viên mãn, tuy là vũ trụ phong âm thầm vận tế chi công, cũng bởi vì Bách Linh toàn lực phụ thành. Chương 141, nhu nghĩ xảo cấu thành trọng khí hai. Sáng ngời dần dần nhạt tận, Đào Yêu Yêu ngủ say nặng nề. Long Bách Linh ngón tay án lấy hắn mạch đập, phát giác đường không dị dạng, biết truyền đan thành công, trong lòng trấn an rất nhiều. Rơi mắt ngóng nhìn u hồ, suy nghĩ lưu chuyển như nước, từ trước mắt nan quan nghĩ đến cựu vi quy hoán độc thế nguyện, đáy lòng tràn đầy cảm xúc tướng công lâm vào u minh sông về sau, ta cũng cảm thấy sinh không chỗ luyến, thế giới này đối ta đã không có chút ý nghĩa nào. Lão bản nương cùng trượng phu dài đường văn năm, bi quan chán đời mối hận tự nhiên càng sâu. Ta nhảy sông đi theo tướng công, nhiều nhất hủy diệt mình, nàng lại muốn tiêu diệt vạn sự vạn vật, để toàn bộ thế giới vì nàng tỉnh tổn thương chết theo. Đang nghĩ ngợi, trong ngực Đào Yêu Yêu giật giật, mặt mũi hướng nàng ngực bụng bên trong ủi, nghĩ là đem chỗ ấy coi như hương mềm gối đầu. Long Bách Linh nhìn hắn thủy thái ngốc gở, khoe miệng còn chảy nước miếng, phảng phất trong nôi anh hải, không khỏi mỉm cười. Chợt nghe hắn khẽ gọi, di ánh sáng. Linh Nhi. Hai mắt khép kín, hóa ra là nói chuyện hoang đường. Bách Linh thầm nghĩ trong ngực gọi tên của ta, là mộng thấy ta rồi sao? Lại nghe hắn lẩm bẩm, Linh Nhi thật đẹp, miệng nhỏ, lông mày mau, thật đẹp, thật là dễ nhìn. Long Bách Linh sờ sờ bờ môi, lại sờ sờ nhà mình đuôi lông mày, nhớ ngày đó trên thuyền cãi lộn, hắn ở trước mặt chỉ vào cái mũi nói Linh Nhi ngươi rất xấu. Ta phi thường chán ghét ngươi. Sớm biết hôm nay yêu thích, sao lúc trước còn như thế ác bình. Bách Linh càng cảm giác buồn cười, nhịn không được tiếp lời, ta a, không phải rất xấu a. Đào Yêu Yêu khò khẽ hút ngụm nước bọt, trong ngực hừ nhẹ. Tướng mạo theo, cùng dạo đường hoàng tuyển. Cùng dạo đường hoàng tuyển. Long Bách Linh khẽ giật mình, nhớ được đúng là mình sợ tác từ ngữ, giờ phút này tuyệt cảnh u ngâm, nghe tới gấp đôi tiêu hồn. Lại cảm giác cửu vi quy cách tình cơ khổ, cùng phu cũ. Nờ dê vong cũng không thể được, bây giờ hai tiểu cùng dạo hoàng tuyển chung sinh tử, so sánh dưới thực tế là thiên quyến chi phúc. Nghĩ đến độc lấy, nàng thật lâu nhìn chăm chú trong ngực lang quân, cánh tay ngọc ôm chặt, thầm cảm thấy có được hết thảy, thần lúc nhu ruột trăm oanh, yêu hắn tới cực điểm, thật không biết như thế nào mới tốt, cổ trắng thấp túi, má đào dán hắn hai gò má, nhẹ nhàng lề mề. Bên kia Tầm Nương Tử chạy vội quay lại, thở phì phì mà nói, chuyển đến, thần mục giáp toàn bộ tại cái này. A, tiểu thư ngươi đang làm gì? Bách Linh ngẩng đầu nhìn lên, gặp nàng tóc dài rối tung, bao trùm mấy chục trượng phạm vi, mỗi cái sợi tóc cuốn hệ một khối giáp phiến, đem thần mục giáp đều cứng rắn kéo đến tận đây. Long Bách Linh cười nói, hảo thủ đoạn, cái chụp tóc lồng lộng, thưa mà khó lọ. Nhanh lấy một khối cho ta nhìn. Tam Nương Tử thu hồi pháp thuật, giật xuống giáp phiến đưa cho nàng, sát bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng nói, tiểu thư, ngươi vừa rồi cùng cô ra hôn môi là a? Long Bách Linh làm bộ không nghe thấy, giáp phiến giơ lên trước mặt, nói, khắc chính là cắt kim chữ cổ, ta nhưng nhận không ra mấy cái. Ngón tay buông ra, giáp phiến bay tứ tung, cùng đống lớn nát giáp ngay cả ở Bách Linh hỏi, có hay không hình dạng đặc biệt lớn thối. Tam Nương Tử nói, dường như có đi, tiểu thư làm sao xem xét biết. Long Bách Linh nói, lão bản nương nhiều lần vận chuyển, ngàn vạn khối vụn nhiều lần đụng chạm, ngẫu nhiên giấu răng ăn khớp, nhất định hợp thành mạng lớn, ngươi cẩn thận tìm xem nhìn. Tam Nương Tử theo lời lục xem, quả nhiên lấy ra hai rộng ba thước lớn giáp phiến, đưa tới trong tay nà. NG. Long Bách Linh cầm ước lượng, hình như cối xay nhẹ so rửa xác, lật qua nhìn cũng khắc văn tự, sâu cạn màu sắc cùng kia tướng mạo cùng, vui vẻ nói, quá tốt, thần mục giáp không phân chính phản mặt, ta đang vì này sầu mượn, may mắn thế này dạng tiện nghi. Nhìn kỹ chữ viết thành hàng, nghiễm nhiên là chút đoạn, cười nói, ta nói ông trời phù hộ đi, kim văn ta biết rất ít, vừa vặn phía trên mấu chốt nhất hai cái nhận biết, chỉ vào hai cái tròn lẹ vòng, tạo thành đám mây vặn mèo trạng, nói, đây là thần chữ. Ngón tay rời hướng phía dưới, một cái xiên dạng hình chữ, nói, đây là cái mục chữ. Tam Nương Tử nói, đã vì thần mục giáp, đương nhiên khắc họa thần mục danh hiệu, có gì liên quan khóa có thể nói. Bách Linh nói, thần mục giáp chi danh, lấy từ Thiên Sơn thần mục cung chủ. tiên nhân kia hư mang thoát trần, niết bàn lúc phiến dấu vết không lưu, đương nhiên sẽ không khắc xuống cái gì trí nhớ lời ca tụng truyền thế. Nàng đem thần mục giáp đưa cho Nguyên Tông tổ sư, xích minh văn chữ tưởng bày ra cách dùng, mới phù hợp lẽ thường. Tam Nương Tử nói, làm sao không phải tổ sư mình khắc? Long Bách Linh nói, này giáp kiên cường đến cực điểm, muốn ở phía trên khắc hoa vết tích, pháp lực hao phí thời gian khó mà đánh giá. Nguyên Tông tổ sư vốn có phá giáp dự định, làm sao vẽ vời thêm chuyện? Lại nói làm thất linh bắt toái, minh văn cũng mất đi ý nghĩa. Trừ bọn họ hai vị bên ngoài, người khác cũng không có khắc giáp thần thông cùng cơ biết, cho nên theo thần mục hai chữ phỏng đoán, nhất định là thần mục giáp pháp quyết. Nói, dùng phiến gỗ sờ nhẹ đào yêu yêu, thí nghiệm trải qua không có hiệu quả. Bách Linh trầm ngâm nói, chiếu tình hình này, không phải hợp lại thành nguyên dạng, phỏng đoán minh văn thông thiên, có thể tìm ra xuyên giáp thân trên biện pháp. Vung tay ra, giáp phiến rời về giáp chồng ở giữa. Nghe nàng ngôn ngữ lấp lóe, Tam Nương Tử thở dài, ai, ta làm tiểu thư đã tính trước đâu, nói cho cùng vẫn là không chừng. Long Bách Linh chống cằm trầm tư, ứng tiếng, ừm. Tam Nương Tử nói, vì lang đào giống lục diệp phổi, thẳng giáo sứ nát lá gan liên tâm, tiểu thư dùng tình quá sâu, toàn không để ý đau khổ người yếu. Nhưng bằng ngươi tử nha trương lương, xảo trí thông thiên, đẩy vật tổng cần động thủ dùng lực, bệnh tây thi là làm không được khổ đứa ở hắc, mò nét gì, cái này cọp mài nước làm hao tổn tinh thần công phu, dứt khoát từ ta làm thay à. Một bên lẩm bẩm, một bên liếc nhìn đầy đất giáp phiến, lại nhìn như lá rụng dài bãi, tinh vung ngân hà, thẳng lắc hoa mắt, quyết tâm nhặt lên một khối, chắp vá lung tung so với, nửa ngày không khớp cái mộng, ngẫu nhiên ngón tay lỏng thoát, lẫn vào giáp chồng bên trong không thể nào tìm về. Tam Nương Tử gấp tê cả da đầu, dậm chân kêu khổ thấu trời, tiểu thư à, phiền phức, cho dù thiên thủ thiên nhãn quan âm, mơ tưởng dọn dẹp chu toàn. Long Bách Linh mạch suy nghĩ gián đoạn, ngẩng đầu nói, cái gì thiên thủ quan âm? Tam Nương Tử nói, sống quan âm đều mệt mỏi thành chết Bồ Tát, lão nương gân cốt chẳng kiện, còn chịu không được này cực khổ gãy, huống chi tiểu thư ngươi. Nhìn quanh ngàn vạn giáp phiến bảy chồng, càng cảm giác mao xương uy nghiêm, ngược lại mặt hướng Long Bách Linh, đầy mắt đều là vẻ thương hại, nhẹ lời khuyên cáo, tốt nói là vạn sự lượng sức mà đi, như cái này động thủ làm mắt khổ công, nhất hao tổn tinh khí thần, tiểu thư ba tấc quý giá yêu ớt, hao tổn một phân ngắn một phân, yếu tật làm thành nguy chứng, cô gia ma khí chưa trừ, phản tha bên trên ngươi không hay xảy ra, há không cứ gọi người sống đau nhức xác. Bách Linh cười nói, ai nói dùng mánh khóe. Thu thập vài miếng nát giáp, cũng đáng được lại nhải. Tam Nương Tử nói, là mấy vạn phía đâu, không dùng tay mắt sao xin ghép lại. Lúc này gió đêm chuyển thế, từ đỉnh núi thẳng thổi bờ hồ. Bách Linh sợ đào yêu yêu thụ hàn, đứng dậy xê dịch hắn tránh gió, bởi vì Tam Nương Tử đặt câu hỏi, đáp, lao bản nương đào đất suối hủy bảo, ta cũng muốn mượn thiên thời phục hồi như cũ thần mục giáp. Quay đầu chỉ nguyện ra hiệu, bất kỳ quay người mánh, trèo lên cảm giác trước mắt kim tinh loạt toé, hai cước phảng phất lòng sông bên trong đạp thuyền, trên vách đá xiết đi dây, sâu cạn cao thấp bắt lập không chừng. Chương 142, nhu nghĩ xảo cấu thành trọng khí ba. Tam Nương Tử đoạt trước mấy bước, đỡ lấy nói, thật là bướng bỉnh a, đều như vậy còn mạnh miệng. Nâng đỡ Bách Linh ngồi xuống. Hai người dựa đống cốt, dùng chăn gấm đóng che thân thể, không bao lâu ấm áp dần thăng. Long Bách Linh lại cảm giác bệnh thể càng ngày càng nặng, thực thật nhịn không được, chỉ muốn chợp mắt bất tỉnh đi, nhưng té xỉu ai cho tướng công thiết mưu giải ách. Không thiếu được cắn răng chịu khổ, mỉm cười nói, chờ coi đi, hướng đông lúc, thần mục giáp nhất định phục hồi như cũ. Tam Nương Tử thấy khuyên không được, thầm nói, ta nhìn có làm, trừ phi lão thiên gia hiện linh hạ xuống, tay nắm tay giúp chúng ta liều giáp. Long Bách Linh cười nói, đang muốn mượn lão thiên gia tay đấy. Nhìn nàng thần sắc nhu bên trong mang kiên, không giống làm hư, Tam Nương Tử tin mấy phần, nghi nói, chờ một lúc thật có trời trợ giúp. Bách Linh cười nói, gió đông ứng với Chu Lang liền, chớ hứa khai miệng tiết thiên cơ. Ra cắt lượng mượn gió đông, nói ra trước đã liền mất linh. Nàng cương tự làm thiếu, chỉ vì nâng cao tinh thần cổ động, gắng gượng lấy không để cho mình hôn mê. Tam Nương Tử tường tận xem xét một lát, sương ngạc nhiên nói, bề ngoài mềm mại bên trong cứng cỏi, một cái xinh đẹp nữ nhi ra, quả cảm có thể so với dũng phu, ta là đầu về nhìn thấy. Long Bách Linh mỉm cười không nói, thầm nghĩ ta chỉ cần tướng công làm bạn, trên đời này chuyện gì phải sợ. Như một người gặp họa, đã sớm buông tay nhận mệnh. Tam Nương Tử nói, dù như thế, tuổi còn nhỏ lâm nguy chìm đốc, lại tượng mấy chục năm tu thành định lực. Cắn chỉ lắc não, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, hỏi, thường nói trí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Tiểu thư mưu trí là cực cao, nhưng hậu sự khó dò. Nếu như cô ra sát khí chưa có thể diệt trừ, hóa thân giết, ma hủy thiên diệt địa, khi đó vạn vật đều vong, tiểu thư sợ cũng. Ngươi không nghĩ tới loại kia kết cục, liền nửa điểm không sợ. Bách Linh nói, không sợ, ta chết đi biến thành quỷ, tướng công chắc chắn truy xuống lòng đất, nhiều nhất. Hai người cùng dạo đường hoàng thuyền. Giọng nói nhẹ mảnh, sóng mắt đưa tình, không tự giác sông đào yêu yêu mỉm cười. Cung tử cùng huyệt sao mà hạnh phúc, từ trên mặt nàng chi bằng duyệt ra. Tam Nương Tử vỗ đầu gối, nói, này. Ta coi là tiểu thư tu vi cao thâm, cố hưu thấy chết không sờn chi dũng, lại là ỷ vào tính trẻ con sinh cường, cái gì cũng đều không hiểu. Nếu ngươi thử qua giữa vợ chồng chuyện vui, chỗ này chịu làm một đôi chết đi lương. Cũ ngạn mây khua môi múa mép dựng thành cầu ô thức sẽ, chuyện tình nam nữ lễ hợp cần, nhiều bắt đầu tại miệng lưỡi khuyến khích. Tam Nương Tử am hiểu nhất trêu chọc phong nguyệt, âm thầm hướng dẫn, khen đàm nhân sinh mỹ diệu, chỉ mong kích thích Long Bách Linh ý chí cầu sinh, miễn cho thanh quả suy nghĩ mê tâm tính. Trùng hợp Long Bách Linh cũng muốn nói chuyện phiếm tiêu mệt, lúc này cười hỏi, vậy ngươi nói một chút. Vợ chồng chuyện vui cứu là như thế nào? Trong lòng nghĩ bây giờ ta bồi tiếp tướng công, đã cảm giác vừa lòng thỏa ý, lại có cái gì chuyện vui so như bây giờ vui vẻ hơn. Tam Nương Tử nói, không cần giảng giải, âm dương, dường thứ phòng bị kỳ nhạc vô tận, người lớn lên đều nên minh bạch. Long Bách Linh mới biết là xấu hổ sự tình, thấp đầu im lặng, giữ lâu nghi vấn sông tới loại kia. Phong Mộ Vân cùng tẩy mẹ mìn như thế, thật sự có cái gì kỳ thú? Tam Nương Tử cười nói, xấu hổ à, cô ra ngủ đâu, liền ta hai nữ mặt đối mặt, trò chuyện chút khuê phòng tư mật, chính nhưng giết thời gian chờ trời sáng. Long Bách Linh không nói gì ứng đối, vùi đầu thấp hơn. Tam Nương Tử nói, chật chật, lúc này ngại ngùng, vừa mới còn ôm cô ra hôn môi. Bách Linh vội nói, không có, ta không có thân. Tam Nương Tử đùa nàng, là hôn miệng, ta tận mắt thấy. Long Bách Linh đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, hơi sáng giọng, tốt, đừng nói buồn nôn như vậy sự tình. Như là hôn môi chờ từ hàng nghĩa, Long Bách Linh biết đại khái, thủ mẫu thân giáo huấn, xưa nay cho rằng là ô uế xấu xa, không chịu nổi biểu giao chân tình. Tam Nương Tử nói, buồn nôn, hôn là vợ chồng ân ái thân mật cử chỉ, thơ Đường Tống Từ có nhiều miêu tả, tiểu thư đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, đọc được đòn tay lang yêu làm lưỡi, mấy lần sâu quyển mấy lần nuốt nát nhai đỏ đùng, cười hướng lang quân nhổ chờ rượu câu, sao sẽ cảm thấy dơ bẩn buồn nôn? Long Bách Linh nói, thi thư viết quân tử thuộc nữ, phát hồ tình, dừng hồ lễ, nhạc mà không. Văn chương nhã tục có khác, mẫu thân dạy ta đọc sách, cũng không có dạy ta khảo cứu những cái kia khúc tục tạo. Tam Nương Tử nói, nữ nhi có thể tập thơ văn, chính là thân sĩ người ta, cha mẹ dạy bảo đường đường chính chính. Nhưng bọn tỷ muội ngày thường nói về, cũng là như vậy chán ghét phong lưu, không khỏi quá cứng nhắc đi. Bách Linh nói, ta không có tỷ muội. Tam Nương Tử nói, bằng hữu đâu, cùng một chỗ lớn lên khuê phòng bản thân, dù sao cũng nên đảm chút vốn riêng lời nói. Bách Linh nói, ta cũng không có bằng hữu. Tam Nương Tử nghẹn lời, ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên nói, tiểu thư, ngươi tới lúc nào đỏ chỉ? Thời cổ cái gọi là đỏ chỉ, tức chỉ thiếu nữ có kinh lần đầu chi tinh nguyện, yêu ma nói thường dùng đến luyện chế đan dược. Long Bách Linh tất nhiên là biết được, lập tức trầm mặt, hờn nói càng bận. Chả trách yêu tính hạ lưu, hai ba câu liền khó nghe. Tam Nương Tử nói, ngươi trước chớ giận, việc này liên quan đến hôn nhân thành bại, tiểu thư cùng cô ra là còn nhỏ đính hôn a. Bởi vậy tất có vấn đề này. Nghe nói quan hệ hôn sự, Long Bách Linh ngơ ngẩn, giống bị móc câu lấy hồn. Tam Nương Tử thúc giục, nói a, mấy tuổi đến trải qua? Bách Linh nói, 13 tuổi. Ai, ta không biết, đừng hỏi á. Tam Nương Tử gật gật đầu, nói, thân thể là không có ma bệnh, nên bất nhân sự a hướng là cùng cháp đợi gả chi nữ, coi như mẫu thân cẩn thận, nuôi nương vú em dù sao cũng nên giáo sư chút trong phòng tri thức. Long Bách Linh lại quấn lại mê mang, thẳng suy nghĩ toàn thân trở nên cứng, loáng thoáng có loại thất lạc cảm giác. Tam Nương Tử thở dài, khuê phòng bên trong nuôi kiều hoa, dưỡng thành cái đồng đốc, cửa nhà ngươi gió coi là thật cổ quái. Từ áo ngực bên trong lấy ra vốn sách nhỏ, đưa cho nàng nói, không có cách nào có thể nghĩ, đành phải cho ngươi bồi bổ công khóa. Kia sổ nửa tấc đến dày, phong bị viết Xuân Tiểu Thiên Kim bốn cái chữ nhỏ. Bách Linh thầm nghĩ Tô Đông Pha thơ nói Xuân Tiểu một khắc giá trị thiên kim, hoa có thanh hương nguyệt có âm chỉ dạy người chân quý cảnh đêm mỹ hảo, dù hào nhoáng xa xỉ mà do nét, đại khái trong quyển sách này là cùng loại diễm từ thơ tình. Ở nhà ngày đã từng nhìn qua vài lần, nhưng mẫu thân không để sâu đọc. Đã nói quan hệ hôn nhân đại kế, lại nhìn xem lại có làm sao. Lật ra thoáng nhìn, cũng không văn tự, một vài bức đều là nhân vật họa ảnh. Long Bách Linh bỗng nhiên mặt đỏ tới mang hai, liên tục không ngừng rút tay về ném đi, máng, nơi nào đến quái đồ vật. Tam Nương Tử nhặt lên tập tranh, trịnh trọng nói, chi thức à, trong này tất cả đều là chi thức. Bách Linh nói, ngươi đem loại này họa mang theo trong người, hảo hảo nhàm chán. Tam Nương Tử nói, đây là danh gia vẽ ra lối vẽ tỉ mỉ xê hồn cung, vợ chồng tình thú như thế nào, trong đó miêu tả tường tận. Tiểu thư à, lấy chồng làm vợ cũng không phải tiểu hoa nhi xử lý mọi nhà, ngươi như ngây thơ đầu góc chậm chạp, cô gia tất nhiên không thích, lâu ngày sinh biến, sợ bị những nữ nhân khác hoành đao đoạt ái. Lời này vừa bên trong yếu hại, Long Bách Linh mánh nhớ tới Đông Giá Tiểu Tuyết, người ta mặc dù lô mãng không học, nhưng thường ngày xuất nhập nông thôn, tỉ muội đồng bạn đông đảo, phong tình truyền miệng, vợ chồng chi đạo nhất định rõ ràng trong lòng. Không giống mình khuê phòng sống một mình, thói đời ân tình hoàn toàn không biết gì, so sánh dưới thế yếu thái minh hiển. Coi như mình dài vẻ đẹp, học thức tốt, cuối cùng không phải sinh hoạt tiền vốn. Tướng công muốn cưới cái duyệt tình nuôi trẻ thế tử, tìm hoa văn sách cái sọt làm gì? Thả trong phòng làm bài trí a. Càng nghĩ càng ngơ ngẩn, nhất thời suy nghĩ xuất thần. Chương 143, nhu nghĩ xảo cấu thành trọng khí 4. Tam Nương Tử thừa cơ đem đồ sách giơ lên trước mắt, trục trang lật ra nói, nhìn kỹ một chút đi, sớm nên tìm hiểu được. Bách Linh nói, ta không nhìn. Khoe mắt liếc qua lại liếc về phía tranh tờ, chỉ thấy phía trên kia nhan sắc tươi lệ, nam nữ có đôi có cặp, hoặc cuốn ôm hoặc chồng ngồi, tư thế sinh động mà kỳ lạ, đã tượng đánh nhau té ngã, lại như nhiệt liệt chơi đùa. Long Bách Linh ánh mắt giằng co, rốt cuộc rời không ra, không biết bắt đầu từ khi nào, đã đem đồ sách cầm trong tay. Mượn tháng 9 trong sáng ngân quang, nàng lật giấy lãng họa, đôi mắt càng mở càng tròn, như ở trong ngộng mới tỉnh mà nói, cái này. Nguyên lai là, dạng này AC hồn cung họa nàng trước kia nghe nói qua, lường trước bẩn thỉu ghê tởm, nào biết như thế câu hồn phách, ngực bụng bên trong tượng thăm dò 17-18 cái tiểu truy, thẳng gõ tâm can xúc dọn, thở gấp nhiều lần mạnh. Trong hoàng hốt ánh mắt mông lung, họa bên trong nhân vật biến thành tướng công cùng Linh Nhi, tựa thiếp quấn dao vui vẻ vô hạn. Nàng lại vui lại sợ lại mới lạ, đồng nhiên bên trong đánh cái dùng mình, thầm kêu yêu vật hại người loạn tính. Dứt bỏ xê hồn cung sổ, lắc đầu nói, ta không nhìn á. Ngữ khí kiên quyết, tâm địa sớm đã mềm mại, doanh doanh thu thủy ngang đào yêu yêu, nhưng xê. Em mở rắc mặt đốt môi nóng, nghĩ đến diễm so xuân đảo, cho tướng công hôn hôn nên đến cỡ nào nhanh đẹp. Tam Nương Tử biểu lộ nghiêm túc, nghiễm nhiên là truyền đạo giải hoặc lão sư, thu hồi tập tránh nói, sách vượt qua, cũng nên khai thiếu, tiểu thư cảm thụ như thế nào? Bách Linh lẩm bẩm, nam nhân nơi đó, nguyên lai là không giống. Tam Nương Tử kém chút ngã xuống đất ngất đi, lắc lắc mặt dở khóc dở cười, ta sống trời lao tổ tông, nam nhân cùng nữ nhân khác nhau, ngươi hôm nay mới hiểu được à? Long Bách Linh Phương tỉnh táo lại, từ hối hận thất ngôn, hận không thể tìm một cái lô giấu vào đi. Tam Nương Tử nói, ai nha nha, khai nhãn giới, thông minh lanh lợi ngoại chú học rộng hiểu nhiều Long tiểu thư, thế mà ngay cả nam nữ đều không phân rõ. Tới tới tới, sờ sờ cô ra trong đũng quần đồ chơi, ngươi nói nam nhân cũng là sơn môn thường thường, ai ngờ có thêm một cái hoa hòa thượng lỗ trí thâm đâu, đến sở thăm dò rõ ràng. Bách Linh hét lên, ta không sợ. Tóc cây cơ hồ dựng thẳng lên, gương mặt đỏ bên trong phiếm tử, hoàng hốt chi dư kiệt lực bình định kinh tự, năn nỉ nói, ta đều hiểu được, đều rõ ràng, tốt Tam Nương, chúng ta đừng nói mấy cái này được chứ, tâm ta nhạy quá nhanh rất khó chịu, trò chuyện điểm khác giải buồn, có được hay không? Tam Nương Tử thở dài, sát bên nàng ngồi xuống, nói, ta liền kỳ quái, nam nữ có khác là nhân sinh thưởng thức, vũ em nuôi nương lại không dạy ngươi, trừ phi các nàng là câm điếc. Long Bách Linh sững sờ một lát, chậm chạp nhẹ gật đầu. Tam Nương Tử nói, thật sự là câm điếc. Bách Linh thấp giọng nói, ta trong phòng nha hoàn tỷ nữ đều là người bị câm. Đừng phòng nô buộc, mẫu thân cũng không cho phép bọn hắn cùng ta bắt chuyện. Tam Nương Tử nói, từ tiểu lớn lên mười mấy năm, đều là như thế. Bách Linh ôm hai chân, cái cằm đặt tại trên đầu gối, nói khẽ, ừm. Tam Nương Tử kinh ngạc không ngậm miệng được, hồi lâu mới cảm thán nói, trời ạ, nuôi nhi dưỡng nữ, nào có loại này nuôi pháp. Vi nương đem nữ nhi nghiêm mật ngăn cách, quả thực liền như giam giữ tù phạm. Bách Linh nói, mẫu thân là tốt với ta, Kim Câu thi thư đốc tập rất nghiêm, sợ người khác quấy rầy ta phân tâm, nàng là nhìn nữ sốt ruột. Tam Nương Tử lắc đầu nói, chỉ có mong con hơn người thuyết pháp, nghiêm bức nữ nhi làm gì dùng. Từ xưa cũng không có nữ chẳng nguyên, chẳng lẽ lại sợ ngươi không gả ra được? Lẽ nào lại như vậy? Cái này mẹ làm hiếm lạ, dòng phu nhân là cái đại đại quái nhân. Ngón tay vuốt ve nàng tóc xanh, thở dài nói, sống uổng phí mười mấy tuổi, không có bằng hữu, không có tỉ muội, ngay cả cái nói thể mình lời nói người cũng không có, cô phương giang cầm, đáng thương a đáng thương. Long Bách Linh thất vọng mất mát, hồi tưởng tuổi thơ, thiếu niên, cho đến giờ phút này, chân chính tương hỗ tâm sự quan tâm người, trừ Đào Yêu Yêu, chỉ còn lại có trước mắt cái này Tầm Yêu, phụ mẫu đường huynh đệ nhóm đều tại, lại đều như người lạ khách qua đường, lãnh đạm khan hiếm toàn không tình thân. Tam Nương Tử nói, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi vì sao lưu luyến si mê cô già, vẫn yêu sâu như vậy? Kỳ thật, từ nhỏ đến lớn trừ yêu hắn, ngươi lại có thể yêu ai đây? Một cố bi ý đột ngột từ đó đến, lâu tích ủy khuất thảm thiết cực mà tả, Bách Linh lệ như suối trào, nằm ở Tam Nương Tử trong ngực nghẹn ngào khóc giống. Tam Nương Tử vỗ nhẹ bả vai nàng, an ủi, may mà cô già cũng yêu ngươi, hữu tình lang thiên kim khó tìm, về sau hai người thân thân nhiệt nhiệt, cũng là bổ hồi nhỏ cô đơn. Ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Đào Yêu Yêu, chợt thấy bộ mặt hắn cơ bắp run rẩy, cắn răng đứng thẳng mũi làm hung ác hình, vội nói, cô già tình huống có biến. Lúc này chính vào ngày đêm giao thế, chín mặt trăng hơn phân nửa chìm xuống, thái âm tinh cực tốc thăng đến mái vòm. Rộng lớn u hồ chợt thả dị sắc, nghe hồng vặn vẹo xen lẫn, thoáng như màu rắn vọt vọt. Tam Nương Tử lâm nhiên nói, trời muốn sáng. Vươn tay cho Bách Linh lau mặt, vội la lên, trước đừng khóc, canh giờ đã đến, mau ra tay liều giáp đi, nói cho ta làm sao bây giờ. Long Bách Linh vội vàng thu nước mắt, lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi đem giáp phiến toàn bộ đặt ngang ở trên mặt nước. Tam Nương Tử đáp ứng một tiếng, nhảy dựng lên niệm chú tắc pháp, cọng tóc liên hệ nát vật, ra sức nâng hướng giữa không trung. Gấp muốn thường xuyên không dành nghĩ kỹ, nàng động tác nhanh như thỏ chạy, đợi rời giáp ly bờ thời khắc, chợt mới cảnh giác, suối âm khí lợi hại, có thể hay không hủy hoại thần mục giáp. Long Bách Linh nói, sẽ không, nếu như hư hao được, đại đông gia cái kia cho bảo vật lưu đến hôm nay. Vung ra tóc, thả đi xuống đi. Đang khi nói chuyện giáp phiến thả rơi, mục nước nhẹ ngừng, từng mảnh trôi nổi mặt hồ. Bách Linh giải thích nói, đại đông gia muốn dùng nước suối hủy giáp, nhất định lấy chút ít giáp phiến trước làm qua nếm thử. Nhưng suối xúc thế không đủ, âm khí không thể hư hao giáp phiến. Nếu như đêm tối thay thế ban ngày, âm khí đạt đến cực hạn, suối mới có tổn hại giáp khả năng. Đại đông gia xây mật thất bảo tàng vật, hiện đang đợi thời cơ. Tam Nương Tử không có ứng thanh, trực câu câu nhìn chằm chằm trước người, phản phất nhìn thấy cuộc đời ly kỳ nhất một màn. Long Bách Linh hỏi, ta giảng không đúng sao, thần mục giáp như thế nào rồi? Tam Nương Tử nói, thần mục giáp tại tự động ghép thành. Bách Linh hai tay chống lên nửa người trên, rồi cái cổ quan sát, quả thấy khối gỗ phiêu xoáy, đụng chạm kịch liệt, dáng như ngàn vạn linh quy tranh du lịch. Trước kia giáp phiến dính liền lộn xộn, liên tiếp chỗ còn có khe hở, lúc này khe hở bị suối bổ sung, âm khí nồng tụ tại mảnh hẹp không gian, đột nhiên tạo ra hướng ngoại sức kéo, đem giáp phiến lẫn nhau tách ra, cách xa khe hở lại bị lớn, âm khí hiếm tán mà sức kéo yếu bớt, giáp phiến một lần nữa hấp dẫn ngay cả lên. Như thế phân tách lại liền, phản phất vô số hai tay tại gậy ghép hình, mỗi khi hai khối phiến gỗ lồi lõm ăn khớp, biên giới kín kẽ, phân liệt chi lực không lợi dụng được sơ hở nào. Hợp lại tốt bộ phận liền từng bước nổi lên. Tam Nương Tử chỉ nhìn hoa mắt lưỡi tiểu, lẩm bẩm nói, nằm mơ đi, lão thiên gia quả thật hiển linh. Đây là có chuyện gì? Long Bách Linh nói, âm dương hai loại vật tính chống đỡ sông, suối âm khí, vừa cùng thần mục giáp dương tính đối địch. Bởi vậy phân mà nước chi, quấy nhiều giáp phiến liên hợp, liền như hai quân đối sông. Thần mục giáp gom thành nhóm, suối liền không thể nào tách ra. Chương 144, nhu nghĩ xảo cấu thành trọng khí năm. giống như lời ấy thuật, mấy vạn giáp phiến phảng phất kết trận binh sĩ, suối âm khí tựa như tứ phía đột kích khinh kỵ. Quân trận có lẽ có lỗ thủng, tất bị khinh kỵ xung mở, mà binh sĩ nhóm trời sinh tính ương ngạnh, thế địch hơi yếu lập tức đoàn tụ. Ngẫu nhiên hai hai kết nối chặt chẽ, tay nắm tay, vai sóng vai, tấm thuẫn cũng đủ, toàn vẹn đồng thể, mặc cho xung kích tuyệt không làm thoát. Cứ thế mà suy ra, nhiều lần tụ tán rèn luyện, kiên hợp bộ phận tăng lớn, quân trận sừng sững thành hình, khinh kỵ dù mãnh, trung quy rời rạc, cũng không còn cách nào xâm nhập tỉ mỉ cất giấu. Tam Nương Tử xem tình thế dần ngộ, vui vẻ tán thưởng không dứt. Chỉ thấy giáp phiến lộn xộn sai như lá xoáy, miên man như bướm bay, trong nước bay tròn đảo quanh. Nếu có góc cạnh kẹp lại khó động, Tam Nương Tử phản ứng cũng nhanh, hất tóc rút lòng tắc. Thế là vật hình theo thế diễn biến, không lâu sau, bảo vật hợp lại tốt 7-8 phần 10. Tam Nương Tử nói, để ghép hình bản thân ghép thành, làm khó ngươi thế nào nghĩ tới? Chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, như thế diệu pháp, vì sao chờ trời sáng mới thi hành? Long Bách Linh đáp, phàm là ngày đêm giao thế, trước tờ mở sáng âm khí thịnh nhất, sách mây giờ dần âm còn mạnh cũng, nước suối âm lực tất là mạnh nhất. Thần mục giáp thậm chí kiên thánh vật, khu động nó cần dùng mạnh nhất phản lực, cho nên hiện tại tính toán trước mới lớn nhất. Tam Nương Tử gật đầu vỗ tay, thán phục nói, thiên thời địa lợi tính toán, tiểu thư thần cơ vận chủ, lớn hơn nữa việc khó cũng có thể giải quyết. Bách Linh nói, chỉ mong đi, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, chỉ có thể làm đến việc này. Nghe giọng nói của nàng bình thản, thù không vui sướng. Tam Nương Tử âm thầm buồn bực, quay đầu nhìn lên. Long Bách Linh mười ngón dao quấn tại trước ngực, ngửa đầu bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại thành kính cầu nguyện. Lúc này Đào Yêu Yêu đã đứng người lên, mí mắt chưa mở ra, dưới chân trực tiếp tiến lên, từng bước một đi hướng bên hồ. Long Bách Linh lại không ngăn cản, một mực minh mắt quỳ thẳng, lấy tâm làm hương, đối trời yên lặng cầu cầu. Tam Nương Tử cảm thấy bừng tỉnh nhân sự đã hết. Tiểu thư chí tính kham vi nhân lực đến cực điểm, nên làm đều đã làm được. Đào công tử công quả thế nào, toàn bằng thiên ý. Lập tức cũng nín hơi tụ thần, âm thầm mong ước người hiển tự có trời phù hộ, yêu hai người bọn họ chân tình, lao thiên gia ngươi liền phù hộ bọn hắn đi. Đào Yêu Yêu đi đến bên hồ, mặt hướng mặt trời mọc phương hướng đứng vững. Giờ phút này thần mục giáp hợp lại quá trình kết thúc, thánh khí chỉnh thể hiện ra, so lúc trước có lại tiểu gấp mấy trăm lần, lờ mờ là kiện mở khe hở bày ra áo khoác áo, chỉ ngực trái có khối liêu diệp trạng lỗ hổng. Ánh dạng đông từ phía trên bên cạnh phong tới, kia thần giáp huyễn nhưng huy hoàng, phản phất sinh linh tính muốn biến thành vật sống. Tương phản Đào Yêu Yêu mặt như cho tàn, quanh thân cứng đờ như đá điêu, duy chỉ có răng hư cắn, làm ra trăm ngàn loại dữ tợn quái tướng. Võ tàng hoàn sát hồn đã bị ánh nắng hoàn toàn kích hoạt, kết hợp vũ trụ phong tuyệt đại thần lực, mắt thấy một đời mới giết ma tức sắp xuất thế. Đột nhiên Đào Yêu Yêu lồng ngực trắng sáng long lánh, hiện ra một mảnh tấp dư dài điểm sáng, kia là thanh phong kiếm có hiệu quả, hăng hái linh lực khắc chế trong cơ thể hắn sát dục. Tiếp lấy trong hồ siêu nhưng, thần mục giáp phi không mở ra, khoác che ở Đào Yêu Yêu trên thân, thanh phong kiếm vừa lúc bổ khuyết ngực trái bỏ sót. Thanh phong kiếm vốn là thần mục giáp mảnh vỡ luyện thành, chợt gặp sát khí cuồng lên, thế đơn khó mà địch nổi, nhưng hiểm cảnh kích phát tiềm năng, loại kia vật hợp theo loài hấp lực viễn siêu bình thường. Nó dư giáp phiến phảng phất cảm giác đồng bạn xin giúp đỡ, lập tức bay rời mặt nước chi viện, theo thanh phong kiếm vị trí cấu trúc phòng tuyến, vừa lúc dán vào Đào Yêu Yêu thân thể. Là chính là người mưu trời làm, nước chảy thành sông, thần mục giáp từ đây phụ thể, cùng nằm nhu thiên vương thuẫn hư thực lưu thông, tiên đạo nghe đồn thái thượng hỗn nguyên thần thể cấp tốc diễn hóa. Chỉ thấy thần mục giáp ngoại hình tan rã, tán làm thanh khí rót vào Đào Yêu Yêu xương cốt, thể nội ma hồn bị đè ép, như là động viên phình vỡ túi ra, từ hai lỗ tai, lỗ mũi, đỉnh, âu huyệt bách hội phun ra, đột nhiên năm đạo hồng quang xông lên, Đào Yêu Yêu mở mắt điên cuồng gào thét, a. Hồng quang cao báo tố như huyết kỷ, tràn ngập hung ác, mà tiếng hú kia thê lương, đúng là võ tàng hoàn tiếng nói. Tựa hồ sát hồn man cố, bị buộc ra Đào Yêu Yêu thân thể, vẫn không chịu nhận thua, xông lên hơn trăm trượng, đấu chuyển quay trở lại, thế phải tiếp tục xâm nhập, nhưng Đào Yêu Yêu thần thể đã thành, cho dù núi ép biển nghiêng cũng khó công phá. Hồng quang xoay quanh hai phiên không có kết quả, nặng lại bay về phía cửu tiêu, võ tàng hoàn thanh âm dần thấp, theo hồng quang trốn xa, Đào Yêu Yêu còn ở nơi nào thẳng cổ loạn trách móc, a a, ta muốn biến ma vương á. Thấy thần sát thần, thấy Phật giết Phật a. Gan tiểu nhân sớm làm chạy trốn a. Tam Nương Tử nghe vậy làm tỉnh lại, nhảy lên một cái, nhào tới ôm lấy Đào Yêu Yêu, kêu lên, "Tiểu thư, tiểu thư ngươi mau trốn." Thần mục giáp vô dụng, cô gia nhập ma, ta cuốn lấy hắn, ngươi mau đảo mạng quan trọng. Long Bách Linh cười nói, "Tốt ta, tướng công đừng làm rộn." Ngẩng đầu lên đến, trên mặt đều là vui mừng. Đào Yêu Yêu quay đầu lại nói, "Phối hợp điểm nha, một chút điểm phá, kia nhiều mất hứng." Tránh thoát Tam Nương Tử cánh tay, cất bước hướng Long Bách Linh đi đến. Tam Nương Tử ngồi dưới đất không rõ, thầm nói, "Đào công tử, hắn không có nhập ma." Nói như vậy, tiểu thư thành công. Bách Linh cười nói, nhìn em người ta bị hù rơi hồn nhi, nỡ lòng nào đâu, tướng công liền thích nói giỡn. Đào Yêu Yêu thần thái sang láng, âm trầm khí tượng quét sạch sành sanh, cười nói, hắc hắc, tuy là trò đùa, lại thử ra phẩm tính. Quan sát Tam Nương Tử, hài lòng gật đầu rất tốt, Tô tiểu nương tử về, đối ngươi trung tâm không hai, từ nàng chăm sóc ngươi, ta cũng tốt buông tay nghĩ cách cứu viện sư tôn đại ca bọn hắn. Chuyển đối Long Bách Linh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, thương tiếc nói, chỉ khổ Linh Nhi lo lắng, lại lập tức phải tiểu biệt. Bách Linh bên mặt kề sát bàn tay của hắn, trong lòng ý nghĩ ngọt ngào tràn đầy, vẫn còn một tia lo nghĩ, nói, thần mục giáp phù hợp à? Nhanh để cho ta xem. Đào Yêu Yêu vén tay áo lên, lộ ra phải cẳng tay. Chiếu đến sáng sớm ánh nắng, chỉ thấy cánh tay kim văn ẩn hiện. Thần mục giáp đã dung nhập kinh lạc, giáp bên trên vạn luôn pháp quyết lưu dấu vết tại bên ngoài, màu sắc vàng nhạt, tiểu nhã hạt cỏ, hỗn hợp màu da mấy khó phát hiện, nhìn kỹ lại tượng xảo thủ kim châm hình xăm. Đào Yêu Yêu vén lên vào áo, nói, gặp quỷ, lão đại số tuổi còn phát đầu mùa, sẹo mụn phát đầy người đều là. Long Bách Linh cười an ủi, mảnh vàng vụn tung tóe ngọc trụ, tinh xảo mỹ quan. Đường Triều nhã sĩ thân đâm yên vui thơ, tướng công nhà ta phong nhã càng hơn cổ nhân. Đào Yêu Yêu đột nhiên vận khí thu kình, phù văn màu vàng bay khỏi thể khuyết, đông nặng tiếp trở lại, thần mục giáp chống ra dán vào chuyển đổi linh động, gật đầu nói, cũng L. Thuận tiện. Long Bách Linh vỗ tay hoan hô, lường trước thần giáp hợp thể hoàn mỹ, nan để đến tận đây toàn giải, ý vui mừng tựa như muốn xông phá lồng ngực, ngọc dung sinh xuân, đẹp không thể phương vật, chính là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, mỗi cái sợi tóc đều như tại tỏa ánh sáng. Đào Yêu Yêu hớn hở nói, a, xem ra vai phong lẫm liệt, bệnh của ngươi tốt ta. Bách Linh nói, tốt tốt, toàn tốt, tốt không thể tốt hơn. Chính mừng rỡ ở giữa, không trung ầm vang vang vọng, sắc trời tùy theo đột ngột ám. Tam Nương Tử kêu to, không tốt, mặt trời muốn rơi xuống đất. Chương 145, nhu nghĩ xảo cấu thành trọng khí 6. Nguyên lai võ tàng hoàn sát khí thoát ly ma kiếm, không chỗ nhưng ký phụ, lại đi lên bay vào mặt trăng. Kia thái âm tinh vốn là đêm tối chỗ tể, nhiều năm qua mượn suối cường hành bá đạo, đã khiến ban ngày rất là run ngắn. Nay gặp nhật nguyệt giao thế quan khẩu, mặt trăng được sát khí trợ lực, càng là chiếm cứ bầu trời không dung đổi vị. Đông nhiên chiến cuộc triển khai, mặt trời lên thế bị ngăn trở, phóng xạ viêm liệt trong vòng, hiện ra nhất quyết cao thấp thái độ. Tiếp rằng suối gặp dương tất khắc, phối hợp tác chiến ma nguyệt bá thiên, đầy hồ nước động đông nhiên lăn lộn như sôi, âm khí như báo tố của quyển, tân sinh húc dương liền giống như diều đứt dây hướng xuống rơi. Đào Yêu Yêu nói, nước lạnh hàng hư hỏa, ta chính miệng khô đâu. Nhảy đến không trung, lòng bàn chân đạp sương mù, hé miệng hướng mặt hồ hút mạnh. Hán nội đan đã đạt đến thánh cấp, âm nhu pháp lực vận chuyển, suối lập bị hút lên, liên đối che trời âm khí, vạn quân sóng nước ngưng làm một đầu cực nhỏ ngấn nước, thu nhập Đào Yêu Yêu miệng bên trong. Chớp mắt cửu âm suối đều bị hút khô, ngàn dặm u hồi nhưng không tổn, lộ ra chuỗi lùi đáy hồ. Đào Yêu Yêu ý thư trí đầy, tay đập cái bụng cười nói, lão yêu bà làm ác cơ quan, cho ta giải khát cũng là thuận tiện. Âm nhu nội đan âm thầm chuyển hóa, đem suối thu nạp, trở thành hắn lại một loại lực lượng cường đại. Tam Nương Tử nằm sấp ngửa mặt, run giọng nói, cái này quá uy manh a. Cô ra đấu qua thiên thần. Long Bách Linh cười như tuyết mai sơ thả, vỗ tay hoan hô nói, thu cự hại cho mình dùng, thiên vương tuấn cảnh giới tối cao. Dưới mặt đất âm suối khô cạn, trên trời nhật nguyệt thế chuyển. Đạo âm dương, lão âm tất bị thiếu dương thay thế. Thái âm tinh bỏ lỡ suối ủng hộ, ngăn không được một vòng húc nhật tân duệ bốc đồng, liền hướng chặt đầu phong hậu phương tạt rơi. Bại lui bên trong kêu thảm không dứt, mặt trăng tự nhiên sẽ không lên tiếng, lại là võ tàng hoàn sát hồn lại thụ lại tỏa, phát ra thê tuyệt buồn hoảng sợ gào thét. Đào Yêu Yêu quát, ma đầu kia âm hồn bất tán, đợi ta cho hắn thống khoái kết thúc. Quay đầu dặn dò, tô bên trong ảnh ngọc chú ý Linh Nhi, ta giải quyết yêu ma, lại đi Nam Hải cứu người. Lúc nói chuyện, nhảy lên vân quang, đã tại cửu thiên bên ngoài. Tam Nương Tử quỳ gối, miệng nói tuân mệnh, trong lòng suy nghĩ cô gia thần thông vô địch, yêu hoàng sợ cũng không phải là đối thủ, có dạng này cường nhân làm chỗ dựa, lại có thể nương theo tiên linh nữ hài nhi tả hữu, đời này trí thú thường chân vậy. Nghĩ đến chỗ hay hết sức vui mừng, muốn hướng Bách Linh chúc, nhất chuyển mặt, lại nhìn nàng thẳng tắp đứng, mặt hướng Đào Yêu Yêu đi xa phương vị, lung lay hai cái, thốt nhiên té ngửa. Tam Nương Tử kinh hãi, đoạn phụ cận ôm lấy nàng, liên thanh kêu gọi, tiểu thư tỉnh. Long Bách Linh cả đêm buôn ba, phong hàn âm tà giao công, yếu đuối bệnh trầm kha, đã sớm tràn ngập nguy hiểm, lúc trước ỷ vào sóc dương tinh bổ hư, lo lắng hết lòng còn không sợ mệt nhọc. Lúc này trách nhiệm hoàn tất, đưa mắt nhìn Đào Yêu Yêu bay xa, nàng tam hồn thất phách cũng giống từ đỉnh đầu bay đi, khóe miệng ý cười còn tại, thân thể đã bề bại. Tam Nương Tử ngay cả hô mang dao, nơi nào kêu tỉnh, liền nhìn nàng môi đỏ gấp ởi, một trường yên lệ hoa dung, tức khắc che kín lâm trung màu xám trắng. Đào Yêu Yêu tung mây thuận gió, công pháp theo sáng tạo theo dùng, dùng một lát liền linh, đã không hạn sở học ngự kiếm thuật. Bay đến Tử Linh Hoang Trạch phía trên, đầu ngón tay kim mang quấn quanh, cánh tay phải hướng mặt trăng vung mạnh, kêu lên, đưa ngươi một quyển, đầu thai đi à. Đây là phích lịch truy cùng đẩy núi khoan hợp làm, tạo ra một loại pháp thuật mới, uy lực so sánh trước gia tăng mãnh liệt. Chỉ thấy quyền phong lên chỗ quang hoàn múa, mang theo phích lịch trực kích thái âm tinh trung tâm. Trấn yêu tháp bên trong nhật nguyệt từ âm dương nhị khí ngưng tụ thành. Mặt trăng đột bị thương nặng, một vầng sáng chia năm xẻ bảy, lại bị nắng gắt thiếu đốt, khoảnh khắc hóa khói mà mẫn. Sắc nhọn tiếng gào khỏa nhập sương khói, xa suốt đến vắng lặng, giết ma võ tàng hoàn một sợi á. Xê hồn rốt cục tiêu vong. Giờ phút này thái âm tinh vỡ nát, nó dư tháng 8 đồng đều từ nó diễn sinh, cũng đi theo chủ tinh biến mất. Trấn yêu tháp nội bộ lại không trăng sáng, mặt trời thành bầu trời duy nhất nhân vật chính. Nhưng thấy xích quang chiếu quỳnh vũ, sóng lửa quyển đại địa, giữa thiên địa ánh vàng rực rỡ trong suốt, Đông Phương Thiên Vương Sơn riêng là thải hà và đạo. Bởi vì ngọn núi vì dương khí tổng nguyên, lâu chi sinh ra mặt trời. Hiện nay mặt trời đã thế, vụ kia nguyên chỗ cũng tương ứng sinh huy. Nhưng là hào quang bên trong hung phân xôn xao, từng đợt tiêu thảm, nương theo không khí chiến tranh giao trời cao. Đào Yêu Yêu kỳ quái, suy nghĩ huyền môn thánh địa ở đâu ra sát phạt hiện ra. Nhấn một cái đám mây, bay gần Thiên Vương Sơn, đã thấy khắp núi yêu ma loạn chiến, sớm đã giết máu cờ hở. Ý địa thành sông. Trước kia nghe hỏi ma kiếm đem tái xuất, yếu tiểu yêu quái đều vào núi tị nạn. Cường hãn người tại khách điếm đánh lôi đài, đêm qua thân thấy vũ trụ phong hiện hình, cũng dọa đến nhao nhao chạy trốn, ven đường lan truyền nói láo, hù dọa người đi theo vô số, đào vong đại quân càng ngày càng khổng lồ, trong vòng một đêm phi nước đại ôm vào Thiên Vương Sơn. Thế là tu chân định tính thánh vực, hóa thành đâm quảng đâm xuyên chuồng. Trấn yêu tháp yêu quái đến bách và kế, cũng có 99 tụ tập trong núi. Những này xúc loại trời sinh hung ngoan, còn nhiều thú tính, thiếu chính là nhân tính, các dấu kế hoạch nham hiểm, có tham lam, có khát máu, có ngang ngược, có gian hoạt ngon độc, bắt đầu lẫn nhau cấm kỵ, còn chỉ tiểu đả tiểu nháo, lần sau hung tính phát tác, ta hại ngươi, ngươi thương hắn, đấu đá cuốn đọ sức, tình thế cấp bách đỏ mắt, tinh tinh chiến hỏa lan tràn tứ phương. Đều nói Thiên Vương Sơn thả hơi thở tranh đấu, ai ngờ thần mục giáp đã bị Cửu Vi Quy đánh cắp, mất đi chế ước chi lực, phân tranh biến thành rất chóc. Cộng thêm nắng gắt lửa nóng trợ thế, bầy yêu ác đấu càng ngày càng nghiêm trọng, cả tòa sơn tượng mở nổi, ruộng dốc hoành tàn xương, khe rãnh lấp mỡ, khắp nơi răng cắn chảo xé, kiếm phi đao múa, phảng phất giống như gió tanh mưa máu tu la trợ. Đào yêu yêu chợt lâm chiến trường thượng không, cơ hồ bị mùi máu tươi hút lật, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Chém giết đã xu thế gay cấn, nhỏ yêu yêu loại liên miên đổ dạng, giả hoạt hạng người nằm sấp giả chết, tranh thủ thời gian nuốt yêu thi tăng cường ma lực, sau đó công kích càng người yếu hơn. Mà ác ma hung hãn yêu tùy tiện cung đồ, bất luận đồng loại thân bằng con cái, xử lý đối phương cũng gầm sạch cốt đủ. Đào yêu yêu thấy thế tâm phiền, đột ngột nhớ tới Phong Mộ Vân ăn hết sư phó, giết hại đồng môn việc ác, chán ghét cảm giác chuyển thành hừng hực nộ diễm, ám đạo yêu quái tất cả đều là xuất sinh. Không tim không phổi không có thuốc chữa, một kiếm siêu độ bên trên Tây Thiên A. Nâng cánh tay chỉ tay, liền muốn thả kiếm. Chuyển niệm lại nghĩ chầm đã. Ta đại khai sát giới, sẽ hay không bị sát dục khống chế, biến thành võ tàng hoàn như thế giết ma. Trong nháy mắt hào khí nảy sinh, cười nói, đại trượng phu thu phóng tự nhiên, há vì dục niệm khống chế, ta không tin một kiếm liền thành ma. Đống dưng phất tay, kiếm quang chém thẳng vào Thiên Vương Sơn. Một kiếm này không phải chính không phải tà, chính là vũ trụ phong chất lực, ánh kiếm màu vàng nóng dài hơn vạn trượng, từ đỉnh núi bổ đến chân núi, càng đem Thiên Vương Sơn toàn bộ nhi cắt thành hai nửa, vách đá cự nham sai trô áp chế mải. Khắp núi yêu ma tựa như cối xay ở giữa giới tử, phúc xào hạ trứng chim, nát nát, vùi sâu vào bùn cắt hình thần câu diện, có lẽ có dũng mãnh người giá yêu phong muốn trốn, sao cấm lên vũ trụ phong vô thượng như thế, cùng nhau cuốn vào kiếm ngọn nguồn ép vì bẩm mịn. Đợi đến quang ẩn gió ngừng, trăm vạn yêu linh không một may mắn thoát khỏi, toàn thể hôi phi yên diệt. Đào yêu yêu cũng tự giật mình, phun ra đầu lưỡi nửa ngày co lại không quay về, thầm nghĩ chiêu này quá mạnh, sau này nhất thiết phải cẩn thận sử dụng. Phân liệt ngọn núi thoáng hiện 64 đạo quan đoàn, như không bàn mà hợp một loại nào đó đặc dị quẻ tượng, tiếp theo phiêu không di động, thế nói bình ổn nhẹ nhàng, trọng lượng tựa hồ nhẹ rất nhiều. Một nháy mắt cự phong hóa khí, nham thạch băng tán, ngọn núi không gặp, dâng lên hai đoàn tre trời thành vân, một mực trôi hướng u minh sông. Đào yêu yêu hơi cảm thấy kinh ngạc, giá vân theo đuôi xem, màu xanh đám mây đúng là cực tiểu nhân hạt cắt tạo thành, bay tới u minh trên sông, sái nhập quần quần sóng cả bên trong. Kỳ biến tùy theo phát sinh, kia sóng nước toàn vẹn ngưng kết, giống như giang hà đóng băng, thông ngọn nguồn đều trở nên kiên cố. Chương 146, phong mang vạn giảm khái mà khẳng một. Thanh cắt như xương hàng, lộn xộn dương bay là tả trong nước. Vô nguyên không có cuối cùng u minh sông, liên tiếp dị thế thần kỳ thông đạo, lại bị cắt đuổi dần dần lấp đầy. Gió nhẹ thổi qua, chỉ thủy ngưng tụ thành hậu thổ. Đào yêu yêu náo hải linh quang thoáng hiện, bừng tỉnh nói: Nga mi tổ sư thi đại pháp đào thành này sông, đào ra bùn đất tích vì Thiên Vương Sơn. Bây giờ núi cơ băng liệt, tiên thổ có linh, lại quay về chỗ cũ lấp thực. Đang suy nghĩ, gió ngừng, thanh trần kết thúc, toàn bộ u minh sông tận biến đồng bằng, mặt đất không còn giọt nước nước động. Tiếp lấy ầm ầm vài tiếng, cầu thủy tinh đoạn thành mấy đoạn, nghĩ đến vật này cũng cô linh tính, đại giang đã không tại, cầu nối cũng vô tồn ở tất yếu. Nhưng mà Thiên Vương Sơn là trong tháp dương khí tổng mạch, Thiên Vương Sơn đã hủy, mặt trời bỏ lỡ trụ cột, quang mang tùy theo ám được, chậm rãi hướng xuống phiêu rơi, phảng phất một con phá đèn lồng lướt qua cung điện. Đào yêu yêu thầm nghĩ mặt trời mặt trăng đều chơi xong, trấn yêu tháp pháp giới hơn phân nửa muốn hỏng. Nhất niệm phương sinh, đại địa kịch liệt lay động. U ám thiên khung tóe hiện sáng như tuyết vết dạng, giao thoa trước mắt. Đào yêu yêu thầm nghĩ quả nhiên không tốt, trời đất sụp đổ, đại hai biến giáng lâm, sư tôn cùng cửu vĩ quy đối nghịch, gấp cần cứu viện thoát thân. Lúc này phát vân phi đi, nhanh như chớp chuyển đến quỷ hùng quan, tay nâng kiếm rơi bổ ra mặt đất, còn sợ đất đá nện đả thương người, cánh tay phải vung mạnh, lôi điện quét ngang, đem loạn thạch chấn vì một phấn. Chốc lát bụi bằng tán đi, địa cung rộng mở to lớn khe, bên trong tình hình vừa xem không dư, chỉ thấy phòng ốc sụp đổ hơn phân nửa, cổ thần xung quanh chạy trốn, loạn trần đại sư bọn người vẫn ngồi tại chỗ. Cùng cửu vi quy cách xa nhau trượng dư, riêng phần mình trồng trưởng đã tọa, đỉnh đầu bước lên lượn lờ xương trắng, lộ vẻ chính gấp rút phục hồi như cũ pháp lực. Đào yêu yêu kêu lên, sư tôn chớ hoảng sợ, ta đến vậy. Thả người rơi xuống đất, đi vào trong vòng luẩn quẩn ở giữa. Giờ phút này cửu âm suối đã biến mất, nga mi sư đồ họa lớn giải trừ, thể nội dương khí dần thuần, tinh thần so lúc trước tốt lên rất nhiều. Phương Linh Bảo xuất chào hỏi trước, sư đệ, thật là uy phong a, ngươi xóa đi sát dục rồi sao? Đào yêu yêu nói, đại công cáo thành, thần mục giáp đã ở trên người. Loạn Trần đại sư mở mắt nói, từ xưa tương truyền hôn nguyên thần thể, ngàn năm phía dưới luyện hóa thành thật, ma kiếm cũng tìm tới mới tốc chủ, đến tuột cùng là phúc hay là họa. Mỹ mắt hướng lên trên lật, ngóng nhìn bầu trời kéo dài khe hở, nói, thái âm mặt trời vẫn lạc, yêu yêu, là ngươi làm à? Đào yêu yêu nói, vâng, Thiên Vương Sơn cũng cho ta làm sập, trong núi trăm vạn yêu ma cùng nhau quét sạch sẽ. Loạn Trần thở dài, yêu yêu a, diệt tuyệt trăm vạn tinh linh, sát phạt quá phần chút. Đào yêu yêu nói, cầu lão nhân gia ngài sửa đổi một chút miệng, có thể hay không đừng gọi ta yêu yêu. Cơ cơ cánh tay, lấy đó tâm trí bình thường, đệ tử thủ đoạn dù kịch liệt nhưng vẫn chưa hóa thân giết ma, hành động tùy tùng thiện nguyện, không phải từ sát dục dẫn phát, vì vậy không nhận thần mục giáp hạn chế. Huyền môn pháp nghĩa sâu minh tại tâm, đồ đệ ta sẽ không hãm nhập ma đạo. Quay người mặt hướng Cửu Vĩ Quy, quắc, bảy yêu giết sạch ma vương còn tại, mời sư tôn đốc xem đệ tử trừ ác. Uy, lão quý bà, ngẩng đầu lãnh cái chết. Cửu Vĩ Quy nâng lên thương nhưng đầu bạc, nói khẽ, thần mục giáp thế mà hợp lại toàn, Long tiểu thư thực có thiên nhân chi tài. Đào Quân, ngươi có phúc lớn. Đào Yêu Yêu nói, tối hôm qua ta từng thanh minh, chân khí phục hồi như cũ, tất trước hết là giết ngươi. Hiện tại nói được thì làm được, chớ trách nói chi không dự vậy. Đầu ngón tay run rẩy chỗ, tuấn gió quấn cổ tay, giữ dần thế công mở mở ảo ảo đem phát. Cửu Vĩ Quy nói, chấm đã, ta đã từng ở trước mặt cầu tố, ma kiếm thánh chủ Lâm Thế giết chóc thời khắc, cho lão bà tử trần thuật một hai. Đào Quân chính miệng đồng ý, hiện tại không tính toán rồi sao? Đào Yêu Yêu cười nói, được à, thực sẽ đặt mai phục, tại chỗ này đợi lấy ta đây, có chuyện mau nói, có dám mau thả, ngang ngạnh nhưng vô dụng. Cửu Vĩ Quy chầm chậm đứng dậy, vừa muốn mở miệng. Nơi xa có người kêu to, cứu mạng a. Tiểu thư không được á. Người tới mau cứu nàng a. Chỉ thấy tầm nương tử tóc thai bù xù, từ chặt đầu phong phương kia chạy như bay mà đến, trong ngực ôm thiếu nữ, chính là Long Bách Linh. Đông nghe Bách Linh mệnh nguy, Đào Yêu Yêu đốc, tựa như dạ con cua kéo đứt tám cái chân, dương mắt nhìn dãy rủa không được, trừ ma hảo khí ném bỏ vào chảo nước, trong lòng kêu khổ trước còn nếm đẹp, như thế nào đảo mắt. Hôn trướng hôn trướng. Linh Nhi bệnh tình nặng nề, làm bộ lành bệnh hống ta vui vẻ, ta có thể nào tùy tiện rời đi nàng. Tam nương tử vọt tới trước mặt, cấp sát hơi chậm, liền nói, được rồi, cô gia ngươi thần thông quảng đại, nhanh mau cứu tiểu thư. Đào Yêu Yêu nói, tình hình như thế nào? Tam nương tử nói, hô hấp mạch đập đều ngừng, liền trái tim hơi nóng hổ sức lực. Tiểu thư mang bệnh vì ngươi vất vả, tích khổ lao thành lửa tận. Đông nhiên bóng người lắc lư, Tam nương tử thấy hoa mắt, lại nhìn lúc trong ngực không, ngoài hai trượng ngồi cái thanh y nam tử, bàn tay nâng Long Bách Linh phần gáy, phi tốc cho nàng nhìn lưỡi xem mạch. Đào Yêu Yêu vui vẻ nói, ma dụ đại phu, ngươi đầu óc thanh tỉnh. Vừa mới ngủ một cái chớp mắt, ma dụ đại phu đã xem Bách Linh cướp đến tay. Bởi vì nghe tật bệnh hai chữ, đúng lúc gai lấy hắn chống ngứa, thần long thủ đổ phấn mà thi trị, trên mặt còn mang suy sụp tinh thần, tư thế đã lộ ra uy nghiêm, đại tông sư khí phách lập chấn tại chỗ. Đào Yêu Yêu nói, không có sao chứ? Ma dụ đại phu không đáp, thần sắc mạc mạc nhưng nhìn không ra tốt xấu. Phương Linh Bảo cười nói, người đến ma dụ đại phu trong tay, đảm bảo khởi tử hồi sinh, trước Diêm Vương điện đều kéo quay lại. Loạn Trần cũng nói, nếu như khó trị, hắn sớm nhảy dựng lên, không thể chấn định như vậy. Đào Yêu Yêu phương cảm giác rộng mang, đến gần quan sát. Ma dụ đại phu quát mạnh nói, ngươi cách xa một chút, chớ có kích động nàng tình nóng. Đào Yêu Yêu ngạc nhiên, tâm tình lại khẩn trương. Phương Linh Bảo cướp đặt câu hỏi, làm chi hô to gọi nhỏ, Long sư muội bệnh rất nguy hiểm a. Ma dụ đại phu nói, phong hàn hư cực khổ, ngoại cảm bên trong thua thiệt, chỉ là phàm việc gì có gì hiểm ư? Chỉ là nàng thận cung giấu tiểu nóng, môn vị lặn âm lưu, thiên phủ kinh mây. Loạn Trấn ngắt lời nói, đừng dài dòng, mau nói có thể cứu không có cứu. Ma dụ đại phu nói, tính mệnh không ngại, không cần phải cứu rút. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ ngày đó Yến Doanh Su sư tỷ cũng nói, Linh Nhi thể nội có cái gì tiểu nóng âm lưu. Đại khái là nàng trời sinh đặc chất, khác hẳn với người bình thường, tựa như người nào đó nhiều dài đầu ngón tay, bọn hắn học y nghiên cứu kỹ quái trạng, gặp nhất định phải nghiên cứu cái đấu. Lui về sau ra mấy bước, nói tóm lại, bệnh này tốt trị là a. Ma dụ đại phu nói, dễ dàng. Tay áo nhẹ phẩy, diệu thủ ngầm thi, Long Bách Linh sắc mặt nhất thời hồng nhuận, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại ngay tại nhắc tới, tướng công, tướng công. Ma dụ đại phu nói, Long sư mọi thể chất dễ hỏng, lại thường nghèo hao tổn tâm lực, bởi vậy bệnh dù dễ trị, còn đợi linh thần điều dưỡng. Thế nhưng là nàng thể giấu nhiệt lưu khiên động tình ý, luôn luôn định không hạ tâm nghỉ ngơi. Trừng mắt Đào Yêu Yêu, nói, Đào sư đệ chính là nguyên nhân dẫn đến, dẫn phát tình nóng sông sáo, có ngươi ở bên người, nàng khó được nửa khắc thanh nhàn. Đào Yêu Yêu nói, tốt, ta hiểu, ta cách xa nàng một chút, đi Nam Hải cứu người được không? Ma dụ đại phu liên tục phất tay, ra hiệu muốn làm rất sự tình tùy theo ngươi, dù sao cách càng xa càng tốt, ánh mắt chỉ ở Long Bách Linh trên thân đi dạo, nghi ngờ nói, quái thai. Tiểu nóng dẫn dắt tâm tính, giống một loại loạn thần nguyên rủa, lại không một chút tà ác dấu hiệu, đúng là hiếm có. Thâm thâm thì một bộ kinh dị thần sắc. Chương 147, phong mang vạn giảm khái mà khẳng hai. Chỉ cần Long Bách Linh bình an, Đào Yêu Yêu liền không còn cố kỵ, lập tức khí phách trọng trấn, lớn tiếng nói, đại phu ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, tiểu đệ tiến về Nam Hải đi người. À, đúng, trước sổ sách còn không có kéo thanh, lão quy bà có chuyện nhanh giảng, nghĩ đầu hàng sớm làm cùng sư tôn cầu xin tha thứ. Nói xoay người, lại nhìn nơi xa ngọn núi lay động, chặt đầu phong tuyết lở vỡ vụn. Trời cao bạch hồng ngang qua, bắn về phía Cửu Vĩ Quy sau lưng cự vật. Thừa dịp mọi người săn sóc Long Bách Linh thời điểm, Cửu Vĩ Quy dựng thẳng lên một đầu đuôi chi, như cột cờ tiếp sống lưng tiêu rất, ma lực vươn xa hậu phương, chặt đầu phong nhanh chóng phân giải, ước vạn yêu bộ xương nát hóa cầu vồng, hết thảy chuyển vào kia đuôi chi đầu trên. Chính khi thiên địa kỳ biến, bốn phía nổ vang, ai cũng không có chú ý ma đầu cử động. Loạn Trần đại sư nói, bắt đầu dùng thứ ba đuôi hóa sinh ký, xem ra Cửu Vĩ Quy nghĩ liều mạng. Đào Yêu Yêu nói, liền sợ nàng mềm cầu giả bộ đáng thương, tới cứng là muốn chết ta. Sương mù phút chốc liễm tận, yêu thi lũy thế lồng lộng núi cao, đã thu nhập hóa sinh ký lỗ chân lông, cái gọi là giới tử nạp tu di, ác ma cự yêu cũng có thể tạo này kỳ tích. Lúc này thần mục giáp thâm tàng Đào Yêu Yêu vân ra, khắc tà chi uy ẩn mà không lộ. Cửu Vĩ Quy ma lực phải để khôi phục, thu hồi cao to đuôi trì, thở một ngụm nói, lao bà tử thả chết không hàng, một đám sưng giả, nhất định phải cùng Đào Quân so cái cao thấp dài ngắn. Lời còn chưa dứt, Đào Yêu Yêu lấn người phụ cận, một phát bắt được Cửu Vĩ Quy sau cái cổ, cười nói, rùa đen cổ ngược lại là so với ta dài. Nhấc lên hướng xuống một quăng, chân đạp xương tỳ bà, quắc, thực lực thiên xoa địa viễn, ngươi còn ngoan cố đến khi nào? Nôn tử thủ pháp dùng nghiêm, khắp nơi giữ lại đường lui, trông cậy vào yêu ma rừng cương trước bờ vực, đổi tính về chính. Cửu Vĩ Quy thẳng quẳng thất khiếu bốc lên bọt máu, khắc khắc cười lạnh nói, nếu bàn về đơn đả độc đấu, ai dám cùng ma kiếm thánh chủ tranh hùng? Nhưng nếu sẽ ta kia chuyết phù, Cửu Vĩ Quy Cửu Vĩ ngoan hợp thể, trên trời dưới đất tuyệt vô địch thủ, há lại cho hậu sinh tiểu tử vớt dâu hùm? Đào Yêu Yêu song mi dần dựng thẳng, nói, ngươi đợi sao giảng? Cửu Vĩ Quy nói, đừng luận chính đạo ma đạo, chớ sách tiên pháp thần kiếm, năm đó ta vợ chồng tung hoành thiên hạ ngày, Đào Quân tổ tông còn tại từ trong bụng mẹ đâu. Chỉ vì lầm tin yêu hoàng hoang ngôn, sai khiến ta vợ chồng tách rời, nếu không song thân thánh thú tái hiện thế giới, ma kiếm chi chủ cũng làm thần phục, về phần tiểu tiểu Nga Mi phải à, chỉ có bỏ trốn mất dạng phần, ha ha, đây chính là ta muốn báo cáo tình hình bên dưới, Đào Quân nghĩ như thế nào, ha ha ha. Miệng máu đại trương ngửa mặt lên trời cười dài, cực điểm điên cuồng thái độ. Lần này làm dáng lại là Long Bách Linh dạy. Tìm lấy thần mục giáp trước đó, Cửu Vĩ Quy Truy vẫn chạy ra trấn yêu tháp, cùng trượng phu đoàn tụ biện pháp. Bách Linh tại bên thai nàng niệm bốn câu ngươi cuồng hắn cuồng hơn, khích tướng ra lưới. Tìm đường sống cần đạp lăng vân trí, trùng hợp phá kính khí trước dương. Ý tứ gọi nàng dùng phép khích tướng, chờ Đào Yêu Yêu thần công đại triển, thịnh khí lăng vân thời khắc, ra vẻ cuồng ngôn khiêu khích, công bố vợ chồng hợp lực có thể chiến thắng ma kiếm. Đào Yêu Yêu không phục, định đem mang nàng ra tháp, tìm Cửu Vĩ ngoan hội hợp, sau đó lại thả kiếm quyết đấu, kể từ đó ra tháp tìm phu mục đích liền đạt thành. Cửu Vĩ Quy cũng là tuệ mình cơ sâu, hơi trải qua Bách Linh nhắc nhở, trèo lên tức lĩnh hội trong đó có thiếu. Đào Yêu Yêu ăn mềm không ăn cứng, uy vũ không khuất phục tính cách, từ tiểu bưu hiển người trước, Long Bách Linh đã sớm rõ như lòng bàn tay. Mượn Cửu Vĩ Quy miệng thêm chút khống ngự, đã thúc đẩy rùa ngoan đoàn tụ, lại thực tiễn lời hứa của mình, đối Đào Yêu Yêu cũng không hư hao chút nào. Quả nhiên Đào Yêu Yêu trúng kế, cười to nói, lão yêu quái lại làm khích tướng chiêu này, nghĩ dẫn ta mắc câu. Ta lại liền thuận ngươi ý, ngược lại muốn xem có cái gì âm độc cả bẫy. Cửu Vĩ Quy nói, cứ như vậy, Đào Quân mạng nhỏ khó đảm bảo, chớ vị nói chi không dự vậy. Lúc trước bọn hắn lập ước, ma kiếm đồ thế lúc, cho phép Cửu Vĩ Quy trần thuật tình hình bên dưới. Nàng vốn định châm ngòi ly gián, dụ làm Đào Yêu Yêu bình nam mỹ phái. Bây giờ thần mục giáp tịnh hóa sát hồn, vũ trụ phong vận dụng tự nhiên, xối dục đối với hắn vô dụng, liền sử dụng Long Bách Linh đề nghị, hoàn thành mình thâm tàng kế hoạch, đây cũng là Cửu Vĩ Quy ứng biến tay độc chỗ. Lập tức Đào Yêu Yêu thả nàng đứng dậy, gật đầu nói, cứng rắn hướng tử lộ bên trên đi, lão tử vui lòng tiễn đưa, lập tức dẫn ngươi đi Nam Hải. Trong mắt cuồng ý hơi liễm, nhớ tới sư tôn ở bên, nói, đệ tử phái phát lão yêu, khẩn cầu sư tôn cho phép. Loạn Trần đại sư nhìn chăm chú Long Bách Linh, lâu dài trầm ngâm không nói. Nhớ ngày đó nàng cùng yêu quái làm giao dịch thời điểm, từng khuyên bảo chớ sớm nói rõ ngọn ngành a, muốn chờ Đào Yêu Yêu mặc thần mục giáp, hóa giải khốn khó, mới có thể cho yêu quái nói rõ ra tháp kế sách. Long Bách Linh tiếu đáp ta đầu này kế sách, tướng công mạnh khỏe tự tại mới linh nghiệm. Quả như nó nói, mượn nhờ Đào Yêu Yêu lực lượng, không được chờ hắn công pháp đại thành về sau a. Cửu Vĩ Quy như muốn giải thoát, chỉ có mong mọi Đào Yêu Yêu bình an, thuận lợi thành công. Ma ma kiếm chi chủ tam giới vô địch, dù cho rùa ngoan liên thủ quyết đấu, hạ chàng cũng sẽ chỉ là táng thân kiếm ngọn nguồn. Đào Yêu Yêu bị hao tổn phong hiểm cực nhỏ, ngược lại có thể thành tựu tiêu diệt ma vư. Ở đại công đức, liên tiếp lợi hại quan hệ, cấu thành Long Bách Linh tinh diệu lưu kế. Chỉ là hơi nghi ngờ ngoan tuyệt, Cửu Vĩ Quy sinh cơ đứt đoạn, cuối cùng cũng bị đẩy hướng vạn kiếp bất phục tử lộ. Loạn Trần suy nghĩ tuổi còn nhỏ kỳ trí quỷ xảo, thật không phải điểm lành, đứa nhỏ này về sau vận mệnh nhiều tai nạn. Thần sắc lo lắng ngưng tụ lông mi, ánh mắt từ Long Bách Linh rời về phía Cửu Vĩ Quy, nhìn nàng đầy mặt bảo thủ chi sắc, ngón tay kết thành phát ấn, chính phát công triệu hồi đầu kia tán châu cây. Nàng chí biết cũng thuộc siêu phàm, kết cục chắc chắn phải chết hiện đã ngờ tới, như cũ ngoan cố chống lại đến cùng. Nhân loại xương dương hy sinh vì nghĩa tinh thần, nàng loại kia liệu mình làm ác khí khái, lại cũng khiến người xúc động say mê. Loạn Trần đại sư trái chú ý phải nhìn, vì song phương chi đấu âm thầm thổn thức, một thiếu nữ một cái lào yêu, lấy kế giống nhau, mục đích khác nhau, kết quả cuối cùng như thế nào, ai ý đồ có thể thực hiện, D. Y khái chỉ có lao tiên mới có thể làm ra tài quyết. Bên cạnh Đào Yêu Yêu liên thanh xin chỉ thị, ngữ điệu nhanh như pháo. Loạn Trần đại sư thở dài nói, phúc họa cắt hùng, nhưng bằng thiên ý, chúng ta có thể làm chính là thuận thiên hành đạo. Cùng bạo lôi minh đánh gãy tiếng nói, trong tháp pháp giới sụp đổ, bầu trời thủng trăm ngàn lỗ, che kín đại đại nho nhỏ lỗ thủng, liệt phong thiểm điện vút giao kích. Loạn Trần phun lưới hô to, trấn yêu tháp nhanh sập, mọi người rời khỏi nơi này trước. Phương Linh Bảo từ dưới đất nhảy lên, kêu lên, chúng ta muốn đi ra ngoài rồi. Loạn Trần đại sư nói, kia còn phải hỏi. Để phòng tiên biến thương thân, mọi người vận khí bảo vệ yếu hại. Đông nhiên sắc trời đột ngột ám, mặt trời hình tiêu ảnh tán, cuối cùng một tia dư huy lao đi, ngoại giới chân chính ánh nắng từ lỗ thủng xuyên vào. Chỉ thấy hết trụ từng cái rủ xuống, phảng phất ngàn vạn cự sử chọc thủng đại mạc. Những cái kia cổ thần nhóm cách một thế hệ đã lâu, thể xác tinh thần y tồn pháp giới, mảnh trải qua bụi quang bộc phơi, từng cái ra tiêu sướng nát, hộ tống pháp giới phân giải hủy diệt. Loạn Trần bận điệu hô, nhanh cứu chúng nó. Đào Yêu Yêu đầu vai nhún nhún, Thiên Vương thuẫn chia thành tốt nhỏ, phân biệt bao lại phụ cận sinh linh. Nhưng hành động hơi chậm một bước, cổ thần diệt vong đái tuyệt, người sống sót giải rác 3 năm có thể đến được. Cửu Vĩ Quy đã thu hồi tán châu cây, vung vẩy quải trượng đánh tan trước mắt địa quang, tê. Hình linh thân thụ thần thuẫn che chở, tà khí vận hành không thông suốt, hướng phía trước ngã cái nhà bò. Chương 148, phong mang vạn giảm khái mà khảm ba. Đào Yêu Yêu cất bước thả tay, tiến lên bắt lấy nàng gãy cổ áo, cười nói, nhìn thấy Cửu Vĩ ngoan trước đó, ta sẽ không để cho người chết. Cửu Vĩ quy nói, ta, lão bà tử sinh tử đều là tà ma, dung không được chính pháp ra thân. Vận khởi toàn bộ ma lực, đem Thiên Vương thuẫn khu cách thân thể. Lúc đó cảnh tượng càng liệt, có Đào Yêu Yêu bảo vệ, tình thế dù kinh không hiểm. Phương Linh Bảo vẫn loạn trách móc, ra ngoài ra đi. Bọn hắn chú tuổi đan giải dược không ăn, liền như vậy đi ra ngoài xương cốt đều phải hóa thành cát bã. Tại bố nang bên trong đông móc tây sở, đột nhiên nhấc cánh tay giơ tay, một viên nóng ánh hạt châu bay vào Đào Yêu Yêu trong miệng. Cách không xuyên đan chính là đan dược môn kiến thức cơ bản, Phương Linh Bảo luyện thần hồ kỳ kỹ. Ngay cả Đào Yêu Yêu đều vội vàng không kịp chuẩn bị, một ngục nuốt xuống bụng, hỏi, thứ gì? Phương Linh Bảo trợn mắt nói, giải dược a. Chú tuổi định nhan xúc hình đan giải dược. Mấy người các ngươi tiến tháp trước phục qua loại kia đan hoàn, không ăn giải dược như thế nào biến trở về nguyên hình? Một túi người lại đem giải dược đưa vào Long Bách Linh miệng bên trong. Ma dụ đại phu cả giận nói, định nhan xúc hình đan, dược tính mang độc, có thể nào tùy tiện phục dụng? Phương Linh Bảo giải thích, chúng ta là tự mình xông mật giới, lại không có sư tôn tiên dược dẫn đường, ăn định nhan đan là phải làm chi xử trí? Ma dụ đại phu nói, kia đan dược chứa tổn hại thần độc chất, rất dễ tổn thương nguyên thần, khó trách Long sư muội suy yếu như vậy. Phương Linh Bảo nói, mang theo giải dược đấy, sợ rất độc thẳng độc cong, lại nói từ lao huynh ngươi xuất mã, liền lấy thạch tín khi cơm cũng không có vấn đề gì. Ma dụ đại phu lắc đầu nói, luyện dược gieo hại đồng môn, đan dược đệ tử làm việc quá bất cẩn. Trong lời nói có hàm ý, trước bởi vì lầm phục hạt linh cao, ma dụ đại phu nghẹn đầy bụng oán giận. Đường đường bị ý đạo đại sư bị thuốc mê chế, người vinh nhục lại bất luận, thần nông môn tựa hồ cũng bại bởi đan dược môn. Lúc này tìm bởi vì vấn trách, thủ đồ giá đỡ bày ra, hắn dáng người lại cao lớn, khí phách hiên ngang uy như núi đá. Long Bách Linh nằm co ro tại chân hắn một bên, dường như một con dựa thạch ngủ say mèo con. Cũng may Phương Linh Bảo là cái thật tâm chảy gỗ, không sinh ra cơn giận không đâu, hì hì cười nói, thần nông cứu người, đan dược đả thương người, cho tới bây giờ phân công minh sắc mà. Dù sao ăn vào giải dược vạn sự đại cát, cũng chỉ thiếu hoàng ú quý vị, hắn cũng nếm qua co lại hình đan. Vừa nói vừa gấp, lấy ra bay vút lên hoàn nuốt vào, kêu lên, ta đi tìm hoàng ú. Bàn chân sinh phong, làm bộ muốn đi. Đào Yêu Yêu nói, đừng có chạy lung tung, đợi ta tác pháp phân phối ngưng khí đánh cái búng tay, thần công tiêm vận, xa gần gần dặm sinh linh đột nhiên tập hợp, giống như nam châm hấp thụ vụ sát, tích lũy tại bên cạnh làm thành một vòng. Đây là câu nhiếp pháp cùng vận chuyển thuật tế thi, truyền vật di hình điều khiển như cánh tay. Thoáng chốc ba trượng bên trong trận đích, mấy tên bất tỉnh mang cổ thần, mười dư cái dọa ngốc tiểu yêu, quỷ tương hình thiên bao quát ở bên trong, vai thiếp vai yên tĩnh ngay tại chỗ. Phương Linh Bảo vừa vặn gần sát hoàng u, một tiếng reo hò, đem giải dược cho hắn ăn ăn vào, lấy ra điểm tê chuông quan sát thiên biến. Trên trời quang đoàn đốt nát, đâm lạ mắt đau nhức, phá lỗ thủng hợp thành phiến, vân khí thanh tuyệt, dài vạn dặm không duy thừa trắng xóa vầng sáng. Đông nhiên kinh lôi giáng trần, kích thích ngút trời của khói, phòng ốc cỏ thạch chờ vạn vật quấn trụ xoay tròn, lâm vào băng tán hỗn độn trạng thái. Chúng linh thụ Đào Yêu Yêu bảo hộ, miễn đi thiên thai gia thân. Một sát na cường quang xuyên thấu bụi màn, lớn nhất cái kia choáng đoàn độc hiện tiên đỉnh, vòng vàng hạ quấn, đang vì ngoại giới mặt trời bản sắc. Phương Linh Bảo hô to, canh giờ đã đến, chúng ta về nhà đi. Nâng cánh tay nết lên một cái, dùng sức đè xuống điểm tê chung nút bấm. Cơ quan kết thúc pháp thuật, co lại hình đan dược hiệu tiêu mất, hoàng u đám người thân hình biến lớn tất cao. Nó hơn người linh phục qua loạn trần đại sư tiên dược, cũng thay đổi cấp tốc về nguyên dạng. Liên gặp tứ phương cảnh vật cực độ co lại nhỏ, cửu âm khách điếm, nhân kiệt đài, các nơi phế tích tiểu nhã kiến câu, lần lượt cuốn vào cửa khói, hướng lên vội sông mánh bao tố. Chỉ nghe binh bành một tiếng vang thật lớn, dường như sông nát cái gì đồ vật. Tiếng vỡ vụn còn tại bên hai, chúng linh đã thân ở đan dược tinh xá, tập trung nhìn vào, sông hỏng chính là trấn yêu tháp tháp thể. Tàn phiến đầy đất tinh vùng, tinh xá vách đá đánh ngã, đan dược môn mật thất dưới đất thành cái lớn hố đất, nhà kho dược liệu hành tà luân vũ, vẩy xuống như mưa. Cột khói thế sông không ngừng, lại đem phía trên nhà tranh sốc lên, nóc nhà quát vô tung vô ảnh. Phương Linh Bảo vào đầu bức hai, kêu lên đụng thiên quất, thảm a, chúng ta nhà kho. Lão tử gia sản đền hết á. Loạn Trần đại sư nói, ra ngoài. Đào Yêu Yêu lại thi vận chuyển pháp, mang chúng linh rời chuyển đất bằng. Nơi đặt chân tới gần giật tính cốc, chỉ thấy bên phải vực sâu che tuyết, trăng óng ánh vui mắt. Bên trái bay cắt quyển thạch, kia cái cột khói ngưng tụ không tan, trực tiếp lớn. Dê tây bay xa. Đào Yêu Yêu nói, kia cố khói bay đi nơi nào? Loạn Trần đại sư nói, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Đào Yêu Yêu hoàn toàn tỉnh ngộ, quái khói chính là Thiên Sơn Tiên Thổ, cấu tạo Thiên Vương Sơn, nhân kiệt đài, tử linh hoang trạch chờ cảnh vật vật liệu. Dưới mắt trấn yêu tháp pháp giới hủy hoại, tiên thổ tất nhiên là trở về Thiên Sơn tiên cảnh đi. Ngay tại hắn ngây người ngay miệng, xung quanh quái khiếu lộn xộn lên. Mang ra tiểu yêu nhóm trời sinh tính âm tà, chợt thấy mặt trời hoàng hồn, vung điên như kinh trốn trốn chui như chuột. Nga mi đệ tử cảm thấy động tĩnh, lại trông thấy yêu khí bao phủ đan dược môn, chỉ nói ma đạo đánh lén, nhao nhao từ các nơi chạy đến vây quét. Càn khôn 12 kiếm đi đầu chỉ đến, kiếm quang tung hoành lăn, khí thế đốt đốt tới gần. Tam nương tử nhấc tay ra hiệu, hô to, ta là tốt yêu tình, ta đã quy hàng Nga mi phái. Ta là Long tiểu thư thiếp thân vũ em. Hô vài tiếng không ai lý, mũi kiếm lấp lóe hàn quang, chỉ ở quanh mình đâm xuyên. Tam nương tử cứu là sợ hai chính pháp, bận điệu co lại thân biến làm tiểu tạm trùng, tiến vào Long Bách Linh trong bao vải ở nút. Loạn Trần đại sư thét ra lệnh,
bắt số.
NG. Đừng đem yêu quái bỏ vào huyền chân giới. 12 kiếm thủ lĩnh dẫn xích điện linh mệnh, vừa đi vừa về chỉ huy bắt, chúng đệ tử bao vây chặt đánh, trong chốc lát đem hơn 10 cái tiểu quái tận đi bắt được.
180.
Chương 149, phong mang vạn giảm khái mà khẳng 4. Đào yêu yêu suy nghĩ tiểu bạch kiểm chế trụ cựu vĩ ngoan. Hắc, mất mặt xấu hổ đâu, lại dùng nhóng nhẽo dây dưa đến cùng nương môn thủ đoạn. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân, phát giác cựu vĩ quy biểu lộ băng lãnh, không có chút nào trùng phùng trượng phu hoan thái. Đào yêu yêu run run thủ đoạn, đánh giá đem nàng run thanh tỉnh, nghiêm nghị nói, cẩn thận nghe kỹ cho ta. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thả ngươi rùa ngoan hai ông bà chạy trốn. Về sau an phận sống qua, tuân theo thiện nói, trước tội chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như còn dám làm ác, định đem các ngươi bắt tới hoàn thành thư hùng canh rùa. Cửu Vĩ quy ngửa đầu cười ha ha, trong tiếng cười bao hàm thê lương phẫn nộ chi ý. Đào yêu yêu nói, đi thôi. Vung tay vung ra, đem Cửu Vĩ quy ném Cửu Vĩ ngoan. Chỉ thấy thanh quang cực nhanh hải không, nửa đường truyền đến Cửu Vĩ quy trường ngâm tử từ thiện này cho từ ác, tử làm người nói cho vị xúc. Cả người lẫn vật khác đường về thiên đạo, thiện này ác này cùng chôn bụi. Đào yêu yêu lo lắng đồng môn an nguy, đâu thèm yêu quái hô thứ gì, quay đầu lộn vòng hướng phía dưới, nhún vai lung lay hai cái, tiếng kêu phân. Đông nhiên thân hình phân hóa, biến ra mấy ngàn đào yêu yêu, phân biệt chui vào các tuyển quang. Vũ trụ phong mỗi lần giết chết địch nhân, tất nhiên đoạt nó công pháp. Đào yêu yêu tại Thiên Vương Sơn trừ yêu trăm vạn, tu luyện thành pháp hẹn chiếm hai thành, 230 vạn yêu ma tinh quái, tất cả yêu lực ma pháp toàn về hắn thu lấy thu dùng. Kia phân thân pháp thuộc về chướng nhãn huyễn thuật, cao đẳng yêu loại khổ luyện chính là thành, nguyên bản đồ cụ hư hình, hắn sử ra vậy mà có chân công. Phân thân xuyên cửa nhập thất, tìm ra chúng độc trắng thái binh sĩ, ngự thú đệ tử, Triệu Anh tiểu tuyết lan thế phương, bao quát đáy thuyền thần thú, đem lại chúng bên trong huyết độc hút vào bản thân, lại vận dụng Thiên Vương tuẫn chuyển thành lệ khí phun ra, phất tay chuyển nguy thành an, Nam Hải độc khốn chi nạn như vậy hóa giải. Nhưng mọi người bị mùi máu tươi hun quá lâu, khí tê, xê nghẹn nhét, phần lớn u ám nằm lăn, người yếu nữ hải tử đã bắt đầu nôn mửa. Phân thân tùy cơ ứng biến, cấp nước mở cửa sổ điểm hương quét huế, một bên hộ lý mọi người, một bên tiếp tục tuần tra. Đột nhiên chui vào một gian tiểu thất, lại là Lý Phượng Kỳ chữa thương chỗ. Đào yêu yêu giật cả mình, nguyên thần đột nhiên tập trung, phân thân thu nạp một thể, kêu lên, đại ca ta về đến rồi. Gian phòng bên trong bầu không khí lạnh lẽo, Yến Doanh Xu nằm sấp trên sàn nhà, Âu Dương cô bình lưng tựa vách khoang. Hai người tư thái cứng ngắc, mi tâm u quang vụ sáng chợt ám, đây là khí tụ trên đan điền, cạn kiệt dư lực đặc thủ. Tiểu Lý Phượng Kỳ miệng mắt đóng chặt, khí tức yếu ớt dây tóc, bả vai dán đầy bậc chủ môn cắt phủ, ngực cắm một loạt hoàn hồn kim châm, theo Yến Doanh Xu giữa lông mày quang mang run rẩy. Hiện thấy đại ca mất mạng sắp đến, hai vị sư tỷ chính đau khổ vận công cứu rút. Tình huống nguy cấp và phần, Đào yêu yêu tay trái xé mở quần áo, tay phải nhẹ phiến, hùng hồn chân khí truyền tới. Hai nữ như là từ đáy nước chui ra, trong cổ a hấp khí, chỉ lạnh khuôn mặt trèo lên sinh hường hà, mệt nhọc toàn bộ tiêu tán mà pháp lực tăng gấp bội, chính kinh ngạc thần thánh phương nào giáng lâm. Nhìn chăm chú nhìn lên, Đào yêu yêu bấm tay hư đạn, đem hoàn hồn châm lần lượt bắn rớt. Tiến Doanh Xu vội la lên, không, không thể rút, Lý sư huynh toàn bộ nhờ này châm tục mệnh. Đào yêu yêu cười nói, sư tỷ chính miệng nói qua, luyện thành Thiên Vương Tuẫn tầng thứ hai, thương thế tự lành, còn muốn châm thạch làm gì dùng? Tiến Doanh Xu nói, Thiên Vương Tuẫn tầng thứ hai, ai luyện là được rồi. Âu Dương cô bình tâm tư tinh mịn, liền nói ngay, sư tôn đến. Hảo tiểu tử, vậy mà tìm đến sư tôn truyền pháp quyết. Đào yêu yêu nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, tiểu đệ thô thông Thiên Vương Tuẫn, truyền quyết việc nhỏ không cần lao động sư tôn. Trong lúc nói chuyện với nhau thần châm nổ tận, cuối cùng một cây bay lên, Lý Phượng Kỳ tắt thở một sát na. Đào yêu yêu toàn thân kim mang chớp động, trên da thịt văn tự giống sống, nét bút đột hiện quang ảnh, nhẹ nhàng phủ quá khứ, bao trùm tại Lý Phượng Kỳ trên thân thể. Tình hình kia bình thản lại kỳ dị, phản phất đom đóm kết đội bay thấp. Lý Phượng Kỳ hô hấp yếu ớt, mạch máu lại cầu khúc sôi sục, từng cây nâng lên. Âm phong phần thiên bốn vòng thậm chí minh xương tạo thành tổn thương, theo máu chảy rút ra cơ bắp cốt tủy, trình sơn đen gang chi sắc, xuôi theo huyết mạch hướng lên trào lên. Liên nhìn lưới đen đầy người cuốn qua. Nhờ, dần dần hướng cổ họng co vào. Tiến Doanh Xu sợ hãi nói, ngươi đối với hắn làm cái gì? Đào yêu yêu nói, lấy thân truyền pháp, thắng miệng lưỡi, đại ca lập tức liền có thể luyện thành Thiên Vương Tuẫn. Ngón tay điểm nhẹ chấm phát, vận lực đem thần mục giáp mở ra, bóng chữ nhẹ nhàng rời đi tự thân, cách không chuyển hướng Lý Phượng Kỳ. Chỉ thấy hết điểm lấp lóe, sắp xếp ngay ngắn trật tự, giống như một đầu chuyển vận sinh mệnh mối quan hệ. Thần mục giáp minh văn số đạt văn ôn, chính là viễn cổ Thiên Sơn Tiên Tông pháp nghĩa, không những bao hàm thần mục giáp cách dùng, rất nhiều tiên gia hảo diệu cũng chất chứa vào trong. Năm đó Nga Mi tổ sư cùng Côn Lôn tiên khách cộng đồng tham tưởng, căn cứ tự nghĩa sáng chế nằm nhu Thiên Vương Tuẫn. Đào yêu yêu không biết các kim cổ văn, đặt ở trước mặt cũng là mắt ngủ. Nhưng đạo khả đạo, phi thường đạo, văn tự chứa đựng chỉ là giả danh, chân thực pháp nghĩa chỉ có thể hiểu ý giờ phút này thần mục giáp tiếp phụ có đủ, chân pháp tương ứng xúc động linh căn, Đào yêu yêu tuệ ruộng tấu triệt, phảng phất thụ dương quang phổ chiếu mưa móc tới nhuần, tự nhiên sinh ra đủ loại thần diệu thần thông. Hắn ngộ ra Thiên Vương Tuẫn độc tuyệt cổ kim, không phải từ cờ ư chữ tới tay, công dụng phát triển trái ngược tổ sư càng thêm sâu xa. Động thủ không động khẩu, công pháp đã thụ ra. Chỉ thấy Lý Phượng Kỳ chậm chạp ngồi thẳng, máu bên trong đen chất ngưng tụ tại yết hầu bộ vị, song trưởng đối nhau trước ngực, một tay đỏ lên vị dương, một tay hiện lam vị âm, âm dương điều đổi khí huyết xứng lưu, đỉnh đầu phiêu khởi ba thước trắng nghe. Âu Dương cô bình nhìn mà trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, thật là luyện Thiên Vương Thuận giá thức, hắn tại điều hòa nằm nhu hai nội đan. Đào Yêu Yêu nói, sư tỷ đừng chỉ chú ý chết chằm chằm, tiếp xuống trang diện tốt xấu hổ, nữ nhìn liền phải lấy chồng. Giơ tay lên, kinh phong siêu nhưng, như lưỡi dao cắt qua, Lý Phượng Kỳ quần từng mảnh nát bay, tinh quang đỏ đầu chen chân vào đứng lên. Nguyên lai huyền môn đại pháp luyện thành thời khắc, chân khí cần khi lộ ra ra huyệt, quần áo che chắn có hại, người tu luyện thường thường thổ nạp, lấy làm hành công ổn thỏa. Tiến Doanh Xu là thầy thuốc chi tâm, thương hoạn ở trong mắt không phân biệt nam nữ, một mực tập trung tinh thần quan sát. Cô Bình nghe Đào Yêu Yêu ngữ ra bất lương, nhíu đôi mi thanh tú, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Đào Yêu Yêu cười nói, ngươi đều trông thấy, nghĩ chơi xấu a? Ngoan ngoãn gả cho đại ca a. Tiến Doanh Xu nói, trông thấy cái gì? Đào Yêu Yêu nói, Tiến sư tỷ là bác sĩ, không cần nghĩ nhiều. Nhưng ta nhớ được câu Dương sư tỷ từng nói, nàng quê quán đại cô nương tắm rửa bị nam nhân nhìn thấy, nhất định không phải người này không gả. Ta nghĩ nữ tử nhìn nam nhân cởi chuồn cũng sắp xỉ, huống chi nhìn như vậy say xương ngon lành, rõ ràng có ý tứ nha. 181. Chương 150, chạm diệt cự tà kinh bạn cũ một. Đào Yêu Yêu thốt nhiên thất sắc, trong ngực kinh sợ như cự lan cuồn vén. Sắc tàu đắm trôi nổi, không gây ai cầu mãi cứu thanh âm, người trên thuyền đã tận đánh chết ở ma chảo phía dưới. Cửu Vĩ ngoan hung chảo còn muốn lại kích, một vệt ánh sáng tường hoành cản, tựa như pha lê tôn ngạnh bính đá hoa cương, nửa bên trưởng chảo chấn vỡ, ngay cả xương ngón chân đều tô tán. Đạo này tường là Thiên Vương Tuấn hộ trướng, bên trong giấu vũ trụ phong duệ, so với huyền môn chính pháp tăng thêm tàn nhẫn. Cửu Vĩ ngoan máu chảy ồ ạt, Cửu Vĩ quy đau nhức tê thể lường, lại đều không có lùi bước. Đào Yêu Yêu cánh tay khẽ đẩy, mặt biển không gió dậy sóng, đem đội tàu đưa cách tiền tuyến. Mới hắn dù bận vận lung dung, coi là rùa ngoan trùng phùng sau nảy mầm sinh trí, cưỡng chế di rời đường liên bích liền là độn biển lẩn trốn. Không ngờ yêu ma nhất định phải liều cái cá chết lưới rách, một chiêu sơ sẩy tính sai, thanh lý hai thuyền trên dưới 100 cái nhân mạng. Đào Yêu Yêu hận nghiến răng, phun lưới hô to, đã thả các ngươi chạy trốn, vì cái gì còn giết người? Đáp lại hắn vẫn là thù giống, đuôi chi sắp xếp lập sắc bên cạnh, một bộ điên cuồng phản công tư thế. Đào Yêu Yêu lại hô, lao yêu bà ngươi trả lời ta. Lại nhìn Cửu Vĩ quy quái nhãn xích hồng, miệng lớn nghe răng, hoàn toàn là con dã thú, nơi đó còn có nửa điểm lão trí duệ ánh sáng. Đào Yêu Yêu suy nghĩ là ta nghĩ sai, nhân tử chỉ có thể cho nhân loại, đối ác thú làm việc thiện, thực là nuôi hoạn gieo hại ngu đi. Hối hận còn chưa kịp, húc đầu cây xương rồng roi nện vào. Đào Yêu Yêu tự nói, sai nhận phạt, ta là nên đánh. Không tránh không ngăn, rất cổ cứng chịu. Kia cây xương rồng roi cỡ nào trầm mãnh. Thái Sơn cũng nện thành phấn cặn bã, nhưng có thần mục giáp hộ thân, trăm hại chớ xâm. Mặc cho roi hình mãnh rút nghìn lần, Đào Yêu Yêu ra đầu mảnh đều không có rơi nữa. Tinh. Rút nện vô hiệu, cải thành quét ngang. Cây xương rồng roi sát nhập loạn hồn đình, rùa ngoan hai đuôi tề xuất, thúc núi gãy nhạc càng thêm loạn thần đoạt phách. Lúc này Đào Yêu Yêu mới phát tác, sân mắt gào to, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Bổ tay nắm lấy đuôi sao, cổ tay khẽ đảo, giống như con kiến kéo ngược lại voi, càng đem song ma bụng hướng lên trên ngã xuống biển cả. Nhất thời sóng nước thẳng đứng ngàn trượng, như vách đá dựng đứng thâm cốc, song ma thẳng hướng đáy biển trượt rơi. Thiên Vương Sơn chiến dịch, Đào Yêu Yêu chém giết yêu quái bên trong có nhiều thủy tộc, đoạt nó kỹ năng thiên phú, đối thủy tính cũng đã là tinh thông. Đuổi theo song ma lúc miệng niệm tránh nước chú, bước ở thủy thế, cao ngất sóng phong lại ngưng định không rơi. Cửu Vĩ quy ngoan không thể nào ở trốn, Đào Yêu Yêu chạy tới, một quyền đánh trúng bụng, quắc, đưa ngươi cái ổ tâm giò đến thử. Quyền phong xiết lôi có điện, đem bụng giáp đánh rách tả tơi, máu tươi tung tóe vang khắp nơi, ngay cả Cửu Vĩ quy trong bụng rùa trứng tất cả đều đánh vỡ, từ tán châu cây cuối cùng tích bên trong phốc xích bay tả tương hoàng. Đào Yêu Yêu thầm than tắc nghiệt, người ăn giò nhiều nhất tiêu chảy, ngươi lại biến thành cái tiểu nguyện sinh non, bất đương nhân tử. Nhưng mà rùa ngoan như cũng giảm bất phụ trọng, bay vút lên càng lộ vẻ linh hoạt. Tán châu cây truyền bá dương rùa trứng, những cái kia phá xác tiểu quy có lẽ có may mắn còn sống sót, đều đón thế địch bay nào. Liên nhìn đồ con rùa rùa nữ tử thành đàn, đón gió hình thể lớn lên, dương nhanh múa vút vây công Đào Yêu Yêu. Như thế tiểu yêu tử không uy hiếp, Đào Yêu Yêu một kiếm quét sạch, chỉ là mũi kiếm lướt qua ấu xúc dây gì, nương theo huyết đục đầy trời phiêu. Đào Yêu Yêu nghe được lo lắng cầm nhi nữ làm vũ khí làm, lao yêu thật độc tâm địa. Lập tức minh bạch thú loại chỉ cầu chủng tộc kéo dài, nguy nan lúc vứt bỏ yếu bảo đảm mạnh, chỉ lưu có thể sinh sôi con giống sống sót, thân tử vứt bỏ như cỏ rác, đâu thèm cái gì tình nghĩa luân lý. Nghĩ như vậy, truy kích hơi chậm, Cửu Vĩ quy ngoan vận đủ ma lực, chỉ chào đạp bỏ, khoảnh khắc nhảy lên trên biển lớn. Đào Yêu Yêu chân đạp đám mây như vòng xoay nhanh, theo thế đuổi đi lên, bàn tay hướng xuống theo, vỡ ra mặt biển nhẹ nhàng khép lại, sóng lớn toàn chưa tác động đến xa xa đội tàu. Bên kia Cửu Vĩ ngoan khuấy động trong biển máu đen, vô thường tắc cao cao dương múa, lần nữa tản mát ra huyết độc hồng yên. Nhưng lần này không thể so trước về, độc vật gặp khắc tinh, Đào Yêu Yêu thân phụ thần diệu phong khí, thần mục giáp mỗi tấc mỗi ly mỗi người đều mang kỳ dụng. Như là khắc tà hóa lệ thanh phong kiếm, chỉ là trong đó một phần vạn, cùng loại còn có kháng độc, chống đỡ lạnh, cản duệ, hộ hồn. Các bộ phòng thuật tướng cơ và biến. Đào Yêu Yêu hơi ít. Cơ thờ vận chất khí, hai ba chữ ảnh nhẹ nhàng rời đi thể ra, bay về phía bầu trời hóa thành thanh bạch đám mây. Trong chốc lát linh vũ bay lả tả, đem kia hồng yên rửa sạch, hải không trong trẻo tươi sáng, sấn song ma càng phát ra xấu xí. Đào Yêu Yêu thừa cơ dâng lên đám mây, đang muốn động thủ hàng ma, chợt thấy lưng rẽ run, đường liên bích lặng lẽ không có tiếng hơi thở đứng ở phía sau. Từ xưa tiên đạo ẩn sĩ thường có trinh sát kỹ thuật, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ nhìn rõ ngàn dặm hơi hảo. Đào Yêu Yêu giết qua yêu quái tuy nhiều, luyện trinh sát thuật đều thuộc về bảng môn mặt lưu, tỉ như nện tinh tám nhãn quan bốn đường, bạch tuộc quái đáy biển phân biệt kim châm chờ một chút, kém xa chính pháp thần diệu. Bởi vậy cường thủ rời khỏi người rất gần, hắn mới lấy sau đầu cảm giác pháp thuật cảm giác, cảm thấy ngầm bực tiểu bạch kiểm làm cái gì thành tựu. Lại muốn ngồi yên quan chiến. Mãi mãi, ngươi cũng xứng thưởng thức lao tử thần công. Lúc này quay người quát lớn, miệng mới mở ra, đột nhiên Đường Liên Bích run tay áo điểm chỉ, một đoàn minh xương bay vào đảo yêu yêu trong miệng. Dù hắn hôn nguyên thần thể, vẫn đánh mấy nhảy mũi, cả giận nói, làm gì? Thừa này khe hở, cửu vĩ quy ngoan bơi tới phụ cận, loạn hồn đinh, cây xương rồng roi, phụ xương cần, vô thường tắc bốn đôi đủ dương, trên dưới trái phải trọng áp như sắt liều chút xuống. Đào yêu yêu năm ngón tay trái xuề ra, chống rông nắm lên trăm trượng sóng biển, cuốn gói như đem song ma ngay cả đôi bao lấy, một mực đẩy ra hơn một dặm. Kỳ thật lấy hắn thời khắc này pháp lực, diệt trừ song ma dễ như trở bàn tay, sở dĩ không có ra tay gác, một cái sư tôn căn dặn mọi thứ để lối thoát, thứ hai ám tổn suy nghĩ, rất muốn gặp biết ma vương kia mạnh nhất thứ chín đôi. Nào có thể đoán được Đường Liên Bích làm dối, tình hình chiến đấu tự nhiên đâm ngang, Đào yêu yêu hơi cảm thấy bực bội, chính suy nghĩ như thế nào đuổi tiểu bạch kiểm, cái hốt chấn động, lại bê. Ị mười dư nhánh xương lôi tiễn ban chúng. Lần thứ nhất minh xương tập thần, còn có thể nói thất thủ lầm công, lúc này xương lôi đánh tung, thế nói chi hung mãnh, rõ ràng là đoạt mệnh ngon chiêu. Đào yêu yêu cả kinh nói, ngươi ăn nhiều a, cùng ta liều mạng a. Đã thấy Đường Liên Bích quanh thân tránh hoàng quang, hình dáng như khảm tầng viền vàng, rõ ràng là phóng ra bát hoang lôi viêm lưu điểm báo. Đào yêu yêu kinh dị không tên, thầm nghĩ mẹ ngươi lại không phải ta giết, làm gì như vậy không đội trời chung. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Đường Liên Bích hai bảng đủ rối, cùng thi bát hoang lôi viêm lưu, hai cây cổ sáng bay thẳng Đào yêu yêu. Một sát na mặt trời run rẩy, sóng biển sôi trào, một phái tận thế dáng lâm cảnh tượng. Đào yêu yêu cuốn quýt dựng thẳng lên Thiên Vương Thuẫn, bảo hộ đội tàu miễn gặp nạn cùng. Không ngờ lôi viêm lưu mãnh liệt đến thế, Thiên Vương Thuẫn bức tường ánh sáng mặc dù có thể chống đỡ, vẫn bị chấn hai mắt hoa mắt, xương cốt khớp nối lạc lạc loạn run. Có thể làm hôn nguyên thần thể gần như áp chế tán, thực có thể nói hủy thiên diệt địa chi uy. Liên nhìn lôi viêm lưu dư thế chưa tiêu, nhấc lên sóng biển tuôn ra hướng phía tây bắc. Đào yêu yêu thầm kêu không xong, hải triều thế đi quá hùng, duyên hải cư dân ắt gặp nó hại. Phân thân pháp dùng ra, lưu cái hình thể đối phó Đường Liên Bích cùng song ma, chân thân nhanh như điện chớp, đuổi theo thủy thế bay thẳng đại lục. Hải khiêu thoáng qua ngàn dặm, phong bạo trước chống đỡ ven bờ, dân chúng đã bắt đầu vứt bỏ nhà chạy trốn. May mà Đào yêu yêu đuổi ở phía trước, giữa không trung vận khí tắc pháp, Thiên Vương Thuẫn kéo dài tới bãi giáp hòn đảo, che đậy từng tòa phòng xá thôn trấn. Chúng bách tính kho bất ngờ không trốn xa, đều nói là vận tận mệnh vong thời khắc, ngửa đầu lại nhìn sóng xanh biết bài không, đỉnh sóng treo cao, chính là không rơi xuống nổi, phảng phất bị vô hình cự lực ngăn trở, lảo đảo lại lùi bước về trong biển. Lập tức vạn chúng chuyển buồn làm vui, nam nữ lao âu quỳ xuống đất cùng bái, cảm tạ mẹ tổ nương nương, cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế, cảm tạ Thành Hoàng Diêm Vương Phật Như Lai, cảm tạ chư thiên thần thánh hiện linh thi cứu vân vân. Đào yêu yêu bận bịu cùng ca, không có đầu con ruồi, vô tâm lưu lại để ý tới, tràn trọc trở về chỗ cũ. Còn cách xa hai ba dặm, sớm trông thấy phân thân đỡ trái hở phải, ở trên bầu trời thất tha thất thểu túi vòng. Kia phân thân pháp lực yếu kém, kiêm thụ Đường Liên Bích cùng song ma giáp công, lại muốn hộ toàn đội tàu, đã bị chỉnh đầu góc choáng váng tìm không ra bắc. Đào yêu yêu nổi trận lôi đình, cô càng hăng hái sông trước, khỏe mắt đảo qua cửu vĩ quy ngoan bụng ngọn nguồn, chợt thấy ma vương chỗ nằm sấp nước biển trình màu đỏ thâm hai màu, đột nhiên cảnh giác cửu vĩ quy âm dương liên. Đầu kia cái đuôi đảo loạn địch quân thần thông, có thể làm địch nhân công sát đồng bạn, tiểu bạch kiểm hướng ta ban lén, hóa ra là bên trong lão yêu bà an toán. Lửa giận nhất thời dập tắt, phản cảm giác hết sức buồn cười tiểu bạch kiểm giả vờ giả vịt đóng vai cao quý, lúc này lại cho yêu quái khi chó làm, Triệu Anh Lan sư tỷ như ở đây, nhất định thương tâm gần chết. Lại cẩn thận quan sát, phát hiện Đường Liên Bích mắt như lăng tinh, huy sái nhẹ giật, cái kia có mảy may chúng tà thụ không dấu hiệu. Đào yêu yêu thầm kêu hỗn đản, hắn thật muốn làm thì ta. Lúc này phân thân bại thế đã định, cửu vi quy ngoan dương đôi muốn đem nó càn quét. Đông nhiên Đường Liên Bích thả ra sóng lửa, thẳng tắp đốt hướng song ma hậu não, nó thế lại tật lại chuẩn, tránh né chậm hơn hẳn là nổ đầu chi họa. Cửu vi quy ngoan lập tức vứt bỏ phân thân, quay đầu vẩy nước chuyển đối Đường Liên Bích, lay động bắc đế trời câu ăn miếng trả miếng, khát mang theo loạn hồn đinh âm phong, phản xạ sóng lửa so nguyên hình càng thêm hung hực, phần phật vút không bay thẳng Đường Liên Bích, cái sau thừa sao bắc cực huyền tinh tránh xa, song ma phản kích cũng liền thất bại. Nhưng như thế mấy hiệp, nghiễm nhiên là vây ngụy cứu Triệu ý tứ, phân thân bởi vậy thoát hiểm. Đào yêu yêu cảm thấy hoang mang tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì? Một hồi chơi ta, một hồi giúp ta, làm không rõ lòng của người này nghĩ. Ngờ vực vô căn cứ điệu hát thịnh hành hơi thở thu pháp, phân thân về vốn, nguyên thần hợp nhất. Kia ma vương đuổi không kịp Đường Liên Bích, quay người tái chiến Đào yêu yêu. Hung bạo khí diễm chưa giảm, về sau rút lui mấy chục trượng, động tác nghiêm trọng, chính là cùng cường địch quyết đấu tư thái. Đào yêu yêu tinh thần đại chân tốt, yêu ma liều nội tình, chờ chúng nó mạnh nhất thứ chín đuôi xuất hiện, thử một chút pháp lực của ta cao đến trình độ nào. Nhớ tới cùng đây, trong đầu vang cái phích lịch ta nghĩ thử ra bản thân bản lĩnh cao thấp, Đường Liên Bích làm sao không nghĩ tìm kiếm thực lực của ta. Nhất niệm chưa rơi, sương mây chợt đến, Đường Liên Bích quay về chiến cuộc, lạnh như băng đứng lặng không trung, nói rõ cách bờ xem hồ đấu, bên kia rơi hạ phòng, hắn liền xuất thủ tương viện, ai tình thế chiếm ưu, hắn liền thi pháp suy yếu, tóm lại khiến song phương mạnh yếu cân bằng, ác chiến đến dùng ra tất cả pháp thuật chiến kỹ. Đào yêu yêu thoải mái mà cười cái này liền đúng nha, lúc này mới phù hợp tiểu bạch kiểm hèn hạ tác phong. Hắn như thành tâm lấy lòng, ta còn không biết ứng đối ra sao đâu. Đầu lông mày vẩy một cái, chân khí chăm chú hai tay, trong lòng ám uống thành toàn tiểu tử ngươi mở mắt, lại nhìn lao ra thủ đoạn. Phương kia song ma múa chảo dẫn hạng, đồng dạng tại tích xúc ma lực. Nhưng thế công chưa triển, một cỗ hôi thối khí đi đầu truyền ra, theo gió tỏ khắp chìm hiện, biển cả viết ao phân, chính xác mất hương khuất tử qua bảo tứ, tăng hồn tần hoàng nằm ca xe, thúi kinh thế hai tụ, vang dội cổ kim. Ngay sau đó, cửu vĩ quy chân sau ở giữa gió gấp, dựng thẳng lên một cây sám trắng thô to đôi chi, như cột buồm tiêu rớt. Đào Yêu Yêu vận linh giao cảm, phân biệt ra là cửu vĩ quy hóa sinh ký. Đột nhiên, kia đôi chi đung đưa trái phải ra, yêu phong kêu khóc ma vân lăn. Mây mở ra, vô số quái thi liên thể kết đội, mênh mông trải rộng hải vực, đáp lấy thối gió thẳng tiến. Chương 151, chạm diệt cự tà kinh bạn cũ hai. Lúc này hóa sinh ký công hiệu mới hiện ra, thi quái chính là mệt mỏi thành chặt đầu phong hải cốt, trước bị hóa cầu vòng giấu tại phần đuôi, lâm trận lúc phái ra tác chiến, tàn chi kết nối ma lực tụ hợp, trăm vạn cá thể cấu thành một cái khổng lồ hình thái, mạnh hơn bất luận cái gì thiên nhiên quái vật. Hóa sinh ký chuyên môn chỉnh hợp tàn chi chân thi, trước khiến châu ngựa nhị quái cộng sinh, hiện làm núi thây ngay cả xương phục sinh, thi pháp bên trong sinh ra mãnh liệt đế tối, dễ dàng kinh chạy địch quân, cho nên bình thường cực ít khởi động. Hôm nay song ma lấy mạng tương bác, chiến thuật hết thể vứt bỏ, thiên địa vạn vật đều là có thể giết chi địch. Liền gặp thi quái đem đội tàu tầng tầng vây quanh, độc thủy, lệ trướng, yêu thương ma tiễn tề sạn, tựa như gió táp mưa rào. Các thuyền thụ đào yêu yêu thiên vương tuấn che chở, mặc cho điên cuồng tấn công bình yên không tổn hao. Rất nhiều bách hoa giáo đồ tỉnh dậy thần trí, dựng lên đồng pháo khai hỏa, đẩy thuyền thần thú thư sống gân cốt, phóng xạ bằng xương lôi điện. Nhưng kia ma quái từ thi cốt hợp thành, vốn là chết, cũng liền không thể nào diệt trừ. Thế là hai bên tiễn bay pháo vang túi bụi, lại tượng sân khấu kịch hư cảnh, ai cũng tổn thương không được ai. Chỉ là mùi thối ô nhiễm nước biển, tôn cá hạ độc chết mảng lớn, trắng bóng tử thi phủ kín. Hải vực. Đào Yêu Yêu thấy rõ cục diện, nhổ thân nhảy lên mái vòm, đầu hướng xuống chân hướng lên trên hắc cầm thành, lỗ mũi lỗ thai dâng trào bốn đạo khói xanh, cánh tay khuấy động như da túc, khói xanh hóa thành xương mù đoàn, tròn dẹp trạng tượng một cái cự hình bánh xe. Đây là thượng cổ kỳ thuật si view xương mù cờ, xương mù lên chỗ triệu phái ưu linh, từng đem hoàng đế thần bình vây khốn tam niên. Hậu thế yêu loại từ si view mộ phần thu lấy tinh phách, luyện thành xương mù cờ đã kém xa cổ đại. Mà Đào Yêu Yêu hai tay rót đầy thuần dương chân khí, thẳng quấy thiên hải lật đổ, si view cờ uy thế tăng nhiều, so với si view phục sinh cũng không nhiều để. Ngay cả xương thi quái tượng bị lưỡi dao cắt, một sát na sụp đổ, cuốn vào trong đám mây tâm phong nhãn, mang cùng trong biển cả chế. Thế bay thẳng cửu tiêu, mịt mờ mênh mông tan thành hư ảo. Biển cả bầu trời lại phục thanh minh, trên dưới xanh lam tôn nhau lên, phảng phất nước rửa qua. Cửu vĩ quy ngoan nằm sấp mặt biển, vì chống cự si view cờ cường thế, ma lực của bọn nó gần như kiệt quệ, yếu ớt như muốn hôn mê. Ngay tại bại cục chú định thời khắc, song ma hoàn toàn không có khuất phục chi ý, một đầu đuôi chi run dậy thẳng tắp, miệng mũi hé phun ra khói xanh mấy đạo. Trong khoảnh khắc mây mù thành đoàn, si view cờ lại thành thế, lại là song ma phát ra. Nguyên lai cửu vĩ ngoan bị này thuật trọng thương, bác đế trời câu cũng bị kích hoạt, phản xạ đối phương thuật pháp, cũng muốn để Đào Yêu Yêu đích thân trải qua si view cờ khốc liệt. Đào Yêu Yêu suy nghĩ ta sử xuất một loại pháp thuật, song ma liền phục chế một loại, lặp đi lặp lại bọn chúng không lao lực, không biết khi nào mới là cái kết thúc. Nghe thấy phong thanh tiêu sát, ẩn hàm dít lên, si view cờ vừa nát tán thi quái, hiện tại phản kỳ đạo mà dùng chi, triệu tập càng nhiều tử linh ác hồn. Đào Yêu Yêu cảm thấy khó giải quyết, phản phất người mới diễn điện hí, không biết sau này thế nào kết thúc. Ánh mắt hắn không nhìn thấy, mơ hồ phát giác Đường Liên Bích ở sau lưng cười lạnh, không khỏi nghĩ thầm ai, ta hàng phục yêu ma kinh nghiệm là kém hắn điểm. Do dự ở giữa đám mây tới gần, liệt phong thổi mau dựng thẳng. Hắn đột nhiên phát tính, một đem tâm hỏa cuốn đốt, động hung bá chi niệm, quắc, ngươi sẽ phục chế pháp thuật, phục chế cái này thử một chút. Song trưởng giao ác giơ cao, kim sắc lưỡi kiếm trực chỉ thương khung, đông dương vung lên mà xuống, chỉ thấy vạn trượng kim mang hiện lên, đám mây ép xứ nát số không. Đào Yêu Yêu lòng bàn tay lưu lại kình, kiếm cùng mặt biển lập khi dừng, vẫn chưa tạo thành lớn phá hư. Nhìn chăm chú lại nhìn lúc, si view cờ biến mất, tử linh chôn vùi không cần phải nhiều lời, cửu vĩ quy ngoan cũng bị tháo thành tám khối, đáng thương vạn năm trường sinh thiên nhiên thần thú, cũng tại vũ trụ phong vô thượng kiếm thế hạ hồn mất mạng tuyệt. Đào Yêu Yêu cảm thấy hài lòng, thầm nghĩ không có đem đáy biển chém thành hai khúc, phân tức nắm thỏa đáng, ta đã hoàn toàn nắm giữ vũ trụ phong thần lực. Dùa ngoan cốt nhục hóa thành một phấn, gợn sóng đánh, bộ dạng tiêu nặc không gặp. Duy chỉ có kia tám cái xương cùng lớp nhẹ mà lên, thuận gió lên không, hợp thành một đầu trường thương trạng vật, thương cái cổ khảm khối lục giác lam thủy tinh, đoàn chuyển quay chung quanh chói lọi hường hạ. Đào Yêu Yêu tổng cộng đây chính là ma vương thứ 9 đôi, diệt thế cái gì thường, đáng tiếc chưa từng hiện hiện uy lực. Đang nghĩ ngợi, kia thương như điện xuyên vân, hướng đông phương bay đi. Hào quang dần dần thu liễm, trồi lên hai hạt châu, một viên tuyết trắng, một viên đen nhánh, đen châu là cửu vĩ ngoan nội đan, Đào Yêu Yêu lúc trước gặp qua, trắng châu chắc hẳn chính là cửu vĩ quy nội đan. Lúc này còn có gió biển thổi nhẹ, hải đào lại yên tĩnh, mênh mông đại dương mênh mông bằng phẳng lạ thường, phảng phất nên đón thánh linh lị thế trải rộng ra thảm. Hai viên nội đan kề giao hòa, trắng đan nhan sắc bong ra từng mảng, nó hình dung nhập đen đan bên trong, bay là tả trắng mảnh ẩn hàm tà khí, nghĩ là cửu vĩ quy còn sót lại linh phách. Cuối cùng màu trắng toàn bộ tiêu tán, đen đan biến lớn hóa thành cảnh liễu hình, mơ hồ là mũi kiếm kiểu dáng. Trong lúc nhất thời sóng cả nhẹ kích, bọt nước tuôn ra, tựa như ngàn vạn hai tay vui mừng vỗ tay. Đào Yêu Yêu thấy thế kinh nghi, phát giác lưỡi kiếm kia trạng sự vật chất chứa vô tận thần dị, bên trên thiện nhu bái có thể ngự vạn vật, uy lực của nó tuyệt đối không tại vũ trụ phong phía dưới. Nghi niệm chưa rơi, chợt nhìn Đường Liên Bích bay lên trước, trong ngực lấy ra cái thất bảo lưu ly bảo hạt, bờ môi khẽ nhúc nhích niệm vài câu chú ngữ, vật kia co lại tiểu hình dạng, tự hành bay vào trong hộp dấu kỹ. Đào Yêu Yêu bừng tỉnh đại ngộ, ám đạo đây là Huyền Thủy Thần Kiếm, tứ đại thần kiếm một trong. Vật này chính là Thiên Hạ Thủy Chi tổng nguyên, khó trách sau khi xuất hiện nước biển biến xuân sẻ tường hòa. Lại nhìn Đường Liên Bích đem bảo hạp thu nhập túi áo, không khỏi yên lặng mà cười hắn cùng Cửu Vĩ Ngoan Tử triển lạc đà, nguyên là nghĩ lục soát đoạt Huyền Thủy Thần Kiếm, há biết song ma cùng diệt thần kiếm mới hiện hình, đến cùng mượn lao tử danh tiếng. Hắc hắc, cái gì cao ngạo quý công tử, xong việc, hay là cùng cái dám lấy tiện nghi tiểu nhân. Ánh mắt tràn ngập xem thường, liếc xéo lấy cười nói, chúc mừng Đường công tử nhặt lấy được thần kiếm, nhớ được lần sau lại theo sát chút. Bản nhân về sau phục ma diệt yêu, chiến lợi phẩm còn nhiều, đều lưu cho ngươi đến lấy đâu. Đường Liên Bích con mắt cũng không nhìn hắn, cất kỹ bảo vật quay người phất tay áo, giá xương mây phiêu nhiên bay xa. Đào Yêu Yêu ý còn không đủ, còn muốn đuổi kịp nghĩa mai hai câu, chợt nghe đội tàu người bên kia tiếng như sôi, hình như có lớn chuyện phát sinh. Hắn nhớ nhung mọi người tình trạng, gạt mây thẳng tung trung quân lớn thuyền buồn cổ. Chân vừa đạp lên đầu thuyền, liền nghe có người gọi hắn, Đào sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Theo tiếng xem xét, cũng nhận ra, chính là Nhiếp Hồn môn thủ đồ, Lan Thế Phương anh ruột Lan Thế Hải. Đằng sau đứng mấy tên huyền môn đệ tử, mặt xinh quen mặt, không thể tận biết, Đào Yêu Yêu ôm quyền nói, sư huynh vì sao ở đây? Không đợi Lan Thế Hải trả lời, bốn phía a la 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 lên loại sáng, thủy thủ binh sĩ giơ cao cánh tay hướng mặt trời quỳ lạy, ngã vào lúc yên tĩnh. Đào Yêu Yêu nói, đây là làm gì? Bên cạnh có người giải thích, mỗi khi đại chiến chiến thắng, thái người tất yếu quỳ tạ thương thiên, tiễn biệt chiến tử anh linh. Lan Thế Hải nói, chiến dịch này tĩnh quét Kim Luân giáo hang ổ, giao đấu yêu vương giá trước ma vương, thành bại không thể coi thường. Sư tôn mệnh chúng ta thừa vạn vực đồ gấp rút tiếp viện, ai ngờ đạo sư đệ đã xem ma vương nhất cử chu diện, đại công cầm đầu, thực là thật đáng mừng. Đào Yêu Yêu nói, a, sư tôn không đến a. Các ngươi thừa vạn vực đồ, Hoàng Vũ sư huynh hẳn là ở đây a. Chợt thấy mọi người đứng phía sau cái bóng người, rụt cổ hữu rũ, không phải Hoàng Vũ là ai? Độn giáp thủ độ dung nhan tiêu tụy, pháp lực dù phục, hạc linh cao thấm khinh còn ở trên mặt. Một trận gian nan khúc chiết, cực kỳ trọng đại, công lao của hắn lại không có ý nghĩa, bị thuốc mê chế phục, mặt mũi sớm ném đến nhà bà ngoại. Hai nghe Đào Yêu Yêu đề cập, vui đầu thấp hơn, khí quyển không dám thấu nửa ngụm. Đào Yêu Yêu hiển nhiên nguyên do, cười cười chuyển hướng nói, Thế Phương sư tỷ cũng tại phụ cận trong thuyền, Lan sư huynh nhanh đi gặp gặp nàng đi. Lan Thế Hải nói, thông thả gặp, nữ tử tiên thiên huyết khí nhạt, trong đêm tích lạnh, giải huyết độc chọc khí buồn nôn, đều nôn rối tinh rối mù. Đã an bài các nàng ở phía sau quân trong thuyền thay y phục rửa mặt, nam tử tạm thời đừng đi quấy rầy. Hơi dừng một chút, bổ túc một câu, Đào sư đệ tốt nhất cùng chúng ta cùng một chỗ. Nhớ ngày đó lên núi đo tra phẩm tính, Lan Thế Hải đo ra Đào Yêu Yêu sắc mà không, không khác nói, chữ sắc là ngồi vững, cách nữ hải tử thay quần áo chỗ tất nhiên là càng xa càng tốt. Đào Yêu Yêu a âm thanh, ngữ điệu mang chút thất vọng, nói tới trên thuyền nữ tử, chưa phát giác trung tâm ngọn nguồn toát ra cái danh tự, là hắn không thể quên được, nhưng lại không giải được khúc mắc. Biết rõ lâu nghĩ tất sinh phiền não, hắn cắn răng dùng sức lắc đầu, dường như muốn đem cái kia danh tự vung ra đầu. Người bên ngoài chỉ coi hắn cùng Lan Thế Hải cáo kỉnh, vội vàng đưa lên sạch sẽ y phục, giúp hắn mặc quần áo đai lưng, quán phát cả quan, lao nhau dẫn hắn thoải mái. Có đệ tử nói, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy hàng ma đại chiến, quả thực đặc sắc và phần. Người còn lại nói, khá lắm, yêu hoàng tọa hạ ma vương đều cho xử lý. Lan Thế Hải nói, đúng vậy a, đạo sư đệ đạo pháp tinh kỳ, chính là chưa từng nghe thấy. Bên cạnh đệ tử bận bịu nhắc nhở Lan Thế Hải, chúng ta đừng têu đạo sư đệ, lập xuống đỉnh thiên đại công đức, năm nay cạnh đức đại hội khôi thủ đã hiện, tân nhiệm Nga Mi đại sư huynh liền ở bên cạnh. Lan Thế Hải là trung hậu quân tử, tuy là Đào Yêu Yêu lập công mừng rỡ, nhưng xưa nay bất thiện định ngọn, đạo sư huynh mấy chữ luôn luôn nhả không ra miệng. Đào Yêu Yêu trải qua chìm nổi, vinh nhục danh vị nhìn cực nhẹ, nói chuyện cười đùa vẫn xưng Lan sư huynh. Trước mọi người hô sáo đám, một trận gió hùng đến xoáy hạm bên trong khoang thuyền. Kỳ xảo môn ẩn sĩ Hầu Thiên Cơ ở bên trong, chính cùng Bách Hoa giáo chủ tịch ngồi đàm, nghe ngoài cửa ồn ào, lập quát, các ngươi lăn tăn cái gì? Chúng đệ tử biết hắn nghiêm khắc, nhiều năm người quản lý kỳ xảo môn, vụ trộm đều gọi nhị đương ra. Lập tức im tiếng liễm cười, thưa dạ trở ra. Đào Yêu Yêu đi lên trước thi lễ, viện binh là hậu sư huynh lĩnh đội a. Tiểu đệ thất nên đại giá, lại tha thứ lãnh đạo. Hầu Thiên Cơ nói, ngươi tới thật đúng lúc, mau cùng ta về núi. Ôm đồn gấp Đào Yêu Yêu thủ đoạn, phản phất bổ khoái bắt lấy đạo phạm. Quay mặt đi, vẫn cùng Bách Hoa giáo chủ giảng lời nói, giam ba câu ở giữa, đơn giản là cảm tạ quý giáo chi viện, ngày sau định đem hồi báo vân vân. Triệu Lan Nham phải thoát kiếp khó, lại giải quyết đen mầm thủ chuyển kiếp, thẳng cao hứng khoa tay múa chân, không có lỗ hổng niệm Phật tụ tổ, cùng Hầu Thiên Cơ lời nói ông nói gà bà nói vịt. Tiếp theo Hoàng Ngọc Long, rất lớn an bọn người vào khoang, Hầu Thiên Cơ dặn dò bọn hắn điều dưỡng tồn dư thần thú, dẫn đầu thái người về nước, hộ tống Bạch Lộ bãi dân nữ hồi hương. Sau đó Tây Tiến đuổi bắt Kim Luân giáo dư nghiệt, đặc biệt là tứ đại hộ pháp cùng đầu đảng tội ác thủ thán. Dê Phật. Đây là loạn Trần đại sư khẩu dụ, ngự thú môn chúng đồ không người cần lĩnh. Đào Yêu Yêu gặp lại bằng hữu cũ, chỉ muốn tận tình tâm sự, lại cứ Hầu Thiên Cơ ngôn ngữ gấp gáp, nửa ngày chen miệng vào không lọt, nhẫn mại tính tình chờ hắn chúc khiến hoàn tất, mới nói: "Hậu sư huynh, cho ta trước thăm viếng ta đại ca, Lan sư tỷ bọn hắn, hơi sự tình đàm đạo lại trở về, được hay không?" Hầu Thiên Cơ lắc đầu nói: "Sư tôn chính miệng chỉ thị, ngươi nhất định phải lập tức cùng ta trở về Nga Mi." Rộng mở rộng, luôn miệng hô quát, độn giáp thủ đồ, đem vạn vực đồ mở ra. Triệu Vương gia chúng ta cáo tử, như có tổn thương bệnh khó trị giáo chúng, thiếu đợi còn có thần nông đệ tử chạy đến, mời vô lo lắng nhiều. Trong miệng như thả cái pháo đốt, kịch liệt trong giọng nói, lộ ra không dung kháng cự uy nghiêm. Hoàng U ứng thanh nhi đến, liền tại cửa ra vào trải rộng ra vạn bộ đồ. Đào Yêu Yêu suy nghĩ cấp tốc muốn ta về núi, sư tôn tất có đại sự giao phó. Theo hoàng đợi hai người bước vào kia pháp bảo, tức thời truyền hình lệnh vị trí, đã đến núi Nga Mi dưới chân, lại tung vân quang lọt vào rừng tiêm trướng, quá dài xuân lộc thẳng đến sân thí luyện. Dọc đường huyền môn đệ tử túi đầu nhượng bộ, ai cũng không có hướng ba người chào hỏi. Đào Yêu Yêu buồn bực bọn hắn né tránh chính là ta, nhất định cũng là phụng sư tôn nghiêm lệnh. Quái thai, làm chi tránh ta như tránh ôn thần. Qua sân thí luyện, Hoàng U rời đi, tìm thần nông đệ tử chuyển hướng Nam Hải. Hầu Thiên Cơ từ đầu đến cuối gấp kéo Đào Yêu Yêu, đi tới sân thí luyện phía đông tinh thất, giờ phút này sắc trời đã tối, mở cửa đẩy hắn đi vào nói, ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, như không có sư tôn triệu hoán, tuyệt không thể đi ra cửa phòng nửa bước. Đào Yêu Yêu lấy làm kỳ, đây không phải tiếp đãi khách lạ xương phòng à, tại sao phải ta ở tại nơi này trong phòng? Chương 152, Trảm diệt cự tà kinh bạn cũ ba. Hầu Thiên Cơ nói, khách phòng thường ngày tĩnh tịch, lại môn quy hạn chế, tuổi nhỏ hiếu động đệ tử cũng rất ít tới đây đào nhiễu. Rồi ra khoan hậu bàn tay, vỗ vỗ Đào Yêu Yêu bả vai, mỉm cười nói, hảo huynh đệ, thành lập kinh thiên kỳ công, Nga Mi phái hoặc đem bởi vì ngươi phục hưng. Nhưng khí số chuyển thịnh thường thường nương theo thái biến, ngươi trước tĩnh tâm nghỉ ngơi mấy ngày, cái gì pháp thuật đều đừng sử dụng, chờ sư tôn tính sẵn các hung, chúng ta lại hảo hảo chuẩn bị phục hưng đại kế. Hắn là cương nghị chim đốc người, bình thường chưa có khuôn mặt tươi cười, như thế nhẹ lời khuyên cáo, thật là vui mừng khó chịu từ đáy lòng mà phát. Đào Yêu Yêu nhất là chịu thua, bằng hữu chí thành đối đãi, hắn liền thực tình thành ý, lập tức nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Hầu Thiên Cơ đóng cửa rời đi, trong lòng Phạm Mở nói thầm nghe ý hắn, ta sẽ cho Nga Mi phải mang đến tai họa. Khó nói, chất yêu tháp hủy đi, huyền môn tất sinh biến đổi lớn, ai biết là biến tốt xấu đi. Suy nghĩ bay xa, Đông Dương nhớ tới Nga Mi phải nếu như đóng cửa, Ngọc Nam Hương cô nương nhưng phải thương tâm, nàng còn nóng trông gia nhập thần nông môn đâu. Ai, ta đáp ứng làm nàng người tiếp dẫn, vừa rồi đi quá vội vàng chưa kịp để ý tới việc này. Náo Hải hiện hiện Ngọc Nam Hương nở nàng cao gầy thân ảnh, dần dần rõ ràng đến gần, lại là Long Bách Linh ôn nhu dịu dàng dung mạo, trong lòng trèo lên sinh ý nghĩ ngọt ngào Linh Nhi ngủ đã thức chưa? Nàng cũng đang nghĩ ta sao? Chợt thấy phía sau còn có cái bóng, đồng dạng là thiếu nữ, mông lung hình như có sương mù che. Xuyên qua ngàn năm tuyết nguyệt, chịu đựng vô tận gặp chắc trở, thiếu nữ kia đồng dạng làm hắn nhớ thương, nhưng bằng ngày càng nhạy cảm linh niệm dự báo, nàng trúng đích giấu giếm hung uy, phải vứt bỏ mà vi. Ng. Nay khi hoảng hốt thời khắc, thiếu nữ diện mục từng bước, thống khổ căn nguyên cũng từng bước hiển lộ, kia là không cách nào phá giải nhưng lại cuốn xương khắc sâu trong lòng vận mệnh dây chuyền. Đào Yêu Yêu bỗng nhiên hất đầu, lớn tiếng nói, "Không, ta không muốn biết." Một sát na, hắn thần thái tỏa sáng, quắc, đông muốn tây tưởng, ăn nhiều không giải, đa sầu đa cảm chính là lớn ngu ngốc. Năm đó trải qua khốn cùng, gặp sao yên vậy, dưỡng thành lo không treo tâm thói quen, lúc này duỗi người một cái, vẻ u sầu tạm niệm ném tinh quang, sờ đến giường ngã đầu mà ngủ. Hắn đã thần thông sáu cái tám mạch, không biết mệt mỏi là vật gì, nhưng an tâm thần giật, tạm niệm thanh không, lại cũng ngủ rất say sưa. Sáng sớm ngày thứ hai, có người mang theo hộp cơm đến đưa cơm. Đào Yêu Yêu nhận ra là Đinh Chí Huyền, ban đầu ở phòng bếp làm việc người cùng bị nạn, bắt chuyện nói, Đinh huynh hiếm thấy, xin hỏi trên núi tình huống như thế nào? Đinh Chí Huyền mỉm cười khoát tay, vừa chỉ miệng mình, ý vị phụng mệnh giữ yên lặng. Ngày thứ hai cũng lại như là, đưa cơm trải giường chiếu đổi thùng phân, Đinh Chí Huyền yên lặng chỉnh lý sẵn sàng. Đến ngày thứ ba, Đào Yêu Yêu rất thấy nấy, nói, sao dám lao động Đinh huynh hầu hạ, đổi nha hoàn của ta hồng tụ làm những này tòa vụ đi. Đinh Chí Huyền tiếu dung càng cùng, tay đè lồng ngực, biểu thị chăm sóc Đào huynh sinh hoạt thường ngày, quả thật ta Đinh Mộ vinh hạnh lớn lao. Đào Yêu Yêu nhìn hắn thái độ kính cẩn nghe theo, thử dò xét nói, "Lon, Dê Bách Linh sư muội như thế nào? Ngươi mang nàng tới gặp ta được chứ?" Lúc này Đinh Chí Huyền giả câm vờ điếc, ba chân bốn cẳng thoát ra cánh cửa. Đào Yêu Yêu vội nói, "Đinh huynh chớ hoảng sợ, như chê ta yêu cầu quá phận, chúng ta còn có thể mặc cả nhà, trước hết để cho Hồng Tụ đánh với ta cái đối mặt ta." Cánh cửa ầm quan trọng, Đinh Chí Huyền bay như chạy xa. Ngay tại đóng cửa trong chớp mắt ấy, ánh nắng xéo xuống chiếu rọi, Đào Yêu Yêu chợt thấy trên cửa sáng loáng, thiếp mười vài lá bùa. Linh lực của hắn ứng biến mà động, xem xét biết xương phòng tường ngoài toàn tiếp khu ma phụ chú, thầm nghĩ chả trách Hồng Tụ không đến, bên ngoài thiếp lá bùa khắc chế yêu khí, đối nàng đại đại bất lợi. Nghĩ lại giật mình, thầm nghĩ thiếp phủ, khu yêu chấn ma. Chấn ma chấn ma, không phải là chấn trụ ta cái này đại ma đầu. Bằng hắn thần thông, ngoài cửa động tĩnh làm sao có thể chưa phát giác, lá bùa xác nhận vào ở trước thiếp tốt, ngày đó chưa thêm lưu ý mà thôi. Nhưng hắn cũng không có nhập ma, chỗ chấn vật gì. Coi là thật dạy người buồn bực. Đào Yêu Yêu nhẫn lại nhẫn, nghĩ tìm hiểu ngọn ngành, chỉ vì hứa hẹn Hầu Thiên Cơ. Không để pháp lực, không thể ra khỏi phòng, đành phải nằm vật xuống đi ngủ, miễn cho phân loạn suy nghĩ câu lên phiền não. Hôm sau buổi trưa, đưa cơm lại vào cửa, Đào Yêu Yêu rốt cuộc kìm nén không được, mắt nhìn sáng ngang lạnh lùng nói, ngươi mau gọi hậu sư huynh tới gặp ta, nếu không từ nay về sau ta lại không ăn bất kỳ vật gì. Đưa cơm người kia hắc hắc cười nhẹ nói, không ăn cơm đói chết huyền môn sư tôn, Lục Hoan làm sao đảm đương lên. Đào Yêu Yêu chuyển con ngươi nhìn thẳng vào, mừng lớn nói, Lục huynh là ngươi. Lục Hoan nói, suýt suýt, ta là trộm đi đến, không cần thiết lộ ra. Nhìn quanh hai bên một phen, nói nhỏ, ta chết rót Đinh huynh nửa cân lão bạch làm, ngay cả được mang hống đổi hắn đưa cơm chức vụ, ngàn vạn lần đừng để người bóc trần. Đào Yêu Yêu nói, làm gì lén lén lút lút, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì giam giữ ta? Lục Hoan trợn mắt nói, xảy ra chuyện gì? Ra đại sự. Chấn kinh huyền môn Cửu Dương sự kiện lớn. Đào Yêu Yêu run lên, hỏi, chuyện gì bực này nghiêm trọng? Lục Hoan lại hướng hai bên quan sát, đệ thấp cuống họng nói, hôm trước vào lúc canh ba, Thủy Tiên tỷ tỷ trong đêm xuống núi, từ đây khắp thế giới du lịch, ngươi nói nghiêm trọng không? Đào Yêu Yêu tượng quả cầu ra xì hơi, cười khổ nói, huynh ngài, làm phiền ngươi, chuyên chạy đi theo ta nói nhảm. Lục Hoan nói, a, ngươi không để ý, biết Thủy Tiên tỷ tỷ vì sao xuống núi sao? Theo nàng cô mẫu, à, chính là Khai Hoa bà lời nói, Thủy Tiên tỷ tỷ là bởi vì tiền nhiệm tình nhân, à, chính là Đào huynh đệ ngươi à, cao hơn thăng làm Nga Mi phái sư tôn. Thủy Tiên tỷ tỷ thả thoát Huyền môn đại sư nương bảo tọa, hối hận muốn tuyệt, xấu hổ đối Đào Lang, liền đem tơ tình chặt đứt, sau này ký hoài hồng trần giang hồ. Đào Yêu Yêu lỗ hai cơ hồ dọc theo, kêu lên, chậm đã, chậm đã. Ngươi nói cái gì Nga Mi sư tôn, ai muốn khi sư tôn? Lục Hoan nói, chính là Đào huynh đệ ngươi nha. Mấy ngày gần đây khắp núi truyền khắp, xông ra trấn yêu tháp người sẽ làm trưởng quản Nga Mi, kia tháp tử bị Đào huynh đệ đỉnh cái xuyên, sư tôn bảo tọa còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi. Trước bởi vì càn khôn 12 kiếm quán thúc, mọi người chỉ sau lưng nghị luận. Thủy Tiên tỷ tỷ mới ra đi, giống như lửa dược thùng điểm kiếp nổ, toàn bộ Nga Mi phái ồn ào vỡ tổ, ngay cả phòng bếp tiểu kê kê đều hiểu được Đào huynh đệ sắp vinh đăng đại vị.